Tống Bân cao mày suy tính rất lâu, cẩn thận nói, ngài người thân tiếp viện quá nhiều, không thấy cho kỹ thuật. Lữ Võ lập tức hiểu. Giao hảo quy về giao hảo, một khi dính đến một ít kỹ thuật, các nhà chỉ biết tiến hành nghiêm mật nhất phong tỏa, mới sẽ không lấy ra tiến hành cùng hưởng. Tống Bân nhìn Lữ Võ hay là chần chờ, lại nói, Hàn Bá hôn Triệu Mạnh, vạn vật đều có thể cho chi, duy Hàn thị phương pháp không thể nói theo.
Đúng a.
Hàn Quyết đối Triệu Võ chống đỡ có thể nói so với con ruột còn khoa trường, cái gì cũng cho, chính là không đưa ra Hàn thị cung tên khoa học kỹ thuật tương quan. Tống Bân nhìn Lữ Võ chân mày buông ra, tiếp tục nói, hai năm có này cơ nghiệp, đủ. Vì sao tham này nhiều ư? Chủ yếu là hiện đại thiên triều người suy nghĩ ở quấy phá, làm Lữ Võ chuyện gì cũng muốn trong thời gian cực ngắn thấy được hiệu quả, cho tới làm chuyện gì cũng theo đuổi tốc độ. Ta đã biết. Lữ Võ từ chuyện này bên trên thấy được Tống Bân đối lão Lữ nhà trung thành, không có quá nhiều bày tỏ, nói, tướng tử đã nhập âm, ta không thể không tiếp đãi. Tống Bân cáo từ rời đi. Lữ Võ suy đi nghĩ lại, một ít nên cùng Ngụy thị hợp tác sự hạng, hoàn toàn buông tha cho cũng là không được. Lão Lữ nhà nhiều lần ra mắt, những người khác ánh mắt lại không ngủ. Ai còn không nhìn ra lão Lữ nhà ở luyện kim lấy được đột phá. Lữ Võ cần trước đối Ngụy thị thử dò xét một cái, rồi quyết định kế tiếp làm sao bây giờ. Lần này Ngụy tướng không có khoa trương mang mấy ngàn người tới, chỉ là mang theo 500 võ sĩ hộ vệ. Hắn đi tới Lữ Võ chỗ trang viên, thấy Lữ Võ không có quá nhiều khách sáo, trực tiếp nói, quân thượng cố ý mệnh ta khiến tần. Lữ Võ hỏi, chúng khanh ý như thế nào? Ngụy tướng nói, chúng khanh cũng vậy. Ta đi sứ nước Tần đã thành định cục, vì nước Tần nhiều lần thất tín mà hướng, gãy băng, dao, thuật hận nước. Lữ Võ trong lòng hoảng sợ, trên mặt không có biểu hiện ra. Thời kỳ xuân thu, các nước đánh thuộc về đánh, rất ít bởi vì bùng nổ chiến tranh, quyết định hoàn toàn đứt gãy hai nước tranh thủ hòa bình đường dây. Ta này tới vì một chuyện. Ngụy tướng ánh mắt lấp lánh nhìn Lữ Võ, nói, võ nhưng theo ta nhập Tần, vì nước Tần uy phong, giết người Tần dũng sĩ. Như vậy hung ác. Chẳng qua là Lữ Võ liền buồn bực. Đi sứ nước Tần có thể đi được bao nhiêu người? Ngụy tướng vậy mà mời Lữ Võ cùng đi, còn phải gây hấn nước Tần mạnh tướng, lại giết chết. Cũng muốn toàn diện đoạn giao, biểu đạt ra trừng phạt thái độ, chiến tranh bùng nổ đã không thể tránh khỏi. Chạy đi người ta bên kia, gây hấn lại giết người, có thể còn sống rời đi không? Chương 131, hết thể vì khanh vị. Đi sứ nước Tần a. Không đưa đi thời điểm muốn tốn bao nhiêu thời gian, trở lại sắp xỉ là giống nhau tốn thời gian, đến nước Tần lại nên đợi bao lâu? Chuyến đi này, chẳng những là chạy đoạn giao đi, còn muốn xử lý người Tần làm hết sức nhiều mạnh tướng. Nước Tấn như vậy cương liệt sao? Lữ Võ hai năm qua nhiều, vượt qua một nửa thời gian là ở vào nạp phú trạng thái. Trước kia chỉ là một thôn nhỏ, không có quá nhiều cần việc cần phải làm, nạp phú là tranh thủ lên cao cơ hội. Hiện tại hắn đã thu được một khối không nhỏ đất phong, thuộc về cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian xây dựng đất phong giai đoạn. Thân là lãnh chúa lâu dài không ở đất phong, xuất chinh nạp phú dĩ nhiên là không lời nói, có thể không rời đi là tiền đề, ai sẽ buông xuống chuyện nên làm chạy lung tung. Lữ Võ cảm thấy mình hiện khi tiến vào vững vàng kỳ, nên đem nhiều hơn tinh lực dùng tại đất phong xây dựng bên trên, tạm thời cũng không cần mới công lao. Tướng, ta đạt được đất phong một năm có thừa, chưa bao giờ lấy được cơ hội tới xây dựng đất phong. Lữ Võ hết sức chăm chú nói, nhiều thời gian hơn không thể không xuất trình, khiến ta đất phong không có được xây dựng. Ngụy tướng sửng sốt. Lữ Võ cần đem bản thân ý tứ biểu đạt rõ ràng, tự nhiên cũng sẽ không lại cắn câu nhà chữ, nói, đạt được đất phong không đi xây dựng, thần dân không nhìn thấy một vị lãnh chúa nên có tất trách. Ta chỉ có 5 năm quá độ kỳ, vốn là đã rất khó ở trong vòng 5 năm phát triển đến không cho mượn ngoại lực, mang theo nạp phú nên có binh lực. Bây giờ đã qua hơn một năm. Ngụy tướng nghe rõ. Đích xác. Lữ Võ bất kể lấy được bao nhiêu thành tựu, đều là trong thời gian cực ngắn đạt được. Hắn bây giờ nên làm là xây dựng tốt chính mình đất phong, làm sao có thể chạy khắp nơi đâu. Thêm nữa, sang năm nhất định là muốn cùng nước Tần đánh. Vị sử nước Tấn Tây Bắc Cương quý tộc, bọn họ tất nhiên sẽ bị chiêu mộ. Tương đương với Lữ Võ sang năm lại không có bao nhiêu thời gian đợi ở đất phong. Thậm chí có thể nói, cũng không ai biết cùng nước Tần chiến tranh sẽ đánh tới trình độ nào, lại sẽ đánh bao lâu. Ngụy tướng hết sức xin lỗi nhìn Lữ Võ, trang trọng hành lễ, nói, tất nhiên như vậy. Lữ Võ đáp lễ, nói, nếu tướng cần võ đi trước, võ tất không từ chối. Kỳ quái, nước Tấn liền không có manh tướng huynh. Nếu là muốn giết nước Tần uy phong, có thể lựa chọn cần lập công cái khác manh tướng huynh đi mà. Lữ Võ đã quyết định chủ ý, hắn càng nên lưu lại xây dựng bản thân đất phong, không phải đi tìm kiếm mới công lao. Cái này tuyệt đối không phải sợ đi nước Tần liền không về được, hoàn toàn là trước mắt hắn còn không có tiêu hóa xong bản thân công lao mang tới tốt lắm chỗ. Như võ nói, gia tộc mới là nặng. Ngụy tướng nhìn không giống như là đang nói mát, mà thấy này nói, như có cần phải, ta tất tìm ngươi. Thật may là Ngụy tướng là một có phong kiến ý thức xuân thu người. Công nhận xây dựng tốt chính mình đất phong mới là chuyện trọng yếu nhất. Đổi lại những thứ khác niên đại người, bọn họ sẽ cho là bỏ tiểu gia chú ý đại gia mới là chính xác. Dĩ nhiên, nếu là có loại ý nghĩ này người, bản thân họ thật đi làm như vậy, tự nhiên có thể tiêu lý trực khí trắng. Nếu như mình không làm được, lại chỉ quăng sẽ nói lời hay, vậy thì ha ha. Lữ Võ thấy Ngụy tướng công nhận cũng liền trầm tĩnh lại. Hai người tiến vào tán gẫu thời khắc. Đưa đi Ngụy tướng về sau, Lữ Võ mới nhớ tới cái này là cái gì lịch sử sự kiện. Đây là Tuyệt Tần thư sự kiện tới. Câu chuyện bối cảnh Lữ Võ đích thân trải qua. Nước Tần lập ra Đông Gia Quốc Sách về sau, nhiều lần lừa gạt nước Tấn. Năm ngoái Tấn quân cùng Tần quân hội minh. Dựa theo nguyên lai lịch sử lời, Tần quân kỳ thực chưa từng có sông lớn. Hai vị quân chủ đến rồi cái cách sông hội minh, hai bên sứ giả tới tới lui lui khu vực lời, đại khái bàn xong xuôi sau các tự rời đi. Nhưng là đi về Tần Quân lập tức xé bỏ Minh Ước, phái ra đại lượng sứ giả tiến về các nước, mời các nước một khối tấn công nước Tấn. Các nước cự tuyệt nước Tần hội minh mời, chỉ có Bạch Địch tiến hành hưởng ứng. Trong lịch sử, Bạch Địch cùng nước Tần cùng nhau xuất binh, sau đó bị nước Tấn đánh bại, mới có nước Tấn trên dưới tức giận, Tấn Quân sai phái sứ giả đi nước Tần đoạn giao. Mà ở Lữ Võ đích thân trải qua trong, chỉ có Bạch Địch rất đầu sát xâm lấn nước Tấn, quân Tần đợi ở bản thân quốc cảnh bên trong không động đậy. Ngụy tướng đi nước Tần, phát sinh tuyệt Tần thư sự kiện về sau, còn chuyện gì xảy ra tới? Lữ Võ rất cố gắng đang nghĩ, cũng là không có nửa điểm ấn tượng. Hắn thầm nghĩ, trong lịch sử ngụy tướng an toàn trở về nước là chuyện khẳng định, không cần vì an toàn của hắn lo âu. Tiếp xuống, Lữ Võ vứt đi tạp nham lộn xộn ý niệm, giống như hắn đối ngụy tướng nói như vậy, cần đem toàn bộ tinh lực dùng tại đất phong xây dựng phía trên. Mà ngụy tướng rời đi sau ngày thứ 12, một chi đến từ ngụy thị đội ngũ tới. Bọn họ đưa tới 120 xe cắt trồng lương thực, cho lý do là ngụy tướng vì biểu đạt cái nấy. Nghiêm túc nói về tới, ngụy tướng đích xác là nên xin lỗi. Lữ Võ mới đạt được đất phong, hơn phân nửa thời gian không ở phong chủ trì xây dựng, trở ra người xem ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng lao lư nhà trỗi dậy. Lần này ngụy tướng trước đó biết được bản thân gặp nhau đi sứ nước Tần, chạy tới mời Lữ Võ một khối đi sứ nước Tần. Đó là ngụy tướng chủ ý của mình, không phải tới từ quốc quân ra lệnh, càng không phải là còn lại khanh cho ra nhiệm vụ. Vì mình phương tiện, không để ý Lữ Võ cần xây dựng đất phong, về tình về lý hoàn toàn không nói được. Ngụy tướng không nên bởi vì Lữ Võ cự tuyệt sinh lòng oán hận, thậm chí muốn tán thưởng Lữ Võ rất có phong kiến lãnh chúa ý thức, biểu đạt ra ấy nấy cũng đã thành một loại lễ tiết phía trên lẽ đương nhiên. Nếu là ngụy tướng hoàn toàn không có bày tỏ, sau này cũng không ai dám cùng hắn kết giao bằng hữu. Trên thực tế, một hở ra là không chú ý người ta cảm thụ người, không có ai sẽ thích, càng khỏi nói kết bạn. Lữ Võ trái lo phải nghĩ một cái, chọn lựa một bộ áo giáp, sai người cho ngụy tướng đưa qua. Hắn cần tiến một bước thử dò xét một cái ngụy thị, mới có thể quyết định gia tộc kế tiếp phương hướng phát triển. Kia một bộ áo giáp là đồng giáp, cùng ngụy tướng lần trước bắt được phân biệt là, mới đồng giáp là ngư lân giáp. Lữ Võ lần trước đưa cho ngụy tướng chính là giáp bó khoản thức. Chẳng qua là một bộ áo giáp, hoàn toàn có thể chống đỡ lên ngụy tướng sai người đưa tới 120 xe lương thực, thậm chí giá trị phương diện vượt qua xa. Lão Lữ nhà gia thần còn mang theo một bó Lữ Võ tự tay viết tin, chủ yếu là nói cho ngụy tướng, bản thân cũng không thèm để ý những chuyện kia, làm hảo hữu chí giao ngụy tướng không cần cảm thấy quá nhiều ấy nấy. Ngoài ra, lão Lữ nhà lấy được thành quả mới, trước tiên liền muốn cùng ngụy tướng chia sẻ vui sướng. Người ở Lữ ngụy tướng nhận được áo giáp, vừa vặn Lữ Kỳ cùng ngụy thị một ít tiểu bối cũng ở tại chỗ. Tiểu Võ hàng năm bên ngoài, ngươi không nên tiến về mời. Lữ Kỳ chính là ngụy kỳ, cũng là Lữ Võ cha vợ một chồng, hơi hơi trách cứ nhìn ngụy tướng, nói, lần này tiểu Võ sai người đưa tới áo giáp, gọi người biết được nguyên nhân hậu quả, ngụy thị như thế nào được người tin tưởng. Không muốn bởi vì mình cần đi áp đặt người khác, coi đây là cơ sở phán định có hay không ngang ngược. Ngụy thị bây giờ rất cần một tốt danh tiếng, cho tới nay cũng đang cố gắng tạo hình tượng. Bọn họ trợ giúp không ít trong tiểu quý tộc, Lữ Võ chối dậy vừa vặn có thể dùng để chứng minh ngụy thị thành công, hai bên hoạch lợi cũng thật lớn. Lữ Kỳ cho là không thể hỏng ngụy thị tạo hình tượng, trách cứ bản thân con ruột. Gọi Lữ Kỳ chỉ là bởi vì đất phong quan hệ, hắn cùng với Lữ Võ hoàn toàn khác biệt họ, cũng sẽ không tồn tại cùng họ không cưới. Nếu là Lữ Kỳ ngày nào đó qua đời, vô luận là gia phả hay là lịch sử ký danh, chỉ biết gọi Ngụy Kỳ, không phải Lữ Kỳ. Ngoài ra, Lữ Võ đã thu được một khối mới đất phong, nếu là hắn may mắn được ghi chép ở lịch sử, biết dùng âm vũ mà không phải Lữ Võ, hơn nữa sẽ đặc biệt ghi rõ là họ Lâm. Ngụy Hiệt sự chú ý toàn ở áo giáp bên trên, ngạc nhiên nói, này giáp kỹ thuật siêu ta Ngụy thị. Kia một bộ áo giáp đã bị xuyên ở trên thập tự giá, triển lộ toàn thân cấu tạo. Từng tầng một vảy cá phiến phản phục bao trùm, đưa cho áo giáp 10 phần phòng ngự lực. Toàn thân bố cục phương diện nhìn qua vô cùng đơn giản và sạch sẽ. Đơn giản vừa là đẹp, có thể khiến người nhìn một cái đã cảm thấy vui tai vui mắt. Bọn họ coi trọng nhất chính là một ít khớp xương bộ phận đồng bộ, phát hiện dùng tương đối rộng lớn giáp phiến cùng da thuộc phối hợp. Ngoài ra trước ngực bộ phận hai trang đồng phiến phi thường nổi bật, nhìn một cái chính là chạy bảo vệ yếu hại mà thiết kế. Vì gia tăng mỹ quan, cổ bộ phận có một cái da tròn, không cần nhiều sao cẩn thận phân biệt là có thể từ mao nhung nhìn ra là cực phẩm mặt hàng. Trở lại, áo giáp bên trên phân bố một ít màu gấm cùng tơ liễu, còn phù hợp một món màu đỏ tươi áo choàng. Áo giáp nội bộ thời là có da thuộc kết cấu, sẽ không ở mặc vào sau sinh ra lao phá cảm giác. Ngụy tướng tâm tư không ở áo giáp phía trên, trước hắn liền từ Lữ Võ kia lấy được một bộ đồng giáp, nên nghiên cứu đã sớm nghiên cứu triệt để. Mà Lữ Kỳ lúc này mới đưa sự chú ý chuyển tới áo giáp bên trên, còn tự mình qua khứ kiểm tra một phen, cho ra kết luận cùng Ngụy Hiệt nhất trí, lão Lữ nhà kỹ thuật thật vượt qua Ngụy thị. Ngụy Giáng nét mặt tương đối kỳ quái nói, không thấy võ tử tặng giáp cho thúc phụ. Lữ Kỳ chính là Ngụy Giáng thúc thúc. Trước mắt có hai nhà từ Lữ Võ kia lấy được áo giáp. Chí thị gia chủ Chí Anh thuộc về cướp bóc hành vi. Trở lại chính là Ngụy tướng. Lữ Kỳ trừng Ngụy Giáng một cái, hắn cảm thấy đây mới là Lữ Võ hiểu làm người lựa chọn. Nếu là đưa cha vợ áo giáp, có phải hay không nên toàn đưa? Dù sao, chỉ đưa một vị cha vợ, lộ ra rất không biết làm người. Toàn đưa vậy, Lữ Kỳ cảm thấy lão Lữ nhà không có giàu có đến loại trình độ này. Ngụy tướng phục hồi tinh thần lại, cẩn thận nhìn một cái áo giáp, nói, đây là võ tặng cho thúc phụ. Lữ Kỳ hơi sững sờ, phát hiện áo giáp khoản thức tương đối lớn, không phải như vậy thích hợp ngụy tướng thân bản, thật thấp thở dài một tiếng, nói, tiểu võ có lòng. Trước Lữ Võ đã đưa ngụy tướng một bộ giáp, không cần thiết lại cho một bộ. Nhìn lại áo giáp kích thước, còn có hoa lệ trình độ, rõ ràng cần đủ thân phận địa vị mới có thể xuyên. Bọn họ những người thông minh này nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy Lữ Võ đưa một bộ này áo giáp ngậm có rất lớn thâm ý. Dùng võ này chúc mừng ta Ngụy thị. Ngụy tướng tâm tính cực độ phức tạp nói, lần này tương xuất khiến nước Tần, trở về tất có thể khiến ta Ngụy thị tiến thêm một bước. Cái gì tiến thêm một bước? Chính là rời khanh vị lại tiến một bước a. Bọn họ vì cái mục tiêu này đã phấn đấu mấy chục năm, gần đây mới nhìn thấy thành công ánh rạng đông. Ngụy thị bây giờ chênh lệch đã không phải là gia tộc thực lực, là lấy được chúng khanh công nhận. Dĩ nhiên, công lao đó là càng nhiều càng tốt. Đồng thời, Ngụy thị cũng cần nhiều hơn danh vọng, để cho người cảm thấy Ngụy thị đạt được khanh vị là một loại chúng vọng sở quy. Vì lấy được danh vọng, hay là danh truyền các nước cái loại đó, Ngụy tướng biết được bản thân sắp đi sứ nước Tần, vắt hết óc ở cấu tứ văn chương. Trước mắt hắn đã có chút mặt mũi, chỉ kém thêm một thanh kình là có thể viết ra danh truyền các nước văn chương, cũng là nước Tấn đối nước Tần khai chiến huy văn. Ngụy Hiệt phi thường buồn bực, lại nói, kỹ thuật đã vượt qua nhà ta a. Đúng nha, mọi người đều biết. Lữ Võ mấy lần xuất chinh đều mặc phòng ngự lực rất mạnh áo giáp, không người là người mù, không cần Ngụy Hiệt tới nhắc nhở. Vậy thì thế nào? Một khi Ngụy thị tỏ thái độ, bọn họ tin tưởng Lữ Võ sẽ biết nên làm như thế nào. Chẳng qua là cùng Ngụy thị phấn đấu trở thành khanh so sánh, một ít chuyện hoàn toàn có thể tạm thời tạm để đấy. Chương 132, Tiểu Thọ. Nước Tần bị khai trừ ra chư hạ hộ tịch. Lữ Võ lấy được thành quả cũng không phải là từ Ngụy thị trộm lấy, là chính hắn nghiên cứu đi ra. Chẳng qua chính là Ngụy thị xa so với Lao Lư nhà hùng mạnh, đưa đến Lao Lư nhà cho dù là lấy được thành quả, trừ phi là muốn cùng Ngụy thị trở mặt, nếu không không thể thả xuống với thị trường. Cái này hay cùng Lão Lư nhà có thể trắng trợn sản xuất đồ gốm, cũng là hướng Phạm thị bảo đảm sẽ không tiến nhập thị trường tranh đoạt định mức vậy. Các nhà có năng lực làm được một ít gì, không bởi vì cạnh tranh mà quan hệ vỡ tan cũng là phải. Nói đơn giản, có thể tạo thứ gì, không có người nào có thể đi được ngăn lại, bọn họ không muốn thấy chính là lợi ích của nhà mình bị tổn thương. Nếu không, ai đều hiểu được ăn cơm. Như vậy ăn cơm bản quyền sáng chế là của ai? Còn có thể đi ngăn cản những người khác ăn cơm. Cho nên, bản thân sử dụng là một chuyện, sinh ra cạnh tranh lại là một chuyện khác. Lữ Võ nhận được đến từ Ngụy tướng tin. Nhìn một cái chính là Ngụy thị đang tiến hành tỏ thái độ, bọn họ sẽ không cưỡng ép Lao Lữ ra tướng kỹ thuật lấy ra đi, đồng thời không hy vọng Lao Lữ nhà hướng ra phía ngoài buôn bán vũ khí cùng áo giáp. Xuân Thu thoại thuật rất trực tiếp. Lữ Võ nhìn một cái sẽ không cưỡng ép, suy đoán Ngụy thị không có buông tha cho lấy được kỹ thuật, sẽ lấy cái gì tới cùng bản thân giao dịch. Xem đi. Nhân hôn cái gì cũng là minh tính sổ, mới sẽ không bởi vì trở thành thân thích, hết thể giới tuyến liền biến mất. Lữ Võ cảm thấy Ngụy thị có thái độ này cũng là đủ rồi. Lão Lữ nhà sinh sản lượng sắt đã ổn định lại, chỉ là sơ cấp thép sản lượng hay là rất nhỏ. Hắn cảm thấy là thời điểm chế tạo một nhóm bằng sắt vũ khí, cho gia tộc võ sĩ tới cái đổi mới. Ngoài ra, áo giáp phương diện cũng nên gia tăng sản lượng. Lần sau xuất chinh thời điểm, lão Lữ nhà sẽ phải toàn diện sử dụng đồ sắt. Lữ Võ đất phong bao hàm phần thủy một bộ phận đoạn sông, hắn ở cho là thời cơ thích hợp sau, thường xuyên tuần tra đoạn sông chỗ. Muốn đi vào đến thời đại mới, phần thủy liền nên toàn diện lợi dụng. Rất sớm trước Lữ Võ liền muốn làm ra thủy lực thiết bị, chẳng qua là đất phong bên trong nước suối lưu tốc không thích hợp mà thôi. Tương đối đơn giản thủy lợi thiết bị chính là tưới tiêu hệ thống cần ống xe. Đem ống xe nghiên cứu ra được, chẳng khác gì là hoàn thành thủy lực chế tạo truy bước đầu tiên. Một khi đem thủy lực chế tạo truy làm ra, khoảng cách thủy lực ép mô hình cũng không xa. Tìm được lưu tốc thích hợp đoạn sông, Lữ Võ hoa gần thời gian nửa tháng, dạy dỗ cùng giám đốc thợ thủ công chế ra đài thứ nhất ống xe. Mặc dù đã thành công phẩm, cũng là phải cần một khoảng thời gian sử dụng cùng quan sát. Càng khó hơn chính là chế tác trục vòng, đòn bẩy, răng cưa vân vân, chẳng những muốn chế tạo ra được, còn nhất định phải có thể lắp ráp sử dụng. Một điểm này Lữ Võ cũng không hiểu rõ, cần hao tổn phí thời gian tới làm rõ ràng cấu tạo, lần nữa phản phục tiến hành thí nghiệm. May mắn, có cái phương hướng sau, thiếu chẳng qua là tiến hành lục lọi. Lữ Võ còn có thể bảo đảm cái hướng kia nhất định chính xác. Thủy lực truy dĩ nhiên không cách nào trực tiếp truy ra giáp tấm, chẳng qua là dùng để phản phục chế tạo, cũng có thể dùng để xử lý khổ người lớn hơn thỏi sắt. Mong muốn lợi dụng thủy lực tới chế tác giáp tấm, chân chính cần chính là hiểu thao tác thợ thủ công. Nói trắng ra, có thích hợp thiết bị làm gì cũng đỡ tốn sức, cũng thì đồng nghĩa với tình lúc. Còn có một cái khác rất chuyện quan trọng. Bây giờ người xử lý rất nhiều thực vật loại thức ăn cũng là dựa vào nhân lực đi dã, một khi thủy lợi chế tạo truy thật làm ra tới, hoàn toàn có thể tiến hành thích hợp lực độ điều chỉnh thử, giải phóng rơi phụ nữ nhiều thời gian hơn. Một ít đá mài loại, giống vậy có thể sử dụng thủy lực. Lữ Võ nghiên cứu đến một nửa, chuyện phiền toái lại đến rồi. Biên cương đóng quân đưa ra cảnh cáo, phát hiện Bạch Địch ở tụ họp quân đội. Phán định Bạch Địch lại đem xâm lấn nước Tấn. Ngu Hiển bị triệu tập qua tới họp, phi thường cảm khái nói, nhiều chuyện chi năm a. Liên quan tới sang năm nước Tấn muốn cùng nước Tần đại chiến tin tức, Lữ Võ đã báo cho chúng gia thần. Liên đối biên cương lúc nào cũng có thể gặp phải Bạch Địch xâm phạm suy đoán, hắn cũng tiến hành tiên đoán. Không phải sao, liên quân Bạch Địch năm nay mới gặp tổn thất trọng đại, hay là không có hoàn toàn đánh đau người địch, lại tụ họp đại quân muốn tới xâm phạm. Hướng biên cương quý tộc đưa ra cảnh cáo chính là biên phòng đóng quân. Nước Tấn năm ngoái ba quân đều xuất hiện động, cùng liên quân Bạch Địch đánh một trận, tiêu diệt liên quân Bạch Địch sau trú đóng ở Bắc Cương. An tiết không có mấy tháng liền xuôi nam. Năm nay hoàn thành cùng nước Sở hội minh, ba quân tiến về Tân Điền giải tán. Mà mới giải tán bao lâu, Bắc Cương lại một lần nữa đối mặt xâm lấn. Người không biết nhìn một cái, còn tưởng rằng nước Tấn lập tức cục chiếc, luân lạc tới liền người Hồ cũng có thể tùy thời tới khi dễ mức. Rất mấu chốt là nước Tấn hiện ra nội bộ không yên, lại hiển lộ ra mệt mỏi, mới lần nữa gặp phải nước Tần khiêu chiến. Người địch là nước Tần lần nữa gạt gẫm cùng cổ động, mới có nhiều lần chủ động xâm lấn. Nam tới cùng Tần đại chiến, phải là một trận khoáng thế cuộc chiến. Tống Bân cũng muốn làm nhà tiên tri, tương đối mong đợi hỏi Lữ Võ, nói: "Chủ, nhưng có tin tức. Nước Tấn cục diện bây giờ là bản thân nội bộ không yên tạo thành, nhưng là nước Tấn quý tộc không thể thừa nhận, bọn họ chỉ có thể tìm kiếm một cái kẻ địch, lần nữa gây sự nước Tần, không thể nghi ngờ liền rất thích hợp dùng để rời đi nước Tấn nội bộ mâu thuẫn, trở thành phát tiết lửa giận đối tượng." Lữ Võ nói: "Chẳng qua ba quân đều xuất hiện mà thôi." Tống Bân lại hỏi: "Lần này địch người tới xâm phạm, nguyên soái sắp xuất hiện động vị kia quân tướng." Lữ Võ lắc đầu nói: "Các quân mệt mỏi, năm trước nạp phú không về, đã lầm cày bừa vụ xuân, thu hoạch vụ thu. Lần này nên ngụy thị ứng đối. Cơ thọ mạn vị này quốc quân thích gây sự. Loan thư cùng với còn lại khanh lại sẽ không để cho quốc quân làm cản rỡ chuyện. Nước Tấn Tây Bắc Cương Hoắc không có đại quý tộc, Bắc Cương cũng là ngụy thị đất phong. Vì sang năm có thể đem hết toàn lực cùng nước Tần đánh, Loan thư không lại bởi vì người địch xâm lấn lại đi tụ họp cái nào một quân đoàn. Như vậy Bắc Cương có thể xuất lực cũng chỉ còn lại có ngụy thị. Biên phòng đóng quân đã hướng chung quanh quý tộc cảnh báo trước, ngụy thị bên kia lại không có phái người chiêu mộ. Lấy Lữ Võ hiểu, ngụy thị là tốt hơn người làm rốt cuộc, không chiêu mộ năm ngoái mệt mỏi các cái gia tộc, phải dùng nhà mình quân đội giải quyết bạch địch lần này xâm lấn. Mặc dù là như vậy, Tây Bắc Cương cùng Bắc Cương các cái quý tộc hay là muốn kiềm chế điểm, thấp nhất nên tuyên bố võ sĩ chiêu mộ lệnh, tụ họp thành quân để phòng bất trắc. Lữ Võ vậy hạ đạt chiêu mộ lệnh, nhưng chỉ là tụ hợp nổi 500 tên võ sĩ, triệu hoán 2000 thuộc dân trở thành lãnh chúa tạm thời vũ trang. Huấn luyện của bọn họ giao cho Tống Bân tới thi hành. Lữ Võ thời là lần nữa vùi đầu vào thủy lợi thiết bị nghiên cứu chính giữa. Một ít tin tức trước sau từ phía Bắc chuyển tới. Ngụy thị Lữ Kỳ tập kết hai cái sư binh lực, chủ động đi đến bạch địch địa bàn. Hai bên ở bộ mặt đông bắc, gần tới Lữ Lương núi Bình Nguyên bùng nổ đại chiến. Mà mặt tây lại truyền tới tin tức, có một chi quân Tần tại không có phái người tuyên chiến điều kiện tiên quyết, đánh lén nước Tấn biên cảnh đóng quân điểm Hải Châu. Bây giờ còn là xuân thu, chiến tranh không tuyên chiến là vì các nước chỗ khinh bỉ hành vi. Cho dù là bị chửi man di nước sở, bọn họ cùng nước Tấn giao chiến mỗi lần cũng nói trình tự, cũng chính là trước đó phái người tiến hành tuyên chiến. Nước Tần chiến tranh không tuyên chiến đã không phải lần đầu tiên, còn một mực xoắn suýt người hồ đối nước Tấn khai chiến. Nước Tấn trên dưới biết quân Tần một lần nữa chiến tranh không tuyên chiến, hơn nữa đánh lén biên cảnh đóng quân điểm Hải Châu tin tức, không có la to, không có quần tình nước cuộn cuộn, trên dưới một mảnh yên lặng. Đây không phải là bị ức hiếp phải mất tiếng, là núi lửa bùng nổ trước bình tĩnh. Liên tục gặp phải nước Tần lấy vô sỉ đánh lén cùng lửa gạt, nước Tấn trên dưới chưa bao giờ có tư tưởng nhất trí, nhất định phải cho nước Tần chọn đời dạy dỗ khó quên. Rất nhanh, Lữ Kỳ đánh bại người địch liền quân tin tức được xác nhận. Ngụy thị đại quân chiến thắng sau quay về Lữ, tiến hành không hoàn toàn giải tán. Chính thức lấy được đi sứ nhiệm vụ ngụy tướng, lên đường trước đặc biệt phái người tới báo cho Lữ Võ. Tới lúc này, quý tiết đã tiến vào mùa đông. Nhiều hơn tin tức trước sau hội tụ đến Lữ Võ bên này. Nước Tấn phái ra sứ giả đi lại các nước, Đủ, Tống, Vệ, Lỗ, Trịnh, Tào, Chu, đằng trước sau hưởng ứng nước Tấn hội minh mời, bọn họ đem qua sang năm xuất động quân đội tiến về vòng Cũng Vương thành hội hợp. Các nước hưởng ứng hội minh tin tức mới vừa chuyển tới không lâu, Lữ Võ nhận được đến từ hạ quân tướng Hàn Quyết chiêu mộ lệnh. Sau đó Chí Hoanh văn thư cũng được đưa tới. Văn thư bên trên viết phi thường rõ ràng, Lữ Võ mặc dù không có thật trước, làm quân úy cũng hẳn là mang theo ít nhất 20 chiếc chiến xa cùng với không dưới 1500 tên đồ. Cái này đồ chính là chiến binh. Tống Bân nhìn Chí Hoanh đưa tới thẻ tre, đầy mặt nghiêm túc nói, đây là diệt quốc cuộc chiến. Quang là tiểu đệ liền triệu hoán 8 cái, tổng binh lực như thế nào đi nữa thiếu cũng sẽ không thấp hơn 60.000. Nước Tấn trung quân, bên trên quân, hạ quân cùng tân quân cũng sẽ toàn bộ điều động, chỉ là chiến binh liền đạt tới 135.000 người. Lại coi là phụ binh, nước Tấn muốn xuất động tổng số người thấp nhất 300.000. Đây là dốc toàn bộ ra. Không đơn thuần Tống Bân cho là nước Tấn đây là muốn tiêu diệt nước Tần, bất kỳ biết nước Tấn sắp toàn lực ứng phó người, bọn họ cũng sẽ sinh ra ý tưởng giống nhau. Lương Hưng nói, ta nghe nói Chu Thất cũng sẽ xuất binh. Chu Vương Thất dĩ nhiên còn có quân đội của mình, mỗi một lần nước Tấn cùng nước Sở đại chiến, bọn họ cũng sẽ xuất động ít nhất một sư đi làm đội cổ vũ. Vệ Duệ rất cảm khái nói, Tần quân tự tuyệt với chư hạ, trở thành cầm thú. Lấy bây giờ người, cũng chính là Chu Vương Thất dưới chế độ các nước, bọn họ cho là trên thế giới chỉ tồn tại 3 loại người. Loại thứ nhất đương nhiên là chư hạ. Trở lại chính là cùng nước Sở một phe cánh người. Loại thứ ba chính là người địch, người nhung các loại dâu, không gọi chung là người hồ, được xưng hô cầm thú. Trên thực tế, các cái dân tộc tự nhận là người hồ, phải đến hung nô đầu Mạn Tiền Vu thời kỳ. Đầu Mạn Tiền Vu chính là mạo đô cha, hắn nghĩa bóng hai loại lý luận. Trường Thành phía bắc toàn bộ đổi cỏ mà ở dẫn cung chi dân đều là người hồ. Trường Thành lấy nam toàn bộ định cư làm nông thời là Hán triều người. Cứ như vậy, một được đặt tên là người hồ mới dân tộc ra đời. Tương đương với người hồ ngay từ đầu thật không là cái gì nghĩa xấu, là người hung nô dùng để tiến hành dân tộc lớn dung hợp công cụ. Bây giờ, Lữ Võ tương đối buồn bực. Nguyên lai nước Tần không phải đến thời chiến quốc mới bị bài xích, chẳng qua là đến xuân thu trùng kỳ sẽ bị khai trừ ra chư hạ hộ tịch rồi. Hắn đối mấy vị gia thần nói nước Tần nếu bị diệt đương nhiên là không tin. Nước Tần đoán chừng sẽ rất thảm, nhưng nhất định không có bị diệt nước, chẳng qua là không biết sẽ thảm tới trình độ nào. Chu Vương Thất cũng phải xuất binh tham dự tấn công nước Tần a. Bọn họ trừ cùng nước Sở giao chiến sẽ phái ra đội cổ vũ ra, cơ bản không dính vào các nước chư hầu chiến tranh. Lữ Võ có mới nghi ngờ. Nếu nước Tần nếu bị khai trừ chư hạ hộ tịch, có thành công hay không, hay hoặc là phía sau dùng biện pháp gì lần nữa lấy được chư hạ hộ tịch. Chương 133, phát huy dư nhiệt hàm đan triệu. Ở Tần Hoàn Công dưới sự lãnh đạo, người Tần đang đem mình đường càng chạy càng hẹp. Bọn họ tựa hồ là cùng Tây Nhung đánh không có quy tắc chiến tranh quá lâu, đã quên lễ nghi thiết tháo, đem đối phó Tây Nhung lối làm việc dùng tại Hoa Hạ văn hóa vòng nước Tấn trên người. Hoa Hạ văn hóa vòng các nước ở nước Tần lần nữa đông chú ý ban đầu, bọn họ không có sở chuẩn nước Tần làm việc quy tắc, nhiều lần hưởng ứng nước Tần hội minh mời. Dần dần, các nước thấy rõ ràng nước Tần không nhìn lễ tiết, bọn họ còn phải dựa vào bộ kia quy tắc tới bảo vệ mình, nào dám lại cùng nước Tần đi gần a. Bây giờ nguyện ý cùng nước Tần kết bạn các nước gần như không có, ngược lại nước Sở bên kia rất xem trọng nước Tần cái này mới tiểu đệ. Chẳng qua là người Sở cũng buồn bực. Bọn họ luôn cảm giác mình đã đủ không coi trọng lễ tiết cùng quy tắc, mà bọn họ không coi trọng Chu Vương thất kia một bộ rất có thể thông cảm được. Dù sao, nước Sở cũng không phải là Chu Vương thất phân đất phong hầu quốc gia, từ tư tưởng đến lễ nghi pháp độ, bao gồm quốc gia chế độ vân vân, có bản thân một bộ. Người Sở trước còn tưởng rằng toàn thế giới chỉ có nước Ngô ngang bướng, thấy được nước Tần giống như so nước Ngô càng hành, cảm thấy kinh ngạc lại cảm thấy thú vị. Trên thực tế, nước Sở biết nước Ngô là nước Tấn mong muốn bồi dưỡng đứng lên cho mình khó chịu quốc gia, bọn họ rất cần một có thể khiêu chiến nước Tấn quốc gia, nước Tần vào lúc này nhảy ra ngoài. Bọn họ tiếp xúc sau, người Sở theo thói quen dùng động tác chậm tới tiến hành phân tích, vừa phân tích là tốt rồi chút năm, còn không có lây ra một bộ làm sao tới tài bồi nước Tần phương án đi ra. Giống như là lần này, nước Sở đã nhận ra được nước Tấn muốn hung hăng dạy dỗ nước Tần, rất rõ ràng cần giúp một cái nước Tần. Nước Sở trợ giúp nước Tần ý kiến là thống nhất. Sau đó, người Sở bệnh cũ lại tái phát, bọn họ biết nên chống đỡ nước Tần, chính là ở thế nào tiếp viện phía trên tiến hành không ngừng tranh luận, không biết lúc nào mới có thể đủ lấy ra một có thể thi hành các biện pháp. Quốc gia chuyện lớn phương diện, Lữ Võ có thể hiểu đến tin tức không nhiều, càng không cần đi nói các nước động tĩnh. Lại tiến vào tuyết rơi quý tiết, Lữ Võ luôn cảm thấy có một loại cảm giác không chân thật. Hoàng hoàng hốt hốt thời gian 3 năm quá khứ, hắn từ 14 tuổi non nớt thiếu niên lang, biến thành một thành thục 17 tuổi thanh thiếu niên. Tương đối mấu chốt chính là, 17 tuổi thì có 1-2 tuần lễ tuổi nhi tử cùng tuổi nữ nhi, còn có hai cái không tới 1 tuổi tròn nhi tử. Không sai, Hàn tỷ cùng Triệu Tân trước sau lại cho Lữ Võ sinh hai đứa con trai. Hai vị từ phu nhân chuyển dạ thời điểm, Lữ Võ cũng không ở nhà, hắn khi đó đang xuôi nam nước Trịnh nửa đường. Lữ Võ thành 4 cái hải tử phụ thân. Bởi vì gia đình quý tộc bất kể có bao nhiêu hải tử chỉ có một vị mẫu thân quan hệ, Triệu, nữ cạnh, thành mẹ của 4 đứa bé. Tuyết rơi khí trời, Lữ Võ cứ việc vẫn có rất nhiều cần còn bận rộn hơn sự vụ, lại tận lực nặn ra thời gian đến bồi bạn người nhà. Bây giờ, hắn liền một tay ôm hai cái 1 tuổi tròn nhi tử đang loạn xạ nắm y phục của hắn. Ngoài ra 2 tuần lễ tuổi con cái thời là khắp phòng khắp nơi tán loạn. Triệu, nữ cạnh, cùng với còn lại từ phu nhân, các nàng ở bên cạnh mần mò máy dệt vải. Gian phòng này trừ hài tử tiếng cười vui, càng nhiều hơn chính là máy dệt vải gỗ va chạm âm thanh cùng thỉnh thoảng một cái con toy di động cốt kết âm thanh. Lao lữ nhà có loại ma. Trên thực tế, nhưng phàm là có thể loại, nhà nhà cũng sẽ trồng cây gai. Ngoài ra, lão lữ nhà còn trồng cây dâu, tính toán quy mô lớn nuôi tằm. Lữ Võ có lòng dạy vò một cái máy dệt vải, nghĩ tới lại muốn đi dạy vò một đoạn thời gian, thừa nhận bản thân quả nhiên không phải văn năng, không làm được trò mới máy dệt vải. Hắn là quý tộc, bản thân không hiểu không có sao, có ý tưởng có thể xuống phía dưới phát ra mệnh lệnh, lấy treo giải thưởng phương thức chứng tập. Quân chúng trí tuệ vẫn là vô hạn, chỉ cần có đủ lợi ích đi điều khiển, sớm muộn cũng có thể thu được thành quả. Chủ, nên cho bú. Lữ Võ quay đầu đi, thấy được chính là bà Vũ. Hai vị này bà Vũ thật rất sữa, nhìn một cái liền sữa lượng 10 phần. Các nàng từ Lữ Võ trong tay cẩn thận đem hài tử ôm qua đi, trốn ngoài ra căn phòng cho bú đi. Lữ Võ thấy được Lữ Dương cầm một kiếm đang đuổi hầu gái, lại thấy được Lữ Di đang chơi chỉ gai đoàn, thích ý cầm lên bên cạnh bình trà ủng ngủ cục cực một hớp, cầm lên thẻ tre đến xem. Tuyết quý không có trước khi tới, nước Tấn Bắc Cương cùng Tây Bắc Cương rất náo nhiệt. Bạch địch càng đánh càng bại, mãi cho đến tuyết rơi mới yên ổn lại. Lữ Võ từ Ngụy Giáng gửi thư bên trong biết được, Ngụy Thị liền thích cùng Bạch địch địch nhân như thế giao thủ. Mấy lần chinh chiến xuống, Ngụy Thị doanh thu không ít ngựa, ngưu, dê không để cập tới, bắt được tù binh số lượng cũng rất nhiều. Hắn cho Ngụy Giáng trở về tin, hỏi thăm những tù binh kia có bán hay không. Lão lữ nhà đã bắt đầu ở phát triển luyện kim nghiệp, người địch sẽ không làm nông cùng một ít việc cần kỹ thuật không có sao, mua được có thể đi đào mỏ nhà. Nước Tấn ứng đối Bạch địch xâm lấn rất dễ dàng, đối nước Tần trong tiểu quy mô xâm lấn lại không có chút nào nhẹ nhõm. Đã rửa dẫm Hoắc Thiên có động tác gì lại phái ra thần tới bẩm báo Lữ Võ. Chỉ là thời gian 2-3 tháng, Hoắc Thiên tới lui lui bị chiêu mộ 4 lần. Hoắc quý tộc, bọn họ bị chiêu mộ đứng lên là ứng đối quân Tần xâm lấn, đoạt lại quân Tần đánh lén dưới công chiếm Hái Dâu, lại ở sông lớn ven bờ giao phong mấy lần. Lão Hoắc nhà bị chơi đùa không nhẹ. Lữ Võ không có tiếp viện nhân thủ, hắn lấy vay mượn phương thức cung cấp Hoắc Thiên một nhóm lương mặt cùng quân đu. Dù là có Lữ Võ tiếp viện, Hoắc Thiên hay là lần nữa kể khổ. Vốn là trạng huống liền hỏng bét, lại bị phản phục dày vò. Bọn họ muốn tái diễn chấp nhận, đất phong khó có thể bình thường sản xuất, không có đạt được bất kỳ bồi thường, còn nữa của cải cũng không chống nổi, huống chi vốn là không có cái gì dự trữ. Tương đối mấu chốt là bất kể quốc quân hay là quốc gia, không có đối biên cương quý tộc tiến hành chống đỡ. Lữ Võ đã thấy Hoắc đại đa số quý tộc kết quả, mấy năm gần đây tuyệt đối sẽ có rất nhiều quý tộc phá sản. Hắn đang suy tư chính là, lão lữ nhà có phải hay không nhân cơ hội phát một khoản. Thổ địa dĩ nhiên không cách nào đạt được, lại khả năng hấp dẫn phá sản quý tộc mang theo võ sĩ cùng thuộc dân tới nhờ vả. Chẳng qua là hắn cũng biết một chút, bản thân có thể có ý nghĩ như vậy, còn lại quý tộc cũng không phải là bại não, phàm là có thực lực quý tộc khẳng định đều có tương tự ý tưởng, chính là không biết sẽ có hay không có đại quý tộc vào sân. Đang lữ võ hồn du thiên ngoại lúc, Lương Hưng đi ra ngoài phòng hành lang. Vị này cực kỳ am hiểu ăn nhậu chơi bời nhân tài, hắn uốn gối ngồi quỳ chân đến lữ võ ngay mặt, hành lễ nói: "Chủ, Hàm Đan Triệu khiến ra thần mà tới." Vốn là ở dệt vài triệu, nữ cạnh cùng Triệu Tân đồng thời nhìn tới. Triệu Tân khắp khuôn mặt là khẩn trương, thiếu chút nữa cho kẹp đến tay. Lữ võ nhận ra được phía sau dị động, quay đầu nhìn sang, đối Triệu Tân cười một tiếng, lần nữa nhìn về phía Lương Hưng, hỏi: "Cần ta tiến về nghênh đón?" Lương Hưng nhưng là biết Hàm Đan Triệu phong quang không được bao lâu, lại rất nghiêm túc nói: "Chủ, kia vì khanh gia thần. Ở nước Tấn, là một khanh chính là lão đại gia thần tự nhiên không thể lãnh đạo." Lữ võ chậm rãi đứng lên, tỏ ý mấy vị phu nhân cũng không cần núp đích. Hắn đi tới thiên phòng, tự nhiên sẽ có chiếm được tỏ ý hầu gái qua đến giúp đỡ thay quần áo. Đổi lại ra cửa chính thức phục sức, lại phủ thêm gia cầu, gọi đi theo võ sĩ, đi ra cửa bước lên trên xa, một nhóm người hướng quả cắp đưa đón đình đi. Ở nơi này nói lễ thời đại, đón khách cần mười phần để ý. Chỉ có thể long trọng mà không thể lãnh đạm, nếu không khách cảm thấy mình bị vũ nhục, đưa tới sau này sẽ rất thiên kỳ bách quái. Mặc chính thức đi đón khách là một loại tối thiểu tôn trọng, gặp mặt trước cười to mấy tiếng thời là bày tỏ hữu hảo. Lữ võ tới, thấy được Triệu Chiên gia thần đỗ trở về, chính là trước cười to mấy tiếng, đến gần chờ đối phương đi trước lễ, bản thân lại về lễ. Một bộ lễ tiết lưu trình đi hết, hắn hỏi: "Làm sao đạp tuyết mà tới?" Đỗ trở về sắc mặt rất bình tĩnh, nói: "Không thể không đến." Lữ võ nhìn một cái đồng hành đội ngũ, rất may mắn không thấy quý tộc nữ bóng người. Nước Tấn khanh vị thay đổi là một loại tất nhiên, hết thệ chỉ vì Triệu Chiên đích đích sắc sắc không có thực lực đó tiếp tục đảm nhiệm khanh chức vị. Triệu Chiên biết bản thân muốn xuống đài, có thể làm chính là bình tĩnh tiếp nhận thực tế, xử lý tốt tất cả sự vụ, lại thu dọn đồ đạc mang theo người nhà cùng một chúng, đàng hoàng trở về Hàm Đan cái này đất phong. Năm ngoái, Triệu Chiên cùng Lữ Võ từng có trao đổi. Hàm Đan thị sẽ lần nữa gả tới đích nữ. Đây là Triệu Chiên lần nữa xét lại Lữ Võ, thừa nhận Lữ Võ trỗi dậy, tiến hành phù hợp thân phận giai cấp đền bù. Nói trắng ra, kỳ thực chính là tăng thêm đầu tư. Lữ Võ mời Đỗ trở về cùng xe. Bọn họ cũng liền hướng một chỗ trang viên đi, hay là kia một tòa xây ở giữa sườn núi trang viên. Đang có tuyết rơi khí trời hạ, giữa sườn núi trang viên có thể thấy được so bình thường càng đẹp cảnh sắc, mười phần thích hợp dùng để khoản đãi khách. Nói chuyện chính sự nên đăng đường nhập thất, lại hợp với phù hợp khách nên có chiêu đãi quý cách. Phân biệt an vị sau, một đám hầu gái bưng tới tất cả vật, không thiếu được một bình nóng hầm hập canh thịt. Thịt là thịt dê, thiếu hụt tương ứng dược liệu quan hệ, mùi tanh mười phần, cũng là rất cao cách khoản đãi. Ta chủ đã đang xử lý hậu sự. Đỗ trở về vui sướng uống một chén canh, lần nữa ngồi tốt bắt đầu nói chuyện chính sự, nói: "Tại hạ này tới thay ta chủ hỏi thăm âm tử, vẫn cần vật gì?" Lữ Võ biết cái gọi là xử lý hậu sự không phải chỉ Triệu Chiên phải chết. Đây là quyền lực không dùng qua kỳ hết hiệu lực trước, phải thật tốt sử dụng quyền lực rồi. Chẳng qua là Triệu Chiên như vậy mạnh mẽ, ngược lại làm Lữ Võ rất do dự. Một khanh xuống đài sẽ không đơn giản, không có trải qua đấm máu kháng tranh, lựa chọn hòa bình từ chức chính là Triệu Chiên lớn nhất vô liếng. Còn lại khanh thấy Triệu Chiên như vậy thức thời, trong lòng lại không vui cũng sẽ chọn lớn mở cửa sau. Dĩ nhiên, Triệu Chiên mong muốn đạt được cái gì, hay là hoàn thành mục đích gì, không tồn tại lấy không. Lữ Võ ở trong đầu của mình tìm kiếm danh sách mục lục, mong muốn vật phi thường nhiều, chẳng qua là thật cảm thấy do dự. Bất kể bây giờ còn là tương lai, trên thế giới không có bạch lấy được chỗ tốt. Triệu Chiên giúp phải càng nhiều, Lữ Võ thiếu phân tình lại càng lớn. Hàm Đan Triệu trong tương lai một đoạn thời gian rất dài chú định sẽ là danh giới gia tộc. Chủ yếu nhất là, Hàm Đan Triệu còn không có cùng phục lập sau Triệu thị chủ tông lấy được tha thứ. Căn cứ bây giờ phổ thế quy tắc, Lữ Võ lấy được Triệu Chiên bao nhiêu trợ giúp, tương lai sẽ phải ở Hàm Đan Triệu cần thời điểm, chỉ có thể hoàn lại nhiều hơn. Đúng, cũng có thể học khích thị. Bọn ta không trả nổi a? Nếu không, ngài cái này ân nhân hay là đi chết tính cầu. Lữ Võ thầm nói, Triệu Võ. Hoặc là nói Triệu thị chủ tông là thế nào đối đãi Hàm Đan Triệu. Hay hoặc là, Hàm Đan Triệu ngày sau có cái gì kiếp nạn. Chương 134, lại đi tới băng tuyết tan quý tiết. Lữ Võ nghĩ đến cần quyết đoán mà không quyết đoán tất bị này loạn câu này danh ngôn. Trước đã tiếp nhận Triệu Chiên giúp một tay, lấy được một nhóm lao lư nhà phi thường thiếu thốn thợ thủ công. Bây giờ còn kiểu cách cái gì kinh a? Lữ Võ cũng liền tương đối chính thức sai người đưa tới thẻ tre, đem bản thân cần Triệu Chiên giúp một tay làm được vật khắc đi lên. Thời này biết viết chữ, còn phải sẽ khắc chữ. Khắc chữ chính là một thanh tiểu kiếm đao, dùng mũi đao ở trên thẻ trúc rất kiên nhẫn nhất bút nhất hoa khắc. Viết hành văn không phải từ bên trái hướng bên phải, là từ bên phải mảnh thứ nhất thẻ tre bắt đầu, sau đó từ trên hướng xuống, lại từ bên phải đi phía trái nhất phiến thẻ tre viết quá khứ. Không có dấu chấm câu, chữ còn phải hướng đơn giản viết. Ngược lại có thể đọc được là được, không cách nào bài viết dài dằng dặc. Một bên khắc chữ Lữ Võ, vừa nghĩ tới tâm sự. Tạo giấy độ khó không cao, hắn cũng là một mực không có giao hành trình độ. Chủ yếu là tạo giấy đi ra nhất định sẽ từ trên căn bản này ra chỉ người quý tộc giai tầng lợi ích, đến lúc đó tuyệt không phải lấy được vạn chúng kính yêu, nên bị cả thế gian vây công. Trước mặt kiến thức đều bị quyền quý nắm giữ, làm ra giấy cũng khó mà bắt được thư tới sao chép. Nói sẽ gặp phải cả thế gian vây công không có chút nào là đang nói đùa. Vững chắc quý tộc địa vị chính là nắm giữ quyền phát biểu, mà quyền phát biểu muốn bính kiến thức đi tranh thủ. Không có chút thân bản lại đem tạo giấy biến thành, còn đi trắng trợn truyền bá kiến thức, căn bản chính là chẳng sống. Khổng Câu tại sao là chí thánh tiên sư? chỉ vì hắn nguyện ý đem kiến thức của mình hữu giáo vô loại truyền bá ra ngoài, cũng không phải là hắn chủ đạo tư tưởng bị cho là tốt bao nhiêu. Tư tưởng của hắn cùng chủ trương nếu là thật tốt, một hai quốc quân mắt mù là thật mù, tổng không đến nỗi các nước quốc quân cũng mắt bị mù. Coi như là các nước quốc quân thật mắt bị mù, bọn họ thần công cũng toàn mắt mù. Kỳ thực chính là Khổng Khâu chủ trương không thích hợp các nước, không có người nào đi đơn độc nhằm vào hắn người này. Mà Khổng Khâu mặc dù có thể lấy được chí thánh tiên sư thành tựu, học vấn chẳng qua là cơ sở, càng nhiều hơn chính là phong thái. Ở ai đều sẽ kiến thức giấu đi nên đại, có một người như vậy nguyện ý hữu giáo vô loại truyền bá kiến thức, đương thời thụ ích người có thể không nhiều, lại là một loại lợi ở thiên thu để sướng. Nghĩ làm đại sự sẽ phải có gặp phải xa lánh cùng nhằm vào chuẩn bị tâm tư. Cho nên, Khổng Khâu cả đời tha đà là một loại tất nhiên. Qua đời sau, Khổng Khâu xương tử cũng là một loại lẽ đương nhiên. Lại sau đó thành thánh, thời là đồ tử đồ tôn biết phân đấu. Ngược lại, Lữ Võ thật có cái năng lực kia đi tạo giấy, nhưng là tạm thời không có can đảm kia đi làm ra tới. Hắn suy nghĩ, chờ mình có thể kéo ít nhất hai cái sư thời điểm, hoặc là vững hơn một ít phấn đấu đến trở thành khanh, làm ra một bộ học thuyết, trở lại cướp một cấp hưu giáo vô loại chiêu bài, có lẽ 800-1000 năm sau cũng có thể xưng thánh. Chẳng qua là ba sách thẻ tre mà thôi, hắn hao phí hơn một canh giờ. Trung gian cũng bởi vì khắc lỗi chữ, làm phải cần đem thẻ tre chia rẽ một lần nữa biên sách. Đỗ trở về không có chút nào gấp. Hắn uống chút rượu, ăn thức ăn ngon, hưởng thụ người da trắng hầu gái phục vụ, còn có thể từ cao xuống thấp nhìn vui thai vui mắt phong cảnh. Đem ba sách thẻ tre giao cho hết sức. Lữ Võ điều chỉnh một cái khắc chữ làm cho cứng lên thủ đoạn, tự có hầu gái đem ba sách thẻ tre tiến đụng vào túi vải cùng đặt ở cái mâm, lấy thêm đi đỗ trở về trên bàn. Hắn nói, xin chờ chốc lát. Võ có một vật, cần ngươi cùng nhau mang cho hết sức. Đỗ trở về để chén rượu xuống, thận trọng lần nữa ngồi tốt. Lúc này, hầu gái nên toàn bộ lui ra. Sớm ở ngoài cửa chờ một số khác hầu gái, hai cái hợp lý mang một hớp dương lớn đi vào, còn lại hầu gái thời là đi vào thay đổi bữa tiệc thức ăn cùng dùng cơm công cụ. Đỗ trở về nhìn cái dương, hỏi, trong cái này. Giáp. Lữ Võ vốn là không có ý định đưa. Chẳng qua là đi, Triệu Chiên tăng thêm đầu tư là một chuyện, hắn không thể không có bày tỏ, nói, tới tuổi cùng Tần đại chiến, hết sức cần có lưu danh. Sang năm có một trận khoáng thế đại chiến muốn đánh. Nước Tấn kêu lên 6 cái tiểu đệ, nhà mình trung quân, bên trên quân, hạ quân cùng Tần quân cũng sẽ xuất động, bất kể chiến sự phát triển thế nào, nhất định là phải cố gắng trong lịch sử lưu lại nặng nghề một bút. Triệu Chiên là muốn từ chức khanh vị không có sai, trước khi đi không trở ngại lại dạng dỡ một thanh, có đặc sắc ra mắt cùng biểu hiện, mới không phải ảo não rời đi, bao nhiêu có thể coi như là vinh dự về hưu. Lữ Võ trầm ngâm một chút, nói, ta không có thật chức. Nếu hết sức có thể thuyết phục hạ quân tướng, ta nhưng hướng Tân quân hàng ngũ. Lần này Đỗ trở về rất là kinh ngạc, lại mười phần cảm động. Hắn lại an bảo, run giọng nói, âm tử tình này, trở về tất báo cho ta chủ. Quý tộc đi đâu cái quân đoàn phục vụ, không phải đi qua nơi đó liền vĩnh viễn nên đi cái kia quân đoàn. Trên thực tế, nhìn chính là cái nào quân đoàn quân tướng trước hết chiêu mộ, còn phải xem bị chiêu mộ quý tộc có nguyện ý hay không tiếp nhận. Không chấp nhận cái này quân tướng chiêu mộ, chạy đi một cái khác quân tướng dưới quyền hiệu lực, bình thường không có quý tộc dám làm như vậy chính là. Đồng thời, quân tướng nghĩ chiêu mộ kia người quý tộc đến bản thân dưới trướng, sẽ xem trước một chút cái này tên quý tộc lý lịch, phát hiện có ở cái nào quân đoàn phục vụ qua, trừ phi là có nắm chắc khai ra hay là nhất định phải được, không phải sẽ không đi cướp. Đỗ trở về mang theo cảm động, ôm hai cái nữ cơ, tìm cái gian phòng vận động đi. Cao cấp quý tộc, nhà nào không có nuôi mấy cái nữ cơ? Mà nữ cơ chỗ dùng chính là như vậy. Lão lữ nhà nhất định là bên trên cấp bậc, cần nhập gia tùy tục nuôi một ít nữ cơ, chính là Lữ Võ xưa nay sẽ không bản thân đi dùng. Không phải khích thích. Thuần vỡ là, không nghĩ ngày nào đó không rõ ràng tân sinh trẻ sơ sinh rốt cuộc là có phải hay không bản thân con cháu. Đưa đi Triệu Chiên gia thần Đỗ trở về, Lữ Võ lại nên đón chậm tiết tấu sinh hoạt. Ngày liền như vậy một ngày lại một ngày trôi qua, đến một bị đông cứng tỉnh ban đêm, Lữ Võ mở mắt nhìn nóc nhà, trong tròng mắt có nhàn nhạt yêu thương. Vì sao không làm giường sưởi đâu? Nếu là chịu cho tốn tâm tư, điện văn cũng có thể làm một chút. Đây không phải là thành trì còn không có xây sao? Trở lại, Lữ Võ trong 3 năm có hơn phân nửa thời gian không ở nhà. Hắn lúc ở nhà, lại không thể cố ý theo đuổi dễ chịu sinh hoạt. Đạo lý là rõ ràng. Thời này coi như là quý tộc, đại đa số cũng không có ăn sung mặc sướng chất lượng sinh hoạt. Thực lực lúc nhỏ yếu đi làm đặc tù, sợ không phải mở ra đại triệu hoàn thuật. Khai ra phỉ chúng không có gì đáng sợ, sợ chính là danh tiếng hư mất. Chủ, Triệu, nữ cạnh, giấc ngủ chất lượng một mực chẳng ra sao, một chút xíu động tĩnh là có thể thức tỉnh. Nàng trước cảm giác một hồi, nhận ra được Lữ Võ hô hấp không giống như là ngủ nên có dáng vẻ, thấp giọng nhẹ nhẹ kêu một tiếng, lấy được đáp lại mới tiếp tục nói, cần phải gọi chăn ấm người. Lữ Võ buồn buồn trở về câu, không cần. Triệu, nữ cạnh, thuộc về cái loại đó không có gì hòa khí người, ngủ phải mặc thật dày quần áo, còn ấm áp không đứng lên. Nhà nào quý tộc không có mấy cái làm ấm giường hầu gái, các nàng cũng thuần túy là giúp chủ nhân làm ấm giường mà thôi. Chủ nhân nếu là có hăng hái, có thể làm điểm màu sắc. Chẳng qua là Lữ Võ qua ngay từ đầu nhiệt tình sau, đối thân phận bình thường nữ nhân đã mất theo đuổi. Kỳ thực đi, đến địa vị khá cao địa vị, thưởng thức nhất định sẽ cùng đề cao. Bụng đói ăn quàng loại chuyện như vậy, hầu như không tồn tại. Ngụy thị cùng Hàn thị đã kinh tương năm ngoái huê hồng đưa tới. Lữ Võ nói là ăn uống tiền lãi, hắn suy nghĩ một chút nói, ngươi nếu có dối rảnh, đem trong nhà sự vụ quen thuộc. Triệu, nữ cạnh, cũng là không lên tiếng. Ở bây giờ phổ thế quan niệm trong nhà có gia chủ, dĩ nhiên là hết thảy từ gia chủ tới làm chủ, gia chủ ra cửa, trưởng tử là được chia bài, quản lý gia tộc nên đệ nhất gia thần. Vì vậy, không cần biết là gia chủ mẫu thân hay là bà nội, hoặc là thế tử, các nàng hưởng phúc cũng là phải, quản lý gia tộc gì sự vụ a. Mấu chốt Lữ Võ đến từ đời sau, hắn lẻ loi chơi chọi mà tới, lại thế đơn lực cô có sảng khoái trước cơ nghiệp, con cháu không có lớn lên trước, kỳ thực càng nhớ nhà hơn người có thể giúp đỡ một ít. Từ phu nhân không thể cầm quyền, không nhưng liền là trong gia tộc loạn bắt đầu. Chính bài phu nhân cũng là có thể. Ngoài ra, cũng không phải nói Lữ Võ không tín nhiệm những gia thần kia. Lão Lữ nhà đệ nhất gia thần Ngũ Hiển lúc nào cũng có thể sẽ đi. Lấy được Lữ Võ coi trọng Tống Vân đối đệ nhất gia thần địa vị có hứng thú, lại ở hành chính phương diện không có tài năng. Nếu là không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Ngũ Hiển sau khi rời đi chính là do Tống Vân tới kế nhiệm đệ nhất gia thần chức vị. Đến lúc đó lão Lữ nhà nội chính nhất định là muốn đáng lo. Còn lại gia thần, Lữ Võ chọn tới chọn lui chỉ có Vệ Duệ hiểu nội chính, nhưng cũng chỉ là hiểu mà thôi. Thôi, Lữ Võ cũng không cưỡng chế theo đuổi, không có tiếp tục làm khó Triệu Nữ cạnh. Hắn suy nghĩ vẫn là phải chiêu mộ nội chính nhân tài, hàm hồ nói câu ngủ, không nói thêm gì nữa. Triệu Nữ cạnh tự nhận không có cái năng lực kia, cũng không dám tham dự gia tộc sự vụ, cực lớn thở phào nhẹ nhõm. Liên như vậy một ngày lại một ngày tiếp theo quá khứ, thời gian đi tới băng tuyết tan quý tiết, khí hậu biến chuyển hàng năm cũng đang tiến hành. Năm nay băng tuyết tan lại đối nước Tấn có không giống nhau ý nghĩa. Lão Lữ nhà gia thần dựa theo lệ thường, bận rộn nữa cũng sẽ đặc biệt nhín chút thời gian, tiến về giữa sườn núi Trang Viên, tham dự gia tộc hội nghị. Cái hội nghị này rất trọng yếu. Lữ Võ đem nghe gia thần nhiệm vụ tin vắn, hiểu các cái gia thần phụ trách sự vụ tiến triển tiến độ. Có chút tiến hành đến một nửa chuyện, khí trời chuyển thành ấm áp sau, nhất định là muốn tiếp theo làm. Hắn sẽ đối với những thứ kia đã hoàn thành nhiệm vụ gia thần phân công nhiệm vụ mới. Năm trước, nhà ta thả về nô lệ 1400 hơn. Lữ Võ lúc ấy không ở nhà, từ gia thần tiến hành thao tác, trên danh nghĩa thi hành chính là nhi tử Lữ Dương. Hắn dựa theo lệ thường tự mình thổi phồng một phen, chủ yếu để cao lấy được tự do nguyên nô lệ, trở thành thuộc dân sau làm việc có bán thêm sức lực. Làm quý tộc loại nghề nghiệp này sẽ không tự mình thổi phồng coi như là không đạt chuẩn. Lớn tuổi đặc biệt tuổi chỉ có một tôn chỉ, làm gì cũng là đúng, các ngươi phải tin tưởng ta, kính yêu ta à. Lữ Võ đem phóng ra nô lệ chuyện nhìn đến rất nặng mớn, dụng ý là thăng bằng gia tộc nội bộ nhân khẩu cấu tạo. Kia thiên gia tộc nô lệ vượt qua võ sĩ, thuộc dân gấp 4 trở lên, một tia hỏa tinh là có thể đem toàn bộ lão Lữ nhà đốt thành cho bụi. Hoa Hạ lịch sử trưởng thành thì không phải là dựa vào nô lệ để hoàn thành, Lữ Võ sẽ không sao lãng điểm này. Lão Lữ nhà liên tục 3 năm phóng ra nô lệ sau, kéo theo nô lệ làm việc nhiệt tình, lại đem thuộc dân trong quang côn làm hết sức an bài xong. Trong thời gian ngắn cực nhanh bành trướng lão Lữ nhà, hết lần này đến lần khác không có bày biện ra không yên xu thế, ngược lại nội bộ ổn cực kỳ. Lữ Võ sắp xếp xong xuôi gia tộc năm sau công tác kế hoạch, đổi thành đem sự chú ý chuyển tới quân bị phía trên. Chương 135, muốn gây sự Lữ Võ. Lữ Võ cùng mấy vị quý tộc thư từ qua lại tương đối thường xuyên, biết được một sự thật. Năm nay bị chiêu mộ quý tộc, mỗi một vị đều phải mang đủ chiến xa cùng binh lính. Không làm được làm sao bây giờ? Một trận răn dạy là tất nhiên, quá mức nghiêm trọng sẽ bị tức giảm đất phong. Lữ Võ đã liệu được một kết quả. Các quý tộc nhất định sẽ đem vốn là thuộc về lao ước kia một bộ phận thuộc dân vũ trang lên, làm bộ bọn họ chính là đồ tới lừa gạt nghiệm thu quan viên. Lao Lữ nhà võ sĩ, mang đi chiến trường tạo thành thương vong đều có dự bị. Cũng chính là chết hoặc tàn phế võ sĩ, bọn họ trưởng tử tiến hành bổ sung. Không tính phụ thuộc dân trong lần nữa chọn lựa ra huấn luyện lãnh chúa tạm thời vũ trang, lão Lữ nhà võ sĩ số lượng chỉ có 2500 người. Trong đó 400 người là phía sau phụ thuộc dân trong tuyển chọn tỉ mỉ, từ Lữ Võ tự mình cho tư phong. Không phải sắc phong, chỉ có quân chủ có sắc phong quyền lực. Làm quý tộc đương nhiên là có quyền lực tới phong thưởng bản thân quản hạt hạ tất cả mọi người, bao gồm phóng ra nô lệ cùng chọn lựa thuộc dân thành đạt võ sĩ. Từ trình độ nào đó mà nói, chỉ cần Lữ Võ có đầy đủ lớn đất phong, nếu không sợ thu không đủ chi vậy, trên lý thuyết nghị cất nhắc bao nhiêu võ sĩ đều có thể. Mà võ sĩ nạp chính là phú, cũng chính là ra cho quý tộc bán mạng ra, bọn họ có bao nhiêu sản xuất, cùng quý tộc là không liên quan. Vì quý tộc sản xuất chính là thuộc dân cùng nô lệ. Thuộc dân tắc lại trình độ nhất định sở hữu tự do của mình, bao gồm không muốn cùng một vị quý tộc hỗn, có thể đi đầu quân người khác, hoặc là dứt khoát đi làm dã nhân. Nô lệ thời là thuộc về quý tộc tài sản, quyền sinh sát trong tay toàn ở quý tộc chỉ trong một ý niệm. Lữ Võ cũng không hy vọng bản thân danh hạ nô lệ số lượng quá nhiều, sợ xuất hiện dung chuyển chẳng qua là này một, càng nhiều hơn chính là nhân làm đẩy tớ làm việc cũng không ra sức. Kiên nhẫn sinh người mới có bền lòng, gặp được xâm lấn cũng mới chịu liều mạng. Thứ gì cũng không phải là của mình, không có cái gì tốt mất đi, người nào thích tới cướp sẽ tới chứ sao. Đối bọn họ mà nói, nhiều lắm là chính là đổi người chủ nhân mà thôi. Dĩ nhiên, Lữ Võ cũng không thể làm nghịch lập tức trào lưu, đi làm cái gì người người bình đẳng, lại đem thuộc về mình tài sản tràn ra đi. Hắn có thể làm được chính là người đó bỏ ra bao nhiêu, công bình cho tương ứng hồi báo, lại đi bảo vệ bọn họ có thể bình an sinh hoạt. 3 năm cất nhắc 400 người thành đạt võ sĩ giai tầng, lấy Lữ Võ trị hạ nhân khẩu tổng số tới phán định, cũng không hiện lên số lượng quá nhiều, thậm chí còn lộ ra hơi ít. Cái này là lão Lữ nhà lương thực sản xuất lượng ở chế ước. Nếu là lão Lữ nhà có thể bảo đảm lương thực sản xuất đủ, thế nào đều là cái hạ đại phu, còn có bốn phía vòng dài 150 dặm đất phong, đem võ sĩ số lượng gia tăng đến ít nhất 4000 người mới tính thích hợp. Ngày này, Lữ Võ đi tới trong núi luyện kim căn cứ. Xa xa là có thể thấy được mấy đạo khói đen quần quần thăng hướng thiên không, gần thêm nữa có thể thấy được dùng tường rào vây rất nhiều nhà xưởng. Sản xuất sự hạng là do Trác đang phụ trách, hắn trước đó đã biết Lữ Võ sẽ tới, thật sớm liền đang chờ đợi. Lữ Võ được đưa tới một chỗ thương khố. Bên này vật kiến trúc đều là sử dụng gạch đá tới xây dựng, cùng ngoài núi vật kiến trúc tồn tại tương đối lớn phân biệt. Vững chắc là một phương diện, lấy Lữ Võ thẩm mỹ quan mà nói, nhìn sẽ càng thuận mắt. Thương khố đại môn bị mở ra, thấy được cũng là một đạo mở tối u dài hành lang. Chắc trước hết để cho người đi vào đốt đuốc lên đem, mang nữa Lữ Võ đi vào. Cuối hành lang lại có một cánh cổng lớn, mở ra sau có thể thấy được từng hàng giá binh khí, rất nhiều chiến qua dựng lên cắm ở giá binh khí phía trên. Những thứ này chiến qua qua đều là sử dụng sắt tới chế tạo, chẳng qua là còn không có khai phong. Hoa Hạ văn hóa vòng các nước, trước mắt chủ lưu binh khí chính là chiến qua, lại phân làm dài, trung, ngắn ba loại, mỗi một loại đều có bản thân đặc biệt cách dùng. Cán chiều dài là 8 mét chiến qua, bình thường là cho chiến xa binh sử dụng. Cán chiều dài 4 thước chiến qua là dùng để xung phong phá trận. Dài 2 mét độ cán thời là tiến vào hỗn chiến lúc sử dụng. Bởi vì chiến qua là chủ lưu binh khí, Lữ Võ quyết định sử dụng sắt tới chế tạo binh khí, sản xuất nhiều nhất vũ khí nhất định là chiến qua. Ta quả nhiên là quá bận rộn. Lữ Võ thấy được thương khố tình huống bên trong, dự trữ phương thức lãng phí quá nhiều không gian, tự rễu một cái hạ. Hắn đôi chắc nói, chắc bình thường có thể đem qua cùng cán tách ra, qua ngâm mỡ bỏ giường, cán thành chói dự trữ. Một cái binh khí trước cắm 20 cán chiến qua, toàn bộ thương khố để lên gần 100 cái giá binh khí liền không đất trống. Như vậy chẳng những lãng phí quá nhiều không gian, vũ khí cũng là trực tiếp lộ ra ngoài ở trong không khí, dần dần nhất định phải dị xét. Chắc đối Lữ Võ bất kỳ giao phó cũng sẽ dụng tâm nhớ, lại vô điều kiện thi hành. Tiếp xuống, Lữ Võ lại đi ngoài ra mấy cái thương khố. Trong nhà dự trữ bao nhiêu vũ khí, lại là một ít gì chủng loại, Lữ Võ kỳ thực có thể tra được số liệu. Tỷ như chiến qua, từ hắn khi tiến vào mùa đông trước hạ lệnh trắng trận chế tạo, một quý vượt qua, hơn nữa lấy 2 năm trước dự trữ, số lượng phương diện đạt tới 4.300 cán. Năm ngoái tham gia chiến tranh, Lữ Võ cho nhà mình võ sĩ trang bị hàng loạt một ít mâu, cho ra kết luận là trường mâu binh tác dụng không có lớn như vậy. Hắn tuyệt không cho là trường mâu binh vô dụng, chẳng qua là số lượng không thành quy mô, dường như khó cho thấy uy lực. Xuân thu chiến quốc, thậm chí còn là đến Tây Hán, chiến qua vẫn là quân đội Hoa Hạ chủ lưu binh khí. Phía sau là thế nào bị đào thải đây này? Lữ Võ tự nhận đối vũ khí lạnh tác chiến không hiểu nhiều, có lòng đối quân sự tiến hành cách tân, cũng là một mực không có cái gì đại động tác. Hắn lần này sẽ mang 40 chiếc chiến xa cùng 1.500 tên võ sĩ xuất trình. Chiến xa trải qua cải lương, tăng lên trục xe, cũng có thể thắng xe, trở lại vẫn còn ở bánh xe xe bộ vị thêm một chút đồ chơi nhỏ. Cái này đồ chơi nhỏ chính là toàn kim loại kết cấu cức. Nói trắng ra chính là hoành đi ra ngoài chuyển động đứng lên, lười sắc lăn lộn tính sát thương gạch ngang. Đồng thời, xét thấy trước trận, cũng chính là xe vách bảng gỗ yếu ớt, cho bao bên trên một tầng sắt lá. Lão Lữ nhà võ sĩ trang bị hàng loạt sẽ bị Lữ Võ can thiệp đã trở thành một loại thái độ bình thường. 1.500 tên võ sĩ, Lữ Võ cho vũ khí yêu cầu là 150 người trang bị hàng loạt sắt tỉ tợ tạ thuẫn, cho thêm phối phát chiến đao, 300 tên võ sĩ sử dụng cán đạt tới 8 mét trường mâu, còn dư lại tất cả đều là chiến qua binh. Bây giờ cũng không có đao cái chữ này, mặc dù là đao hình thủ, vẫn là phải xưng hổ làm kiếm. Đồng thời, Lữ Võ lấy ra 600 bộ kim loại giáp, lấy giáp ngực khoản thức số lượng chiếm đa số, số ít vòng mảnh giáp. Tương đương với nói tới tới lui lui nếm thử, lấy một thích hướng đăng giá, Lữ Võ vẫn cảm thấy giáp ngực chế tạo giờ không ít, chi phí cũng thích hợp, lại nhiều chế tạo giáp ngực. Hắn còn muốn làm một mới nếm thử, cũng chính là chế tạo ra thuẫn tròn nhỏ cùng chiến đao, lại nghiên cứu ra thích hợp áo giáp, huấn luyện một nhóm đao thuẫn binh. Hiện ở đầu năm nay kỳ thực có tương tự binh chủng, chẳng qua là kiếm thuẫn binh. Trước kia Triệu Thị thì có một nhóm kiếm thuẫn binh, chỉ bất quá theo Triệu Thị chủ tông tiêu diệt, nhóm lớn trang bị chiến kiếm cùng tấm thuẫn kiếm thuẫn binh ở nước Tân biến mất. Ngược lại phía đông nước Tề, bọn họ ở nếm thử tiến hành quân sự cách tân, tập trung một nhóm võ nghệ cao cường du hiệp, làm cái gì quyền thuật sĩ, hay là đấu kiếm sĩ. Du hiệp nói trắng ra chính là một ít không cách nào thừa kế gia tộc tài sản trong nhà lão nhị làm chủ, bọn họ đến tuổi tác cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, sinh hoạt ở thành trì làm các loại mua bán không vốn. Một rất nổi danh Đông Quách Ly, hắn chính là lúc đầu du hiệp giới nhân vật đại biểu. Lão Lữ nhà nhất định phải có chiêu bài của mình binh chủng, có thể làm ra cái gì cường thế binh chủng tới, liền nhìn Lữ Võ có hay không bản lãnh kia. Lữ Võ đem vũ khí trang bị phát xuống. Lấy được vũ khí trang bị võ sĩ bị tập trung lại huấn luyện. Bọn họ biết được một chút, chỉ cần lần này nạp phú biểu hiện tốt đẹp, gia chủ phát xuống vũ khí trang bị liền sẽ tiến hành bán cho, từng cái một sao có thể không tận tâm tận lực tiếp nhận huấn luyện. Hơi xuân về hoa nở một ít, quốc quân bắt đầu động tác của mình. Quốc quân đối mấy vị khanh bày tỏ bản thân lần này đem thân trình, lời cũng còn chưa nói hết, liền bị cắt đứt. Trải qua chuyện lần trước, Loan Thư nào dám để cho quốc quân có cơ hội làm loạn. Ngoài ra mấy vị khanh, bọn họ bất kể là coi trọng mình lợi ích, vẫn là lấy quốc gia làm điểm xuất phát, rất rõ ràng lần này đánh dẹp nước Tần không cho có không xác định nhân tố. Cơ Thọ Mạn mới vừa thành là quốc quân mới bao lâu, bình thường biểu hiện ra đối quý tộc phòng bị cùng địch ý vậy thì thôi, năm ngoái còn bốn phía cản quấy một thanh. Chúng khanh cũng không phải là quá để ý quốc quân phòng bị cùng địch ý. Quốc quân cùng công tộc thực lực yếu, suy nghĩ muốn lật về thế cuộc thuộc về hợp tình hợp lý, không nghĩ như vậy mới là không bình thường. Cả mấy mặc cho quốc quân đều là như vậy, cũng liền một Triệu Thị treo chọc quá nhiều nhân tài bị thu thập. Trải qua Triệu Thị sự kiện, sàng một thanh chúng quý tộc cũng lấy lại tinh thần đến rồi. Bọn họ cảm thấy mình đấu thuộc về đấu, vẫn là phải kiềm chế điểm. Tóm lại, không phải quý tộc không thể bị diệt cả nhà, lợi ích lại không thể cho quốc quân cùng công tộc chiếm đi. Nước Tấn trên dưới coi trọng lần này đối nước Tần chinh phạt, biết quốc quân không đáng tin cậy, cũng là không muốn để cho quốc quân mang theo công tộc quấy rối. Bao gồm nguyên soái ở bên trong, toàn bộ khanh nhất trí phản đối quốc quân thân chinh. Gặp phải nhất trí phản đối quốc quân đại phát lôi đình chi nộ, hắn cũng chỉ có thể giận dữ, lại châm chọc một cái quân không quân thần kẻ không theo phép bề tôi các loại, vô lực lại đi thay đổi gì. Có xét thấy năm ngoái nước Tấn bốn cái quân đoàn trưởng kỳ phục vụ, làm trễ nải cày bừa vụ xuân cùng thu hoạch vụ thu, quản quân sự lại phải chú ý dân chính loan thư, hắn quyết định trước chiêu mộ các quân đoàn một nhóm người, còn dư lại chờ vụ xuân sau xuống lần nữa phát chiêu mộ lệnh. Rời nước Tần biên cương càng xa quý tộc, càng sớm nhận được chiêu mộ ra lệnh. Bọn họ ở xuân về hoa nở sau, bước lên tiến về Chu Vương thất địa bàn con đường. Giống như Lữ Võ loại này rời nước Tần cũng không xa quý tộc, lấy được có thể ở nhà thở dốc đến vụ xuân kết thúc đãi ngộ. Loan thư đối các nước tắc là không ngừng thúc dục, mới bất kể các nước cũng cần gieo giống gì đồ chơi, thái độ cứng rắn yêu cầu các nước nên lên đường mau chóng lên đường. Còn lại khanh thái độ 10 phần nhất trí, trong nước phần lớn quý tộc không dễ chịu, sao có thể để cho các nước tốt hơn, vô cùng chống đỡ Loan thư quyết định. Lữ Võ lấy được tân điển tin tức truyền đến, đối Loan thư bắt đầu bội phục tới, thầm nói, nước Tấn quốc lực bởi vì liên tiếp chiến tranh bắt đầu trượt, không cách nào trực tiếp xuất binh suy yếu chung quanh quốc gia, thúc dục bọn họ xuất binh, đánh loạn cùng cắt đứt bọn họ sản xuất. Cái gì là đạt chuẩn nhà quân sự cùng chính trị nhà? Loan thư có thể không có tương quan khái niệm, lại làm được một điểm này. Lữ Võ còn đang chăm chú một chuyện khác. Năm ngoái đi sứ ngụy tướng khẳng định đã đi Tân Đình, kia phần tuyệt tần thư trình đi lên không có, có hay không an toàn trở về? Lữ Võ suy nghĩ nên còn không có đi. Nếu không, ngụy tướng truyền thế đại tác hiện thế, thế nào cũng nên tạo thành ảnh hưởng. Chương 136, nước Tấn đệ nhất tài tử thủ bút. Tuyệt tần thư là ra từ ngụy tướng thủ bút. Ở ngôn ngữ thiếu thốn thời đại, ngụy tướng dùng gần ngàn chữ tới khái quát nước Tấn cùng nước Tần quá khứ và hiện tại, nói rõ rất nhiều ân ân đoán đoán. Nước Tấn từng chịu qua nước Tần ân huệ, Tấn Văn Công có thể kế vị chính là ở Tần Mục Công dưới sự trợ giúp. Kia một đoạn thời kỳ, nước Tấn cứ việc phát triển đến có bá chủ chi tư, lại đối nước Tần biểu hiện ra tôn trọng. Loại này tôn trọng là Tấn Văn Công cảm kích Tần Mục Công trợ giúp, nhiều lần tự mình đi nước Tần triều kiến nước Tần quân vương. Chẳng qua là Tấn Văn Công không có hoang trước, Tần Mục Công liền nhiều lần nhằm vào nước Tấn phát khởi các loại hành động, bao gồm xâm nhiễu nước Tấn hảo, đoạn tuyệt cùng nước Tấn hữu hảo, thường xuyên xâm nhập nước Tấn biên cương, diệt tuyệt dựa dẫm nước Tấn trấn nước. Tấn Tương Công tại vị lúc ứng phó nhiều nhất liền là tới từ nước Tần uy hiếp, gần như liền không có tiêu đỉnh thời điểm. Đoạn thời gian đó, nước Tần nhóm lớn diệt vong Chu Vương thất phân đất phong hầu các nước chư hầu. Loại này diệt vong phải không nhưng công diệt quốc gia, còn giết sạch những quốc gia này quốc quân một nhà cả nhà, không có cho lưu lại tế tự hương khói người, tông miếu cũng cùng nhau phá hủy. Trên thực tế, nước Tần cách làm rất không có chút nào phù hợp xuân thu lễ tiết, giết người có thể giết, diệt quốc cũng có thể diệt, nhưng ít ra không thể gãy người khác tế tự à. Nước Tần chính là diệt rất nhiều các nước chư hầu mới lấy được bước đầu lớn mạnh, chẳng qua là cách làm của bọn họ khiến cho hơn các nước bài xích, cảm thấy so phương Nam nước Sở muốn càng thêm dã man. Nước Sở cũng không ngừng tiêu diệt Chu Vương thất phân đất phong hầu các nước chư hầu, nhưng nước Sở có lưu lại những quân chủ kia lời sau, không có gãy bọn họ hương khói. Các nước nhìn một cái nước Tần cách làm, cảm giác vô cùng rồi. Bọn họ liền trông mong nước Tấn có thể ngăn cản nước Tần đông ra, gần một bước để cho nước Tấn xưng bá có nhiều hơn các nước chư hầu chống đỡ. Tần Mục Công cùng Tấn Tương Công trước sau qua đời, Tần Khang Công cùng Tĩnh Linh Công lên ngôi. Tần Khang Công là nước Tấn quốc quân hiến công cháu ngoại, nhưng lại thời khắc suy nghĩ đối phó nước Tấn, ý đồ lật nghiêng nước Tấn trật tự. Tần Khang Công để cho công tử Ung trở về nước tranh vị, để cho công tử Ung nhiễu loạn nước Tấn biên cương, vì vậy nước Tấn cùng nước Tần mới có trận lệnh hồ. Sau đó, Tần Khang Công còn xâm lấn nước Tấn eo sông, tấn công Tóc Xuyên, cướp bóc nước Tấn vương cung, cướp đi nước Tấn bó ngựa, địa danh, Tấn Tần lại bùng nổ eo sông cuộc chiến. Đến Tấn Cảnh Công thời kỳ, nước Tần cũng không phải thường tự mình xuất động, cũng là đầu độc người địch lần nữa xâm nhập nước Tấn biên cương. Cái này một khoảng thời gian, nước Tần chỉ cần tìm được cơ hội liền xâm lấn nước Tấn gần tới sông lớn huyện ấp, trước sau phá hủy kỳ cùng cáo hai nơi, đưa đến nước Tấn Tây Bắc cương toàn diện hoang phế không để cập tới, hoặc cũng trên căn bản phế. Ngụy tướng viết tuyệt Tần thư thời điểm, đem nước Tấn cùng nước Tần ân ân đoán đoán viết rõ ràng. Muốn nhìn toàn thiên tư tưởng kỳ thực liền một. Bọn ta nước Tấn đã đối nước Tần đủ nhẫn nhịn. Lần kia bùng nổ chiến tranh, không phải nước Tần giành trước ra tay, mới để cho bọn ta không thể không tiến hành phản kích. Lần này bọn ta thật sự là không thể nhịn được nữa. Tiểu tử ai? Các ngươi chờ, ta đây quyết định không nhẫn lại, nhất định phải để cho các ngươi để mắt. Tuyệt Tần thư vừa ra, xuân thu thứ nhất người có ăn học thay đổi đến không thể tranh cãi, chính là tài tử Ngụy tướng rồi. Lữ Võ tạm thời còn không có nghe được bất kỳ liên quan tới Ngụy tướng tin tức. Hắn suy nghĩ, không phải nước Tấn một mực đang cùng nước Sở giao phòng, mới không có thì giờ nói lý với nước Tần sao? Nước Tấn trên thực tế cũng không phải một khắp nơi nói lễ quốc gia, bắt được cơ hội không ít mấy người, cùng quân tử chi quốc đó là chút xíu quan hệ cũng không có. Bây giờ nước Tấn khắp thế giới công bố nước Tần tội trạng, kỳ thực chính là đang tạo thế mà thôi. Dù sao, nước Tấn bao nhiêu vẫn là phải điểm mặt quốc gia, công phạt một nước nhất định phải lấy ra có thể thuyết phục người lý do. Sau này tin tức lần nữa truyền tới, bị mời các nước, nước Lỗ khoảng cách Chu Vương thất địa bàn cũng không gần, lại là người thứ nhất tiến vào Chu Vương thất địa bàn quốc gia. Lỗ quân đen quăng mang tới một quân đoàn, vòng chế quân, xuyên qua nước Tấn cương vực đi Chu Vương thất địa bàn, quy củ hướng cận vòng giản vương. Một bộ phi thường rườm rà lễ nghi cùng ứng thủ sau, Lỗ quân mang theo bản thân thần công cùng quân đội, đàng hoàng đi vương đô cái chỗ này. Phía sau, được mời các cái quốc gia, hoặc là quân chủ tự mình tới, quân chủ không có tới thì tới chấp chính, cũng là đi triều kiến vòng giản vương lưu trình, lại đi vương đô bên cạnh chú đóng. Kết quả chính là vòng giản vương khó được bận rộn. Chu vương thất đã rất lâu không có như vậy tình huống, dị vãng trong một năm khó được có một vị chư hầu triều bái cận, năm nay lập tức đã tới rồi tám cái. Chờ đợi nước Tấn xuất binh tiến vào Chu vương thất địa bàn, nếu là Tấn quân thân chinh vậy, không thiếu được cũng muốn đi triều kiến một phen. Chỉ bất quá, Tấn quân lần này muốn thân chinh bị đè ép xuống. Loan thư xuất quân tiến vào Chu vương thất địa bàn, hắn là không có tư cách triều kiến vòng giản vương. Vòng giản vương phái ra một vị công khanh chiêu đãi Loan thư. Một phen lưu trình sau, Loan thư từ biệt Chu thất công khanh, mang theo bộ đội đi vương thành cùng các nước hội hợp. Vụ xuân kết thúc, Lữ Võ một lần nữa triệu tập chúng gia thần, xác nhận các cái gia thần cũng nên làm gì, cũng mang theo bộ đội xuất chinh. Âm khoảng cách Chu vương thất địa bàn cũng không gần, muốn con đường rất nhiều quý tộc đất phong. Chờ đợi Lữ Võ mang theo bộ đội trải qua Tân Điển, xem như lấy được ngụy tướng tin tức. Ngụy tướng cho nước Tần đưa lên tuyệt tần thư đưa tới Văn Động. Nghe nói bao gồm Tần Hoàn Công ở bên trong nước Tần trên dưới, bọn họ đối ngụy tướng tuyệt tần thư yêu thích không buông tay, đưa cho cực lớn tiếng tốt. Cái này là tình huống gì? Tuyệt tần thư hoàn toàn chính là lên án mạnh mẽ nước Tần không giảng đạo lý cùng không có tín nghĩa, nước Tần trên dưới lại thích đến không được. Cái này muốn nhìn thời đại bối cảnh. Rất khó được mới xuất hiện một thiên hảo văn chương, hơn nữa văn chương tốt đến có thể truyền thế, đưa đến bị chửi người cũng thích vô cùng, thật không là cái gì chuyện lạ. Cái đó gì? Cuối thời Đông Hán thời điểm, Tào Tháo nhìn mắng bản thân thảo tặc lịch văn, cũng không nhìn phải đầu góc muốn nổ, lại yêu thích không buông tay. Hết thảy chỉ vì Trần Lâm viết thật sự quá tốt rồi a. Tuyệt tần thư ở bởi vì thao tác hạ nhanh chóng quyết tán, chẳng những nước Tấn khắp nơi ở truyền, còn lan tràn đến các nước. Dĩ nhiên, có thể thấy được tuyệt tần thư chỉ có quý tộc, dân chúng bình thường coi như là lấy được thẻ tre cũng xem không hiểu, cũng tạo thành một loại hiện tượng. Nước Tần quý tộc nhìn tuyệt tần thư mới phát hiện, nguyên lai bọn ta nước Tần là như vậy không biết ăn ở. Nước Tấn quý tộc nhìn xong, cho ra kết luận là nước Tần quả nhiên đang đánh. Ngoài ra các nước, bọn họ không biết cái gì là dư luận chiến, chỉ biết là nước Tần gây nên quá không phải người, nếu là nước Tần không có được đủ dạy dỗ, Hoa Hạ sẽ phải lễ băng nhạc phôi rồi. Lữ Võ đội ngũ khi tiến vào Chu Vương thất địa bàn về sau, hắn lần đầu tiên tới, lại kinh ngạc phát hiện Chu Vương thất thế nào nhiều như vậy đất hoang. Quốc nhân tụ với quách, hoang dã nhiều hoang phế. Ngu Hiển cho ra một cái giải thích, lại nói, trong nước thiếu chinh chiến, dũng lực người lui tới với chư hầu. Nói trắng ra chính là Chu Vương thất trị hạ nhân khẩu một mực ở vào tăng trưởng âm trạng thái. Bởi vì Chu Vương thất đã không chơi nổi chinh chiến loại này cao cấp trò chơi, phàm là có chút hoài bão người, chỉ có thể đi các nước chư hầu tìm cơ hội. Ngu Hiển chính là người như vậy một trong. Bọn họ đi ngang lệnh hồ cái này ngụy thị đất phong, tiếp thu mới một nhóm vật liệu. Nhóm vật tư này là Lữ Võ thật sớm hướng ngụy thị mua, đến địa điểm mới nhận, phần nhiều là cùng quân nhu có liên quan vật. Mà rời đi lệnh hồ sau, bọn họ lại tiến vào trí thị trí, lại là tiếp thu một nhóm vật liệu. Cái này nhóm thời là lương mạt. Lữ Võ làm như vậy chỉ có một nguyên nhân. Từ âm mang theo vật liệu, dọc theo đường đi chuyển vận là một vấn đề khó khăn, cũng sẽ sinh ra không cần thiết hao tổn. Cứ như vậy vậy, có thể ở căn cứ điểm phụ cận mua vật liệu, đến lúc đó lại tiến hành tiếp thu, giảm bớt chuyển vận khó khăn, cũng giảm miễn tiêu hao. Cái đó gọi Vương Thành thành trì cũng không phải là Chu Vương thất thủ đô, chính là một cái gọi Vương Thành địa phương mà thôi. Chu Vương thất trước mắt thủ đô gọi thành vòng. Cái này gọi Vương Thành địa phương, trước mắt đã tụ tập vượt qua 300.000 người. Được mời tới trước cùng nhau chinh phạt nước Tần các nước, bọn họ mang đến không dưới 60.000 chiến binh, hơn nữa phụ binh, tổng số người đạt tới 150.000. Còn giữ lại những thứ kia thời là đã đến tới Tấn người, lại phân chia chiến binh cùng phụ binh. Đại đa số lấy được chiêu mộ lệnh nước Tấn quý tộc, bọn họ vẫn còn ở chạy tới trên đường, chờ cũng đến đông đủ sau. Vương Thành tụ tập nhân số tuyệt đối sẽ vượt qua 500.000. Tập hợp hơn 500.000 người đến thảo phạt nước Tần, trang diện không thể bảo là không lớn. Có chút quý tộc cũng rất ý khí phong phát mà tỏ vẻ, quy mô lớn như vậy quân đội, quyết tâm cũng có thể đẩy ngang toàn bộ thế giới. Bọn họ nói thế giới cũng chính là mình nhận biết thế giới, không phải cả viên địa cầu. Nước Tần cũng có động tác của mình. Tần Hoàn Công thật không nghĩ tới nước Tấn phát khởi hung ác tới đáng sợ như vậy, rất rõ ràng chỉ riêng nước Tần căn bản chống đỡ không được. Hắn một lần nữa đất rộng phái sứ giả trước khi chia tay hướng các nước. Nước Tần sứ giả đi các nước, rất nhiều căn bản không hề được chiêu đãi. Kỳ thực, bọn họ không bị đuổi đi đã coi như là không tệ. Nước Sở ngược lại rất long trọng tiếp đãi Tần quân phái tới sứ giả, chỉ là bọn họ thương lượng rất lâu, hay là không có cầm ý kiến hay rốt cuộc làm như thế nào trợ giúp nước Tần giải trừ lần này nguy cơ. Lữ Võ mang theo nhà mình bộ đội đi tới Vương Thành. Sớm cứ tới đây Chí Oanh tiến hành triệu hoán. Người muốn hướng Tân quân. Chí Oanh đầy mặt mất hứng, nói, ta nhưng đợi mỏng với ngươi. Không đúng a. Chuyện này không nên là Hàn Quyết tới xử lý sao? Tại sao là Chí Oanh ra mặt? Chí bá. Lữ Võ hành lễ nói, võ đã biết được Hàm Đan Triệu sắp từ chức, đều là hết sức, võ không thể bên trọng bên khinh. Chí Oanh nhìn chằm chằm Lữ Võ nhìn rất lâu, lộ ra hài lòng lại nụ cười vui mừng, nói, Tân quân khích thị vì lớn, cũng là khổ ngươi. Triệu Chiên mặc dù là Tân quân tướng, thực lực cũng là quá mức nhỏ yếu. Mới quân tá khích chí là một phi thường cường thế người. Lữ Võ đi Tân quân không có gặp phải làm khó dễ thì cũng thôi đi, một khi khích chí nghĩ tìm phiền phải lời, Triệu Chiên là tuyệt đối không ngăn được. Lần đi mặc cho Lữ Xuất. Chí Oanh thưởng thức Lữ Võ trọng tình nghĩa, cũng là không coi trọng Lữ Võ ở Tân quân đãi ngộ. Nói, nếu gặp nạn chuyện, cần nhấn lại. Trở về lúc, lại mặc cho quân úy. Xem ra khích thị phách lối đã là nước Tấn đều biết. muốn nói Lữ Võ không có thấp phẩm là giả. Hắn cũng là quyết định được chủ ý, thế nào cũng muốn thực tế cùng Khích Thị tiếp xúc một chút, nhìn một chút Khích Thị có thể ngang ngược cản rỡ đến mức nào. Ngoài ra, Triệu Chiên từ trước đã trở thành định cục, Lữ Võ quá khứ giúp một cái, mới tốt giải thích Hàm Đan Triệu làm sao sẽ đưa tới đích nữ. Lữ Võ từ chí anh chỗ rời đi, hỏi một cái biết được Hàn Quyết vẫn còn chưa qua tới. Hàn kế tiếp còn phải thật tốt cùng Hàn Quyết giải thích một chút, một khi Hàn Quyết không đồng ý, đi Tân Quân là đi không được. Chương 137, Khích Thị làm sao có thể không ngang ngược đâu. Hàn Quyết đối Lữ Võ phải đi Tân Quân cũng không có tiến hành làm khó dễ, nhất là nghe Chí Anh một ít lời, đối Lữ Võ phải đi giúp Triệu Chiên một tay cứ việc có cái nhìn, trên đại thể hay là cảm thấy an ủi. Hàm Đan Triệu ngồi nhìn Triệu thị chủ tông diệt môn, từ đầu tới đuôi không có hành động gì không nói, Chu Toàn Phương diện càng là không có. Triệu Chiên có thể khó xử của mình, lại sẽ không lấy được chủ lưu xã hội công nhận. Lấy bây giờ quan niệm đến xem, bất kể có thể hay không trở ra bên chiến lực, đều là một thị không có bất kỳ bày tỏ, còn từ trong thu được chỗ tốt, bản thân liền là một món rời tông quên tổ khốn kiếp chuyện. Cho nên, Triệu thị chủ tông phục lập sau, Triệu Võ một lần đều không nhắc tới đến Hàm Đan Triệu, ý tứ liền hết sức rõ ràng. Triệu thị chủ tông muốn cùng Hàm Đan Triệu tiến hành cắt rời, bày tỏ Hàm Đan Triệu sau này cũng nữa cùng Triệu thị chủ tông không có bất cứ quan hệ gì. Hàn Quyết muốn hồi báo Triệu thị ân tình, không tiếc tổn hại Hàn thị lợi ích đến giúp đỡ Triệu Võ, bất kể thật giả nhất định là sẽ không cho Hàm Đan Triệu sắc mặt tốt nhìn. Không có làm vài việc gì đó tới nhằm vào Hàm Đan Triệu, đã coi như là Hàn Quyết khí lượng đã chú ý lại cục. Bởi vì Hàn thị không lưu dư lực trợ giúp Triệu Võ, Hàn Quyết lấy được lớn như thế danh tiếng, ai cũng vui lòng cùng Hàn thị thân cận. Dùng tương đối âm u tâm lý để phán đoán, Hàn thị chẳng những không có thua thiệt, ngược lại là kiếm lợi lớn. Lữ Võ cảm thấy Hàn Quyết tốt tạo nên mình là người hiền lành hình tượng, nhất định sẽ không làm khó dễ. Trên thực tế, hắn đã đoán đúng. Đã đến Tân Quân bộ phận quân đội trú đóng ở Vương Thành Tây Bắc bên. Chính thức bắt được điều động văn thư Lữ Võ, hắn đương nhiên là mang theo bộ đội đi tới Vương Thành Tây Bắc bên báo danh. Triệu Chiên đã qua tới, biết được Lữ Võ mang theo bộ đội tới, trước phái ra gia thần tiến hành nên đón, lại triệu hoán Lữ Võ đến chính mình quân trướng. Đây là ta trận chiến cuối cùng. Triệu Chiên ít nhiều có chút cảm khái, nói, võ có thể tới trước, ta tâm rất là an ủi. Lữ Võ hành lễ, không có nói cái gì lời khách sáo, thành khẩn nói, võ chỉ có dũng lực, hết sức nếu có chỉ điểm, khoác giáp mà đánh xong. Trước hắn đã là một kẻ quân úy, tới Tân Quân là đảm nhiệm lữ suất. Hàm Đan Triệu liền một đầy đủ sư cũng mau tổ xây không nổi, lại không có bao nhiêu quý tộc vui lòng tới Triệu Chiên dưới quyền hiệu lực, Lữ Võ tới là đúng nghĩa tặng than ngày tuyết. Triệu Chiên chi tiết nói với Lữ Võ tình huống. Lần này Hàm Đan Triệu rất tận lực, cũng liền kéo ra ba cái lữ bộ đội, binh nguyên tố chất phương diện còn rất đáng lo. Lữ Võ mang đến một lữ. Triệu Chiên gia thần đã bẩm báo, nói Lữ Võ mang đến tất cả đều là giáp sĩ. Cái này giáp sĩ không nhất định phải toàn bộ mặc kim loại giáp, phòng ngự lực đủ áo giáp cũng là có thể. Lão lữ nhà lần này lấy ra không ít kim loại giáp, lưu lại một ít làm dự phòng ra, có 500 tên võ sĩ người mặc thiết giáp. Ngoài ra 1000 tên võ sĩ, bọn họ ít nhất đều có một bộ còn chấp nhận được cao giáp. Một cái như vậy lữ gia nhập vào Hàm Đan Triệu sư, lập tức để cho vốn là chất lượng đáng lo sư thêm điểm không ít, thế nào cũng coi như là một đạt chuẩn sư. Triệu Chiên ngược lại có lòng đem toàn bộ sư ủy phái cho lữ võ chỉ huy, nhưng hắn thực tại không làm được. Quan chức là công khí, quý tộc nắm giữ tất cả lớn nhỏ đường dây, cũng không phải muốn thế nào thì làm thế đó. Nói trắng ra chính là Triệu Chiên đã không có bao nhiêu lời quyền phát biểu, không có biện pháp đỡ lữ võ một thanh. Một đôi cha vợ đang trao đổi, phía ngoài thủ trướng binh lính bẩm báo, nói là Khích Chí đến rồi. Manh lều bị vén lên, một kẻ nhìn bộ dáng uy vũ người trung niên đi vào. Tới, ta cho võ tiến cử. Triệu Chiên để cho lữ võ đứng lên, lại mời Khích Chí ngồi xuống, mới lên tiếng, đây là ta chỉ nữ Tê Âm Vũ, vị này chính là mới quân ta ấm tử. Khích Chí đất phong ở ấm, mọi người tôn xưng hắn ấm quý, xếp hạng lao tứ. Lữ võ đương nhiên là hành lễ thăm hỏi. Khích Chí nhìn qua cũng không có giường nào thịnh khí lang nhân, không lên tiếng liền bắt đầu trước cười, thái độ ôn hòa nói, ta sớm nghe nói về Âm Vũ danh tiếng, hôm nay nhìn thấy quả thật thanh xuân. A, đây là một cái nhìn rất tốt thiếu niên. Vốn tưởng rằng sẽ thấy được một phách lối vô cùng người, Lữ Võ thấy được Khích Chí thái độ như vậy ôn hòa, trong lòng bao nhiêu cảm thấy một ít ngoài ý muốn. Trên thực tế lúc này mới bình thường, lại kiêu ngạo người, hay hoặc là ngang ngược càn rỡ, cũng không phải thời thời khắc khắc biểu hiện được bạo ngược. Không có bất kỳ xung đột là tiền đề, đầu óc không có hư vậy, còn có thể bắt được một đối một. Âm tuy không phải vị sử biên cương, năm xưa dung chuyển bất an, có nhiều quý tộc đoạn tuyệt tế tự, Âm thị nhập chủ chính là quốc gia hiểu lo. Khích Chí mỉm cười nhìn Lữ Võ, nói, ta người Âm thị phải tước, 3 tuổi chưa đủ 1 tuổi thân ở thực gốc. Lữ Võ không có đem Khích Chí nụ cười đáng yêu làm thành vốn liếng của mình, cung kính đáp, tiểu tử tuổi nhỏ, thăng tước chính là trưởng bối coi trường Âm hoang phế lâu lúc, phải Âm mà hàng năm xuất chinh bên ngoài, khổ quá. Nếu là Âm là chỗ tốt, cũng sẽ không thời gian dài như vậy không có đại quý tộc nguyện ý tiếp thu. Ở nước Tấn chúng quý tộc phổ biến nhận biết trong, biên cương thổ địa đồng dạng đều không tốt lắm, nhất là Tây Bắc cương bên kia chuyện quá nhiều, thuộc về ai lấy được ai xui xẻo. Năm ngoái cùng năm nay, chỉ riêng hoắc cái chỗ này, phá sản tiểu quý tộc số lượng liền đạt tới hơn 20 cái, còn có 2 cái trung đẳng quý tộc bày tỏ đã không chịu được nổi. Có thể tưởng tượng thời cuộc đối đến gần nước Tần cùng Bạch địch quý tộc là gian nan dường nào. May được trưởng bối lọt mắt xanh, nhiều mặt tiếp tế với tiểu tử. Lữ Võ muốn khiêm tốn à, càng phải kể bản thân chật vật, nói, võ có chút báo đáp, chỉ muốn gắng sức là công. Khích Chí một trận ha 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 cười to, nói với Triệu Chiên, Âm thị phải Hàn thị, Ngụy thị, Chí thị coi chừng, ngày sau ngươi cũng dựa vào. Lời này mới xem như khích người nhà nên nói. Rõ ràng nói Hàm Đan Triệu nhất định phải suy bại, sau này nói không chừng cần dựa vào đến từ Lữ Võ bảo vệ. Triệu Chiên sắc mặt nhìn không tốt, mạnh vừa cười vừa nói, nguyên nhân chính là như vậy, bản tướng còn có dư lực, tất nhiên nên tài bồi. Khích Chí Phi thường hiểu gật đầu, nói, Âm Thị mang đến 1500 giáp sĩ, là làm tài bồi. Lữ Võ sao có thể làm cùng gỗ, đứng thẳng lên hành lễ, nói, duy dâng lên mệnh, dám không tử chiến. Khích Chí lại là một trận ha ha cười to. Mà Triệu Chiên bao nhiêu là có chút ngạc nhiên nhìn Lữ Võ, cảm thấy mình người con rể này thật không đơn giản a. Đại binh tụ với Vương Thành, ta ngửi nước Tần cũng là ba quân đều xuất hiện, lại khai ra trong nước thanh niên trai tráng, tổng cộng 300.000 đã chú hầu lệ. Khích Chí nhìn lướt qua Lữ Võ, lần nữa nhìn về phía Triệu Chiên, nói, Nguyên Soái đã sai sứ mà hướng, mời mọc với ma thoại cùng đi săn. Lữ Võ nghe đến đó biết mình không thể tiếp tục chờ đợi, xin chỉ thị, tiểu tử mới tới, chưa kịp chọn nơi trú doanh, xin cho phép ta cáo lui. Triệu Chiên tự nhiên cho phép. Lữ Võ đi tới mảnh lều bên cạnh, muốn đưa tay vén lên mảnh lều, lại nghe được Khích Chí vậy. Khích Chí không có cố ý ra tăng tiếng nói chuyện, bình tĩnh nói, "Ở Vũ, bản quân tá đối ngươi có gì biểu hiện, đem rửa mắt mà đợi." Lữ Võ hành lễ nói, "Tất khiến quân tá chứng kiến ta Vũ Dũng." Nói xong xoay người vén lên mảnh lều, đi ra ngoài. Trong quân trướng truyền ra Khích Chí tiếng cười lớn. Mà đi tới sổ sách ngoài Lữ Võ, thấy được chính là bên ngoài đứng thẳng đông đảo giáp sĩ. Những giáp sĩ này đều là Khích thị võ sĩ, bọn họ người mặc tê giác áo giáp trụ, trong tay phần lớn cầm chiến qua, nhìn qua cao lớn hùng tráng. Bọn họ đem tân quân đem lều bạt vây lại a. Không rõ nguyên do người đi tới nhìn một chút, nhất định sẽ kỳ quái. Người nếu là động một chút là ha ha cười to, hoặc là một rất sang sảng người, không lại chính là tâm lý rất âm u. Lữ Võ đối Khích Chí ấn tượng tương đối mơ hồ. Chẳng qua là đại đa số quý tộc cho là Khích thị ngang ngược, khẳng định không phải đồn vô căn cứ. Tại hạ Triệu Đan. Người này thấy được Lữ Võ đi ra, đến gần đi trước lễ, phục nói, quân tướng có lệnh, âm tử vì quân úy kiêm lữ xuất, dày tạo trước. Bọn ta tới trước phục mệnh. May nhờ Lữ Võ trí tưởng tượng đủ, muốn không thật sự nghe không hiểu cái này gọi Triệu Đan người đang giảng chút gì. Nói đơn giản, bọn họ cái này hỏa hàm đan Triệu người, nghe theo Triệu Chiên ra lệnh, sau này Lữ Võ nói cái gì chính là cái đó. Trở lại, cần Lữ Võ tuần tra một cái trại lính, cảm thấy có gì cần cải tiến địa phương tiến hành sửa đổi. Nếu như Lữ Võ toàn bộ không hài lòng, có quyền tiến hành toàn diện lần nữa bố trí. Lữ Võ chân nước chân rào đến, nơi nào biết quá nhiều, nói, lại cho ta nhận trước, ngươi nhưng trở về bản bộ. Triệu Đan ngược lại lênh lẹ, hành lễ mang theo bản thân đi theo nhân viên rời đi. Vương Thành bên này địa hình khu vực bình thản, lập tức đến rồi mấy trăm ngàn quân đội, hơn phân nửa bình giã tràn đầy doanh trại quân đội. Thành phiến chùi lùi gốc cây, kể bên này rừng cây hoàn toàn xui xẻo to. Chất lượng tốt trú doanh địa điểm đương nhiên là ở bờ sông, chẳng qua là đại đa số quân đội trú doanh sẽ không trực tiếp chọn ở bờ sông. Bên này là ba con sông điểm tụ. Phía đông vì sông lớn, lại có một tòa chiếm diện tích không phải lớn như vậy thủ núi. Phía nam thời là vị thủy, càng phía nam là thành phiến vùng đồi núi, qua Hoa Sơn lại càng nam địa phương gọi âm địa. Cái này âm địa là tên đầy đủ, cũng không phải là lão Lữ nhà chỉ có một âm địa danh, kỳ thực chính là ngày sau Tần Lĩnh. Cái đó âm địa bây giờ chiếm cứ một cấu người Nung, Hoa Hạ đem bọn họ mệnh danh là Âm Nung. Từ âm địa hướng đông đến nước Trịnh, hướng tây đến ba thuộc biên giới, gần như đều là người Nung khu sinh hoạt. Phía bắc là Lạc Thủy, cũng là nước Tấn cùng nước Tần danh giới đường phân cách. Trước mắt cái này mấy con sông điểm tụ, tùy ý có thể thấy được binh lính bóng người. Lữ Võ dò xét một vòng, không có cho mình nhiều gia tăng cái gì phần diễn, chẳng qua là quan sát một chút tân quân chúng quanh đều là ai doanh trại quân đội. Hắn lại được biết một chút, Chu Vương thất quân đội đã tới, cũng không phải chú đóng ở sông ngoài điểm tụ, chạy đi một cái gọi lớn lệ địa phương trú doanh. Mà tân quân phía bắc là nước Lỗ quân đội, mặt đông bắc là Tào Quốc quân đội, mấy cái khác phương hướng đảo đều là tân quân. Lữ Võ có thể lựa chọn địa phương không nhiều, chỉ có thể ở đến gần nước Lỗ doanh địa phụ cận trú doanh. Lão Lữ nhà đến hấp dẫn nước Lỗ người sự chú ý. Nước Lỗ chấp chính quý tôn hành phụ vừa vặn đi ra hóng mát, hắn thấy được một đống lớn giáp sĩ tới, không tự chủ được cảm thấy kinh ngạc, lại thấy được một đoàn người tay cầm hình thù kỳ quái công cụ xông về phụ cận rừng cây. Quý tôn hành phụ biết đó là nước Tấn người, cũng biết bên kia là nước Tấn tân quân thiết nơi đóng quân vực, nhưng không biết mới tới là ai. Hắn hỏi Tả Hữu, này người nào ư? Tả Hữu đáp nói, xin cho ta tiến về vừa hỏi. Đang hoạch định thế nào xây dựng doanh địa Lữ Võ, biết được có nước Lỗ chấp chính người tới, kinh ngạc tới làm gì? Cái này quý tôn hành phụ, kỳ thực chính là nước Lỗ ba hoàn một trong. Hắn biết được tới chính là Âm Vũ, một lần nữa cảm thấy kinh ngạc, thầm nói, là lực nhưng bạt núi cái đó Âm Vũ. Hắn không phải ở nước Tấn hạ quân, thế nào đến tân quân à? Cho dù là người ngoại quốc đều biết nước Tấn trong, thượng, hạ ba quân mới là chủ lực quân đoàn, tân quân tắc chỉ có thể coi là một chi tạm thời biên chế. Quý tôn hành phụ rất buồn bực, hắn ít nhiều biết Lữ Võ nhiều lần lập chiến công tới, thật lòng không hiểu làm sao sẽ luân lạc tới đi tân quân, cũng liền lên lòng hiếu kỳ. Chương 138, nước Tấn đệ nhất dũng sĩ. Nước Lỗ là Chu Vương thất phân đất phong hầu đương nhiệm mệnh lễ nhạc chi quốc. Cái này lễ nhạc chi quốc, nói trắng ra chính là quản lý lễ cùng nhạc quốc gia. Người hiện đại có thể cảm thấy không phải là một đoàn văn công nhân viên quản lý sao? Lại có thể có bao nhiêu ghê gớm. Vậy mà, lấy thời kỳ Xuân Thu quy tắc, nước Lỗ làm lễ nhạc chi quốc là thật nắm giữ rất lớn quyền bính. Đầu tiên, lễ là Chu triều lập quốc gốc, cũng liền chế định cái dạng gì quy tắc, thành vì tất cả các nước chư hầu nhất định phải thi hành theo chế độ. Như vậy là có thể hiểu rõ một chút, nước Lỗ nắm giữ đối chế độ giải thích quyền. Bây giờ âm nhạc rất thần thánh, bình thường rất chính thức cùng long trọng trường hợp đều cần dùng đến âm nhạc, nhất là tiến hành tế tự thời điểm, âm nhạc tuyệt đối không thể thiếu. Người hiện đại khẳng định nghe qua đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh những lời này, bên trong tự xếp hạng nhung trước mặt. Nhung chính là chinh chiến, mà tự xếp hạng nhung trước mặt, đủ để chứng minh ít nhất là ở thời kỳ Xuân Thu, mọi người đối tế tự coi trọng vượt qua quân sự quốc phòng. Nước Lô nắm giữ lễ cùng nhạc, thành quy tắc lập ra người, bọn họ coi đây là vinh, cũng vì vậy mà cảm thấy kiêu ngạo. Sau đó, nước Lô lại lấy được một cái khác quyền bính, cũng chính là liên quan tới lịch sử ghi chép quyền. Nói trắng ra, Chu Vương thất phân đất phong hầu các nước chư hầu, mỗi một cái quốc gia đều có đến từ nước Lô sử quan, phụ trách ghi chép các nước chư hầu cũng phát sinh một ít chuyện gì, ghi chép đứng lên trở thành lịch sử một bộ phận. Bây giờ có hai cái thế gian nghe tiếng thư viện, một ở Chu Vương thất thành vòng, một cái khác ở nước Lô khúc phụ. Bên trong có phi thường nhiều tàng thư, một ít thậm chí là hạ triều chữ viết tướng vật. Nhiều hơn tắc là tới từ các nước chư hầu thơ, còn có ghi chép các nước quân chủ cùng đại thần cả đời quý tích văn hiến. Họ Lý tên hay, chữ Đam, cũng chính là Lao Tử, hai năm trước mới vừa ra đời. Hắn sau này sẽ thành Chu Vương thất thư viện nhân viên quản lý, rất dụng tâm phí thời gian sửa sang lại thư viện bên trong tàng thư, học tập cùng tiêu hóa đến viết bản thân chữ tác. Từ họ, Khổng Thị, tên Khâu, chữ Trọng Nhi, cũng chính là Khổng Tử, hắn sau này sẽ thành nước Lỗ thư viện nhân viên quản lý, tốn hao rất lớn tinh lực đi sửa sang lại cái đó thư viện, phá hủy rất nhiều không thích thư, lại phổ biến mình thích thư, làm ra bản thân lưu phái. Đây là lạm dụng chức quyền a. Bản thân không thích liền tiêu hủy. Mình thích thời là định vị tất đọc văn tập. Sử thượng cái đầu tiên mổ đệ dạ tỏ cũng liền xuất hiện. Vậy mà, quyền bính nặng như vậy nước Lỗ lại cứ không có lớn mạnh. Đến bây giờ 5 tháng, nước Lỗ một mực bị nước Tề bấm trên đất truy, mất đi nước Tấn vị này lão đại bảo vệ, còn không biết có thể hay không tiếp tục tồn tại tiếp. Bởi vì biết lệ thuộc ai bảo vệ mới có thể không diệt quốc, nước Lỗ phụng hành quốc sách chính là phục vụ tốt nước Tấn. Tương đối lệnh nước Lỗ xoắn xuýt một chút chính là, bọn họ rõ ràng như bức như vậy, lại bị nước Tề bấm truy, lại phải phục vụ tốt nước Tấn, cảm giác cao quý mặt mũi đều bị mất hết. Cho tới nắm giữ những thứ kia quyền bính nước Lỗ, một phương diện không dám đắc tội nước Tấn, mặt khác lại không kiềm hãm được cuối cùng sẽ ở trên sử sách đen một thanh nước Tấn. Bọn họ bất kể được kêu là đen, cho là mình là ở khắc trung cương vị. Trong lòng tư tưởng mâu thuẫn nước Lỗ, bọn họ quốc quân vốn là muốn đích thân xuất quân báo danh. Đi tới nửa đường nghe nói Tấn quân không có thân trình, Lô quân đen quăng thầm mắng một tiếng xui, thấy xong vòng giản vương liền chuyển đường trở về nước. Nước Tấn xuất động chính là Loan Thư, mà hắn là nước Tấn nguyên soái, chấp chính cùng trung quân tướng. Nước Lỗ là một rất có nguyên tắc quốc gia. Nếu nước Tấn xuất động chính là Loan Thư, bọn họ liền lựa chọn chấp chính Quý Tôn Hành Phụ tới thống suất Lỗ quân được rồi. Âm Vũ Tử là hạ đại phu. Quý Tôn Hành Phụ có lòng đi qua nhìn một chút tình huống, suy nghĩ một chút mình là chấp chính, sao có thể mất tiết tháo với một hạ đại phu, nói, không ẩn ở chỗ nào. Cái này gọi không ẩn chính là con trai của Quý Tôn Hành Phụ. Nước Lỗ đối đãi nước Tấn, nói là bình đẳng đối đãi. Quốc quân đối quốc quân, chấp chính đối chấp chính, như vậy chức vị đối đẳng, hoặc là tước vị đối đẳng. Không ẩn rất nhanh đã tới rồi, còn mang theo một kẻ nhìn qua thân hình cao lớn người thanh niên. Người thanh niên này gọi Thúc Lương Hột. Hắn là cha của Khổng Tử. Đồng thời, hắn cũng là nước Lỗ một kẻ tiểu quý tộc, thực ấp ở tiêu ấp. Không ẩn. Quý Tôn Hành Phụ nhìn con của mình, dùng giọng ra lệnh nói, hướng nơi này đi. Như thế nào làm, ngươi biết được hiểu. Không ẩn có bản thân tiền tố. Hắn tên đầy đủ gọi Công Tôn Không Ẩn. Cái này Công Tôn ý tứ rất trắng trợn, nói chính là tổ tiên từng huy hoàng qua. Hắn nhìn về phía trước đang bận rộn đám người, cũng nhìn thấy đang chỉ huy xây dựng doanh địa Lữ Võ, hướng phụ thân của mình hành lễ, mang theo tùy tùng của mình đi liền. Lão Lữ nhà phụ binh, trước tiên nhận ra được người xa lạ đến. Bọn họ nhìn kia một nhóm người xa lạ mặc, có thể phân biệt là quý tộc, chẳng qua là khó xác định là quốc gia nào quý tộc. Công Tôn Không Ẩn một đường nghiêm mặt, không cùng thân phận thấp với người của mình nói chuyện. Thúc Lương Hột liền xung làm câu thông người, bị hỏi liền nói nhóm người mình là nước Lỗ người. Tới là tìm Lữ Võ. Chờ Lữ Võ thấy Công Tôn Không Ẩn, đầy lòng kinh ngạc, lại giữ vững phong độ. Hai bên làm lễ ra mắt xong, Công Tôn Không Ẩn bắt đầu thao tác. Hắn mệnh tùy tùng của mình lấy được ngồi bồ cùng với bàn trà, tay máy tốt sau mời Lữ Võ nhập tọa. Rất để ý một màn rơi vào Lữ Võ trong mắt, lại biết tới chính là nước Lỗ quý tộc, nghĩ thầm, truyền ngôn không sai, nước Lỗ người rất nói mùi sườn a. Trung quanh là bận rộn đám người, bọn họ chặt cây đến rồi gỗ tiến hành các loại gia công, lại biên bài trở thành cột lưới, một mặt lại một mặt cột lưới xếp xong, lại đi đào một đạo lại một đạo mương máng. Các loại thanh âm rất ồn ào tạp, lại cứ trên công địa lại là một đạo mỹ sườn. Chưa từng giới thiệu, Công Tôn Không Ẩn đứng thẳng lưng hành lễ, rất chậm rãi giới thiệu thân thế của mình, phục nói, sớm nghe nói về Âm Vũ Tử danh tiếng, hôm nay rốt cuộc thấy. Không có nửa điểm danh nhân tự giác Lữ Võ, nghe tới người giới thiệu, mới biết là nước Lỗ chấp chính nhà Hải Tử. Hắn đáp lễ, nói, Công Tôn tới trước, ta không thể chiêu đãi, xin chớ chê trách. Công Tôn Không Ẩn rất lễ độ nghi cười, hỏi, Âm Vũ Tử cùng khanh vị Hàn thị, bên trên đại phu Ngụy thị, Triệu mạnh nhất tộc, vì người thân. Phải khanh vị Chí thị, Hàm Đan thị coi trọng. Lời này là có ý gì tới? Lữ Võ thưởng thức một cái hạ, đoán được một cách đại khái. Công Tôn Không Ẩn những lời đó liền một ý tứ, cũng chính là Lữ Võ quan hệ giao lưu rất phức tạp, bản thân xuất hiện nước cũng có danh thành, bằng không hắn mới không vui tới các bạn. Lữ Võ thiếu chút nữa bị thiếu niên này thành thật trận phải không biết nên nói chút gì, tìm cớ bắt chuyện nhìn về phía thân hình cao lớn Thúc Lương Hột, nói: "Này sĩ, chẳng vậy?" Thúc Lương Hột vội vàng mặt vinh hạnh hành lễ. "Ai ra? Thượng quốc quý tộc khen ngợi ta a." Trong lòng hưng phấn cùng cao hứng, Thúc Lương Hột lại không có nói ra một lời nửa câu. Kỳ thực, lần này gặp mặt không khí thật rất lúng túng. Lữ Võ không có cùng Nước Lỗ có cái gì lui tới, hai bên cũng không có cái gì chung nhau vậy để, nghĩ lúng túng trò chuyện cũng không biết làm như thế nào nêu ý chính. Mà Công Tôn Không Ẩn rõ ràng cũng không là cái gì giao tế hoa, lúc nào cũng bưng dáng vẻ, tới cũng không trước đó tìm đề tài tới trò chuyện. Nay tới hơi có nghi ngờ, như Âm Vũ Tử nguyện ý, xin báo cho với ta. Công Tôn Không Ẩn trong nội tâm vậy cũng rất lúng túng, không nghĩ lại tiếp tục lúng túng đi xuống, hỏi, Âm Vũ Tử bản ở Hạ Quân, vì sao chuyển thành Tân Quân? Lữ Võ cũng là có chút mê. Nhà mình chuyện, lúc nào đến phiên người ngoài tới hỏi. Ngoài ra, lão Lữ nhà cùng Nước Lỗ thật không có lui tới, Lữ Võ trước hôm nay liền ai là Công Tôn Không Ẩn cũng không biết, tự nhiên cũng không là bạn bè. Công Tôn Không Ẩn ở đâu ra lập trường hỏi như vậy lời. Ở thích hợp thời điểm, Thúc Lương Hột đứng dậy, rất cung kính hành lễ, giải thích nói, ta Nước Lỗ dựa vào Thượng Quốc che chở, phải lấy không bị nước Tề tùy ý ức hiếp, đối với Thượng Quốc chuyện không dám không dụng tâm đối đãi. Lữ Võ nhíu nhíu mày, tỏ ý Thúc Lương Hột tiếp tục nói. Thúc Lương Hột nhìn một cái Công Tôn Không Ẩn lấy được tỏ ý, lần nữa nhìn về phía Lữ Võ, tiếp tục nói, Thượng Quốc đối Nước Lỗ ân huệ, ta chính là tiểu nhân cũng không dám quên. Nếu Thượng Quốc có hành động, ắt sẽ tận tâm tận lực. Lời hay là nói được quá huyền chuyện, không có điểm liên tưởng năng lực, sẽ nghe rơi vào trong sương mù. Hơn nữa Nước Lỗ người có chút chữ phát âm cùng Nước Tấn người không giống nhau, Lữ Võ cần nghe rất nghiêm túc mới có thể đại khái đoán ra đang giảng chút gì. Nói tóm lại, bọn họ lần này tới là hỏi thăm Lữ Võ làm sao sẽ chuyển tới Tân Quân tới phục vụ. Mà bọn họ chú ý nguyên nhân lại rất đơn giản. Lần trước cùng Nước Sở hội minh, Nước Tấn quốc quân nhưng là chính miệng nhắc tới, Lữ Võ là Nước Tấn đệ nhất dũng sĩ tới. Bất kể Lữ Võ có phải là Tấn hay không Nước đệ nhất dũng sĩ, Nước Tấn quốc quân cũng như vậy nói, danh tiếng khẳng định đã truyền tới các nước. Đối Nước Tấn lớn nhỏ chuyện không dám làm như không thấy có thai như liếc Nước Lỗ, bọn họ một mực rất quan tâm Nước Tấn bất kỳ thay đổi. Trên thực tế, các nước trong nhất không muốn nhìn thấy Nước Tấn suy yếu nhất định là có Nước Lỗ một. Bọn họ biết Nước Tấn nội bộ mâu thuẫn nặng nề, Quý Tôn Hành Phụ thấy được Lữ Võ đầu tiên nhìn, trong đầu suy tính chính là, Nước Tấn đệ nhất dũng sĩ bị điều đến Tân Quân, có phải hay không đại biểu Nước Tấn nội bộ ngay cả mình đệ nhất dũng sĩ cũng không chứa được à? Lữ Võ nghe nửa ngày, hiểu Công Tôn Không Ẩn ý tới, cười nói, võ bây giờ đã là quân úy, này tới Tân Quân vì hết sức hiểu lo mà thôi. Công Tôn Không Ẩn trong đầu toát ra dấu hỏi. Hắn có thể nghe hiểu Lữ Võ nói hết sức là ai, chính là không biết Triệu Chiên lập tức gặp cái gì vấn đề khó khăn. Lữ Võ cũng không thích bầu không khí như thế này lúng túng xã giao, sau đó cũng không biết nên trò chuyện chút gì, lại rút ra không phải thân. Chờ đợi Công Tôn Không Ẩn mang theo nghi ngờ cáo từ rời đi. Lữ Võ nhìn bọn họ càng đi càng xa bóng lưng, phun ra một hớp an mạn khí. Mà Công Tôn Không Ẩn trở về thấy phụ thân của mình. Quý Tôn Hành Phụ để cho Công Tôn Không Ẩn không rõ chi tiết lặp lại một lần, phất tay để cho Công Tôn Không Ẩn lui ra. Làm Nước Lỗ chấp chính, Quý Tôn Hành Phụ dĩ nhiên muốn thường xuyên chú ý Nước Tấn, hắn ít nhiều biết Hàm Đàn Triệu muốn tối lui ra Nước Tấn khanh vị tranh đấu, có chút đoán không ra Lữ Võ như vậy cái Nước Tấn đệ nhất dũng sĩ lúc này đến Tân Quân có cái ý đồ gì. Hắn gọi tới Thúc Lương Hột, vừa cẩn thận hỏi một lần, còn hỏi Thúc Lương Hột cảm thấy Lữ Võ là một cái dạng gì người. Thúc Lương Hột cảm thấy mình là tam sinh hữu hạnh mới có thể cùng chấp chính đối thoại, toàn trình vô cùng gấp gáp, bị hỏi Lữ Võ là cái dạng gì người, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, Âm Vũ Tử chính là nho nhã khiêm tốn. Bọn họ bên này ở đoán, Lữ Võ bên kia nhưng không biết một chút. Cũng chính là vào hôm nay, hắn cùng Khổng Tử cha thấy phía trên. Chương 139, đánh Nước Tần, bọn ta là nghiêm túc. Lữ Võ biết bản thân thành Nước Tấn đệ nhất dũng sĩ sao? Kỳ thực, hắn ít nhiều gì là nghe được một ít tin đồn, lại một chút cũng không có xem là thật. Có như vậy tin đồn, chủ yếu là Nước Tấn quốc quân cơ thọ mạn tại lần trước đi nước Tống thời điểm, khô khốc thổi phồng như vậy một cái hạng. Lúc ấy có rất nhiều các nước sứ giả tại chỗ, đồng thời cũng có mấy vị Nước Tấn khanh ở. Nước Tấn khanh không có phản bác. Bọn họ không phải cam chịu, thuần túy là không muốn làm nhiều như vậy các nước sứ giả mặt, cho quốc gia mình quốc quân khó chịu. Trở lại là, Lữ Võ mấy lần ra chiến trường, biểu hiện phương diện đích sắc rất dũng mãnh. Ở nơi này thực sự cầu thị niên đại, mong muốn phản bác người khác luận điệu cần muốn xuất ra chứng cứ. Mong muốn chứng minh Lữ Võ không phải Nước Tấn đệ nhất dũng sĩ, cần phải có người nhảy ra khiêu chiến Lữ Võ cũng đánh bại. Lữ Võ hắn không phải một người, trừ là một mấy vạn nhân khẩu quý tộc gia, hay là Hàn thị, Ngụy thị cùng Triệu thị người thân, cùng Chí thị quan hệ cũng không tệ. Thân phận địa vị đủ cao người, bọn họ xem ở nhiều như vậy đại quý tộc mặt mũi, sẽ không tùy tiện cùng trẻ tuổi Lữ Võ làm khó dễ. Thân phận địa vị không đủ những người kia, bọn họ lại không thể khiêu chiến quý tộc quyền uy, chạy đi tìm Lữ Võ phát khởi đơn đấu mời. Cho nên, Lữ Võ chỉ đành đem Nước Tấn đệ nhất dũng sĩ tiếp tục làm. Vô luận cái gì, chỉ cần liên lụy đến một thứ nhất, cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Lữ Võ đang suy nghĩ thế nào không mang cái này mũ cao, âm thầm phân phó Lương Hưng thao tác. Nước Tấn đệ nhất dũng sĩ danh tiếng có thể có, là một loại ẩn tính chính trị tư bản, lại cần cộng thêm mấy chữ, gọi Nước Tấn thanh thiếu niên trong đệ nhất dũng sĩ. Doanh địa thiết lập xong, Lữ Võ ở sau đó lại tiếp đãi không ít khách tới. Đại đa số là Nước Tấn bên này quý tộc, Lữ Võ kỳ thực trước đó cũng không nhận ra, cũng coi là thành lập mới mạng giao thiệp. Số ít tắc là tới từ các nước. Những thứ này các nước người liền muốn nhìn một chút Nước Tấn đệ nhất dũng sĩ dáng dấp ra sao. Bọn họ thấy được Lữ Võ vô cùng trẻ tuổi, lại không có tuyệt thế manh tướng nên có tục tằng tướng mạo cùng khôi ngô cao lớn, nội tâm ít nhiều gì cảm thấy thất vọng. Sau đó, Lữ Võ có chút không sợ người khác làm phiền. Chủ yếu là tới người thấy được bản thân, ánh mắt liền sẽ tương đối kỳ quái. Loại này kỳ quái là dùng ánh mắt ở biểu đạt, đây chính là nước Tấn đệ nhất dũng sĩ.
Không giống a.
Lữ Võ cũng không thể đưa bọn họ mỗi một cái cũng đánh một trận a. Không ngừng có người tới Vương Thành, bọn họ hoặc là thành kiến chế đến, cũng có thể là top 5 top 3 đến báo danh. Bởi vì Lữ Võ chuyển đến Tân Quân, quy phụ ở dưới trướng hắn quý tộc, tự nhiên cũng cần chuyển tới Tân Quân kiến chế dưới. Năm ngoái có 8 người quý tộc quy phụ Lữ Võ, 6 cái đến từ Hoắc, 2 cái đến từ Lữ. Năm nay lại có 4 người quý tộc quy phụ Lữ Võ, bọn họ đều là Hoắc bên kia quý tộc. Lữ Võ len lén ngầm vẽ qua bản đồ, phát hiện nếu là đem quy phụ bản thân quý tộc đất phong phát hỏa một cái, chiếm Hoắc đại khái 18% tả hữu. Hoắc diện tích không nhỏ, so âm lớn hơn hẹn 20%. Bên kia lại phần lớn thành khu không người, quý tộc số lượng hàng năm cũng muốn giảm ít rất nhiều. Lữ Võ đi qua Hoắc không ít lần, cho ra kết luận là bên kia đại đa số khu vực cũng không thích hợp dùng cho làm nông, ngược lại làm nuôi dưỡng nghiệp cùng chăn thả nghiệp sẽ rất có tiền đồ. Trên thực tế, Hoắc ước diện tích thật quá rộng một ít, đưa đến rất nhiều quý tộc rất khó có cái gì sản xuất. Hơn nữa những năm gần đây nước Tần một mực xâm chiếm, quý tộc muốn nạp phú không để cập tới, sản xuất cũng một mực bị cắt đứt, không khó chịu mới là lạ. Những người khác có thể chơi không nổi Hoắc, Lữ Võ nghiêm túc suy tính đi qua, cảm thấy mình có thể đem Hoắc trọn vẹn lợi dụng. Sinh ra cái ý nghĩ này, hắn hạ một cái ý niệm liền muốn đem Hoắc thu vào tay. Ta đối Xuân Thu lịch sử không có bao nhiêu ấn tượng. Lữ Võ hết sức hồi ức, thầm nói, lần này cùng nước Tần đánh xong, nước Tần nên là quy rụt về lại. Có phải hay không đến chiến quốc mới có thể lần nữa ló đầu đâu? Bây giờ cách chiến quốc đến còn bao lâu? Trên sử sách đem ba nhà phân tấn coi là chiến quốc thời đại đến. Trước mắt Triệu thị mới vừa phục lập, Ngụy thị còn đang nưu đồ khách vị, Hàn thị ở chúng khanh trong gia tộc cũng không tính hùng mạnh. Khoảng cách ba nhà phân tấn khẳng định cũng không thiếu năm tháng. Lữ Võ bây giờ kết nối với đại phu đều không phải là, hơn nữa cũng không phải lập được công lao là có thể dòm ngó khách vị, cần chính là thực lực đủ đồng thời, danh tiếng cũng phải đủ vang dội. Ngụy thị là bên trên đại phu nhà, bọn họ đất phong bị phân chia thành làm nhiều mảnh, diện tích trung phương diện kỳ thực vượt qua Hàn thị. Lữ Võ nghĩ xong bản thân bước kế tiếp phấn đấu mục tiêu, đem Hoắc Thu vào tay. Không phải hắn không nghĩ theo dõi còn lại địa phương, là khai phát tốt lắm địa bàn đã có chủ nhân, hơn nữa đều không phải là lao lư nhà có thể trêu chọc đối tượng. Cứ như vậy, Lữ Võ chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía một ít đại quý tộc không muốn địa bàn. Hắn đang thao luyện nhà mình bộ đội thời điểm, lấy được Triệu Chiên Triệu Kiến. Đi tới đại trướng, bên trong không chỉ Triệu Chiên ở, Khích Chí cùng với Tân Quân Tư Mã, hầu hiểm chờ ai vào việc nấy người cũng đến rồi. Lữ Võ hơi sửng sốt một cái, nói, võ tới chậm, mời quân tướng. Mà thôi. Triệu Chiên cười ha hả nói, thông báo ngươi trễ nhất. Có thể thông cảm được, làm sai chỗ nào? Lữ Võ đương nhiên là lần nữa buổi lễ, ánh mắt quét mắt một vòng, phát hiện mình coi như là ở trong sân chức vị thấp nhất người, tìm cái đến gần mảnh lều châu ngồi xuống. Hắn cần tới, chỉ vì có quân úy cái chức này ngậm. Bên trong chúng người, một ít đối Lữ Võ lộ ra hiếu hảo đủ cười, bọn họ nên là hàm đàn Triệu người bên kia, một bộ phận dùng ánh mắt tò mò quan sát Lữ Võ, không có thiện ý cũng không tồn tại ác ý, vô cùng cái vài người khác thời là thẹn thùng dùng ánh mắt gây hấn, giống như là rất hy vọng cùng Lữ Võ đánh một trận. Triệu Chiên nhìn nên tới đã qua tới, nhìn về phía Khách Chí, nói, quân tá công bố a. Hoàn toàn không biết cái gì gọi là khách khí Khách Chí, lập tức nói, bây giờ Tân Quân biên sách nhập tịch đã xong, các ti chức đầy đủ. Nước Tấn một quân có 5 cái sư, Tân Quân cũng là chưa đầy biên qua. Nhiều nhất thời điểm, Tân Quân biên chế dưới có 3 cái sư cùng 2 cái lữ. Lần này Hàm Đan Triệu mang đến một không hoàn chỉnh sư, thật may là Lữ Võ mang theo một lữ đến báo danh, mấy cái dựa dẫm Lữ Võ quý tộc lại hợp thành một lữ đi vào, mới tính để cho Hàm Đan Triệu cái này sư phải lấy đầy biên. Khích Chí rất rộng khu vực đến rồi 3 cái sư. Chỉ có 4 cái sư Tân Quân ý theo chính là chưa đầy biên. Nước Tấn Tân Quân vốn chính là bởi vì cùng nước Sở đánh quá hung, còn lại phương hướng liền lộ vẻ đến không cách nào chiếu cố, cũng liền ở 3 cái quân gia lại thiết lập một quân đoàn. Cho nên, bao gồm quốc quân cùng các khanh ở bên trong, không có ai sẽ cố ý nhằm vào Tân Quân làm khó dễ cái gì. Lần này Khích Chí mang theo 3 cái sư tới, nước Tấn nhất quán nên thực lực tới quyết định quyền phát biểu, làm Tân Quân đem Triệu Chiên cũng phải xem Khích Chí sắc mặt. Bất quá, Triệu Chiên nhìn Khích Chí sắc mặt làm việc cũng đã quen, không có để cho Tân Quân nội bộ phát sinh quá nghiêm trọng quyền lực đấu tranh. Ngồi ở mảnh lều bên Lữ Võ nghe rất nghiêm túc. Đó là Khích Chí mới quân tá chức vụ và quân hàm, tiếp quản toàn bộ Tân Quân quyền phát biểu, hoạch định kế tiếp tuyến đường hành quân, phân công các cái sư trước sau thứ tự, lại chọn lựa mục tiêu công kích. Một hệ liệt nghe xuống, Lữ Võ biết Tân Quân bị cắt cử một toàn quân đi đầu nhiệm vụ. Bọn họ gặp nhau đi trước chiều nước Tần phương hướng rút ra, trở thành nhóm đầu tiên tiến vào nước Tần liên quân bộ đội. Âm Vũ ở chỗ nào? Khích Chí mặc dù là đang hỏi, ánh mắt lại nhìn Lữ Võ, chờ Lữ Võ từ vị trí rời đi đi tới trong đại trướng giữa hành lang, hạ lệnh, lấy ngươi bộ vì bên trái cự. Lữ Võ hành lễ, ứng, vâng. Không có phức tạp gì địa phương, bọn họ chính là tiên phong cánh trái bộ đội chứ sao? Chẳng qua là, Lữ Võ buồn bực bản thân tối đa cũng liền 2 cái lữ, binh lực lộ ra rất yếu a. Khích Chí lại điểm tên của một người, phân phó chính là tiên phong cánh phải bộ đội. Hội nghị tiến hành thời gian cũng không lâu. Chẳng qua là phát ra mệnh lệnh người không phải Tân Quân đem Triệu Chiên, mà là mới quân tá Khích Chí. Không ai đối với lần này có cái gì kinh ngạc địa phương. Bọn họ đều biết Triệu Chiên muốn phát hố, không phải Khích thị cũng sẽ không lập tức mang đến 3 cái sư đưa về đến Tân Quân kiên chế. Lữ Võ đi xuống chuẩn bị. Sắp xỉ là hắn trở lại bản thân chú khu một khắc đồng hồ về sau, Triệu Đan đích thân tới. Triệu Đan là tới chuyển đạt Triệu Chiên vậy, cũng là tới nghe từ Lữ Võ chỉ huy. Hàm Đan Triệu ba cái lữ gặp nhau đưa về đến lữ võ chỉ huy hệ thống, hơn nữa lữ võ bản thân mang đến một lữ, mấy cái dựa dẫm lữ võ quý tộc tạo thành cái đó lữ, một đầy đủ sư cũng thì có. Lữ võ cũng không có được bổ nhiệm làm soái, lại là có một sư quyền chỉ huy, tuy là Triệu Chiên an bài, cũng có Khích Chí cam chịu. Triệu Đan khó nén ao ước, nói: Khích thị lần này xuất binh 5 cái sư. 5 cái sư chính là một quân. Cái này đối Khích thị cũng không tính là gì, bọn họ đất phong lớn, nhân khẩu cũng nhiều. Ngoài ra 2 cái sư là ở Khích Kỹ chỗ bên trên quân bên kia. Lữ Võ trước hỏi thăm một chút tương đối thân cận mấy nhà. Hàn thị cũng thật sự quyết tâm, lấy ra 4 cái sư. Ngụy thị muốn chú phòng lữ, nhưng là còn lấy ra 2 cái sư. Chí thị lần này một chút không keo kiệt xuất động một đầy đủ quân, trong đó 2 cái sư ở hạ quân, ngoài ra 3 cái sư tại trung quân. Một cái gia tộc xuất binh quá nhiều, quân đoàn kiến chế an trí không được làm sao bây giờ? Đương nhiên là Lương Văn A. Quân đoàn kiến chế không thay đổi, nhiều đi ra binh lực lại có thể làm ngạch ngoại phụ trợ, có thể tấn công nước Tần là được. Lữ Võ không nghe được ngoài ra mấy nhà, không khỏi là lấy ra so bình thường nhiều hơn binh lực. Liên những công tộc đó, bọn họ bình thường gặp phải có thể tránh liền tránh, nhiều lắm là chính là thu chàng thời điểm đi ra đoạt công lao. Lần này công tộc nhưng cũng hào phóng một thanh, mang đến làm hết sức nhiều binh lực. Nói tóm lại, nước Tấn trên dưới chỉ có một thái độ, đánh nước Tần bọn họ là nghiêm túc. Chẳng những muốn đánh, bọn họ còn phải đem nước Tần hoàn toàn đánh đau, đánh tàn phế. Như vậy có thể thấy được nước Tần một ít cách làm, rốt cuộc đem nước Tấn chọc giận tới trình độ nào. Làm nhóm đầu tiên rút ra bộ đội một trong, Lữ Võ hạ lệnh nổ trại, lại đối bộ đội tiến hành an bài. Bọn họ là tiên phong quân cánh trái, tuyến đường hành quân là ở vị thủy lấy nam. Căn cứ Khích Chí ra lệnh, dọc theo đường đi gặp phải nước Tần Quách cùng bang thì làm một chuyện, đánh chiếm được tận tình thu hoạch. Mệnh lệnh này để cho Lữ Võ hai mắt trong nháy mắt biến thành bóng đèn, quyết định lấy ra 10 trên 10 bản lãnh. Chương 140, ta đây phải dùng binh pháp. Bộ đội rút ra trước, Lữ Võ để cho người nhiều mặt hỏi thăm chuyện cũng có tin tức. Lần này Triệu thị chủ tông hay là không có tham chiến? Triệu thị chủ tông phục lập đã là hơn 2 năm trước, lại cho tới nay không có phái ra quân đội tham dự nước Tấn chinh chiến. Đối Triệu Võ không có nạp phú chuyện như vậy, quốc quân hình như là quên như vậy. Ngoài ra khanh, chỉ có Khích thị nói lên dị nghị, lại bị Nguyên soái Loan thư cho cản lại. Loan thư không là muốn làm người tốt lành gì, gia tộc của hắn cũng tham dự đối Triệu thị chủ tông mây công, chiếm không ít tiện nghi. Chẳng qua là hiện đang chú ý đảm nhiệm tương ứng chức vị, sẽ phải đối những thứ kia chức quyền phụ trách. Loan thư mong muốn chính là duy trì nước Tấn mấy đại quý tộc đoàn kết, không nghĩ vào lúc này gây ra khó có thể dọn dẹp mâu thuẫn. Triệu thị chủ tông chỉ còn lại một cái Triệu Võ, mà Triệu Võ tuổi tác mới bay lớn, nguyên khí thương nặng. Triệu thị chủ tông nghĩ co đầu rút cổ ở Triệu, điều kiện tiên quyết là Triệu Võ không cách nào xuất quân nạp phú. Dựa theo đã có quy tắc, Triệu Võ cũng co đầu rút cổ không được bao lâu, 3 năm sau còn chưa phải xuất binh nạp phú, Triệu thị chủ tông đất phong chắc là phải bị tức giảm. Lữ Võ mang theo một sư chiến binh cùng chi nhánh phụ binh vượt qua vị thủy đi tới bờ phía nam, chốc lát không có dừng lại liền về phía tây tiến phát. Bọn họ hướng tây đi ước chừng 30 dặm, đã tới một cái gọi Võ Thành địa phương. Thời này gọi Võ Thành thành trì rất nhiều, đều là lấy đóng quân trú phòng làm mục đích. Bởi vì còn không có ra Chu Vương thất địa bàn, đứng nghiêm ở bình giã bên trên kia một tòa võ thành, bên trong đóng quân nhất định là Chu Vương thất quân đội. Lữ Võ lựa chọn ở Võ Thành mặt tây 7 dặm ngoại trú doanh, lại phái người đi liên lạc Võ Thành đóng quân. Biết ăn nói Lương Hưng làm sứ giả tiến Võ Thành, báo cho bên trong đóng quân quan chỉ huy, bản thân chi bộ đội này tới từ nơi đâu, thuộc về ai chỉ huy hàng ngũ. Cái đó Chu Vương thất đại phu ra khỏi thành tới gặp Lữ Võ. Người đâu tự giới thiệu mình gọi Ngô Khánh. Lữ Võ tò mò hỏi một cái, mới biết cái này Ngô Khánh đi theo lão Lữ gia sản đệ nhất gia thần Ngô Hiển là cả nhà. Có cái này một mối liên hệ là thiên đề, Ngô Khánh thái độ đối với Lữ Võ phi thường tốt. Lữ Võ suy nghĩ là người một nhà a. Hắn sẽ để cho theo quân Ngô Hiển đi hỏi Ngô Khánh, có thể hay không bán chút thịt. Ngô Khánh nào có không đáp ứng đạo lý. Đêm đó, bọn họ cái này cái sư cũng liền ăn được người người có thể dính thức ăn mặn bữa ăn tối. Lão Lữ nhà người đối ăn thịt không có quá nhiều cảm khái, không thể ngày ngày ăn, một đoạn thời gian là có thể ăn một lần. Lữ Võ nhiều lần xuất binh đi cướp đoạn, lần kia không phải đoạt lại nhóm lớn như cùng dê, một ít chinh chiến lúc giết chết hoặc sát thương như dê, nhất định là phải xử lý thành làm thức ăn. Lão Lữ nhà như cùng dê nhiều, cũng không phải mỗi ngày đều sẽ giết, chẳng qua là sẽ làm thịt nhìn không quá hành như hoặc dê. Hàng năm sắp đến mùa đông lúc, cũng sẽ định nhóm định lượng giết một nhóm. Ngoài ra, người Hồ mặc dù là chăn thả, thật là không phải bữa bữa ăn thịt, món chính thật ra là phô mai chế phẩm. Xét thấy điểm này, lão Lữ nhà nhất định là muốn học, đưa đến lão Lữ nhà chị hạ võ sĩ mỗi bữa có sữa bò uống. Cũng chưa bao giờ thiếu phô mai chế phẩm. Lão Lữ nhà thuộc dân đãi ngộ sẽ kém một chút, nhưng cũng không thiếu. Thậm chí, lão Lữ nhà nô lệ ở phô mai chế phẩm quá dư lúc cũng sẽ có phần. Tống Bân đối Lữ Võ hướng toàn sư phân phát ăn thịt rất không hiểu, tìm được Lữ Võ, sắc mặt có chút bất thiện nói, "Chủ, chính là giàu có, cũng không thể như này." Lữ Võ hư tâm tiếp nhận khuyên can, cũng là nói, "Chiều nay rồi sau đó, ta sư khó có thở dốc lúc. Nếu muốn tướng sĩ hết sức, ta không thể không phải lòng quân." Lấy trước mặt chạm uống, không có kia một kẻ quan chỉ huy sẽ bản thân bỏ tiền mua được thức ăn khao toàn bộ tướng sĩ. Cho dù là những thứ kia mang nhà mình võ sĩ xuất chinh quý tộc, bọn họ cũng tương tự không có làm như vậy qua. Lữ Võ không giống nhau a. Hắn biết lão Lữ nhà là cái tình huống gì, cũng biết chính mình coi trọng đi rất trẻ trung. Mặc dù có chút danh tiếng, nhưng chỉ là ở vũ dũng phương diện. Mong muốn để cho tướng sĩ càng thêm cam tâm tình nguyện phục tùng, thu mua một cái tóm lại không sai. Tống Bân biết Lữ Võ sau đó phải làm gì, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Qua võ thành chỉ biết tiến vào Trịnh huyện. Một khi qua Trịnh huyện liền sẽ tiến vào nước Tần cương vực. Bây giờ cũng không có quận huyện chế, cho nên chỗ nào là một huyện, thật ra là một vị công khanh tư cấp. Nói đơn giản, bởi vì nơi này là Chu Vương thất địa bàn, cái đó gọi Trịnh huyện địa phương, thật ra là Chu Vương thất một công tư cấp. Cái này công cùng nước Trịnh bên kia có quan hệ gì, Lữ Võ hoàn toàn không cần đi quan tâm. Toàn bộ doanh địa bay mùi thịt, chiến binh ăn đầy miệng chảy mỡ, phụ binh có thể uống đến canh thịt. Hàm Đan Triệu võ sĩ nhìn lão Lữ nhà võ sĩ ăn thản nhiên, cũng sẽ không miễn chua xót trêu ghẹo, nói cũng chớ giả bộ, đại gia một năm khó được có thể ăn bữa thịt, giả bộ liền không có ý nghĩa. Lão Lữ nhà võ sĩ tắc biết dùng kỳ quái nét mà nói, không phải à, chúng ta lão Lữ nhà dê bỏ rất nhiều, muốn ăn liền làm thịt tới ăn. Chuyện dĩ nhiên không phải chuyện như thế. Lão Lữ nhà võ sĩ là có bản thân như cùng dê, nhưng tuyệt đối không có xa xỉ đến có thể tùy tiện giết tới ăn mức. Vì gia tăng bản thân những lời đó có độ tin cậy, lão Lữ nhà võ sĩ liền phô bày bản thân áo giáp, còn có bản thân thân thể cường tráng. Hàm Đan Triệu võ sĩ nhìn một cái, lùn dầu, kim loại giáp à, còn có vũ khí sắc bén như vậy. Một thân cơ bắp, nhất định là muốn ăn ngon uống tốt mới có tư bản luyện được tới. Những thứ kia quy phụ Lữ Võ quý tộc, dưới quyền bọn họ võ sĩ đi ra hiện thân thuyết pháp. Những người này ít nhất cũng có một lần ở Lữ Võ dưới quyền hiệu lực trải qua, bọn họ thế tốt, lời nói chuẩn xác mà tỏ vẻ, cùng âm vũ tử xuất chinh chẳng những có thể đạt được đại lượng chiến lợi phẩm, còn thỉnh thoảng có thể bung ra cái bụng ăn thịt. Chỉ có lão Lữ nhà võ sĩ mà nói, Hàm Đan Triệu võ sĩ coi như là ở khoác lác. Cả mấy nhà quý tộc võ sĩ cũng như vậy nói, bọn họ mép dầu cũng không có lau sạch sẽ, lâm vào bán tín bán nghi trạng thái, lại đối những ngày kế tiếp sinh lòng rất lớn mong đợi cảm giác. Chẳng qua là mời ăn một bữa thịt, Tống Bân phát hiện đúng như Lữ Võ nói như vậy, đều là quý tộc chưa chắc sẽ sinh ra rất lớn hiệu quả, võ sĩ lại đối thi hành Lữ Võ ra lệnh không có dư thừa mâu thuẫn. Bọn họ ở hôm sau rút ra, dọc theo sông Vị Thủy bờ một mực hướng tây. Lữ Võ phái ra thám báo trở lại bẩm báo. Phía trước cách bọn họ hẹn 20 dặm ngoài, có một tòa nước Tần thành trì, tên gọi Hí. Có thám báo cải trang trang điểm đi vào theo dõi, phát hiện Hí tòa thành trì này người còn sinh hoạt phải tương đối bưng lỏng. Cái này giống như có cái gì không đúng. Nước Tấn Ngụy tướng đã hướng Tần Đình đưa lên tuyệt tần thư phần này khai chiến hình văn, chính thức tuyên bố hai nước đoạn giao, hai bên tiến vào trạng thái chiến tranh. Kêu lên hẳn mấy cái tiểu lệ, bản thân cũng là bốn cái quân đoàn đều xuất hiện động, hơn mấy chục vạn quân đội liền trú đóng ở vương thành chung quanh. Không có đạo lý gần tới Chu Vương thất địa bàn gần như vậy Hí thành, bọn họ sẽ không biết gì cả. Lữ Võ lần nữa xác nhận Hí thành phòng ngự rất bưng lỏng. Trong thành một chút đại chiến gần tới khẩn trương cảm giác cũng không có. Hắn kỳ thực cũng không phải là hơn một nghi người, nghĩ đến cái này thời điểm căn bản liền không có binh pháp ra, tìm đến Triệu Đan. Chúng ta cùng nước Tần đã tiến vào trạng thái chiến tranh. Lữ Võ nhìn thấy Triệu Đan gật đầu, nói, ta muốn công kích Hí thành, cần muốn làm chuyện gì? Triệu Đan bị hỏi khó. Chiến tranh bây giờ, không tất yếu khẳng định sẽ không tiến hành công thành chiến. Đồng dạng đều là kia nước thông báo ngoài ra một nước, bọn ta muốn tới đánh ngươi rồi. Vội vàng kéo ra bộ đội, bọn ta ở hoang dã bên trên với các ngươi máu đụng một cái. Triệu Đan đáp không được. Lữ Võ đã hỏi Tống Bân. Mấu chốt là Tống Bân vậy không có câu trả lời. Lữ Võ rất xoắn xuýt. Không có làm chiến tranh chuẩn bị Hí thành, rõ ràng liền là một khối thịt mỡ, không ăn rất khó chịu. Tập trung chiến xa, chống đi có thể chuyên chở hai cái lữ chiến binh xe ngựa. Lữ Võ không xoắn xuýt, nghiêm túc hạ lệnh, ta tự mình xuất binh thừa dịp ánh trăng lên đường, ngày mai sáng sớm đối Hí thành triển khai đánh úp, các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất theo kịp. Triệu Đan mơ mơ màng màng tuân mệnh. Tống Bân cũng là đối với kế tiếp chiến sự cảm thấy rất hứng thú, thỉnh cầu gia nhập công kích bộ đội. Bầu trời treo đầy tháng, không có đám mây che lấp. Đại địa bao phủ lên một tầng màu bạc ánh sáng. Trên khoáng dã, tiếng vó ngựa ầm vang rội. Rong rổi ở phía trước nhất là chiến xa bộ đội, chẳng qua là trừ Lữ Võ, Triệu Đan, Tống Bân chờ số ít chiến xa, còn lại chiến xa cũng quá tải. Theo sát phía sau là vốn là dùng để chuyển vận vật liệu xe ngựa, một chiếc xe ngựa thùng xe chở được 8 người đến 10 người không giống nhau. Bọn họ đi đường suốt đêm chỉ có một mục đích, trước hừng đông sáng đến Hí thành bên kia. Hành quân lên đường phi thường khô khan, chiếc xe lắc lư có thể khiến người tức chơi đùa không nhẹ. Bởi vì là dưới ánh trăng lên đường quan hệ, cho dù là 15 đêm trăng tròn, kỳ thực cũng chỉ là có thể nhìn ra đại khái địa hình. Điều này sẽ đưa đến một ít chiếc xe chuyển đến đá phát sinh lật nghiêng. Lữ Võ nếu quyết định đi đường suốt đêm, nhất định phải chịu được một ít phi tác chiến tổn hại viên. Thời gian đi tới bình minh trước thời khắc đen tối nhất, bọn họ vừa vặn đến gần đến Hí thành nằm dặm bên trong phạm vi. Nhiều như vậy chiếc xe rong ruổi, một ít động tĩnh khó tránh khỏi chuyển tới Hí thành, chẳng qua là động tĩnh sẽ không quá rõ ràng. Lữ Võ triệu tập đến chỉ huy, hướng bọn họ phân bố nhiệm vụ, cùng với một ít thời chiến cần thiết phải chú ý sự hạng. Hôm sau, sắc trời hơi sáng lúc, một chi trải qua cải trang ăn mặc tấn quân, thật sớm đi tới cửa thành đông chỗ. Mà cửa thành bên này, một ít không biết ở đâu ra người Tần cũng đang đợi. Không chỉ chừng này người Tần, một ít giao thông trên đường cũng xuất hiện người Tần, chỉ bất quá tương đối trễ tới người Tần đều bị tấn quân chặn lại tù binh. Hí thành thủ môn binh sĩ, bọn họ phát hiện hôm nay thật sớm trở vào thành người hơi nhiều, cứ việc cảm thấy rất kinh ngạc, cũng là không suy nghĩ nhiều. Bây giờ còn chưa phải là binh giả, quỷ đạo cũng thời đại, cùng thông minh cùng ngu xuẩn không liên quan, chẳng qua là chưa từng xảy ra giống nhau chuyện, thủ môn binh sĩ chỉ cho là đã tới một chi thương đội. Bọn họ đúng lúc mở ra cửa thành. Bên trong sớm trở ra khỏi thành người, thành cửa mở ra về sau, giống như thường ngày như vậy ra khỏi thành. Cải trang ăn mặc tấn quân, bọn họ ở Lữ Võ dưới sự hướng dẫn, làm bộ rất bình tĩnh muốn đi vào thành cửa tò vò. Không có phát sinh cái gì cầu huyết ngoài ý muốn. Lữ Võ đi tới bên trong thành, đi ngang qua một kẻ thủ môn tần binh lúc, đưa tay đi ra ngoài vặn gãy tần binh cổ, thuận thế lại rút ra bản thân chiến kiếm, hô to, công kích. Mười mấy tên tấn quân trong nháy mắt bạo khởi. Mười mấy thủ môn tần binh bị đột nhiên chuyện đã xảy ra, chấn kinh đến hoàn toàn ngây người. Nghĩ ra thành cùng vào thành người tần, bọn họ cũng không có hiểu cái này là tình huống gì. Bên ngoài thành chuyển đến tiếng sầm đùng đoàng. Kia cũng không phải là sầm đánh, không cần về nhà thu quần áo. Một chi màu đỏ trao lưu, bọn họ hướng mở ra cửa thành xung phong mà tới. Chương 141, có thể tận tình sóng rồi. Nước Tấn đã đối nước Tần tuyên chiến. Loan thư cho các chi quân đoàn ra lệnh là, chỉ cần có thể đả kích nước Tần, bất kỳ bộ đội có thể không cần quá để ý khiến dùng thủ đoạn gì. Cho nên, Lữ Võ xuất quân tới tấn công nước Tần biên cương Hy Thành, không là cái gì chưa tuyên mà chiến. Cải trang trang điểm lại chiếm lĩnh cửa thành, chẳng qua là ở quán triệt nước Tấn nguyên soái ra lệnh, đối người Tần không cần đi nói lễ. Lữ Võ giống như là một sát thần như vậy, một người liền quét sạch một mảng lớn tần binh. Lái xe xung phong mà tới tấn quân, bọn họ không có đi cố kỵ chạy loạn tán loạn bình thường người Tần, lần nữa đụng giết vào thành bên trong. Trên xe tấn binh tiến vào trong thành, bọn họ sau khi xuống xe theo thói quen tổ chức thành tiểu đội, hướng chung quanh đồng bào dựa vào, lại do chỉ huy dẫn xâm nhập thành khu. Cái này gọi Hí Thành thành trì cũng không lớn, chung quanh cũng không có bao nhiêu thôn xóm. Cả tòa thành trì có 4 cái cửa thành, trước sau bị Lữ Võ mang đến bộ đội khống chế trong đó 2 cái cửa thành. Nhóm lớn tấn quân trước sau đến, bọn họ không bị nghẹt kích giết vào trong thành. Trong lúc nhất thời, trong thành trì tràn đầy bạo ngược hò hét, không thiếu được những thứ kia gọi ra kêu thê lương thảm thiết. Bây giờ thành trì, nội bộ bình thường sẽ có sỏ xuyên qua khắp thành chủ yếu giao thông tuyến đường chính. Bên trong sẽ không tồn tại cái gì nhà cao tầng, có chẳng qua là một ít nhà tranh, để ý chút bất quá là chia làm mấy tiến thức. Lữ Võ mang theo một nhóm võ sĩ giết đến một tòa trang viên. Tòa trang viên này chính là tòa thành trì này chủ nhân phụ trách. Bởi vì bây giờ là chế độ phân đất phong hầu quan hệ, Hí Thành cũng không có huyện trưởng hoặc huyện lệnh, đồng thời cũng không tồn tại tập thể nhà làm việc, trong trang viên quý tộc chính là cái này tòa thành chủ nhân. Kỳ thực, dù là có huyện lệnh hoặc huyện trưởng, y theo bây giờ chế độ, bọn họ bất quá là giúp một vị công quản lý thực cấp quản gia, cũng không phải là đứng đắn gì quan chức. Lữ Võ rất thô bạo phá cửa mà vào, thấy được trong sân có vài chục cái võ sĩ che chở một kẻ thân mặc áo xanh người trung niên. Người trung niên này phải là thành trì người sở hữu, cũng chính là chỗ này người làm chủ rồi. Hắn đầu tiên là kinh ngạc nhìn phá cửa mà vào Lữ Võ, lại lộ ra biểu tình khốn hoặc, hành lễ nói, Hí thị bởi vì bị kiếp nạn này. Đừng gương mặt ủy khuất cùng vô tội a. Đây là chiến tranh. Hay là nước Tấn nguyên soái, chấp chính cùng trung quân tướng Loan Thư, công khai nói đúng giao nước Tần đừng quá để ý chiến tranh. Lữ Võ giơ lên chiến kiếm vung lên, kêu, giết, kêu mình đã ở phía trước hướng. Lão Lữ nhà võ sĩ có chút mất tự nhiên khỏe mắt giật giật, cùng xung phong mà lên. Một trận chém dưa thái rau, trên đất nằm đầy tử thi, dòng máu đỏ sẫm theo địa thế hơi thấp vị trí chảy xuôi. Hí Thành đứng đầu đến chết cũng còn chưa hiểu rốt cuộc là cái trạng muốn gì. Nếu như là bình thường tiểu hoa hạ chiến tranh, Lữ Võ xuất quân đi tới Hí Thành bên này, dù là có thể một xung phong liền giết vào thành trong, cũng không nên làm như vậy. Hắn nên để cho bộ đội dừng lại, phái người báo cho Hí trong thành quý tộc, tại sao phải tới đánh Hí Thành, để cho Hí Thành chủ nhân tụ họp quân đội ra khỏi thành, hai bên ở ngoài thành đánh một trận. Trở lên là chinh phục thức chiến tranh, cũng chính là chỉ là vì khiến kẻ địch khuất phục, lại ngoan ngoãn bị bắt chẹt. Lần này nước Tấn cũng không phải là muốn cùng nước Tần đánh truyền thống chiến tranh, là phát động trừng phạt cuộc chiến. Nước Tấn dựa theo lưu trình trước hướng nước Tần tuyên chiến, rõ ràng nói cho nước Tần người, các ngươi không nghĩ nói lễ tiết đúng không? Kia bọn ta cũng không nói rồi. Phát động đối nước Tần chiến tranh nước Tấn, không nói lễ lấy được Chu Vương thất xác nhận, tương đương với Vòng Giản Vương cho là nước Tần là nên thật tốt dạy dỗ một cái. Vòng Giản Vương mặc dù là cái cậu chủ, đã đối các nước chư hầu mất đi khống chế, lại là một khối không thể thiếu chiêu bài. Lữ Võ lần này vô luận đã làm gì, trước có nước Tấn nguyên soái, chấp chính cùng trung quân tướng tới ngăn che, hay là phụng Chu Thiên Tử ra lệnh. Xét thấy loại nguyên nhân này, sử quan chỉ có thể có mang tính lựa chọn đi tiến hành ghi chép. Bọn họ sẽ ghi lại nước Tấn vì sao đối nước Tần phát động trừng phạt cuộc chiến, liền sẽ không đi ghi chép nước Tần bị cái dạng gì đối đãi. Sẽ ghi chép xuống lần này chiến tranh chỉ có nước Tần bản thân sử quan, nếu là bọn họ một mực làm người yếu, chân tướng nhất định sẽ bị che giấu. Lữ Võ xuất quân tùy tiện chiếm lĩnh Hí Thành. Hắn đang cho các cái chỉ huy phát ra mệnh lệnh. Đánh hạ thành trì chẳng qua là bắt đầu, tấn binh sẽ đem mỗi một cái có thể thấy được người Tần xua đuổi đến một chỗ, lại chia nam nữ lao hấu tiến hành buộc chặt. Đợi ở trong phòng người Tần, bọn họ rất nhanh cũng sẽ nên đón phá cửa mà vào tấn binh, lại bị xua đuổi đi tiến hành tù binh lưu trình. Phụ binh bộ đội vào thành sau, một bộ phận phụ binh phụ trách áp giải trở thành tù binh người Tần hướng Chu Vương thất địa bàn đi. Ngoài ra phụ binh thời là bắt đầu từng nhà thu góp đáng tiền đồ chơi, chàng xe lại trở về đi. Người Tần cũng không phải là ngoan ngoãn bị bắt, bọn họ tiến hành phản kháng, nhưng đối mặt thành kiến chế tấn quân, bị nghiêng về một bên tàn sát. Có dũng khí phản kháng người Tần trước sau chết trận, khiếp đảm người không thiếu được phải có một kình mặt quá trình. Lữ Võ làm là bộ đội quan chỉ huy, nhất định là sẽ chiếm đầu to, lại công việc quan trọng đang cho tham chiến quý tộc tiền lãi. Lộ vẻ, ngươi lưu tại nơi này, xử lý tất cả sự vụ, đợi phụ binh trở về sẽ đi đuổi theo. Lữ Võ nói với Ngu Hiền xong, nhìn về phía Tống Vân, nói, Vân, ngươi xuất một lữ quét sạch trùng quân bang, cần phải làm được chó gà không tha. Không phải muốn hoàn toàn giết sạch. Đây là phụ mệnh cướp bóc, không đem cho liếm sạch sẽ, hay là một người sao? nhất là Lữ Võ đánh hạ Hí Thành bắt làm tù binh gần trăm thợ thủ công, cho hắn mở ra một cánh cổng lớn. Lão Lữ nhà thiếu thợ thủ công a. Ở trong nước muốn mua, trên căn bản không có người nào nguyện ý bán. Khó khăn lắm mới gặp một lần không cần nói lễ chiến tranh, Lữ Võ có thể không tha thiết nhìn chằm chằm, suy nghĩ tìm nhiều hơn nước Tần quý tộc, lại đi thật tốt công sắt cùng thu hoạch sao? Ngu Hiển cùng Tống Bân có thể nhìn ra Lữ Võ rất hưng phấn, trong lòng ít nhiều có chút không được tự nhiên tuân mệnh, ai làm việc nấy chuyện đi. Cảm thấy không được tự nhiên là được rồi. Xuân Thu quý tộc từ nhỏ tiếp nhận nói lễ giáo dục, bọn họ cũng là sinh hoạt ở hoàn cảnh như vậy hạ. Trong lúc bất chợt không nói lễ, bọn họ có chút không biết làm thế nào là tương đối bình thường. Ngược lại Lữ Võ, hắn một mực bị trói buộc, rất sợ làm điểm cử động gì làm người ta kinh ngạc. Khó khăn lắm mới có thể dương oai, hắn nhất định là muốn tận tình sóng. Lữ Võ đem Triệu Đan tìm đến, nói, qua Hy hướng tây trăm dặm lại không thành lớn, chỉ có đến mang. Triệu Đan mới vừa trải qua một trận dễ dàng thắng lợi, đầu óc cũng còn có chút không co quay lại, kinh ngạc nhìn Lữ Võ, thường xuyên ngáy mắt. Lữ Võ mới bất kể Triệu Đan nhìn qua ngẩn ra bộ dáng, tự mình nói đi xuống, ta đã mệnh bân xuất một lữ tiến về công phạt. Hơn bộ theo ta hướng tây nam hành quân, tiến về công kích Hảo. Triệu Đan căn bản không biết Hảo ở nơi nào, lại là kia một tên quý tộc đất phong, lộ bộ hỏi, cách nơi này mới giảm. Lữ Võ dứt khoát tìm đất trống lấy ra trường mục vẽ đứng lên, một bên vẽ vừa nói, vị thủy có nhanh sông, hướng nơi này đi, nhưng chơi thuyền chạy xuôi xuống, chống đỡ Hảo bờ trái. Một ít đường cong Triệu Đan có thể nhìn ra cái đại khái, chẳng qua là thật không có khái niệm gì. Cái đó gọi Hảo địa phương có mấy cái khác danh xưng, có thể gọi Đỗ huyện, cũng có thể gọi là Đãng thị, Đãng xã. Lấy Đỗ huyện cái danh xưng này vậy, tổ tiên tuyệt đối là từng huy hoàng qua. Lữ Võ cũng không biết nơi đó quý tộc là cái gì xuất thân, hắn chỉ biết là Hào là một tòa trung đẳng thành phố. Ngụy thị Lữ chính là một tòa trung đẳng thành phố, đã từng sinh sống hơn 7000 người. Nếu Hào cũng là một tòa trung đẳng thành phố, lịch sử còn rất lâu đời, dầu mỡ khẳng định không y ta. Khí thành bên này lưu lại một lữ thuộc về Ngu Hiển điều độ, phần lớn phụ binh cũng là lưu lại. Tống Bân mang đi một lữ đi quét sạch Hí thành thôn lạc chung quanh. Ba cái lữ bị Lữ Võ tụ họp lại. Bọn họ tiếp tục hướng đi về phía Tây quân, dọc theo đường đi đi đều là bình thản hoang dã, thỉnh thoảng sẽ thấy được vài tòa người Tần thôn xóm. Những thứ kia thôn xóm cũng là đã bị Tống Bân mang binh quét sạch qua, lưu lại một trống rỗng thôn. Ý gì theo bây giờ một bang ít nhất cũng có một kẻ tiểu quý tộc xã hội quy tắc, quét sạch những thứ này thôn xóm kỳ thực cũng có thể kiếm chút ít. Lữ Võ bây giờ chính là nhất không kén ăn thời điểm, chân con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt, có thể ăn nhất định là muốn ăn hết. Bọn họ đến một nhánh sông bên cạnh. Đến từ lão Lữ nhà võ sĩ cùng phụ binh, bọn họ rất nhuần nhuyễn cầm công cụ vọt vào rừng cây. Dùng một cái canh giờ chặt cây cây cối, lại lập trình bẻ gỗ, hướng bền chắc chói. Bẻ gỗ số lượng đủ, Lữ Võ bắt đầu phân phối nhân thủ. Chiến xa cùng chuyển vận dùng chiếc xe sẽ dọc theo nhánh sông bên cạnh xuôi nam, trừ chiếc xe còn có ba cái tốt đi theo. Người còn lại tay thời là ngồi bẻ gỗ, theo sông ngòi đi về phía nam xuống. Trên thực tế, Lữ Võ cũng là ở không có thời gian, rất mạo hiểm quyết định lợi dụng thủy hệ. Bọn họ tổn thất một ít nhân thủ, hoa nhỏ nửa ngày, xa xa có thể thấy được phía trước có một tòa xây ở sông ngòi bên cạnh thành trì, thao túng bẻ gỗ cập bờ tháo dỡ binh lính. Tối nay cũng là vạn dặm không mây. Lữ Võ lên bờ mới ra lệnh binh lính mặc áo giáp, bản thân cũng ở đây thanh cùng lăng trợ giúp rơi xuống giáp, vừa nói, ta cũng không chờ trời tối. Xa xa Hào chẳng những dựa vào dòng suối, chung quanh thực vật phi thường rậm rạp, còn có hàng loạt rừng cây. Bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng địa hình ưu thế đến gần Hào, kế tiếp chính là bằng bản lãnh tiến hành tấn công. Nhìn Hào bên này quý tộc không có dọn dẹp thành tường phụ cận rậm rạp thực vật, cũng không có đem chúng quanh rừng cây định kỳ chặt cây, không khó được ra một cái kết luận. Cái này thành trì quý tộc, không có nghĩ qua ngày nào đó sẽ bị tấn công. Lúc tới, Lữ Võ còn không có 100% đánh hạ lòng tin, nhìn một cái hoàn cảnh lập tức lòng tin 10 phần. Dù sao, bọn họ đã tới rồi không tới 3 cái lữ, muốn tấn công cũng là một tòa trung đẳng thành phố. Nếu là trung đẳng thành phố, chủ nhân như thế nào đi nữa cũng sẽ là một kẻ đại quý tộc. Bây giờ thành trì chỉ biết tiếp nạp đối quý tộc hữu dụng người, đại đa số chính là võ sĩ. Thái Dương đã treo ở phía tây, chỉ nửa canh giờ nữa tả hữu, cửa thành liền đem đóng cửa. Lữ Võ mang theo bộ đội ở rừng cây ranh giới trong xuyên qua đi về phía trước, đã đến gần thành trì chưa đủ một dặm, phi thường buồn bực trên tường thành thế nào liền cái trạm cương vị binh lính cũng không có. Bọn họ ở hướng liên tiếp cửa thành bên ngoài thành con đường đến gần, giống vậy không thấy được trên đường có người nào ở lui tới. Kỳ thực, Thái Dương nhanh xuống núi, nên trở lại trong thành người sớm đi về. Nhìn lại vị trí địa lý cũng biết, Hào thành thật không phải ở vào khu vực lớn giao thông then chốt, vắng vẻ địa phương nào có quá nhiều kẻ đến người đi. Lữ Võ cũng là giữ vững cẩn thận, chẳng qua là cũng đến gần đến trong vòng trăm thước, thấy được hai ba cái không có khoác giáp tần binh lười biếng chờ đóng cửa, cảm giác phải lá gan của mình hoàn toàn có thể lớn hơn một chút. Chương 142, cái này con mẹ nó là quái vật a. Bọn họ rất dễ dàng công chiếm cửa thành, không có gặp phải ra dáng chống cự giết vào thành bên trong, công chiếm trang viên quý tộc sau, mới biết nơi này quý tộc không ở, hơn nữa đại đa số võ sĩ bị mang đi chờ đợi tần quân điều phái. Quý tộc không ở, gia thần có thể bị mang đi cũng đi. Đây chính là Hào thành phòng ngự bưng lỏng, gặp gỡ xâm lấn lại chống cự nhỏ nhẹ nguyên nhân. Lữ Võ mới bất kể nhiều như vậy, tự mình lật xem cái gia đình này thẻ tre, muốn tìm đến một ít tin tức hữu dụng. Một trận tìm kiếm xuống, không có được cái gì hữu dụng số liệu, ngược lại thơ rất nhiều, còn có một chút ghi chép cái gia đình này lịch sử quang vinh truyền. Bởi vì không có bao nhiêu võ sĩ quan hệ, giao chiến cũng sẽ không là kịch liệt như vậy. Bọn họ đến nửa đêm, giết phản kháng người Tần, lại đem còn dư lại những thứ kia tập trung lại. Lữ Võ hơi chú ý chính là nhân tài đặc thù, tự mình xử lý tù binh đến thợ thủ công, mới có rảnh thấy một ít thân phận tương đối đặc thù tù binh. Bọn ngươi tấn người bao nhiêu vô sỉ? Đãng Hoan mười phần tức giận, máng, hoàn toàn chiến tranh không tuyên chiến. Ngoài ra người Tần không nói gì, nhưng cũng là dùng phẫn hận ánh mắt nhìn chòng chọc Lữ Võ, nhìn một cái chính là hết lửa giận. Quân Tần công ta cơ, sáng, eo sông chờ thành trì, có từng tuyên chiến. Lữ Võ kỳ thực không cần cùng những người này nói nhảm, hắn cũng là từ Tuyệt Tần thư bên trong học đến đâu làm đến đó, một trận rêu cợt đi qua, nói, bọn ta bất quá lấy đạo của người trả lại cho người. Triệu Đan nghiêm trang bổ sung, nói, quả quân sứ giả đã thấy Tần quân, đệ giao chiến thư. Bọn ta không loại người Tần chi vô sỉ. Không sai. Lữ Võ thiếu chút nữa bị vòng vào đi, Lý Trực Khí chẳng nói, quả quân đã hướng Tần quân tuyên chiến, đang thị đứng đầu xuất quân tiến về lợi mệnh, không nên không biết. Hắn tỏ ý lăng tới, từ lăng trên người một túi đeo lưng trong lật tìm ra một khối ngọc. Đãng Hoan nhìn Lữ Võ lấy ra một khối ngọc, hét lớn một tiếng đập đầu xuống đất, từ một tiếng lệch nghiêng ngã xuống đất. Thời này quý tộc lấy ra một khối ngọc, ý tứ hết sức rõ ràng. Lữ Võ kinh ngạc nhìn không biết sinh tử Đãng Hoan, nghĩ đưa ra ngọc tay cứng lại. Hắn còn không có đường đường chính chính đi theo quy trình tù binh qua quý tộc, nghĩ đứng đắn tù binh một, phản ứng của đối phương cũng là lớn như vậy. Thổ địa là bùn đất, đập đầu xuống đất nhiều lắm là chính là cái chán bầm đen, có thể sẽ có chút chấn thương sọ não, ngược lại không chết được. Phản ứng của đối phương quá mức kịch liệt, Lữ Võ hậm hực để cho người đem khiêng xuống đi, nhìn lướt qua mấy cái đầy mặt không phục người Tần, nói, xin hỏi mấy vị nhưng có thị. Những người kia không đáp, vẫn mặt phẫn nộ. Lữ Võ suy nghĩ một chút, nhìn về phía Hoắc Thiên, nói, cho bọn họ vinh dự tử vong. Hoắc Thiên không biết cái gì gọi là vinh dự tử vong, mang binh đem những người kia đè xuống, chọn cái phong thủy tốt địa phương cắt cổ. Phía sau, Lữ Võ biết Hoắc Thiên cách làm, không biết làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không, không có cái gì bày tỏ. Hắn cũng không thể đem bản thân bất học vô thuật biểu hiện ra. Đúng không? Ngoài ra, cái đó gọi Đãng Hoan người không phải cũng muốn chết sao? Lão Lữ nhà võ sĩ tắt thành cho hắn khí tiết. Nước Tần ở xâm lấn nước Tấn thời điểm không nói lễ, chờ Tấn quân xâm lấn nước Tần mới nhớ tới có lễ chuyện như thế. Đây là tiêu chuẩn cấp A. Ngồi chiến xa cùng chuyển vận xe ngựa sau này bộ đội mang đến, thấy được chính là một ở ban đêm gắn đầy ánh sáng thành phố. Bọn họ không có được bao lâu thở dốc, lại muốn dẫn tù binh cùng những thứ khác chiến lợi phẩm hướng hí thành đuổi. Như vậy chuyển vận cần qua lại mấy lần, chờ hào thành thứ có giá trị bị rời trống mới có thể dừng lại. Bận rộn hai ngày, Lữ Võ xuất quân đem hào thành tắm thành đất trống, lúc gần đi lại để cho binh lính phóng hỏa đốt thành. Nước Tần ở sông Vị Thủy đoạn thành chỉ không thể nói ít, chẳng qua là Vị Thủy bờ phía nam chỉ có hí thành cùng hào thành, lại hướng tây Vị Thủy bờ phía nam liền lại không có một tòa thuộc về nước Tần thành trì. Lại hướng càng phía tây địa phương, nơi đó cũng không phải là người Tần vùng sinh sống, một cái gọi Lục Hồn Nhung người Nhung bộ lạc chiếm cư ở Trung Nam Sơn. Bọn họ bị người Tần xưng là cho họ Chi Nhung, không tính Hoa Hạ văn hóa vòng một phần tử. Lữ Võ lựa chọn đem hào thành thiêu hủy là do bởi phá hư nước Tần an bài chiến lược vì cân nhắc. Nước Tần đang đến gần Chu Vương thất địa bàn Vị Thủy bờ phía nam tổng cộng liền hai tòa thành trì, hào thành là lớn nhất một tòa. Nhìn hào thành trung quanh khai phát trình độ, nước Tần nhìn như không có quá mức coi trọng, lại nếu muốn đến rất thực tế một nhân tố. Hào thành là đãng thị đất phong, có thể khai phát tới trình độ nào nhìn phải là đãng thị thực lực, bọn họ hiển nhiên còn không có đạt được quốc gia lực lượng chống đỡ. Hí thành tắc quá nhỏ, nhỏ như giống như là một tòa cảnh báo trước thành trì. Lữ Võ đánh hạ hí thành sau để cho người tra hỏi, lấy được phản hồi là hí thành quý tộc đã đổi mấy lời, mỗi một đời chủ yếu trách nhiệm chính là gọi lại xâm phạm địch quân. Không nhìn lầm, chính là gọi lại, cũng chính là sử dụng lễ làm vũ khí, để cho xâm lấn địch quân dừng lại, lại phái người đi Tần đỉnh bẩm báo. Đây thật là một món vô cùng kỳ quái chuyện. Người Tần bản thân không nói lễ, lại mong muốn cầm lễ làm công cụ kéo xâm phạm địch quân. Có tính hay không là quân tử hiếp chi lấy vương một loại cách dùng. Chỉ là dùng 4 ngày liền hoàn thành quét dọn Vị Thủy bờ phía nam nhiệm vụ Lữ Võ, rất muốn lại tìm đến có thể thu hoạch địa phương, chẳng qua là thật không có. Bọn họ ở hí thành tiến hành trú đóng. Một ít tình báo truyền tới. Khích thị cánh phải quân đang công kích Cao Lăng, đánh 3 ngày nhiều thời gian, hai lần thành công leo lên thành tường lại bị đánh hạ. Mà Triệu Chiên cùng Khích Chí tự mình dẫn trung lộ quân, bọn họ vòng qua Cao Lăng trực tiếp hướng Ma Toại đi. Đồng thời, nước Tấn Hạ quân cùng nước Trịnh, Tào Quốc, Chu nước cùng Đảng nước cũng là vòng qua Cao Lăng, đi theo Tân quân bộ đội chủ lực phía sau hướng tây đi. Chờ Lữ Võ nhận được mệnh lệnh mới, nước Tề, nước Tống, nước Vệ, nước Lỗ cùng nước Tấn trung quân, bên trên quân còn có Chu Vương thất bộ đội, đã tới Cao Lăng chiến trường này. Mới ra lệnh là để cho Lữ Võ mang theo bộ đội vượt qua Vị Thủy, đi hướng bờ bắc gia nhập vào công kích Cao Lăng tác chiến hàng ngũ. Lữ Võ vậy để cho người đem hy thành đốt, lại xuất quân qua sông. Bọn họ đi tới Cao Lăng lúc, vừa vặn thấy quân đội Khích thị giết tới thành tường. Bởi vì Tân quân đem cùng mới quân tá cũng không ở, Lữ Võ chẳng qua là quân úy kiêm nhiệm lữ xuất, lẽ đương nhiên bị Khích thị cái đó soái chỉ huy. Tên là Khích Chu soái ngăn lại Lữ Võ chi bộ đội này chú doanh động tác, yêu cầu bọn họ lập tức công kích Cao Lăng tòa thành trì này. Tới lúc này, Khích thị đã tấn công Cao Lăng dài đến 12 ngày. Cứ việc chỉ là vừa mới đến, chưa kịp lấy hơi, Lữ Võ đối Khích Chu ra lệnh cũng là không có bài xích. Lữ Võ mang theo bộ đội của mình, dựa theo chỉ thị đi Cao Lăng mặt tây. Hắn cũng không có trước tiên để cho bộ đội phát động công kích. Thiếu hụt công thành khí giới, lại làm như thế nào công kích? Trước, hắn nhìn quân đội Khích thị công thành, chỉ thấy có cái thang, cũng thấy được đụng thành truy, trừ cái đó ra liền không thấy được cái gì công thành khí giới. Lão Lữ nhà phụ binh mang theo công cụ đi rừng cây. Trong bộ đội tấm thuẫn binh cùng lính cung bị Lữ Võ chọn lấy đi ra. Tầm Thuẫn binh trước tổ thành thuẫn trận, tiểm hộ lính cung đi trước tiến hành thử dò xét. Mặt tây chiến trường bên này, Tân quân một bộ phận quân đội cùng Cao Lăng quân coi giữ đang tiến hành đối sạng, còn dư lại binh lính thời là ở phía xa bảy trận đợi lệnh. Theo tới phụ binh vẫn còn ở đốn tuổi, bọn họ cần đem chặt cây tới gỗ chế tác trở thành trèo lên thành bậc thang, cần hao phí thời gian nhất định. Chu Vương thất quan chỉ huy là Đan Bá, tên của hắn gọi Cơ Triều, là Vòng Giản Vương Khanh. Trước kia có một đơn nước, chẳng qua là Chu Vương thất động rời, đơn nước cũng cùng cả nước đông rời, sau đó quốc gia không có, đơn nước quân chủ cũng liền theo Chu Thiên Tử hỗn. Đến Cơ Triều thế hệ này, Đan thị chỉ có thực cấp mà không có phong quốc, đã vì Chu Vương thất hiệu lực ba đời người. Cơ Triều nhìn quân đội khích thị tấn công Cao Lăng 7-8 ngày, biết lại có một chi tấn quân tới gia nhập tấn công Cao Lăng hàng ngũ, do bởi tò mò cũng liền chuyển trận. Nước Lỗ cùng Chu Vương thất rất thân cận, Quý Tôn Hành Phụ gần đây chính là cùng Cơ Triều xen lẫn trong một khối, hắn cũng cùng tới. Bọn họ đến lúc, vừa vặn là lao lữ nhà phụ nội quy quân đội làm tốt trèo lên thành bậc thang thời gian. Lữ Võ có lòng chế tạo ngoài ra một ít chủng loại công thành khí giới, chính là khích thị bên kia thúc giục phải có chút gấp, không có thời gian lại đi chế tạo ngoài ra công thành khí giới. Tầm Thuẫn binh ở lại tại chỗ, lính cung bị lột xuống. Ba cái lữ ở trong mệnh lệnh bắt đầu chậm rãi đẩy tới. Đi ở phía trước binh lính, mấy người hợp lực mang một bộ cái thang, bọn họ khi tiến vào quân coi giữ lính cung tầm bắn trước, Tầm Thuẫn binh nhận được mệnh lệnh tiến hành nhiệm hộ đẩy tới. Toàn bộ quá trình chính là trên đầu thành không ngừng bắn tên, lữ võ binh lính dưới quyền mạo hiểm mũi tên về phía trước. Thỉnh thoảng sẽ có binh lính trúng tên. Bắn tới lao lữ nhà binh lính, mũi tên hoặc là bị giáp phiến văng ra, không lại chính là bắn trúng ra thuộc bộ phận cắm. Mà trúng tên lão lữ nhà binh lính kỳ thực liền một giọt máu cũng không có lưu, tự nhiên cũng sẽ không ngã xuống. Đến từ Hàm Đan Triệu cùng này dư gia tộc binh lính, bọn họ chúng tên thật sẽ tung tóe máu, thậm chí còn mất đi tính mạng. Này chút cố vì giáp sĩ, Cơ Triều nhìn phải cũng sửng sốt, mười phần ngoài ý muốn nói, người nào chi sĩ, như vậy xa hoa. Quý Tôn Hành Phụ biết là ai nhà quân đội, nói, đây là Âm Thị chi sĩ. Âm Thị? Cơ Triều suy nghĩ một chút, hỏi, nhưng là lực nhưng bạt núi chi âm vũ tử. Quý Tôn Hành Phụ đáp, đúng vậy. Trên chiến trường đột nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô. Cơ Triều chân mày cau lại nhìn sang, cũng là thấy được một người mặc áo giáp kim loại người. Khiên một cây gỗ tròn thẳng tắp chiều cửa thành phong tới. Người này đương nhiên là Lữ Võ. Hắn đã được đến thông báo, bên kia quân đội khích thị lần nữa giết lên đầu thành, hai bên ở đầu tường lâm vào giằng co. Bên này cửa thành cũng không có bị phá hỏng, chẳng qua là bên trong nằm ngang một cái chốt, lại chống đỡ tận mấy cái gỗ, không thiếu được có binh lính chống đỡ cửa thành. Không có công thành truy, Lữ Võ chỉ có thể ôm lớn gỗ tròn tự mình động thủ. Hắn vọt tới cửa thành, không có bất kỳ thu lực, rất trực tiếp đục vào. Trong phút chốc, một tiếng vang trầm xuất hiện, cửa thành bị đụng xuất hiện vết rách, còn lác lư một lớn hạ, phủi xuống một mảng lớn bụi bặm. Thành tương đoạn, lão lữ nhà binh lính đã ở làm trèo lên thành bậc thang, chính là cái thang chế tác phải có chút đuổi, không có cắn câu cái này bộ kiện, móc được đến liền bị đẩy xuống tới. Lữ Võ lui về sau một khoảng cách, chống đỡ phía trên không ngừng bắn tới mũi tên, chạy đà lần nữa đụng một cái. Lần này hai cánh cửa xuất hiện bị đụng xuất hiện phá động, có thể thấy được bên trong có tần binh bị gỗ tròn đụng bay rất ra ngoài, còn dư lại tần binh thời là đẩy mặt đờ đẫn. Lữ Võ ôm gỗ tròn phản phục đụng, phá động phạm vi lớn hơn. Trung quanh lão lữ nhà binh lính đã vây lại. Cơ Triều cùng Quý Tôn Hành Phụ đến rồi cái chố mắt nhìn nhau. Hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Ông to gỗ tròn là có thể đụng mở cửa thành. Người này, sợ không phải quái vật đi. Chương 143, lại dở trò. Một màn kia không chỉ Cơ Triều cùng Quý Tôn Hành Phụ thấy được. Hộ vệ của bọn họ, cùng với cùng nhau tới các nước quan viên, còn có vòng ngoài mấy mươi ngàn binh lính, cùng nhau chứng kiến một màn kia. Trên chiến trường rất nhiều người đều ở đây trố mắt nhìn nhau, khó mà tin được bản thân thấy được là chân thực. Tiến vào công kích tư thế lao lưu nhà binh lính, còn có quy về lữ voi chỉ huy hàng ngũ hạ những binh lính kia, trong lòng bọn họ dĩ nhiên cũng khiếp sợ. Một giây kế tiếp lại nổi lên cùng nhiệt. Lữ Võ ôm đã không còn hình dáng to gỗ tròn vắt cửa thành phá động. Trên người hắn cắm chừng 20 mũi tên, bất quá cũng chỉ là cắm mà thôi, không có tạo thành thực tế tổn thương, cửa thành phá động đủ lớn liền bỏ qua gỗ tròn, rút ra chiến kiếm xuất trước hết giết đi vào. Lao lữ nhà binh lính theo sát phía sau. Ở Lữ Võ bắt được một không phải đánh chết chính là đâm chết mở đường hạ, bọn họ giết tiến trong thành trì, từng nhóm trận lại không ngừng vọt tới tân binh, một bộ phận thời là tiến trong khi công thành lên thành tường lối đi. Ngay mặt chiến trường leo đã bắt đầu. Bởi vì không có cắn câu cái này bộ kiện, cái thang lần nữa bị tần binh đẩy ngã, lữ võ dưới quyền tấn binh lại là không thèm để ý. Cái thang đổ liền lại giơ lên tới, mặt cuồng nhiệt lần nữa trèo bậc thang. Có một ít tấn binh thời là tại chiều đầu tường ném có lưỡi câu dây thừng, bắt lại dây thừng liền miệng ngậm dao găm bắt đầu leo. Từ cửa thành giết đi vào tấn binh càng ngày càng nhiều, bọn họ sau khi vào thành thấy được chính là lữ võ mang theo giáp sĩ ở phía trước nhất thỏa sức giết chóc, nghe theo chỉ huy ra lệnh cướp công đi thông thành tường hành lang, đem hành lang chiếm lĩnh xuống, giết tới thành tường bắt đầu công kích tần binh. Chỉ là một lần công kích, Cơ Triều cảm giác mình đang nằm mơ. Không phải như vậy xác định nói, giết tới rồi. Thần binh tác chiến chưa chắc có kỷ luật, cũng là dị thường hung hãn. Cả thành đều ở đây kêu thành phá, đổi lại còn lại các nước quân đội sớm nên sụp đổ, thần binh cũng là vẫn thủ vững cương vị, chiến đấu đến bị giết hoặc là bị bắt. Giết vào thành bên trong lữ võ, hắn tranh thủ ra lệnh, để cho lão lữ nhà giáp sĩ đi sát đằng sau chính mình. Mà lữ võ bên người, lần lượt vung ra vũ khí hạ, làm đầy chết đi thần binh. Thần binh thấy được vị kia đồng bào một khi xông về lữ võ, một giây kế tiếp liền trở thành thi thể, có dũng khí thần binh phản phục xông lên, lần lượt biến thành thi thể. Những người còn lại thời là bắt đầu khiếp đảm. Cho dù ai thấy được hàn quang chợt lóe, không phải đầu rơi, chính là bị đánh thành hai khúc, vốn là có lớn hơn nữa dũng khí cũng sẽ giải tỏa. Tân binh trần chờ không còn xung phong, cho cái này giao chiến nơi trốn nhường ra đủ không gian. Một khi có đủ không gian, tân binh bệnh lần nữa phát tác. Tân binh đối tạo thành trận hình là một loại phản xạ thói quen, bọn họ bắt đầu vai sóng vai đứng thành đội, một đội lại một đội tân binh dần dần trở thành triệt. Bọn họ ở lữ võ giơ lên chiến kiếm xuống phía dưới vung trong động tác, hô hào giết. Vọt tới trước phong. Mất đi đảm khí tân binh, có chút cắn răng phát khởi phản công kích, nhiều hơn thời là bốn người liền chạy. Phán đoán tình thế đã chiếm lo lữ võ, hắn không có tiếp tục hướng bên trong thành giết, đi tới trên tường thành. Đã có binh lính phá hư quân tần cờ sĩ, cắm lên thuộc về tấn quân cờ sĩ. Làm tấn quân cờ sĩ bị cắm ở đầu tường, bên ngoài thành không có phát khởi tấn công tấn binh, còn có đến từ các nước binh lính, bọn họ sau khi thấy lập tức phát ra tiếng hoan hô. Như vậy tốc độ. Khích Chu không có tận mắt thấy, nghe được phía tây chuyển ra rung trời tiếng hoan hô, có đầu góc có thể tiến hành phán đoán. Hắn nhìn Khích Thị binh lính vẫn còn ở cùng trên tường thành tấn binh giằng co, cắn răng hét, một khắc đồng hồ chưa chiếm lĩnh, chém tốt giải. Tự nhiên sẽ có người đi đem Khích Chu ra lệnh truyền đạt cho phía trước tốt giải. Mà những thứ này tốt giải không muốn chết, bản thân họ cần muốn liều mạng đồng thời, sẽ còn tăng cường đối giới quyền binh lính quan thúc, không thể thiếu uy hiếp bản thân bị chém trước phải giết mộ mộ ai. Cao áp ra lệnh phía dưới, Khích Thị công kích bộ đội cũng bắt đầu liều mạng. Làm khách xem còn lại quân đoàn, lên tới nước Tấn Nguyên Soái Loan Thư, cho tới nước nhỏ binh lính, bọn họ chẳng qua là đang bàn tán một chuyện. Âm chỗ đó cũng không nổi danh, trước kia cũng chưa từng xuất hiện danh truyền các nước quý tộc. Rất nhiều người lần đầu tiên nghe được âm thị, hay là đi năm tấn quân cùng tần quân ở đóng mới vừa hội minh sau. Bọn họ nghe được tin tức là âm mới lãnh chúa bị nước Tần nhằm vào, hai bên ở tấn quân cùng tần quân, cùng với các nước sứ giả chứng kiến hạ, tiến hành phi thường công bằng trí sư. Thời kỳ xuân thu phát sinh trí sư rất bình thường chính là có dũng mãnh danh tiếng quý tộc, đi ra ngoài ở vạn chúng nhìn soi mói triển khai công bằng quyết đấu. Âm mới lãnh chúa sở dĩ xẻ ra tên, là âm vũ tử chỉ bằng vào sức một mình tàn sát mấy chục quân tần giáp sĩ. Thời này, dũng mãnh người không ít, có thể chỉ bằng vào sức một mình liền xử lý mười mấy người nhất định là có, nhưng âm vũ tử giết chính là giáp sĩ. Ngoài ra, căn cứ tận mắt chứng kiến những người đó cách nói, âm vũ tử giết lên người tới rất khủng bố, gần như không có để lại toàn thây. Để cho âm vũ tử danh truyền các nước chư hầu là một chuyện khác. Tấn quân tiến về nước Tống cùng Sở quân, Sở Cập Vương, Hội Minh, Cơ Thọ Mạn ngay trước rất nhiều quốc gia quốc quân cùng sứ giả mặt, nhắc tới nước Tấn ra một kẻ lực nhưng bạt núi tuyệt thế manh tướng. Lúc ấy trường hợp rất chính thức, nhất định sẽ có sử quan tại chỗ. Trở lại là quốc quân số lượng nhiều, các nước tướng lãnh cũng không ít, bọn họ chỉ coi nước Tấn quốc quân là đang nổ, căn bản không tin cũng làm như thành một chuyện tiếu lâm. Nghiêm chỉnh chuyện chưa chắc sẽ có người ba ngày hai đầu nhắc tới. Nước Tấn xưng bá đã có một đoạn thời gian, mắt thấy có suy yếu dấu hiệu, rất nhiều quốc gia hay là rất nguyện ý nhạo báng đang suy yếu nước Tấn. Lúc nào nước Tấn xuất hiện một kẻ manh tướng, còn con mẹ nó năng lực nhưng bạt núi, không thiếu được bị chua chắt các nước nhân sĩ làm thành chuyện tiếu lâm, thỉnh thoảng lấy thêm ra tới rêu cận một phen. Hôm nay, ở Chu Vương Thất Khanh, các nước quốc quân, một ít sứ giả, còn có mấy chục ngàn tướng sĩ nhìn soi mói, phát sinh rất cảnh tượng khó tin. Bọn họ thấy được lữ võ ôm to gỗ tròn sung phong lúc, nội tâm càng nhiều hơn chính là phạm ngộng, cảm thấy lữ võ chính là một cái kẻ ngu. Kết quả cửa thành thật bị bạo lực phá vỡ. Thấy được tràng diện kia người, trước giường nào cười nhạo lữ võ, sau đó liền có bao nhiêu khiếp sợ. Hoa Hạ hàng năm cũng muốn bùng nổ chiến tranh, ai nghe qua chỉ dựa vào một người hoài bao gỗ tròn có thể đem cửa thành cho phá? Không có a. Sau đó, cửa thành thật bị đánh vỡ, lại giết đi vào. Không tới một khắc đồng hồ thời gian mà thôi, Cao Lăng Tây thành tường bị giết đi vào tấn quân chiếm lĩnh. Không có so sánh liền không có tổn thương. Trước kia không ai làm qua một người phá cửa trắng cử. Quân đội Khích Thị tấn công Cao Lăng 12 ngày, một mực không có thể chiếm lĩnh thành tường đoạn, càng khỏi nói thành công phá thành. Âm Thị Võ mang theo quân đội một xung phong liền cầm xuống. Thành phá rồi. Loan Thư nội tâm có chút ngộng, lại muốn một bộ đều ở trong lòng bàn tay tư thế, nhìn nói với Tuân Canh, Âm Vũ Chi Dũng, cả thế gian đều biết vậy. Bên này cũng không chỉ có nước Tấn người, còn có đến từ bao gồm Chu Vương Thất cùng 8 cái các nước chư hầu người, bọn họ cùng nhau chứng kiến lữ võ Vũ Dũng. Tuân Canh nét mặt rất phức tạp, nói, Doanh Chi Minh, ta không kịp vậy. Chí Hoanh cùng Tuân Canh là mặc dù đã có khác biệt tiền tố, nhưng vẫn là cả nhà người. Trước, Tuân Canh kỳ thực không hiểu nổi Chí Hoanh làm chi một đường đường khanh, nhưng biểu hiện ra đối lữ võ thưởng thức. Tuân Canh là Chí Hoanh đường huynh đệ, một mực bởi vì Chí Hoanh đã từng bị bắt trải qua, không muốn cùng Chí Hoanh đi quá gần. Bây giờ, Tuân Canh tận mắt thấy lữ võ biểu hiện, trong lòng cảm nhận được ngạc nhiên, càng nhiều hơn chính là chua xót. Chí Bá đa trí tuệ. Loan Thư kéo hàm râu, cười híp mắt nói, trước đó Chí Bá nói cùng bị sở kế sách, sâu ta tâm. Tuân Canh hành lễ. Hắn muốn nói chuyện lại trước ho khan mấy tiếng, càng khái càng nghiêm trọng hơn, lời cũng nói không ra. Loan Thư bị giật mình, mau để cho tổ xe hạ xuống đi, gọi tới Tuân Thị gia thần đem Tuân Canh mang đi nghỉ ngơi. Một bên khác, thượng quân tướng sĩ tiếp cùng thượng quân tá Khích Kỹ cũng ở đây một chiếc tổ xe bên trên tiến hành trò chuyện. Khích Thị tấn công Cao Lăng hơn 10 ngày một mực không có thể đánh hạ, chờ lữ võ bộ đội gia nhập vào công kích hàng ngũ, cũng là một lần công kích liền phá thành, ít nhiều khiến Khích Kỹ cảm thấy 10 phần mất mặt. Sĩ tiếp là một có đại sứ hòa bình danh xưng nam nhân, thấy được Khích Kỹ sắc mặt không thay đổi, khuyên giải vậy đến mép lại không nói ra đi. Khích Kỹ dĩ nhiên không thể ngoài sáng oán trách quân đội Khích Thị sức chiến đấu đáng lo, không thiếu được phải nói Cao Lăng quân coi giữ liên tục tác chiến hơn 10 ngày, mệt mỏi mới để cho lữ võ chiếm tiện nghi. Một nhẫn lại nhẫn sĩ tiếp vẫn là không nhịn được, nói: Âm thị cũng nước ta quý tộc, tên đã truyền các nước biết ta nước Tấn mới ra manh tướng, đây là quốc gia chuyện may mắn. Khích Kỵ biết Sĩ Tiếp là một người hiền lành, chẳng qua là cảm thấy Lữ Võ chiếm tiện nghi của Khích Thị, trong lòng chua xót nói, sợ không phải Hàn Thị, Ngụy Thị cùng Triệu Thị chuyện may mắn. Cái này con mẹ nó, Hàn Thị cùng Ngụy Thị nhặt được bảo a, nhất là Hàn Thị. Dù sao, Lữ Võ một mực phục vụ quân đoàn là hạ quân, giúp Triệu Chiến cuối cùng ra mắt, sau này khẳng định vẫn là đi Hàn Thị chủ đạo tân quân phục vụ. Về phần Triệu Thị, mới phục lập thực lực còn không có trước kia một phần mười, nhưng là còn muốn nhằm vào Triệu Thị, ai cũng phải đem Lữ Võ phản ứng cân nhắc đi vào. Trung Hành Thị cùng Âm Thị thân thiện, Sĩ Tiếp bản ý là nhắc nhở Khích Kỵ, cùng Lữ Võ hữu hảo gia tộc không ít, lại nói, ta gửi trí ba khiến quyền cho Âm Vũ, chủ trương trí tu tập. Khích Kỵ nội tâm càng thêm chua xót, quyết chống nói, nếu Âm Vũ sau đó thưởng tại tân quân, ta Khích Thị cũng tài bồi chi. Sĩ Tiếp cũng không đả kích Khích Kỵ, người ta Lữ Võ có Hàn Quyết cái này cha vợ, cùng chí huynh quan hệ cũng tốt, tật xấu mới có thể rời đi hạ quân đến tân quân hỗn. Giết tiến trong thành trì Lữ Võ, hắn bây giờ tại làm gì? Bản chính là tứ cố vô thân cao lăng, thành phá sau quân coi giữ chống cự ý thức xuống đến thấp nhất, chẳng qua là hấp hối quậy người một cái hạ, đại đa số lựa chọn quỳ xuống đất đầu hàng. Lữ Võ biết mình đã đoạt hết danh tiếng, không có ý định tù binh quá nhiều tần binh, tự mình dẫn người thẳng hướng quân Tần Tượng tạo chỗ. Quân đội xuất chinh nhất định sẽ mang theo thợ thủ công, bình thường số lượng còn không ít. Lữ Võ thành công bắt làm tù binh 7-800 thợ thủ công, muốn từ Tây Môn ra lúc, đụng đầu Khích Chu. Chứ này chút thợ thủ công, ta Âm Thị không chiếm tù binh. Lữ Võ dĩ nhiên nhìn thấy Khích Chu sắc mặt nhìn không tốt, thái độ mềm trong mang cứng rắn, lại nói, chỉ vì ta Âm Thị, không chứa các nhà. Khích Chu không làm chủ được, sắc mặt có chút cứng ngắc nói, nguyên soái Triệu Kiến, ngươi đi theo ta. Trong thành loạn tượng còn không có lắng lại, chẳng qua là chàng này công phòng chiến kết quả đã xuất hiện, tân binh như thế nào đi nữa phản kháng cũng không cách nào thay đổi chiến cuộc. Lữ Võ nghe được loan thư Triệu Kiến, gọi tới Tống Bân đem tù binh đến thợ thủ công mang đi kình mặt, mình đương nhiên là theo ở Khích Chu phía sau đi gặp loan thư. Hắn khi đi tới, thấy được tình huống cũng là có cái gì không đúng. Khích Chu giống vậy phát hiện không bình thường, thấy được một mặt đại kỳ, thất thanh nói, quân đi lên. Chương 144, nguyên soái cái là lão âm ca. Nhìn chiến trận vậy, cơ thọ mạn vị này quốc quân, đích xác đã tới. Nhưng là, loan thư cùng với còn lại khanh chức đã biểu đạt đến mức tương đương rõ ràng, đối nước Tần trừng phạt cuộc chiến căn bản không cần quốc quân thân trình. Bây giờ quốc quân đến rồi, còn làm ra rất lớn chiến trận. Cái gọi là rất lớn chỉ chính là quốc quân lấy ra mịt mờ nhiều cờ xí, cả chi đội ngũ nhìn qua có nhiều như vậy rực rỡ diêm dúa. Quốc quân còn thông ve sầu ở cao lăng các nước, để cho bọn họ quốc quân tới tiến hành nên đón. Bao gồm đến từ Chu Vương Thất Khanh cơ triều, còn có mấy cái tự mình tham dự chinh phạt nước Tần các nước quốc quân, không thiếu được các quốc gia chấp chính, nhận được tin tức chỉ có thể tới. Kết quả, Lữ Võ khi đi tới, thấy được chính là cơ thọ mạn đang cùng các quốc gia quốc quân tiến hành xa giao. Loan thư thời là mặt ăn phải con rồi nét mặt đang cùng các quốc gia chấp chính hàn huyên. Còn lại nước Tấn Khanh, vẻ mặt của bọn họ tương đối quái, có thể liền chính mình cũng không biết là cái tâm tình gì. Cơ thọ mạn không đáng tin cậy vào giờ khắc này biểu hiện được vô cùng tinh tế, hắn trước đó không có làm bất kỳ thông báo, làm nước Tấn chúng khanh một ứng phó không kịp. Người này tới cũng đến rồi, nước Tấn khanh chẳng lẽ còn có thể đem quốc quân chạy trở về. Lại cứ bọn họ lại không thể ở các nước chư hầu mặt người trước chất vấn cơ thọ mạn, thậm chí muốn biểu hiện được lễ độ cùng cung kính. Làm một màn như thế cơ thọ mạn, hắn cùng các quốc gia quốc quân trao đổi xong, nhìn về phía chào đón loan thư đám người, gây hấn nói chúng nói, quả nhân đến rồi. Có nhiều như vậy các nước chư hầu người tại chỗ, loan thư trở khanh có thể thế nào? Bọn họ chỉ có thể đối cơ thọ mạn hành lễ. Cho dù là lòng tràn đầy không thoải mái, loan thư hay là cưỡng chế chịu đựng, cung kính nói, ta vì quân thượng chọn nơi trú doanh. Cơ thọ mạn lộ ra nụ cười chiến thắng, không để ý loan thư, nhìn về phía Khích Kỵ, nói, thượng quân tá, từ ngươi vì quả nhân xây doanh. Khích Kỵ rất trực tiếp nói, quân ta đã đánh hạ cao lăng, sắp rút ra đi phía trước, không cần hạ trại. Một câu nói, đắc tội hai người. Cơ thọ mạn lộ ra kiệt ngạo nét mặt, trầm giọng nói, quả nhân muốn hạ trại. Lúc này, các nước chư hầu quốc quân cùng quý tộc đã nhìn ra không đúng tới. Bọn họ trước liền đang kỳ quái, loan thư cho ra thông báo là nước Tấn quốc quân sẽ không thân trình, kết quả cơ thọ mạn lại đến rồi. Nhìn lại tràng cảnh bây giờ, nước Tấn rất rõ ràng phát sinh quân thần giữa nhân quốc. Quý tôn hành phụ có lòng đi ra hòa hoãn, chẳng qua là nước lỗ người nói là đối đẳng, hắn khẳng định sẽ không đối mặt nước Tấn quốc quân, cũng liền nhìn về phía loan thư, lại thấy được loan thư gương mặt xanh mét, quyết định còn tiếp tục làm người trong suốt. Chu Vương Thất Khanh, cũng chính là cơ triều ngược lại thân phận đủ, hắn lúc này đi ra bình thường không khí, sẽ không giống xuất hiện các nước quốc quân hoặc thần can thiệp nước Tấn sự vụ lúng túng. Cơ triều do dự mãi, cẩn thận quyền hành một phen, cũng quyết định không lên tiếng. Hắn nghĩ rõ ràng một chút, mình là cơ chủ, Tấn Điệu Công, lão sư, đi ra ngoài dễ dàng khiến cho cơ thọ mạn sinh ra hiểu lầm. Quốc quân không có thông báo tự mình chạy tới, nói nhỏ chuyện đi chẳng qua là tùy hứng, nói lớn chuyện ra lại làm rối loạn nước Tấn chiến lược. Khích Kỵ vốn là cũng không cái gì dạng, cảm thấy quốc quân muốn cản quấy liền cản quấy được rồi. Nhưng là cơ thọ mạn lại cầm Khích Kỵ tới lập uy. Cứ như vậy, Khích Kỵ liền không thể lại không sao. Sắc mặt hắn thanh bạch, bạch lại thanh, thở hồng hộc mấy cái, động tác cứng ngắc hành lễ, "Ứng, vâng." Cơ thọ mạn nhìn về phía Tư Đồng, cười tủm tỉm nói, "Ngươi tới giám đốc." Hoàn toàn không ngờ bản thân có hy vọng phần Tư Đồng một lần ra, nhìn về phía Khích Kỵ lúc kìm lòng không đặng dùng mình một cái. Khích Kỵ không đối phó được quốc quân, còn đối một sủng thần bế người không có biện pháp. Hắn đang dùng ánh mắt âm lạnh quan sát Tư Đồng. Sau khi đến làm người gỗ Lữ Võ, nhìn một toàn trình. Phải là giường nào chậm lụt, hoặc là e cơ thấp, mới không nhìn ra nước Tấn quân thần có vấn đề. Nước Tấn Khanh đã phi thường khắc chế. Làm là quốc quân Cơ Thọ Mạn cũng là lần nữa đi kích động thần kinh của bọn họ. Loan Thư đã thấy Lữ Võ, đối Lữ Võ vây vây tay. Lữ Võ dĩ nhiên là đi tới, lại yên lặng không nói hành lễ. Lúc này, tất cả mọi người đều là đứng tại chỗ. Chỉ có Lữ Võ đi lại liền phi thường chói mắt. Bọn họ nhìn một trên người cắm mấy chục mũi tên kim loại người xuất hiện, hay là đi tới Loan Thư bên cạnh, trong đầu xuất hiện Lữ Võ ôm to gỗ tròn dùng phong hình ảnh. Âm Vũ, Cơ Thọ Mạn vậy mà nhớ tên Lữ Võ. Hắn rất lớn tiếng hỏi, vì sao thân chúng nhiều như vậy mũi tên? Loan Thư méo mặt mấy cái, mở miệng nói ra, Âm Thị Võ thống binh công thành, lập được công lớn. Lữ Võ lớn tiếng nói, Khích Thị đã tấn công nhiều ngày, Võ không dám độc chiếm công lao. Khích Chu cũng liền đứng ra, lớn tiếng giảng thuật mấy ngày nay Khích Thị là thế nào tấn công Cao Lăng tòa thành trì này. Phản phục sử dụng đến từ ngữ chính là như vậy qua lại hai ba câu. Cái gì quân Tần đã sớm chuẩn bị. Năm trước Cao Lăng hay là Tần quân xuất quân mà tới trú điểm, phòng ngự bị một lại tăng cường. Khích Thị vận dụng một sư, rất có tiết tấu tấn công, điều tới Lữ Võ tấn công binh lực đã yếu kém thành tây. Tóm lại mà nói chính là một ý tứ, Khích Thị hoàn toàn có năng lực một mình đánh hạ Cao Lăng tòa thành trì này. Lữ Võ bản thân khiêm tốn là một chuyện, công lao bị mạt sắt tắc liền không thể tiếp nhận. Võ phụng mệnh hướng vị thủy phía nam đi, trước công hí lại công hảo, đắc thắng đốt thành mà về. Lữ Võ hái túi đầu của mình nón trụ, lộ ra tràn đầy mồ hôi gương mặt, tiếp tục nói đi xuống, lúc tới phải quân lệnh, xuất binh công Cao Lăng thành tây, phá cửa mà vào. Ta khiêm tốn là cho lưu mặt mũi, mong muốn hoàn toàn mạt sắt công lao của ta, ta nếu là yên lặng không nói nhận, có phải hay không sau này ai cũng có thể ức hiếp ta rồi. Cho nên, Lữ Võ tuyệt đối không thể an tĩnh, dù là sẽ cùng Khích Thị phát sinh xung đột, nên lên tiếng vẫn là phải lên tiếng. Loan Thư nhìn lướt qua sắc mặt độc địa Khích Kỹ, nhìn về phía Lữ Võ lúc biến thành tán thưởng, nói, có thể giảng quá trình cặn kẽ nói tới. Các nước quân thần đối Lữ Võ ấn tượng, trải qua mới vừa rồi như vậy một màn về sau, có thể nói dị thường khắc sâu. Bọn họ thật muốn nghe một chút Lữ Võ chinh chiến sự tích. Nhìn như không tim không phổi Cơ Thọ Mạn, hắn thấy được Khích Thị sắc mặt người càng ngày càng kém, sao có thể buông tha cho gây sự cơ hội, lên tiếng tiến hành thúc dục. Lữ Võ đã vào cuộc là tiền đề, nên nói không thể không nói, cũng liền đem thống suất một sư đi vị thủy chinh chiến quá trình, tiến hành nhất định phải có gia công, nói một lần. Cứ việc Loan Thư hạ lệnh, nên thứ trừng phạt cuộc chiến không cần cùng nước Tần nói lễ. Cái gì cải trang trang điểm đánh lén, nhất định là không thể nói. Nếu không Lữ Võ danh tiếng sẽ phải nát đường cái. Nhấn mạnh nói chính là vũ dũng, các tướng sĩ gắng sức chém giết. Còn có một chút cần đặc biệt nói một chút, tỉ như Hy Thành cùng Hào Thành quý tộc mang binh đi ra ngoài nạp phú, hai tòa thành trì cũng không có bao nhiêu quân coi giữ, cũng không có bao nhiêu tài nguyên. Tù binh đến thợ thủ công cùng chiến lợi phẩm Lữ Võ để cho vệ duệ mang theo phụ binh đưa đi vương thành, nếu là bên kia đã trống rỗng, sẽ lưu lại trừ thợ thủ công ra tù binh, thợ thủ công cùng một ít chiến lợi phẩm tắc trực tiếp đưa về âm. Làm như vậy đương nhiên là có nguy hiểm, nếu là bị người ta phát hiện, nhất định là nếu bị lấy ra nói chuyện. Lữ Võ nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Bốn ngày chuyển chiến hơn trăm dặm, liên phá hai thành. Khích Ký kinh hãi, cho tới quên tức giận, dù gì nói, như vậy chỉ dũng. Đã đối Lữ Võ hơi nhỏ ý kiến Khích Ký đều là phản ứng như thế, những người còn lại cũng chỉ còn lại có khen ngợi. Quả nhân sớm đã có nói, Âm Vũ chính là mãnh tướng. Cơ Thọ Mạn không ngừng vỗ tay tới ra tăng sự tồn tại của mình cảm giác, mặt cười đùa nói, lần này, người nào có dị nghị. Sĩ tiếp âm thầm thở dài. Loan Thư cùng Tuân Canh liếc nhau một cái, hai bên đều thấy được đối phương trong tròng mắt hoang mang. Khích Kỹ như có điều suy nghĩ nhìn Lữ Võ, không biết đang tính toán cái gì. Còn lại nước Tấn quý tộc, bọn họ biểu tình gì đều có. Một ít tại chỗ tiểu quý tộc, cái đầu nhỏ trong suy tính, có phải hay không đi đến cậy nhờ Lữ Võ con này cổ phiếu tiềm năng. Trung đẳng quý tộc thời là quyết định thật tốt cùng Lữ Võ làm tốt quan hệ. Các nước chư hầu quốc quân cùng quý tộc, có thể có chính là ao ước cùng ghen ghét. Võ. Tuân Canh lại ho khan mấy tiếng, cười đối Lữ Võ vây vây tay, nói, vay nhiều lần hướng ta nói tới ngươi. Lữ Võ đã tiến hành tranh thủ, bị buộc ra một lần danh tiếng, nhìn thấy Tuân Canh triệu hoán liền thuận thế quá khứ, thấp giọng cùng với nói chuyện với nhau. Mà Cơ Thọ Mạn thấy không ai đáp lại, trong tròng mắt thoáng qua lửa giận, nhưng vẫn là cười đùa bộ dáng, thúc giục Khích Kỹ vội vàng giúp mình hạ trại. Các nước chư hầu quốc quân cùng Cơ Thọ Mạn rời đi. Còn lại quý tộc, bọn họ vốn là muốn thừa cơ hội này định bợ một cái nước Tấn Khanh, phát hiện không khí không thích hợp cũng ai đi đường ấy. Không có chút ánh mắt giới ở nước Tấn càng khó hơn hốn, phát hiện không có mình chuyện gì, nhất định là sẽ không thêm cái gì phần diễn. Đang ứng đối Tuân Canh câu hỏi Lữ Võ, thấy được Loan Thư đi tới, hướng Tuân Canh cáo từ muốn rời khỏi, lại bị Loan Thư lưu lại. Trình Hoạt nhiều lần nói tới ngươi. Loan Thư có chút nụ cười đáng yêu, đặc biệt nhắc tới Lữ Võ lao cấp trên. Hắn nói, lần này ngươi làm đúng. Không đầu không đuôi một câu nói, Lữ Võ cũng là nghe hiểu. Khích Thị muốn xóa sạch Lữ Võ công lao. Hơn nữa là ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người nhìn soi mói muốn làm như vậy. Người ngoài nhìn cũng liền nhìn, nhiều lắm là lại là tăng lên Khích Thị ngang ngược cản rỡ danh tiếng. Lữ Võ nếu là bản thân không phản kháng, chính là hắn như thế nào đi nữa dũng mãnh vô song, sau này cũng không ai gặp lại tôn trọng hắn. Là nguyên soái, chấp chính cùng trung quân tướng Loan Thư, hắn bởi vì chức trách quan hệ, không thể trơ mắt nhìn Khích Thị xóa sạch Lữ Võ công lao, nhưng cũng không muốn trực tiếp cùng Khích Thị lên xung đột. Cứ như vậy vậy, Lữ Võ nếu là giữ yên lặng, hắn dù rằng nếu bị xem thường, Loan Thư uy tín cũng đem gặp nghiêm trọng đả kích. Loan Thư thấy được chính là một phi thường dũng mãnh lại sức sống người tuổi trẻ, hắn còn biết Lữ Võ cùng Hàn thị, Ngụy thị, Triệu thị cùng Chí thị quan hệ khá vô cùng. Làm là quốc quân cơ thọ mạn biểu hiện ra không bị khống chế, hay là cái loại đó hoàn toàn không thấy lễ tiết cùng quy tắc không đáng tin cậy. Loan thừa có bao nhiêu quyền bính sẽ phải chịu nổi bao lớn trách nhiệm, áp chế quốc quân chính là trách nhiệm của hắn một trong. Mong muốn áp chế quốc quân điều kiện tiên quyết là chúng khanh ý kiến thống nhất. Loan thừa đã bắt đầu suy nghĩ ở an bài, đầu tiên nhắm vào chính là nhiều lần cùng quốc quân lên xung đột khích thị. Hắn thấy được Lữ Võ dám vì bản thân tranh thủ, cảm thấy Lữ Võ giống như cũng có thể khởi điểm một ít tác dụng dáng vẻ. Người công lao đã ghi nhớ. Hắn lại thấy được Tuân Canh đang không ngừng ho khan, ôn hòa nói với Lữ Võ, lui ra sau a. Lữ Võ hành lễ cáo từ, trong lỗ tai lại tràn đầy đều là Tuân Canh tiếng ho khan. Tuân Canh bệnh cũng không nhẹ, lại mang bệnh xuất trình, không là chuyện gì tốt ta. Chương 145, âm mưu đang nổi lên. Cho dù là lại không có thực quyền quốc quân, cơ thọ mạn hay là nước Tấn quân chủ. Nước Tấn vị này quốc quân đến, vì đánh dẹp nước Tần tăng lên không ít biến số, cho chúng khanh cùng quý tộc trong lòng bằng thêm khói mù. Cản đường Cao Lăng bị đánh hạ. Như Khích Kỵ nói như vậy, Tấn quân trừ bỏ Cao Lăng sẽ không dừng lại, sắp trực tiếp chuyển chiến ma toại cái chỗ này. Khích thị phụ binh cũng là kiến tạo một tòa doanh địa, Khích Kỵ phái người thông báo quốc quân có thể vào trú về sau, bản thân mang theo bộ đội đi. Cơ thọ mạn cũng là không có vào ở, liền đi liếc mắt nhìn cũng không có, mang theo đi theo công tộc, còn có đụng lên tới các quốc gia quốc quân, đi theo đại quân phía sau hướng ma toại tiến phát. Biết được cái tin này, Khích Kỵ giận đến đầy mặt xanh mét, nhịn không được lên tiếng phá mắng. Khích Kỵ nghĩ tự mình đi tìm quốc quân lý luận, lại bị sĩ tiếp ngăn lại. Sĩ tiếp kỳ thực không nghĩ quản loại này phá chuyện, bản thân đối quốc quân cách làm cũng rất có thành kiến. Tương đối mấu chốt chính là, bọn họ bây giờ đang chinh phạt nước Tần, các nước có nhiều như vậy quốc quân cùng quý tộc cũng ở đây. Thật muốn ồn ào đứng lên, Khích Kỵ nhiều lắm là chính là nhục nhã một cái cơ thọ mạn, một chút thực tế chỗ tốt cũng sẽ không có, còn xác nhận nước Tấn quân thần không hợp. Khích Kỵ cảm thấy mình bị trước giờ chưa từng có sỉ nhục, không có nghe sĩ tiếp xin quyền, chạy đi tìm cơ thọ mạn náo một trận. Mà cơ thọ mạn bị náo một trận, cảm giác mười phần mất mặt, lại không cách nào xử phạt thực lực hùng mạnh Khích Kỵ, không có chút nào thành ý đem một cái gọi Trường Ngư Kiều sủng thần vứt ra làm dê thế tội. Trường Ngư Kiều cùng Tư Đồng chính là một cái tính chất, vậy hiến tỉ muội cho cơ thọ mạn làm sủng cơ, bản thân cũng được cơ thọ mạn bế người. Hắn bị cơ thọ mạn ném ra ngoài lúc cũng choáng váng, mắt thấy Khích Kỵ rút ra kiếm sẽ phải tới đâm, vội vàng quỳ xuống đất bồi tội. Khích Kỵ không dám giết quốc quân, giết một cái chẳng phải là cái gì bế người hay là dám. Lúc này Loan Thư cũng là đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Khích Kỵ giết chết Trường Ngư Kiều, kể cả sĩ tiếp đem Khích Kỵ nhấc lên đi liền. Nhìn một trận vở kịch lớn các nước quân chủ, trừ Tề quân Lữ Hoàn, Tề Linh Công, ra, cái khác quốc quân sắc mặt cũng rất khó coi. Sắc mặt nhìn không tốt mấy cái quốc quân, bọn họ đều là dựa vào nước Tấn bảo vệ mới có cảm giác an toàn, cũng không hy vọng nước Tấn phát sinh nội loạn. Mà Tề quân Lữ Hoàn cũng là nhịn không được, trực tiếp tới cái cười ổ. Khu khu, quả nhân chỉ là nhớ tới trong nước chuyện lý thú. Tề quân Lữ Hoàn đầu góc không có hư mất, chính là tìm mượn cớ rất tùy tính, lại vẽ rắn thêm chân giải thích nói, cũng không phải là nhìn nước Tấn quân thần chuyện thiếu lâm. Tránh được một kiếp Trường Ngư Kiều tim đập tốc độ nhanh không được, nhìn giống như kẻ ngu nhìn Tề quân Lữ Hoàn, khóe mắt liếc qua thời là âm lánh len lén nhìn cơ thọ mạn. Mới vừa rồi nếu là Loan Thư không có xuất hiện, Trường Ngư Kiều sẽ chết ở Khích Kỵ dưới kiếm a. Tư Đồng trong tròng mắt có vung đi không được lo âu. Nước Tấn trên dưới đều biết cơ thọ mạn tính toán, chẳng qua liền là muốn nâng đỡ công tộc, cũng liền cần đả kích đại quý tộc. Cùng Tấn Cảnh Công cách làm so sánh, cơ thọ mạn còn hiểu được kéo một nhóm hấp dẫn cừu hận bế người, chẳng qua là làm được quá mức thô ráp một ít. Khai ra âm vũ. Cơ thọ mạn nhìn qua hay là cười toe toét, chẳng qua là cũng bị Khích Kỵ ngang ngược giật mình, không để ý có nước khác quốc quân tại chỗ, nói, quả nhân cần mãnh sĩ bảo vệ. Tư Đồng nhấc chân liền chạy. Đang khi hành quân Lữ Võ nào biết trong đội ngũ phát sinh vừa ra vợ kịch lớn, hay là ở nhiều quốc quân chủ nhìn soi mói. Chiến xa của hắn ở chậm mau chạy trong bị ngăn lại. Tới người đương nhiên là Tư Đồng, nói, âm vũ tử, quốc quân có chiêu. Tấn quân là thành đội ngũ khi hành quân, một chiếc chiến xa ngừng lại, toàn bộ đội ngũ liền không thể động đậy. Lữ Võ cao mày nhìn một cái Tư Đồng, tỏ ý thanh khống chế ngựa chiến đem chiến xa nhường ra con đường. Nhà mình lao đại thoát khỏi đội ngũ, lao lữ nhà binh lính đương nhiên là đi theo đến bên đường. Liên đối quy phụ ở lão lữ nhà danh hạ những thứ kia quý tộc, bọn họ cũng là thoát khỏi đội ngũ, không rõ nguyên do đứng ở bên đường bên trên. Tân quân quân tướng cùng quân tá cũng không ở nơi này bên, Tư Mã cùng với các cấp chỉ huy cũng không ở. Ở trong sân tân quân chức vụ và quân hàm cao nhất chính là soái Khích Chu. Thấy được Lữ Võ thoát khỏi đội ngũ, Khích Chu tự mình tới. Khích Chu thứ nhất là hỏi Lữ Võ tại sao phải thoát khỏi đội ngũ. Lữ Võ có chuyện nói chuyện. Tư Đồng bây giờ thấy Khích thị người ở giữa lòng có chút ớn lạnh, yên lặng không nói đứng. Khích Chu nhìn qua tương đối giận, nói: "Ngươi vì tân quân chi lữ xuất, phi hôn người. Hôn người chính là cung thành thủ vệ." Tư Đồng lấy can đảm, nói: "Âm Vũ tử cũng tân thần, quốc quân có chiêu, nào dám không tòng mệnh." Khích Chu không để ý Tư Đồng, yêu cầu Lữ Võ đưa về hành quân đội ngũ. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra phá chuyện Lữ Võ, có thể cảm giác được Khích Chu đối địch ý của mình, chẳng qua là không rõ ràng lắm bởi vì cấp Khích Chu công lao, vẫn có còn lại chuyện gì. Đem chủ cùng quân tá không ở. Lữ Võ không thể sợ, mặt không thay đổi nói với Khích Chu: "Ngươi tuy là soái, lại phi ta soái. Người con mẹ nó quan chức là cao hơn ta, nhưng không phải ta lãnh đạo trực tiếp." Khích Chu là một phong kiến người, đối Lữ Võ có ý kiến, rõ ràng mình không phải là Lữ Võ lãnh đạo trực tiếp, mới không có tiến hành trị tội. Tư Đồng thúc giục Lữ Võ, nói: "Quốc quân có chiêu, mời Âm Vũ tử tiến về hộ vệ." Lữ Võ chưa cho Tư Đồng sắc mặt tốt, nói: "Ta vì Tân Quân quân tướng chi quân úy, nhậm chức Lữ xuất trước, phi quốc quân hôn người. Đây là muốn đồng thời đắc tội Khích Chu cùng quốc quân tiết ấu. Cũng không phải là Lữ Võ cùng Khích Chu nên lễ theo tranh, thuộc về phong kiến người nên có thái độ. Hắn là quốc quân thần công không sai, chỉ bất quá bây giờ là xuân thu, nói là đảm nhiệm cái dạng gì chức vị, đối chức vị kia phụ trách. Bản thân không có này chức vị của nó, quốc quân cũng không thể vây tay là tới phẩy tay là đi." Lúc này, Loan Thư chiến xa vừa vặn trải qua, hắn không có tự mình dừng xe xử lý, chẳng qua là để cho cùng xe gia thần đi xuống hỏi thăm tình huống. Quân thượng chiêu Âm Vũ tiến về hộ vệ. Loan Thư lấy được gia thần hồi báo, suy nghĩ một chút phân phó gia thần, nói: "Ta vị nguyên soái, tân quân tướng, mới quân tá đều không ở, có thể chỉ phái Âm Vũ. Ngươi nhắn nhủ ta lệnh, mệnh Âm Vũ tiến về hộ vệ quân bên trên." Nguyên soái ra lệnh đến rồi, phá vỡ ba bên giằng co. Khích Chu hừ lạnh một tiếng, lần nữa đưa về sắp hàng. Tư Đồng thời là trơ mắt ra nhìn Lữ Võ, nói: "Quân thượng chi mệnh Âm Vũ tử không theo, nguyên soái chi mệnh làm tử chi. Cái này con mẹ nó chơi thoại thuật, nói xấu." Lữ Võ trước cho bộ đội ra lệnh, mới nhìn hướng Tư Đồng, bình thản nói: "Tư thị cũng là quý tộc, làm sao này?" Tư Đồng đương nhiên là quý tộc, chẳng qua là lộn bại quý tộc. Tư thị trước kia cũng phong quan qua, một lần hay là nước Tấn Khanh. Mấy chục năm trước, Tư thị trước bị Triệu thị, Triệu Thuẫn đả kích, đưa đến Tư thị đứng đầu Tư Giác bị buộc lưu vong, sau này Triệu thị lại liên tiếp đả kích Tư thị. Lại sau đó, Triệu Thuẫn bệnh qua đời từ Khích Thiếu tiếp nhận chức chính. Khích Thiếu kéo dài Triệu Thuẫn đối Tư thị đả kích, cho Hoa Hạ sáng tạo thủ lệ bị bệnh tâm thần lịch sử, thành công đem cha của Tư Đồng Tư Khắc từ hạ quân tá trên chức vị cho đạp đi xuống. Nay xui xẻo hài tử chứng kiến Tư thị suy yếu, hận Triệu thị cũng hận Khích thị. Triệu thị đã bị diệt một lần, còn sót lại Triệu Võ như vậy viên đồng miêu, mục tiêu không phải lớn như vậy. Tuổi nhỏ Tư Đồng tự mình trải nghiệm Khích thị đối Tư thị đả kích, nhìn tận mắt bản thân vị kia thân thể không tốt chỉ có thể làm trạch nam phụ thân, là thế nào bị Khích Thiếu cho chơi hỏng. Hắn đối Khích thị hận ý vượt xa Triệu thị, đã từng tính toán đầu nhập Tấn Cảnh Công làm cái hữu dụng người, đáng tiếc chính là Tấn Cảnh Công biết bản thân làm như thế nào chơi, căn bản không vui mang hắn một khối chơi. Tư thị cũng liền đem báo thù hy vọng, lựa chọn đặt ở duy nhất ở trong nước thái tử Cơ Thọ Mạn trên người, không tiếc dâng ra mấy cái đích xuất Tư thị nữ tử cho Cơ Thọ Mạn làm đồ chơi, thành công trở thành Cơ Thọ Mạn sùng thần. Lữ Võ chỉ biết là Tư Đồng là quốc quân sùng thần, còn là cái gì bế người. Thời này nhân là quốc quân không thể muốn làm gì thì làm, quốc quân sùng thần kỳ thực một chút chẳng có tác dụng cái gì, nói trắng ra chính là một buổi chơi mà thôi, còn là một đồ chơi. Bế người thời là một rất phức tạp chuyên nghiệp, một lúc nào đó năng lượng vượt xa sùng thần. Dọc theo đường đi, Lữ Võ liền nghe Tư Đồng bức lẩm bẩm, mới tính biết quốc quân tại sao phải chiêu bản thân quá khứ làm hộ vệ. Nguyên lai quốc quân là bị Khích thị ngang ngược cho kinh động đến, mong muốn có nhiều hơn cảm giác an toàn. Tư Đồng rất thông minh, ánh mắt cũng không ngủ, đã thấy Lữ Võ cùng Khích Chu sinh ra mâu thuẫn, rất hy vọng Lữ Võ có thể cùng bản thân đứng ở cùng một cái trận tuyến, nói chuyện cũng liền rõ ràng một ít. Lữ Võ chẳng qua là nghe, không có cùng bắt quái. Đi tới quốc quân đội ngũ bên cạnh lúc, Lữ Võ ra lệnh nhà mình bộ đội gia nhập vào chắp tay nước vệ quân vào ngoài, mình thì là hạ chiến xa, đi bộ đội theo quốc quân dư xe. Nha, Âm Vũ đến rồi. Cơ Thọ Mạn đang ăn mức quả, thấy được Lữ Võ đi theo chiếc xe phía sau, cười hì hì nói: "Có Âm Vũ bảo vệ, quả nhân an lòng. Người con mẹ nó ngược lại dừng xe a." Lữ Võ một bên cất bước, vừa hướng quốc quân hành lễ, lớn tiếng nói: "Như vậy, ta trở về ta xe." Cơ Thọ Mạn tiếp tục cười hì hì, nói: "Không bằng Âm Vũ cùng quả nhân cùng xe. Lữ Võ tật xấu mới có thể thượng quốc quân dư xe." Hắn không có cho đáp lại, xoay người rời đi. Tư Đồng thời là rất chật vật trên đất quốc quân dư xe, tới gần cùng quốc quân cắn lên lỗ tai. Hắn chính là đem kiến thức nói một chút, lại phát huy bản thân thông minh đầu óc, cho quốc quân bảy mưu tính kế. "Quả nhân không cần ngươi dạy." Cơ Thọ Mạn đẩy ra Tư Đồng, cười hì hì nói: "Âm Vũ cùng Khích thị phát sinh gặp hiếng, quả nhân tự nhiên vui vẻ. Như thế nào làm, ngươi nghe lệnh làm việc là đủ." Tư Đồng cùng Cơ Thọ Mạn thời gian không ngắn, hắn mắng thầm: "Ngươi biết cái đếch gì a?" Trường Ngư Kiều len lén kéo Tư Đồng một cái, im lặng lắc đầu một cái. Vị này quốc quân trước kia cứ việc cũng ngu, bao nhiêu có thể nghe vào người khác một ít ý kiến. Sau đó kế nhiệm thành là quốc quân, an công tộc quá nhiều mê hồn dược, ai quy xuất hiện thụt lùi. Kia một bang công tộc là cái gì quỷ dáng vẻ, những người khác hoặc giả chỉ biết là, không có cơ hội chính mắt tới kiến thức. Làm là quốc quân sùng thần Tư Đồng cùng Trường Ngư Kiều, bọn họ mỗi lần thấy được công tộc đến quốc quân nơi này biểu diễn, lần lượt cũng buồn bực quy hạn cuối có thể có nhiều thấp. Trường Ngư Kiều hạ thấp giọng hỏi: "Âm Vũ nhưng có thể cho chúng ta sử dụng?" Tư Đồng lắc đầu một cái, nói: "Âm Vũ không cần cho chúng ta sử dụng, chỉ cần để cho hắn cùng với Khích thị hình như nước lửa." Trường Ngư Kiều cảm thấy có đạo lý, chẳng qua là vừa nghĩ tới Cơ Thọ Mạn thành là quốc quân sau nhẹ nhàng, không còn hư tâm tiếp nạp đề nghị của bọn họ, chân mày cau lại. Chương 146, làm nước Tấn quý tộc rất nguy hiểm. Làm quốc quân hộ vệ là một món tương đối chuyện thú vị. Mấy ngày kế tiếp, Lữ Võ rất nhiều thời điểm là đứng ở bên cạnh, quan sát Cơ Thọ Mạn cùng những quốc gia khác quốc quân ứng thủ. Lúc này nói lễ, vậy đều là quốc quân, gặp nhau sau là cái dạng gì lễ nghi, đi theo nhân viên vậy là cái gì dạng lễ tiết, nhìn qua phi thường phức tạp. Bởi vì là cái khách xem, Lữ Võ trên đại thể đối mấy cái quốc gia quốc quân có bước đầu ấn tượng. Tào Quốc quốc quân Cơ Lư, Tào Tuyên Công, nhìn nếu một rất ngang bướng người, chẳng qua là đang đối mặt nước Tấn quốc quân Cơ Thọ Mạn, biểu hiện được lại là một kẻ trung thực liếm chó bộ dáng. Lữ Võ chính thai nghe được Tào quân Cơ Lư lần nữa bày tỏ muốn thân lâm chiến trận, thế nào đều phải giết chết mấy cái người Tần luôn luận. Nhìn Tào Quân Cơ Lư quả thật có chút dũng lực dáng vẻ, tựa hồ cũng không phải là tính toán chỉ muốn miệng hy. Đây là chuyện không có cách nào khác, ai bảo Tào Quốc triệt triệt để bị nước Tấn cho chinh phục đâu. Nếu là nước Tấn không vui, Tào Quốc trên dưới cũng sẽ cùng theo không vui. Tấn Quân Cơ thọ mạn một cái khác liếm chó là Chu Quân Tào, dù ẹ, lại, Chu Định Công. Chu nước thật ra là nước lô nước phụ thuộc. Chu Quân Tào, dù ẹ, lại suy nghĩ đi, nhà mình lao đại tại chỗ, liếm nhà mình lao đại, còn không bằng trực tiếp liếm lao đại, hành vi cử chỉ liền lộ ra quá mức rõ ràng một ít. Đang nước Quốc Quân Cơ hành, Đàng Văn Công cũng đích thân đến, hắn nhìn qua phi thường xoắn xuýt, hình như là nghĩ định bợ Tấn Quân Cơ thọ mạn, lại có cái gì băn khoăn. Tới còn có nước Tề Quốc Quân Lữ Hoàn, nước Vệ Quốc Quân Vệ Tàng, Vệ Định Công, nước Trịnh Quốc Quân Cơ Cổn, gồm Trịnh Thành Công. Lữ Vô cảm thấy những thứ này quốc quân bên trong, cùng Tấn Quân Cơ thọ mạn nhất giống như chính là Tề Quân Lữ Hoàn. Loại này giống như chính là làm việc không có quy tắc, có một ít nghĩ vừa ra tới vừa ra. Mà nước Vệ Quốc Quân Vệ Tàng nhìn qua có chút không ổn, sắc mặt thường xuyên trắng bệnh, đi mấy bước đường sẽ phải há mồm thở dốc, giống như một giây kế tiếp sẽ phải nằm ngay đơ. Cung phụng nước Tấn Vệ Quân Vệ Tàng, hắn là mang bệnh xuất trinh. Tề Quân Lữ Hoàn cũng rất trực tiếp hỏi Vệ Quân Vệ Tàng tại sao phải làm như vậy. Vệ Quân Vệ Tàng càng thêm trực tiếp, nói là nước Vệ không dám không cung kính đối đại nước Tấn chiêu mộ, cho dù là bệnh chết xuất hiện ở trinh trên đường đi, cũng phải tận tâm tận lực hầu hạ. Tại chỗ Tấn Quân Cơ thọ mạn rất cảm động, liên tiếp mời Vệ Quân Vệ Tàng liền uống ba tứ rượu. Lữ Võ nhìn Vệ Quân Vệ Tàng bên ho khan bên uống, rất lo lắng vị này quốc quân một giây kế tiếp chết. Nơi này cũng một lần nữa thấy được Tấn Quân Cơ thọ mạn không đáng tin cậy. Lời nói, Vệ Quân Vệ Tàng cũng bệnh nặng trong người, còn liên tiếp mời cộng ẩm. Nếu là Vệ Quân Vệ Tàng uống rượu uống chết, tính ai? Phục vụ Vệ Quân Vệ Tàng đại thần, nhìn cái không tiếng động nghẹn nào. Đây là nước yếu bi ai a? Đến từ các nước sử quan, bọn họ chi tiết ghi chép như vậy một màn. Phía sau hay là Kỳ Hề không nhìn nổi, tìm cái cớ đem Tấn Quân Cơ thọ mạn mang đi, kết thúc mọi người ghé mắt. Võ tử, Tư Đồng mấy ngày nay cũng không có việc gì tìm Lữ Võ, nói, quân thượng chấm say, võ tử tối nay không cần cất cửa đáng giá cương vị. Làm Lữ Võ nguyện ý canh gác vậy. Hắn nhìn chăm chú Tư Đồng, hỏi, ta cần nghe quân thượng chính miệng nói tới, có lẽ có lệnh phủ, văn thư cũng có thể. Đảm nhiệm chức vị gì làm việc gì nên lại, không tận trung cương vị là không có tiền đồ. Bất kể Tư Đồng có phải hay không ý tốt, hắn có tư cách gì tới hạ lệnh. Tư Đồng nội tâm không thích, trên mặt lại mang theo khen ngợi, nói, võ tử trung thần vậy. Bọn họ chỉ khoảng cách ma toại chưa đủ 20 dặm. Phía trước tập kết nước Tấn trung quân, bên trên quân, hạ quân cùng tân quân, còn có đến từ các nước chư hầu quân đội. Đúng, còn có đến từ Chu Vương thất đội của Vũ. Lữ Võ Thành là quốc quân hộ vệ vẫn có chỗ tốt. Hắn biết được một chút, liên quân biên chế bên trong chiến binh đại khái là khoảng 12 vạn, còn dư lại cũng coi như là nhân viên ngoài biên chế. Nếu là đem phụ binh cùng còn lại tạp nham lộn xộn người tính đi vào, liên quân thực tế nhân số đạt tới 340.000. Loan thư tới hướng quốc quân hội báo, nói là nước Tần đánh ra 3 quân cờ xí. Nước Tần quân hay là Chu Vương thất chế độ, mỗi cái quân từ 5 cái sư tạo thành, 500 chiếc chiến xa, kế 12.500 người. Nói cách khác, nước Tần xuất binh chính quy chiến binh vì 37.500. Nhưng là, nước Tần cũng không có thiếu nhân viên ngoài biên chế, tương tự với nước Tấn tân quân một quân đoàn, cộng lại chính là 4-5 vạn người dáng vẻ. Đồng thời, phụ binh cùng với tự mang lương khô tới chiến trường người Tần, tổng cộng đứng lên có cái cả 100.000. Bởi vì mấy cái quốc quân đi chậm rãi, Lữ Võ làm là quốc quân hộ vệ tự nhiên cũng là rơi vào phía sau. Có thể thấy được mỗi ngày đều có đội quân nhu ở con đường lui tới xuyên qua, vận tới lương mặt những vật tư này, lại xe không trở về. Trên đường chuyển vận đội càng nhiều lại càng có thể nói rõ một chuyện. Lần này chinh phạt nước Tần, nếu là không có lấy được đủ thu hoạch, không chỉ nước Tấn khó chịu hơn, tham chiến các quốc gia khẳng định cũng phải chửi mẹ. Lại là một mới sáng sớm đến. Canh gác cả đêm Lữ Võ, trên người áo giáp có lộ thủy. Hắn thấy được mảnh lều bị vén lên, khoác giáp mặc cơ thọ mạn đi ra. Nha. Âm Vũ quả thật trung thần. Cơ thọ mạn vỗ một cái Lữ Võ bả vai, nói, quả nhân nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng, nhất định sẽ thật dày ban thưởng. Lữ Võ đối quốc quân ý kiến chẳng qua là lần trước nuốt rất nhiều chiến lợi phẩm, còn lại có cái gì tật xấu, khó chịu cũng không phải là lao lữ nhà, là những khanh vị đó đại quý tộc. Hắn đối quốc quân hành lễ, nói, thần trước hết cảm ơn quân thượng. Chiều dương chiếu khắp đại địa, đưa cho ánh sáng cùng nhiệt. Doanh trại quân đội bên trong lần nữa trở nên bận rộn. Rất nhiều phụ binh ở thu thập. Chiến binh thời là ở chỉ huy dưới sự ước thúc sắp hàng, lại nghe theo mệnh lệnh rút ra. Một đêm không ngủ Lữ Võ trở lại lão lữ nhà đội ngũ, không có cơ hội tắm sơ sẽ phải đuổi theo đội ngũ. Hắn chỉ có thể cởi xuống áo giáp, trên chiến xa làm cái gối dựa, vật cũng chưa ăn, nằm xuống vội vàng ngủ bù. Khi tỉnh lại, đội ngũ đã lái vào một đại doanh bàn, hắn mở mắt thấy được chính là cha vợ một trong Triệu Chiên. Ra mắt hết sức. Lữ Võ lật người đứng lên, cảm giác có chút mỏi eo đau lưng, nhìn xung quanh, lại nói, ta đã không còn vì quân thượng hộ vệ. Triệu Chiên có chút một lời khó nói hết, gật đầu một cái, lại hỏi, quân thượng rất thưởng thức ngươi. Ai lại không thích một tận trung cương vị người đâu? Triệu Chiên lại nói, chớ phải đắc tội khách thị. Nói đến cái này Lữ Võ cũng rất không nói, nói, khách thị xâm chiếm công lao của ta, nếu không kháng tranh. Triệu Chiên cắt đứt Lữ Võ vậy, nói, ta tự có xử trí. Đây là muốn Lữ Võ nhịn. Liên quan tới khách thị vậy để cũng liền tới đây. Triệu Chiên để cho Lữ Võ chuẩn bị một chút, muốn dẫn đi nguyên soái đại trướng bên kia tham dự hội nghị. Hắn đối Lữ Võ bất thiện nhẫn mại kỳ thực rất hiểu, cảm thấy Lữ Võ mới bay lớn. Chịu không nổi ủy khuất là người tuổi trẻ nên có tính cách. Cái này cũng là Lữ Võ cho mình tạo hình tượng. Bằng không, hắn biết nên nhẫn. Tuổi con nhỏ lại giỏi về ẩn nhẫn, ai đều không phải là cái gì kẻ ngu, sau này cùng Lữ Võ chung sống chỉ biết sinh ra đề phòng. Cho nên, thích ứng đắc tội Khích Thị không tính là gì, hắn cũng không phải là trực tiếp cùng ba Khích một trong người kia lẫn nhau đối. Chỉ là một bộ tướng Lữ Võ cũng nhẫn nhịn. Còn có làm hay không quý tộc. Quân Tần đã đến ma tọa. Loan Thư ngồi ở chủ vị, thấy được Triệu Chiên mang theo Lữ Võ đi vào, dừng lại không nói lời nào, chờ hai người đi nên đi vị trí, tiếp tục nói, quân thượng ý là mời Tần quân chí sư, các vị nghĩ như thế nào? Tần quân đem không có tới, hội nghị cũng là đã bắt đầu một hồi. Đây là cầm Triệu Chiên không xem ra gì rồi. Triệu Chiên cũng là không có cái gì không vui, biểu hiện được túi đầu xếp hai. Cái này quân trướng thật lớn, trước trướng liền có thể dung nạp 30, 40 người, tả hữu hàng trước cũng là đang ngồi khanh, đi xuống thời là bên trên đại phu cấp bậc. Khanh mang đến đi theo nhân viên đứng ở phía sau. Bên trên đại phu thời là một thân một mình. Lữ Võ liền đứng sau lưng Triệu Chiên, chính đối diện là Hàn Quyết. Chí Hoanh ngồi ở Hàn Quyết bên trái, hắn nhìn chăm chú Lữ Võ, thấy được Lữ Võ ánh mắt rời qua tới, gật đầu cười. Một màn này bị Khích Chí nhìn ở trong mắt, hắn nhìn về phía huynh trưởng của mình Khích Kỹ, lộ ra hỏi thăm nét mặt. Các nước chi quân không chịu nổi chiến, chí sư lúc không thể an trí. Khích Kỹ không thấy Khích Chí ánh mắt trao đổi, hắn nhìn Loan Thư nói, nếu là chí sư, cần phải lúc này khai chiến. Si tiếp cau mày nói, chí sư lúc, quân thượng ở phía trước. Nếu là lúc này khai chiến, chẳng phải mệnh em vũ vì quân thượng nhung hữu là được. Khích Kỹ nhìn lướt qua sĩ tiếp, vừa nhìn về phía Lữ Võ, nghiền ngâm nói, âm vũ vì nước tấn đệ nhất dũng sĩ, quả thật quân thượng chính miệng nói. Không ngờ còn có bản thân phần diễn Lữ Võ, phát hiện bên trong chướng người cũng nhìn mình, trong lòng muốn nói không có áp lực là giả. Không ổn, khái khục. Không ổn đâu. Tuân canh lại là liên tục ho khan cả mấy âm thanh, một bên thở dốc, vừa nói, tuyệt tần văn đã hạ, chớ cần sẽ cùng người tần nhiều lời. Ngụy thị lệnh Hồ Viên đang ở bên trong chướng. Ngụy tướng đi sứ Tần Đình ra danh tiếng lớn, là Ngụy thị cảm thấy rất kiêu ngạo chiến công. Nếu không phải lệnh Hồ Viên thân phận không đủ, cũng muốn trực tiếp mở miệng phụ họa Tuân canh ý kiến. Loan Thư trước đã từng có tương quan ám chỉ, trừng phạt cuộc chiến không cần đối nước Tần nói lễ, bản ý bên trên căn bản không nghĩ hai quân trận tiền chí sư, càng khỏi nói để cho cái đó không đáng tin cậy quốc quân đạp ra chiến trường. Hắn ám hiệu Tuân canh, lại có Khích Kỹ cùng Khích Chí không ngừng phá đám, không khỏi liên tiếp quan sát sĩ tiếp cùng Hàn Quyết, Chí Hoanh. Nước Tấn là mấy cái khanh cộng trị, nếu là nhiều tên khanh có dị nghị, nguyên soái cũng không có đánh nhị quyết định ra đến quyền lực. Tuân canh đã biểu thị ra phản đối, thiếu chính là lại ít nhất hai tên khanh đứng ra phản đối. Chí Hoanh cũng chính là nể mặt Tuân canh, nói, đã tuyên chiến, cần gì phải nhiều lời. Sĩ tiếp bản thân cũng không nghĩ quốc quân mạo hiểm, biểu đạt giống nhau thái độ. Còn dư lại chỉ có Hàn Quyết cùng Triệu Chiên không có tỏ thái độ. Chỉ bất quá, Triệu Chiên cũng muốn xuống đài, không có người quan tâm ý kiến của hắn chính là. Hàn Quyết thấy được đã có ba tên khanh tỏ thái độ, nhất quán kín tiếng hắn mong muốn làm cái an tĩnh mỹ nam tử. Hàn Bá. Loan Thư lại không buông tha Hàn Quyết, hỏi, ngươi như thế nào quyết đoán? Hàn Quyết cười ôn hòa, nói, nguyên soái ý muốn thế nào, liền như thế nào. Khích Thị hai huynh đệ liếc nhau một cái, lại mỗi người nhìn về phía còn lại khanh. Lữ Võ thời là đang nhìn ngoài ra quý tộc, phát hiện bọn họ toàn cúi đầu, biết đây là không muốn lẫn vào mấy tên khanh đấu đá. Hắn nghĩ, quốc chiến cũng bùng nổ còn tại nội đấu. Xem ra ở nước Tấn làm quý tộc, muốn thường xuyên cẩn thận một chút ta. Chương 147, mạng giao thiệp cũng là thực lực một bộ phận. Nước Tấn quân thần chẳng những không hòa thuận, mấy cái khanh nhìn qua cũng mâu thuẫn nặng nề, cho tới còn lại quý tộc mỗi lần đều có chút kinh hồn bạt vía. Lữ Võ coi như là đã nhìn ra. Thuần túy cũng là bởi vì quốc quân thực lực quá kém, mới đưa đến nước Tấn cục diện trước mắt. Mấy lần cầm Khích Thị khai đao quốc quân, rõ ràng cho thấy đem Khích Thị cho đắc tội hung ác. Khích Ký cùng Khích Chí muốn cho quốc quân đi tiến hành trí sư, chỉ sợ là có chút hy vọng quốc quân phát sinh không đành lòng nói chuyện. Loan Thư không có tiến hành tỏ thái độ, ám chỉ bản thân thiết can đồng minh Tuân canh đi ra phản đối. Mấy vị khanh bên trong, xem ra chỉ có sĩ tiếp thật lòng vì nước Tấn cân nhắc. Chí Hoanh cần trình độ nhất định bảo trì cùng Tuân canh đồng khí liên tri, cố gắng tạo bản thân người hiền lành nhân vật Hàn Quyết, hắn xưa nay sẽ không tùy tiện tỏ thái độ. Rất sắp thoát hố Triệu Chiên, thời là một chút quyền phát biểu cũng không có. Những thứ này khanh không biết là không có vấn đề còn là tình huống gì, có nhiều như vậy quý tộc tại chỗ, một chút giả mù sa mưa cũng không muốn biểu diễn. Tám vị khanh chính giữa có ba vị phản đối quốc quân đi trí sư, tán thành có hai vị, bao gồm Loan Thư ở bên trong còn có ba vị khanh không có tỏ thái độ. Dù là Triệu Chiên nhất định là cái nhỏ trong suốt, hắn một ngày không có từ khanh vị bên trên từ trước, bất chấp hậu quả vẫn có thể lên tiếng. Cho nên, chỉ cần Hàn Quyết hoặc là Triệu Chiên gia nhập vào Khích Thị phía bên kia, chuyện liền còn có phải tranh. Khích Thị hai huynh đệ liên tiếp nhìn về phía Hàn Quyết cùng Triệu Chiên, thậm chí đối Triệu Chiên lộ ra uy hiếp nét mặt. Lần này, không phải khanh các người quý tộc, bọn họ đem đầu ép tới thấp hơn một ít. Triệu Chiên cảm nhận được cực độ khó chịu. Lữ Võ nhìn về phía Triệu Chiên hai tay, có thể thấy được Triệu Chiên nắm chặt quả đấm toát ra gân xanh. Hắn có phải hay không đứng ra đi vì Triệu Chiên làm chút gì? Chân trái mới vừa có hành động, Triệu Chiên trở tay đem Lữ Võ kéo lại. Liền như thế a. Loan Thư đứng lên, rút ra bên hông buộc chiến kiếm, hướng về phía bàn trà vung lên, chém một chút tán góc, giải quyết dứt khoát nói, ngày mai cùng Tần khai chiến. Không có khanh đi ra chống đỡ quan điểm của mình, Khích Ký cùng Khích Chí lại cảm thấy không cam lòng, Loan Thư đã hạ lệnh, quyết nghị rất khó lại lật đổ. Nguyên soái, ta có một lời. Khích Chí sao có thể để cho chàng diện cứ như vậy giải tán? Hắn không nhìn Loan Thư gương mặt kinh ngạc, nói, ta ta bốn quân đều xuất hiện, ma toại sợ rằng không thi triển được. Không bằng tân quân chuyển chiến nó chỗ. Bên này cũng không phải là một mảnh bình thản, tồn tại rất nhiều vùng đồi núi địa hình, hơn nữa bởi vì đang ở vị thủy cùng kính thủy bên cạnh, có rất nhiều nhánh sông. Quân Tần đến rồi cả trăm ngàn người dáng vẻ. Bọn họ một bộ phận đã đến ma toại cái chỗ này, một phần khác lựa chọn ở Kính Dương tiến hành trú đóng. Đến ma toại quân Tần có cái 50-60 ngàn, nhìn cờ xí nên là chủ lực. Đồng thời, đi tới ma toại quân Tần lại tiến hành phân chia, ước chừng 10 ngàn tả hữu tiến vào ma toại tòa thành thị này, còn dư lại thời là đang đến gần kính thủy vị trí trú doanh. Bên ngoài thành trú đóng quân Tần, bọn họ lại tiến hành một ít phân chia, có chút là trú đóng ở bình nguyên, một ít thời là trú đóng ở núi thấp trên. Kết quả bên ngoài thành quân Tần cùng ma toại bên trong quân Tần tạo thành một thế ỷ dốc. Liên quân đóng lại có hơn 100 ngàn chiến binh, tụ hợp ở một chỗ hiển nhiên quá chật chội một ít, nhìn qua không lớn ma toại chỉ cần 20-30 ngàn vây quanh đánh, hoang dã quân Tần lại đi cái 30-50 ngàn đối chiến, nhiều hơn nữa liền thật không chứa được. Loan Thư ngẫm nghĩ một phen, hỏi, lấy ngươi ý kiến, tân quân đi về nơi đâu? Khích Chí sớm có tính toán, nói, qua kính thủy, lấy hầu lệ, vực rừng. Mấy cái khanh cũng có chút ghé mắt. Bọn họ không có nhớ lầm, tân quân chỉ có 3 cái sư biên chế, buồn bực Khích Chí lúc nào lá gan thay đổi lớn như vậy, dùng 3 cái sư liền dám qua kính thủy, không sợ ngay mặt chiến trường quân Tần xoay người lại bao vây tiêu diệt. Khích Ký đến rồi cái trợ công, nói, ngay mặt chiến trường ta dùng 3 quân đối mặt quân Tần chủ lực, quân Tần nhất định không dám thuộc về sư. Khích Chí chính là cái này ý tứ. Rõ ràng là tân quân đem Triệu Chiên một mực ở giữ yên lặng. Còn lại khanh đối Triệu Chiên yên lặng không có bất kỳ bày tỏ, lần nữa hỏi thăm mới quân tá Khích Chí nghĩ đánh như thế nào. Biểu hiện sống động Khích Chí liền một quan điểm, đem Loan Thư ám chỉ không cần đối nước Tần nói lễ cho vén lên giả tu bố. Cái này khối bố bị vén lên, Loan Thư trong lòng phi thường căm tức. Ám chỉ là một chuyện, làm sao có thể buộc tuyệt liền nói ra? Đây là muốn cho lão phu ở lịch thư lưu lại điểm nhớ a. Loan Thư trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng thời là càng thêm kiên định đối phó Khích Thị ý tưởng. Chỉ có thể làm những người nghe cùng khách xem lữ võ cũng là kích động. Trận này trừng phạt nước Tần chiến tranh, đánh ngay mặt chiến chính là liều mạng lại liều mạng, hoặc giả có thể lập được công lao, nghĩ có thu hoạch tắc là phải chờ lấy được chiến dịch thắng lợi. Hơn nữa, cho dù là đánh thắng quân Tần, có nhiều như vậy đại quý tộc ở, còn lại quý tộc sợ rằng rất khó đạt được bao nhiêu chiến lợi phẩm. Một ít quý tộc ánh mắt bắt đầu phiêu hốt, bọn họ kỳ thực cũng không muốn tham gia ngay mặt giao chiến, suy nghĩ có thể hay không cùng Khích Chí đi cướp đoạt. Lữ võ đối đường đường chính chính cuộc chiến hứng thú giống vậy không lớn. Hắn nhìn mấy vị khanh không để ý trường hợp đấu đá, cũng nhìn thấy Triệu Chiên cảnh ngộ, cho ra kết luận là cũng không đủ thực lực, quan chức cao thuần túy là đang tìm ngược. Lão lữ nhà bây giờ cũng chỉ có thể kéo ra một lữ, chỉ có hạ đại phu thực lực, lại tăng tức là một loại liên lụy, mong muốn chính là trên thực tế chỗ tốt. Tấn công Hí Thành cùng Hào Thành cho lữ võ mở ra một cánh mới cổng, có thể tham dự có tổ chức cướp bóc, đối trước mắt hắn mà nói mới là một chuyện tốt. Hội nghị kết thúc. Hàn Quyết cùng sĩ tiếp ở lại Loan Thư trong trướng. Triệu Chiên vừa ra tới hay cùng bên trên Khách Trí. Còn lại bao gồm khanh cùng các cấp đại phu tản đi. Lữ võ cùng mấy cái lại gần quý tộc Hàn Huyên một hồi. Trở lại bản thân chú bắt đầu để chuẩn bị. Tân quân không tham dự ngay mặt chiến trường tác chiến, muốn vu hồi đàn sen vượt qua kính thủy, Khích Chí đề nghị đã được đến Loan Thư đồng ý. Kính thủy bên kia là cái tình huống gì? Không biết gì cả đụng vào quá ngu. Lữ Võ cần chọn trước chọn một ít thám báo mạo hiểm qua kính thủy, thế nào cũng muốn điểm sáng bên kia bản đồ, cơ bản đến đâu bên trên nắm giữ quân Tần phân bố cùng động tĩnh. Tân quân đang vì tầm xa vu hồi làm chuẩn bị. Rất nhiều trong tiểu quý tộc đi trước tìm Khích Chí, hy vọng gia nhập vào Tân quân hàng ngũ, tham dự vào vượt qua kính thủy tác chiến trong đi. Những thứ khác mấy cái nước Tấn quân đoàn, bao gồm đến từ các nước liên quân, bọn họ thời là dưới sự chỉ huy của Loan Thư, mỗi người hủy đi bản thân doanh địa, lại đi địa điểm chỉ định lập được mới doanh trại quân đội. Lữ Võ tranh thủ đi trung quân, cùng Ngụy gặp nhau một lần mặt. Cái này bởi vì tuyệt Tần thư mà danh truyền các nước, càng là mang lên nước Tấn đệ nhất tài tử danh xưng thanh niên, nhìn qua thành thục rất nhiều. Ngụy tướng đơn giản cùng Lữ Võ hảo rượu bản thân ở nước Tần thai ngay mắt thấy, không thiếu được kiêu ngạo bày tỏ lần này đi sứ thành công. Coi như là thành công sao? Không phải là đi tuyên chiến, lại đại đại trang một lần bước nha. Thiếu niên này nhưng có thể biết một ít Lữ Võ chuyện, dùng phương thức như vậy để chứng minh bản thân một chút không thể so với Lữ Võ kém cỏi. Lữ Võ mới không quen Ngụy tướng, nói: "Ta 4 ngày liền lấy hí, hảo." Vốn là mặt đắc ý Ngụy tướng, vừa nghe sắc mặt liền cứng lên. Đi sứ gì? Lại là trở thành nước Tấn đệ nhất tài tử, không phải võ công phía trên thành tựu. Thời này văn trị thật không có võ công được coi trọng. Đem một nơi nào đó thống trị phải khá hơn nữa, không thể lên chiến trường lấy được lập chiến công, giống nhau là hạng 2 nhân vật. Mới tên gì, cùng võ lực so sánh mới, biến thành không phải là bất cứ cái gì. Ngụy tướng cảm thấy đã không thể cùng Lữ Võ vui vẻ làm bằng hữu, liền thân thích đều có chút không nghĩ nhận. Đánh hạ hí cùng hào thu được rất nhiều. Lữ Võ cười ha hả nói, ta đem độ kính thủy hướng tây đi, tới hay không? Có quý tộc đi tìm Khích Chí, một ít có thực lực quý tộc bị Khích Chí tiếp nạp tiến vào tân quân hàng ngũ. Triệu Chiên cảnh ngộ mặc dù không tốt, vậy có quý tộc đi tìm. Hắn ai đến cũng không có cự tuyệt tiếp nhận quý tộc cầu gia nhập, rất là vì mình chung chiến ở giới quý tộc trả phân số. Vốn là biên chế thiếu tân quân một lại thu nhận quý tộc, không những đầy biên còn có chút siêu lượng. Cái này cũng cho Lữ Võ cảnh tỉnh. Hắn đi tìm Triệu Chiên, lấy được đồng ý cũng bắt được cho phép phù tiết, bản thân cũng bắt đầu hô bằng gọi hữu. Ngụy tướng có văn phương diện danh tiếng, nhất định phải ở võ phía trên có kiến thụ, vừa nghe lập tức nói, như vậy, ta xuất một lữ, cùng ngươi cùng nhau lên đường. Lữ võ phía sau lại đi tìm Hàn Khởi. Nếu không phải Chí Sóc không có tới, hắn cũng muốn liền Chí gia đều kéo bên trên. Một trận chào hỏi xuống, Lữ Võ trừ Ngụy tướng ra, lại gọi tới mấy cái quen biết quý tộc, lập tức có 5 cái lữ bộ đội. Triệu Chiên cùng Khích Chí biết được Lữ Võ không có mấy ngày kéo ra khỏi 5 cái lữ, thật ra là kinh động đến. Ngươi người con rể này. Khích Chí đối Lữ Võ bản thân không có ý kiến, thậm chí cảm thấy có một cái như vậy mãnh tướng thật tốt, cảm thấy kinh ngạc nói, vì hạ đại phu chưa đủ 2 độ xuân thu, liền có thể tạo thành 5 lữ. Triệu Chiên kinh ngạc không thể so với Khích Chí thiếu. Bây giờ quý tộc, bất kể là dùng biện pháp gì, có thể lôi kéo lên quân đội chính là thực lực. Nhìn một chút Triệu Chiên cũng biết, hắn rõ ràng là một khanh, cũng là liền một đầy đủ sư cũng xây dựng phải khó khăn như vậy, tỏ rõ chính là toàn phương diện thực lực trưởng. Dĩ nhiên, Lữ Võ là kéo ra 5 cái lữ, lại không có trở thành một soái. Triệu Chiên cũng không đủ quyền phát biểu, không cách nào vì Lữ Võ tranh thủ. Khích Chí là có chút thưởng thức Lữ Võ, nhưng thưởng thức là một chuyện, tài bồi lại là một chuyện khác. Bọn họ ở tại chỗ đã chỉ hoãn 6 ngày. Chủ yếu là Triệu Chiên cùng Khích Chí kỳ thực cũng không biết Kính Thủy bờ Tây tình huống, không dám tùy tiện vượt qua Kính Thủy. Bọn họ đã phái người tìm được Kính Thủy kém cỏi bãi sông, còn cần ma tội bên này bùng nổ giao chiến, liên quân kéo lây quân Tần binh lực, mới có thể triển khai hành động. Đến ngày thứ 17, cũng chính là ngay mặt chiến trường giao chiến bùng nổ, Triệu Chiên mới hạ đạt rút ra ra lệnh, phương lực cũng không phải vượt qua Kính Thủy. Bọn họ trước vượt qua Vị Thủy, đi tới Vị Thủy bờ phía nam, đi về hướng tây quân hẹn 70 dặm, lại qua sông đi tới Vị Thủy bờ bắc. Trong lúc, bọn họ đi ngang qua hào trung quanh, xa xa thấy được bị đốt thành tường đổ rào gãy thành trì. Lữ Võ đi tới Vị Thủy bờ bắc, dọc theo đường đi càng xem càng cảm thấy địa hình rất quen thuộc, chẳng qua là không nhớ nổi tới lúc nào qua nơi này. Hắn không biết là, trước bản thân đánh hạ cũng tiêu hủy hào thật ra là hiện đại Tây An, đang đi địa phương thời là hiện đại Hàm Dương. Hơn 2,5005 năm tháng tuy lâu, một ít địa hình cũng là không thay đổi, có thể chưa quen thuộc sao? Chương 148, đây không phải là chư hạ mô típ chiến tranh. Bọn họ vị trí hiện thời là phía sau tục xưng quan trung, chỉ bất quá gọi quan trung trước, trước phải đem hải hàm cốc, nghiêu quan, vũ quan cho xây, tạo thành dựa vào dãy núi quan hải thủ quan, mới có quan trung danh tiếng. Gọi quan trung trước, còn phải có một cái xưng hô, gọi Tần Xuyên. Lịch sử không có thay đổi vậy, đẩy về sau mấy trăm năm, dưới chân bọn họ đạp thổ địa sẽ bị gọi nội sử quận, coi như là tần đỉnh kinh kỳ đất. Bây giờ dĩ nhiên không có hải hàm cốc, nghiêu quan cùng còn lại quan hải tự nhiên cũng không có, mong muốn tấn công nước Tần kỳ thực tương đối dễ dàng. Gọi ma thoại, Kính Dương khu vực kia, bao gồm hầu lệ cùng vực rừng ở bên trong, mấy trăm năm sau là nước Tần thành Hàm Dương bao trùm khu vực. Vượt qua Vị Thủy đi tới bờ Bắc Tân Quân, đổ bộ địa điểm chính là hiện đại Hàm Dương thị. Lữ Võ không có bị xuyên việt trước ở nơi này đợi gần nửa năm, cảm thấy địa hình quen thuộc lại không nghĩ ra được, thật ra là bởi vì bây giờ rừng rậm bao trùm mật độ quá lớn. Bọn họ cũng không muốn bị người Tần phát giác, tự nhiên không thể ở quá rộng mở địa hình đi lên quân, không phải đi rừng cây ranh giới vị trí, chính là xuyên việt rừng rậm. May nhờ nơi này là Tây Bắc, khí hậu phương diện cũng không nhiều mưa ẩm, không giống phương Nam hơn nửa năm cũng trời đang mưa tạo thành rừng mưa nhiệt đới. Bằng không bọn họ đối mặt đem không chỉ là hoạt động với rừng rậm các loại động vật, còn phải chịu đựng qua các loại độc trùng rắn kiến khiêu chiến. Ngoài ra, mặt đất cũng không là thanh xanh đậm cỏ, nên thành phiến ao đầm, thỉnh thoảng bị tràn ngập độc chướng khu vực ngăn lại đường đi. Ngày này, bọn họ lúc chạm vạng tối rừng ở trong rừng ngừng nghỉ. Một ít thân phận cao người mới sẽ đứng lên lều bạt, những người còn lại đãi ngộ chính là lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu. Dĩ nhiên, cũng có thể đi ngủ tại trên chiến xa, hoặc là chạy đi chuyển bận xe ngựa thùng xe hạ ngủ. Ấm tử, Khích Chí, mang binh cẩn thận. Ngụy tướng cái chán sưng lên tới bọc lớn, không phải va chạm đến, là bị con muỗi cho đốt. Hắn thường xuyên đưa tay tha cho ngứa, mặt thống khổ bạn tạp DTV, nói, nơi này liền là vực rừng, chẳng qua là không biết cách xa nhau thành trì mới giảm. Mấy ngày nay Lữ Võ cùng Ngụy tướng trao đổi tới, nghe không ít liên quan tới nước Tần kiến thức. Nước Tần bây giờ thật không là cái gì bá chủ, bọn họ chẳng qua là cảm thấy bản thân hùng mạnh, mới liên tiếp khiêu chiến nước Tấn. Căn cứ Ngụy tướng cách nói, nước Tần bây giờ thành trì ít đến đáng thương, nhiều hơn nữa cũng sẽ không vượt qua 25 ngồi. Đây có phải hay không là mặt bên nói rõ một chút, nước Tần có đủ thực lực xây thành quý tộc, sẽ không vượt qua 25 nhà. Ngoài ra, nước Tần trừ ở Kính Thủy cùng Vị Thủy chỗ giao hội tương đối dày đặc xây 4 tòa thành ra, chỉ còn dư lại đô thành ung chung quanh thành trì số lượng nhiều một ít, còn lại địa phương vài trăm dặm cũng không thấy được một tòa thành trì. Lữ Võ lúc ấy ở trong đầu loại bỏ một lần, cho ra khái niệm là nước Tần đô thành ung nên là ở Kỳ Sơn Tây Nam phương hướng. Hắn nhớ không lầm, bên kia là hiện đại Bảo Kê thị. Lại căn cứ một ít tin tức tiến hành chỉnh hợp, hắn có thể tính biết chân mình đạp thổ địa là hiện đại chỗ nào, cũng liền khó trách cảm thấy địa hình có chút quen thuộc. Không siêu 10 dặm. Hàng Khởi nhìn qua phi thường mệt mỏi, nói, ta nghe nói đi lên trước nữa 2 dặm, chính là người Tần mở ra tới hoang dã. Lúc này nói hoang dã, chỉ chính là không có có hàng loạt rừng cây bình thản địa thế. Đại đa số hoang dã thật đúng là nhân công mở ra tới, nếu không nơi nào đều là rừng cây bao trùm. Xây thành lúc trắng trợn chặt cây mà thôi. Ngụy tướng đi một chuyến Tần đỉnh, đối người Tần tựa hồ có nồng nặc khinh bỉ. Hắn nói, ta ngửi nửa số người Tần không còn làm nông, lấy chăn thả kiếm sống. Có thể thấy được kia bối cùng Tây Nhung chinh chiến gần bách ái, đã không loại chư hạ, phản phất với dâu. Lữ Võ liền buồn bực, hỏi, người Tần tổ tiên vì mục nhân. Đây bụng học vẫn không có địa phương khoe khoang Ngụy tướng, tìm được cơ sẽ bắt đầu giới thiệu người Tần lịch sử. Căn cứ Ngụy tướng cách nói, người Tần lúc đầu đích xác là một đám dân chăn nuôi, cứu Chu Thiên Tử bị cất phong tước vị, mới thuộc về chư hạ. Lữ Võ nghe có chút mê. Người Tần tổ tiên là dân chăn nuôi vậy, Triệu thị cũng không phải là một đám dân chăn nuôi. Ngoài ra, không phải có cái thuyết pháp nói là người Tần vì ân thương hậu duệ, họ Doanh Triệu thị là ác lai con cháu sao? Lữ Võ ở hộ tịch bên trên tài liệu cũng là ân thương hậu duệ, còn giống như là tỷ can con cháu tới. Hắn không biết loại này theo hầu có cái gì hậu hoạn, suy nghĩ ân thương cũng mất nước lâu như vậy, nên không có gì hậu hoạn mới đúng. Vậy mà, thật ra là có. Giống như là nước Tống, bọn họ bởi vì là ân thương hậu duệ, cho tới nay liền bị các loại đen, làm thực lực rõ ràng không sai, cũng là khó có thể khuyết trương bản đồ. Nên là bởi vì Chu Thiên Tử phân đất phong hầu các nước, không vui thấy được ân thương cho tàn lại cháy. Lữ Võ loại này không phải chư hầu người, hậu hoạn sẽ nhỏ một chút. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, xương thánh khổng khâu, hắn tổ tiên là thường triều khai quốc quân chủ Thương Thang, lại thành ân thương cả đời đen. Tiểu chi nhục lâm gì, cũng chính là người cổ đại không học thức mới tin. Tiệc rượu trưng gửi tới, thì sẽ nát, nên tối rừng. Đế Tân tại vị lúc, ân thương bản đồ khuyết trương suốt gấp đôi. Bất quá là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Đưa đến khổng khâu như vậy cái thương triều khai quốc quân chủ hậu duệ, vắt hết óc đen tổ tông của mình. Lữ Võ tâm tư có chút phiêu, nghĩ đến ân thương Đế Tân, lại buồn bực cả đời có một tiêu hoàng hậu tùy dạng Đế Dương Quảng, vậy bởi vì bại vong bị các loại đen. Hắn kinh ngạc tại sao mình lại nghĩ những thứ kia, tự giễu mình là không phải cũng có cái đế vương ngộng, không có khai quốc liền nghĩ đến mặt đại chi quân kết quả. Võ, lần này ngươi nhưng tại cầm một số cửa. Hàn Khởi phi thường tiếc nuối bản thân không có tận mắt thấy, tràn đầy đều là mong đợi nói, nhất định bị dọa sợ đến quân coi giữ đầu hàng. Ngụy tướng giống vậy lộ ra mong đợi nét mặt. Tấn công Cao Lăng đánh một trận, Lữ Võ đã hoàn toàn nổi danh. Có người đem Lữ Võ cùng nước Sở dưỡng do cơ sánh bằng. Mọi người đang nói về Lữ Võ cùng dưỡng do cơ thời điểm, càng thích bắt quái Lữ Võ. Dù sao, thần tiễn thủ còn có thể dựa vào lâu dài huấn luyện, thần lực cũng là trời sinh. Lữ Võ trước xác nhận Hàn Khởi không phải đang cười nặng mình, một chút không sợ nói, ta đang có ý đó. Một đêm đang ở mùa hoang ngọng, giao hưởng chúng qua đi. Sắc trời lần nữa sáng lên. Ngủ tại giã ngoại người tỉnh lại, người mặc bị lộ thủy làm cho ẩm ướt xiêm áo, gặm đã sớm chuẩn bị lương khô. Ăn vật là một loại không gọi nổi tên bánh, gặm đứng lên phi thường cứng rắn. Các binh lính chỉ có thể cắn một ít bánh, dùng nước bọt pha mềm, hoặc là uống nước đi phao, mới có thể nuốt xuống bụng. Không thể nhóm lửa là tiền đề, Lữ Võ tự nhiên cũng làm không được đặc thủ. Chẳng qua là bao gồm hắn ở bên trong lão lữ nhà người, ăn lại là một loại giống như là mì xào vật. Nói chẳng qua là giống như, bởi vì thật chỉ là giống như, cũng không phải là mì xào, càng giống như là mì phớ biến chủng. Lữ Võ đã kinh tương mặt lên men nghiên cứu ra được, kéo mì điều gì tạm thời không có thông dụng. Hắn cũng không hiểu nổi những thứ khác cách làm, là được bộ dáng này. Vì không trễ nải thời gian, Triệu Chiên ra lệnh là vừa đi vừa ăn. Trước mắt Tân quân có 5 cái sư, Khích thị chiếm 3 cái sư, Hàm Đan Triệu có quý tộc gia nhập có 1 sư, còn dư lại chính là Lữ Võ kéo lên sư. Vượt qua vị thủy sau, Khích Chí liền mang theo 3 cái sư đi. Lữ Võ kỳ thực cũng muốn một mình làm việc, chỉ là bởi vì tước vị cùng quan chức không đủ quan hệ, không muốn cũng chỉ có thể cùng Triệu Chiên nghe theo chỉ huy. Khích thị 3 cái sư, mục tiêu là càng phía tây Bắc Hầu Lệ. Triệu Chiên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi tấn công được rừng. Muốn đi ra khỏi rừng tây tiến vào hoang dã trước, binh lính lấy được chỉnh trang đầy đủ ra lệnh, cần phải nhanh một chút giáp. Trên thực tế, rất ít binh lính sẽ giáp hành quân, bình thường là đến chiến trường mới có thể xuyên giáp. Không phải buông lỏng cái gì, chỉ vì nhẹ nữa giáp cũng có 120 cân, ăn mặc lên đường đi không bao xa, thể lực nên bị tiêu hao sạch sẽ. Thừa dịp thời gian này, chiến xa bị người đánh xe cưới đi tới rừng cây ranh giới xếp thành một hàng. Bao gồm Triệu Chiên cùng Lữ Võ ở bên trong, quý tộc có một tính một toàn bộ bên trên chiến xa. Quy định thời gian trôi qua, Triệu Chiên chiến xa dẫn đầu ra rừng cây, sau đó chính là hơn 200 chiếc chiến xa ở tiếng vó ngựa trong đi ra ngoài. Đột nhiên gây ra tới động tĩnh lớn kinh khởi trong rừng cây đại lượng chim bay, một ít thằng xui xẻo bị rơi xuống phân chim nhỏ vừa vặn. Triệu Chiên nhìn những thứ kia bay về phía trời cao chim, la lớn, hết tốc lực hành quân. Trước vì sao không có giật mình thành đoàn chim bay? Kéo dài tính động tĩnh, kinh cũng chỉ là kinh động đến một nhỏ bầy loài chim. Trong lúc bất chợt bùng nổ động tĩnh không giống nhau, bị kinh sợ chim bay số lượng dĩ nhiên cũng sẽ không cùng. Hoang dã khó có che giấu, lại có thành bầy chim bay bay lên không, phụ cận nếu là có người tần, bọn họ nhất định sẽ bị phát hiện. Triệu Chiên hạ lệnh hết tốc lực, sợ chính là vực rừng bên kia phát hiện, làm xong nguyên vẹn thủ thành chuẩn bị. Sự thật lại chứng minh Triệu Chiên bạch khẩn trương. Bọn họ đến lúc xế chiều đến vực rừng bên ngoài thành, có Lữ Võ lại trình diện ôm một phá cửa trắng cử, một đợt liền giết vào thành trong. Công thành quá trình trong, Triệu Chiên lập tức nhận ra được không đúng, thủ thành tần binh số lượng cũng quá là ít ỏi. Chờ đợi đem vực rừng cho công chiếm xong tới, tra hỏi tù binh mới biết tần quân cũng không có gia tăng vực rừng thành phòng lực lượng, còn rút đi vực rừng đứng đầu dưới quyền hơn phân nửa binh lực. Còn có thể là đi đâu? Hàn Khởi buồn cười lắm nói, người tần không nói lễ, đoán chắc chúng ta sẽ thủ lễ, chưa ở hậu phương đề phòng. Ngụy tướng cười nhưng không nói. Lữ Võ thời là mang binh đang trang nghiệm phòng kho. Cái này một tòa thành chỉ không có bao nhiêu đóng quân, chứa đựng vật liệu cũng là có chút khoa trương. Này chút quân nhu chính là đại quân cần. Lữ Võ nhìn quỳ dưới đất một kẻ người tần văn sĩ, sắc mặt phi thường đặc sắc lần nữa xác nhận, hỏi, quả thật như vậy? Tên này người tần văn sĩ tướng mạo cùng tiền tài chuẩn vậy, phi thường ủy khuất nói, tự nhiên như vậy. Hắn ủy khuất cái gì? Các nước chư hầu đánh lâu như vậy, không thấy kia một nhà sẽ vòng qua ngay mặt chiến trường, vu hồi sau đánh lén giao phong quốc gia phía sau. Vị này văn sĩ là một người có ăn học, tham dự qua mấy lần đối nước tấn chiến tranh. Ủy khuất của hắn chỉ vì trước giờ đều là người tần không ấn mô tiếp, không ngờ Tấn người cũng làm như vậy. Đem tất cả vật liệu xếp loại cùng tính toán sau, Lữ Võ tìm được Triệu Chiên.
Đem chủ.
Lữ Võ hành lễ, nói, thu được lương mạt có thể cung cấp 50.000 nhân mã ăn dùng nửa năm, có khắc các loại binh khí tổng kết hơn 3 vạn, mũi tên 200.000 chi.
Triệu Chiên trước không.
Một trường âm, phản ứng kịp sau, trong giây lát trợn to hai mắt, co quắp khỏe mắt, cổ toát ra gân xanh, lớn tiếng kêu, lại nói tới.
Chương 149, ta đây không nghĩ thăng quan a.
Triệu Chiên bị kinh động đến. Cái này vực rừng thật không có bao nhiêu quân coi giữ, nhìn đề phòng lực độ cũng không lớn, bên trong cũng là tích trữ nhiều như vậy vật liệu. Hắn suy nghĩ một chút lại cảm thấy bình thường. Quân Tần chủ lực đi ma toại, một bộ phận thời là chú đóng ở Kính Dương. Hơn 100.000 người vật liệu khẳng định không phải toàn bộ ở tiền tuyến, thậm chí phía sau cũng sẽ không chỉ có một tích trữ điểm. Ở chính diện chiến trường phía sau vực rừng ít nhất là một tòa thành trì, dùng để tích trữ vật liệu chiến tranh không phải một món rất bình thường chuyện sao? Duy nhất quái dị địa phương là ở quân sự tài nguyên tích trữ trong địa, quân coi giữ không nhiều vậy thì thôi, tính cảnh giác vậy mà cũng không cao. Vậy mà, Lữ Võ biết cái này là trước mắt thái độ bình thường. Không chỉ là chư hạ các nước, liền chư hạ gia bộ lạc hoặc cái gì thế lực, bọn họ đánh trận xưa nay sẽ không coi chừng phía sau của mình đường tiếp tế. Hết thảy chỉ vì vu hồi công kích lương đạo loại chuyện như vậy, thật là quá ít phát sinh, thậm chí là căn bản chưa từng xảy ra.
Cái này,
Triệu Chiên ngạc nhiên sau, xuất hiện lo âu, nói, sách sử đem như thế nào ghi lại lần này chiến sự. Đại khái là, vòng giản vương bắt năm, trước công nguyên năm 578, Tấn Tân quân đem Triệu Chiên, cùng Tân Chiến, vô lễ mà công, hư chế độ, lấy vực rừng, thu được nhiều vậy. Triệu Chiên là một Xuân Thu phong kiến quý tộc, tương đương quan tâm lịch sử đối với mình đánh giá. Không phải cái Xuân Thu người Lữ Võ, hắn kỳ thực cũng để ý lịch sử đối với mình đánh giá, điều kiện tiên quyết là đúng quy cách có thể bị lịch sử ghi chép. Hắn suy nghĩ a, nếu có thể bị sử thư ghi lại vậy, khai sáng không gì không dám dùng chiến pháp, lấy đời sau tư tưởng xem cùng giá trị quan, không thiếu được một tử địa vị, nói không chừng còn có thể đạt được cái thánh phong hiệu. Đối với khiêu chiến binh thánh cháu trai, Tôn Vũ, chuyện này, Lữ Võ nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy rất có lực.
Võ.
Triệu Chiên ổn quyết tâm thần, nói, lấy có thể dùng lương mạng, còn sót lại tiêu hủy. Vũ khí đương nhiên là mang đi. Còn lại thứ có giá trị, chỉ cần sẽ không đối hành quân tạo thành chướng ngại, lấy trước mắt mô thức chiến tranh đồng dạng sẽ lấy đi. Lữ Võ lao tải chủ tâm tư phát tác, cũng là tuân mệnh xuống dưới. Đó không phải là một điểm nửa điểm, là phi thường nhiều lương thực cùng thảo liêu, căn bản liền vận không xong. Về phần thiêu cháy tất nhiên sẽ dâng lên mịt mờ nhiều khói mù, đưa đến quân Tần chủ lực phát hiện vực rừng bị tập kích. Quân Tần chủ lực chỗ ma toại khoảng cách vực rừng ước chừng khoảng 50 dặm, lấy vực rừng vì phân giới tuyến lấy phương đông hướng, có phi thường nhiều người Tần, vực rừng thất thủ chuyện tuyệt đối không đạt được. Bọn họ đã hoàn thành bản thân mục tiêu quân sự, không đem không cách nào trở đi lương mạt tiêu hủy, vẫn chờ quân Tần tới cái mất mà được lại. Lữ Võ đối Triệu Chiên có thể nhanh như vậy thích ứng không gì không dám dùng chiến tranh tiết tấu, bao nhiêu là cảm nhận được ngoài ý muốn. Bản thân hắn không phải Xuân Thu người, càng không có tiếp thụ qua phong kiến quý tộc giáo dục. Triệu Chiên cũng không giống nhau. Thời gian ngắn như vậy bên trong, Triệu Chiên là có thể thích ứng tới, tuyệt đối là một loại tuổi không sợ lỡ tâm lý tư tưởng ở quái phá. Ta đây cũng muốn xuống đài, không thể lưu lại mỹ danh, vẫn không thể chừa chút hung tàn tiếng xấu. Nếu ta đây hung tàn như vậy, sau này ai nghĩ trêu chọc ta đây, cần suy tính đem gặp phải cái dạng gì trả thù. Lữ Võ ở thiêu hủy lương mặt trước, ra lệnh vệ duệ mang binh đem bên trong thành người Tần tập trung lại. Vượt rừng bên trong thành người Tần không kịp tiến hành phản kháng, thành trì liền đã bị công phá. Thời này, một khi kẻ địch giết vào thành bên trong, bình thường liền biểu thị thành trì thất thủ đã trở thành địa cục. Thành tường không có thất thủ, cửa thành cũng còn ở trong tay, thủ thành bộ đội sẽ có rất kiên quyết ý chí chống cự, bên trong thành dân chúng khẳng định cũng không muốn địch quân giết đi vào. Chẳng qua là, thành tường cùng cửa thành thất thủ, quân coi giữ ý chí chống cự cũng sẽ bị tăng dã, dân chúng cũng đem lâm vào lòng người bàng hoàng tình cảnh. Lữ Võ xử lý tốt trong tay chuyện, đi tới một quảng trường. Nơi này đại khái là vực rừng quý tộc dùng để luyện binh địa phương. Nhìn qua phi thường rộng mở, có gần 4.000 người Tần bị tấn binh đuổi chạy tới, trong bọn họ có binh lính, càng nhiều hơn chính là dân thường, từng cái một nhìn qua 10 phần hoảng sợ. Binh sĩ không thể lưu. Triệu Chiên không biết Lữ Võ muốn làm cái gì, biết được tình huống bên này lại tới, trước nói với Lữ Võ xong, tầm mắt nhìn về phía Triệu Đan, nói, sai người đem binh sĩ lựa đi ra, toàn bộ chu diệt. Lữ Võ không có tiến hành can thiệp. Rất nhiều tấn quân sĩ binh tới, tiến vào trong đám người đem Tần binh dùng các loại phương thức mang ra. Bọn họ bị nhỏ nhẹ phản kháng, giết chết những thứ kia dám phản kháng Tần binh, cùng một ít gia nhập vào phản kháng trong người Tần dân chúng. Ta, Tấn dưới đại phu, Tân quân chủ tướng quân úy, một lữ chi lữ xuất, âm thị họ Lâm Võ. Lữ Võ đứng ở chiến xa bên trên, lên tiếng nói, nước Tấn bất hạnh, lần lượt gặp phải nước Tần chiến tranh không tuyên chiến, quân Tần liên tiếp nhiễu loạn biên cương, khiến ta người Tấn không thể sinh hoạt, mấy mươi ngàn người chết bởi quân Tần vô lễ đánh lén. Tóm lại, chính là nước Tần trước không nói đạo cùng lễ, đưa đến vực rừng bên này bị thảm. Nếu là trong lòng phẫn nộ hoặc là có ý kiến gì, vực rừng người muốn trách đi ngay quái Tần quân, còn có những thứ kia không để ý lễ nghi nhiều lần đánh lén nước Tấn, xâm nhiễu nước Tấn biên cương quý tộc. Lữ Võ đang đọc diễn văn. Người Tần vừa nghe Lữ Võ tự giới thiệu mình, số ít mấy cái biết Lữ Võ lai lịch người Tần, báo cho người ngoài Lữ Võ một ít sự tích. Ngụy tướng liền ở bên cạnh, cảm thấy Lữ Võ thật là quá không học thức, có lòng ra để thay thế kêu la, không có làm rõ ràng Lữ Võ đối với mấy cái này có ý đồ gì, lại không tốt đứng ra. Nay, vực rừng đã gặp phải trừng phạt, ta quân đem chủ, mấy mươi ngàn tướng sĩ, không đành lòng dính dấp dân chúng vô tội. Lữ Võ nói sai, trước mắt cũng không có gì chăm họ, bất quá vấn đề không lớn. Hắn tiếp tục hô, vì biểu ấy nấy, quân ta giới hạn thời gian 2 khắc đồng hồ, bọn ngươi nhưng hướng vừa lương lấy hết, lấy thôi liền ra khỏi thành chạy trốn đi đi. Triệu Chiên nghe liên tiếp nhíu mày. Chuyện này, Lữ Võ không có cùng Triệu Chiên câu thông, thế nào đều thuộc về vượt quyền hành vi. Triệu Chiên cũng liền chẳng qua là nhíu mày, trong lòng có ý kiến gì là không biết. Người Tần nghe ngây người. Bọn họ còn tưởng rằng sẽ bị tóm lên tới, mang đến nước Tấn làm nô lệ. Trên thực tế, nếu là cái này cổ Tân quân có thể làm được, cũng thật sẽ làm như vậy. Vấn đề là bọn họ kế tiếp còn phải tiếp tục chuyển chiến, nào có dư lực đem vực rừng người Tần mang đi. Tự do thân người Tần nghe chố mắt nhìn nhau, không ai xông về vừa lương. Người Tần nô lệ, xuất thân nước Tấn nô lệ sớm được giải phóng, đến từ còn lại các nước, nếu là lần này liên quân tám nước đồng bào, cũng sẽ bị Tân quân mang theo. Không phải lần này tham dự chinh phạt nước Tần liên quân quốc tịch, hay là chư hạ gia nô lệ, buộc phát ra hoan hô chính là hướng. Không có nghĩ rằng, võ như vậy nhân tử. Hàn Khởi thuần túy chính là đang nhạo báng Lữ Võ, nói, chiếm địch phát thóc mà ra, duy ngươi như nhau. Hàn Khởi những lời này nhắc nhở Triệu Chiên. Đưa đến Triệu Chiên nhìn về phía Lữ Võ, trong tròng mắt tâm tình rất phức tạp. Lữ Võ hướng Triệu Chiên thi lễ một cái, hết thảy đều không nói trong. Hàm Đan Triệu vốn là không mạnh, Triệu Chiên xuống đài đã trở thành định cục, lấy được quân sự thành tựu, có thể vãn hồi một ít mặt mũi. Nổi danh loại chuyện như vậy, Triệu Chiên không cần. Đang trong thời kỳ tăng lên Lữ Võ, rất cần a. Ngụy tướng là một người thông minh, không có trước tiên phát hiện Lữ Võ ý đồ, ra vực dừng lại tiến vào hành quân trạng thái, suy nghĩ hiểu rõ ra. Võ là cố ý, ngang hoặc vô tình. Ngụy tướng tay vịn chiến xa, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lữ Võ chỗ tại chiến xa, thầm nói, nếu là cố ý, tâm trí khá lớn, nếu vì vô tình, tâm tác nhân thiện chi. Sau lưng của bọn họ là có quần quận màu đen khói đặc thăng hướng thiên không vực dừng thành. Tấn quân chẳng qua là phóng hỏa thiêu hủy lương mạn, lửa một tiêu đốt liền không chiếm được khống chế, rất nhanh lan tràn đến khắp thành. Triệu Chiên cố ý để cho Lữ Võ cùng mình cùng xe, tiền kỳ một mực giữ yên lặng, chờ đợi rời đi vực rừng hẹn chừng 5 dặm, nói, võ có lòng tiến thủ, ta cảm giác cán đuổi. Lữ Võ cũng không cảm thấy có thể giấu được Triệu Chiên, không có trở nên trước vượt quyền hành vi xin lỗi, nói, hết sức, ta có dũng lực, cũng có thể văn trị, nên tiến thủ. Triệu Chiên một ngẩn ra về sau, lộ ra sang sảng nụ cười, nói, tiền chính chuyện, ta khó có thể tương trợ. Nếu có những thứ khác, lần này chinh chiến chớ cần mời bày ra với ta. Lữ Võ hành lễ, nói, hết sức, thuộc về sư có thể đem phu nhân đưa tới. Triệu Chiên lại là một trận cười to, trong tròng mắt hài lòng nhanh tràn ra. Thân thích giữa, lo lắng phải không nghĩ giúp đỡ lẫn nhau, sợ chính là không có lòng tiến thủ, Hàm Đan Triệu nhất định phải danh giới hóa, có cái dũng cảm đi lên con rể, là một chuyện tốt. Bọn họ đang hướng Hầu Lệ Phương hướng hành quân, đem cùng Khích Chí hoàn thành hội hợp, muốn như thế nào đi nữa thời là tiến hành thương nghị. Vượt rừng khoảng cách Hầu Lệ cũng không phải là quá xa, vào buổi trưa hành quân, đi hơn 2 canh giờ, chạng vạng tối đã đến. Quân đội Khích Thị không biết tới lúc nào đến Hầu Lệ bên này, bọn họ đang triển khai đối Hầu Lệ công thành chiến. Biết được Triệu Chiên mang theo bộ đội tới, Khích Chí trong lòng cực độ buồn bực. Bọn họ đến Hầu Lệ sau, không có trước tiên cố gắng chiếm đoạt cửa thành, mà là để cho bộ đội triển khai đội hình. Hầu Lệ quân coi giữ phát hiện có tấn quân đến gần, bên trong đi ra một tên quý tộc yêu cầu tấn quân quan chỉ huy ra để giải thích giải thích. Cứ việc một mực hầm hừ không nói lễ, Khích Chí nói cho cùng vẫn là cái xuân thu phong kiến quý tộc, phái ra gia thần cùng người Tần bên kia quý tộc tiến hành đáp lời. Tốt mà, một trận đánh úp, không có cố gắng lấy không kịp che hai thế cướp lấy cửa thành thì cũng thôi đi, còn tới một trận giữa quý tộc trước trận chiến nói chuyện phiếm. Kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, rất dễ thấy. Hầu Lệ quân coi giữ không có tuân thủ lễ đem quân đội kéo đến ra ngoại, cùng tấn quân tới một trận đường đường chính chính giao chiến. Khích Chí liên tục hướng gia thần của mình xác nhận. Vị này gia thần tái diễn bày tỏ đã mời Hầu Lệ quân coi giữ đi ra tỉ thí. Quân Tần dĩ nhiên không có ra khỏi thành. Bị lừa Khích Chí hoàn toàn căm tức. Hắn để cho tên kia gia thần đi dưới thành lên án mạnh mẽ người Tần quý tộc không giữ lời hứa, một bên ra lệnh bộ đội làm xong công thành chuẩn bị. Khích thị gia thần đón xe đi lên, chưa kịp kêu la liền bị quân Tần lính cung bắn thành nhím. Tận mắt thấy một màn kia, Khích Chí tâm tính hoàn toàn nổ tung, hạ lệnh bộ đội triển khai công thành. Triệu Chiên cùng Lữ Võ đám người khi đi tới, Khích thị quân đội đã tấn công Hầu Lệ ước chừng 2 canh giờ, hai bên tới lui lui tranh đoạt thành từng đoạn, trong lúc nhất thời không có xuất hiện kết quả. Khích Chí biết được Lữ Võ đến, không có lo lắng nên cùng Triệu Chiên tới người quý tộc lưu trình, thấy được Lữ Võ liền đầy mặt xanh mét nói: "Âm Vũ, ngươi nếu phá ra cửa thành, bản quân tá bảo đảm ngươi tấn vì xoáy trước." Vấn đề là, Lữ Võ thật lòng không nghĩ thăng quan quá nhanh a. Chương 150, cái kia, mượn một khối ngọc. Thời này làm quan, cũng không phải là có thể tác vai tác phúc. Để ý chính là bao lớn quyền lực, cần dùng hết tương ứng trách nhiệm. Dĩ nhiên, kỳ thực cũng có thể tác vai tác phúc, mấu chốt chính là phải bảo đảm ứng tận trách nhiệm, có năng lực đi làm đến. Một khi không làm được, ngày nào đó nên đi thể nghiệm lạc phách vượng hoàng không bằng gà kết quả. Nếu là Lữ Võ thành soái, lần sau bị chiêu mộ liền phải mang theo 100 chiếc chiến xa cùng 7500 tên lính. Chớ nhìn hắn lần này hô bằng gọi hữu hợp thành một sư, chỉ là bởi vì Tần quân phải cái vu hồi công kích quân Tần hậu cần tuyến nhiệm vụ, thuộc về tình huống đặc biệt. Lần sau hắn không có cái đó nắm chặt lại gọi tới bao nhiêu quý tộc, tạo thành một chỉnh biên sư tiến hành nạp phú. Không đúng. Lữ Võ đầu góc dùng tốc độ nhanh nhất suy tính, thầm nói, một khi trở thành soái, ta không phải có thời gian 5 năm tới làm bước đệm sao? Hắn cũng không tin, 5 năm sau bản thân còn mang không ra một chỉnh biên sư đi nạp phú. Lấy gỗ cho tới. Lữ Võ một tiếng hô to, lại đối Khích Chí hành lễ, nói: "Mời mới quân ta chứng kiến ta Vũ Dũng." Người con mẹ nó nhưng muốn giữ lời nói. Bên này đang tiến hành công thành chiến, hoang dã trong vang dội ầm ĩ thanh âm. Khích thị binh lính, bọn họ đang ra sức leo cái thang, rất nhiều không có leo lên liền bị tần binh ném vật đập lật. Thanh tướng đoạn trên tần binh, bọn họ cũng sẽ đem phủ tới cái thang đợi ngã. Đồng thời, không ít quân tần lính cung bên trên thành tường đoạn, bọn họ hầu như không cần cố ý nhắm ngay, dương cung hướng đám người dày đặc tấn quân chỗ bắn tên chính là. Lữ Võ đem làm tới gỗ tròn để ngang bản thân trên chiến xa. Mười phần hưng phấn thanh nhận được mệnh lệnh, hướng thất ngựa cái mông hất một cái roi, khống chế chiến xa bắt đầu động đứng lên. Lão Lữ nhà binh lính, bọn họ thấy được Lữ Võ ra chiến trường, phát ra tiếng hoan hô. Nhà mình chủ nhân hoài báo to gỗ tròn đánh vỡ cửa thành, bọn họ là thế nào nhìn đều nhìn không đủ. Làm dự bị đội Khích thị binh lính, nhìn đến trạm tại trên chiến xa Lữ Võ, lại nhìn thấy cây kia to gỗ tròn, sắc mặt chiều hồng gia nhập vào hoan hô trong. Tấn quân vì sao gào thét? Hầu tráng chính là tòa thành trì này chủ nhân, hắn không phải ở Lữ Võ chỗ thành tường mặt bên kia, nghe được tiếng hoan hô mặt liền biến sắc, nói với người ngoài: "Nơi này ngươi vì nó quan." Nói xong, vội vàng chuyển trận. Người tần nói không giữ lời hoàn toàn chọc giận Khích Chí. Hắn không có áp dụng lão truyền thống vây ba thả một, điều động tốt quân đội về sau, lập tức phát khởi toàn diện công thành. Cũng là bọn họ vận khí không tốt, so sánh với vực rừng quân coi giữ không nhiều, hầu lệ nơi này chẳng những chủ nhân ở nhà, quân coi giữ số lượng cũng là phi thường đầy đủ. Trên thực tế, Lữ Võ cùng nước Tần hầu thị từng có lui tới, chỉ bất quá hắn sẽ không nhớ chính là. Nước Tấn cùng nước Tần ở đóng mới vừa tiến hành hội minh, Tần quân không nói lễ nghi chế độ yêu cầu chí sư, chọn lựa tới cùng Lữ Võ đấu chủ tướng hầu theo, liền là tới từ cái này hầu thị. Đang công thành Khích thị binh lính nghe được tiếng hoan hô có chút không rõ nguyên do, chờ đợi thấy được Lữ Võ bóng người, leo cái thang binh lính vội vàng xuống, vọt tới trước binh lính thời là đổi phương hướng hướng Lữ Võ phía trước cửa thành chạy. Trên tường thành tân binh, đã có không ít thấy được ôm to gỗ tròn ở buồn ba Lữ Võ, bọn họ bây giờ khẳng định đầy đầu dấu hỏi. Người này mắc phải bệnh não, kẻ địch quái gì, cùng người này có liên quan, hắn muốn làm gì? Công kích cái này mà Khích thị binh lính không còn leo cái thang, chen chúc chiều nơi cửa thành chạy. Trên tường thành tần binh bị một màn này làm ngơ ngác. Bắn hắn, bắn nhanh. Ra lệnh người tần chỉ huy, hắn kỳ thực không tin Lữ Võ ôm to gỗ tròn là có thể phá cửa, chẳng qua là tấn quân cử động quá mức quỷ dị, tiềm thức không muốn để cho Lữ Võ đến gần. Xa xa, ngụy tướng cùng Hàn Khởi đứng ở cùng chiếc chiến xa bên trên, bọn họ mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt đầy đều là mong đợi. Ngày sau, gặp Võ công thành, ngụy tướng đã tự mình xem qua một lần, vẫn cảm thấy không chân thật, nói: "Địch quân tất nhiên phong kín cửa tò vò." Hàn Khởi gà con bình thường gật đầu, nói: "Võ phương ra trận, binh sĩ đã có tất thắng tim." Bọn họ cũng thấy được quân tần lính cũng đang hướng Lữ Võ bắn tên, vừa nghĩ tới Lữ Võ người mặc áo giáp, rất khó sinh ra dầu dĩ cảm giác. Bây giờ mũi tên liên phá mở áo giáp cũng không dễ dàng, bắn thiết giáp thì càng khó bắn thủng. Trở lại là, nước Tần cũng không có dưỡng do cơ như vậy nhân vật, bọn họ lo lắng làm gì? Vào giờ phút này, ôm to gỗ tròn Lữ Võ, hắn đang đón giày đặc mũi tên đang phi nước đại. Bắn tới mũi tên chỉ cần không uy hiếp được ánh mắt bộ vị, hắn một mực không thèm đếm xỉa đến. Một chi lại một chi mũi tên cùng giáp phiến phát sinh va chạm, giày đặc kim loại tiếng va chạm vang dội, mũi tên rơi xuống đất. Bắn chúng ra thuộc bộ phận mũi tên, bọn nó chẳng qua là xuyên thấu một chút xíu lại bị miếng sắt ngăn trở, cũng là để cho Lữ Võ nhìn trên người cắm đầy mũi tên. Ta nhất định phải đổi một cái nón an toàn cấu tạo, làm ra có thể che ở ánh mắt phía trước hộ cụ. Lữ Võ nhìn một cái phía trên tường thành, thấy được có chút gánh nổi hòn đá chờ đập tần binh, trong lòng bắt đầu phiếm hư, áo giáp có thể chống đỡ mũi tên, ngăn cản không được nện xuống tới đa a. May nhờ Khích thị có người thông minh, áo giáp khó có thể ngăn cản cùn khí chuyện này, hiểu một ít quân sự người đều biết. Có Khích thị chỉ huy phát hiện khiêng hòn đá tần binh, kêu gọi lính cung lên mau, chống đỡ quân tần lính cung bắn tên, hướng về phía tay gánh hòn đá tần binh liên tiếp bắn tên. Quân tần bên này giống vậy có người thông minh, chính là bởi vì thấy được Lữ Võ đều bị bắn thành nhím, còn một chút tốc độ cũng không hàng đang chạy, mới để cho tần binh khiêng hòn đá tới. Quân tần biết được Âm Vũ có thể phá cửa, Khích Chí có chút khẩn trương, hắn lại cảm thấy không đúng, dù gì nói chính là trong nước biết được người cũng quả, người tần như thế nào biết được? Bây giờ cũng không phải là tin tức thời đại, phát sinh vài việc gì đó truyền khắp toàn cầu. Dĩ nhiên, Lữ Võ hoài báo to gỗ tròn là có thể phá cửa chuyện này, bởi vì quá mức ly kỳ một ít, tất nhiên là sẽ truyền khắp các nước chư hầu. Chẳng qua là đi, chờ các nước ít nhiều nghe nói qua chuyện này, không nói chính xác là 10 năm 8 năm sau. Hầu lệ tòa thành này nói lớn không lớn, nói nhỏ kỳ thực cũng không tính là nhỏ. Hầu tráng tự mình lái xe gấp đuổi, hoa chút thời gian chuyển trở tới. Hắn tương đối khó khăn ở cửa thành phụ cận tiến hành dừng xe, chưa kịp xuống xe mới đúng bên cạnh tần binh lớn tiếng hỏi, nơi này phát sinh chuyện gì? Không có lên thành tường đoạn tần binh, hắn vừa không có mắt nhìn xuyên tường, vội vàng không ngừng chuyển vận vật liệu, nơi nào biết chuyện gì xảy ra. Hầu tráng nghiêng tai lắng nghe một cái hạ, buồn bực chiến trường thế nào yên tĩnh lại. Một giây kế tiếp, cửa thành động nơi đó truyền đến một tiếng vang trầm. Bên ngoài thành, không biết bao nhiêu tấn quân sĩ binh cùng kêu lên quát to, uy vũ. Hầu tráng phỏng đoán địch quân chế tạo ra đụng thành truy, đã đẩy lên tới ở đụng cửa thành. Chẳng qua là tấn quân đột nhiên phát ra hò hét, khiến cho hắn cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn đối tấn quân ít nhiều có chút hiểu, một khi tấn quân ở chiến trận bên trên chém giết mộ nước quý tộc, tấn binh đều sẽ như thế thê. Tương đối lệnh hắn không hiểu chính là, hầu lệ trừ hầu thị con em ra, không có những gia tộc khác quý tộc ở nhà. Như vậy, là cái nào hầu thị con em bị giết? Hầu Tráng đang muốn xuống xe, cửa thành động bên kia lại là chuyển tới tiếng vang trầm đục. Hắn la lớn, đi người ra cố cửa thành. Tiếng nói rơi, lại là một tiếng vang trầm truyền ra, một cánh cửa thành bản ngã xuống. Không biết bao nhiêu tấn quân sĩ binh, mặt đỏ cổ to lần nữa quát to uy vũ, vẻ mặt cuồng nhiệt về phía mở một cánh cửa thành xung phong. Hầu Tráng sắc mặt đại biến, không ngừng cao giọng ra lệnh binh lính phòng ngự cửa thành động. Hắn chờ tràn ngập bụi khói tản đi, thấy được chính là một cả người cắm đầy mũi tên bóng người, tay gánh một cây vừa thô lại lớn không biết gì đồ chơi, vung mạnh là có thể đem sông lên tần binh đập bay. Người nọ đi theo phía sau rậm rạp chẳng chỉ tấn binh, mà tấn binh từng cái một giống như là nhìn thần minh bình thường, nét mặt mười phần cuồng nhiệt. Hầu Tráng cuối cùng thấy rõ ràng trong tay người kia là thứ đồ gì, là một cây nhìn phía trước nở hoa gỗ. Thành công đánh vỡ cửa thành, lại vì đồng bào mở đường giết vào thành bên trong lữ võ, hắn vứt bỏ trong tay to gỗ tròn, rút ra bên hông chiến kiếm. Người mặc đồng mảnh giáp, lữ võ thấy được Hầu Tráng, trong tròng mắt xuất hiện ngạc nhiên, cũng là giơ lên chiến kiếm hạ phách, hét lớn, công! Khích thị binh lính phảng phất là lấy được đến từ thiên thần ra lệnh, cao tiếng hô hào giết, lấy so bình thường cao thấp nhất mấy chục lần dũng khí, phát khởi xung phong. Lữ võ dĩ nhiên cũng hướng thẳng tắp về phía Hầu Tráng đi. Xung phong về phía trước khích thị binh lính, bọn họ dĩ nhiên cũng có thể nhìn ra Hầu Tráng là người quý tộc, vòng qua Hầu Tráng thẳng hướng tần binh. Hầu Tráng đang nhìn cửa thành động một bên khác, rất xác định bản thân không nhìn thấy công thành truy, vừa nghĩ tới là lữ võ ôm to gỗ tròn liền đụng mở cửa thành, đầu óc trở nên có chút không đủ dùng, cả người cũng choáng váng. Đang xung phong lữ võ thấy được phía trước cái đó người tần quý tộc mặt xinh ốc, không xác định có phải hay không bị sợ choáng váng. Lữ võ một bên chạy vừa muốn, ta có mang ngọc bội sao? Hắn còn không có đường đường chính chính tù binh qua địch quốc quý tộc, cảm thấy cuộc sống rất không hoàn chỉnh. Hầu Tráng thấy được lữ võ chỉ là vung kiếm là có thể đem sông lên tần chia ra thi, thậm chí thấy được lữ võ một đạp trực tiếp đem một tần binh đạp bay ra ngoài 5-6 mét, vốn là đều có chút phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt lại vẻ mặt đờ đẫn. Sông lên lữ võ không đối Hầu Tráng vung kiếm, hắn đem Hầu Tráng trong tay kiếm nắm bỏ qua, kéo Hầu Tráng chính là hướng cửa thành động chạy. Muốn lên tiền doanh cứu nhà mình chủ nhân tần binh, bọn họ bị khích thị binh lính ngăn cản. Nhường một chút, đều nhường một chút. Lữ võ hôm nay còn liền nhất định phải tù binh người quý tộc, không ngừng cao giọng kêu, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu chiều Hầu Tráng giải thích, thất lễ, quá thất lễ. Ngươi mời chờ một chút. Kỳ thực, Hầu Tráng kiếm bị đoạt thời điểm liền đã phục hồi tinh thần lại, chẳng qua là lại bị một thanh nắm cánh tay liền chạy, một dây rùa nữa cùng phản kháng. Càng dây rùa hoặc phản kháng, cánh tay của hắn lại càng đau, hoài nghi cái quái vật này kéo một cái là có thể đem cánh tay của mình kéo chia lìa. Hắn không biết Lữ Võ muốn làm sao, thân bất do kỷ bị lôi chạy. Rất nhiều khích thị binh lính thấy được Lữ Võ lôi cái quân tần quý tộc đang chạy, cứ việc không hiểu Lữ Võ là cái có ý gì, không chế lại bọn họ thấy được Lữ Võ để lại âm thanh hoan hô. Khích chí tâm tình bây giờ rất phức tạp. Nhà mình quân đội công lâu như vậy, Lữ Võ thứ nhất lại phá thành. Tâm tình rất mâu thuẫn, khích chí thấy được Lữ Võ lôi cá nhân chạy nữa, kìm lòng không đặng ngẩn người. Lữ Võ vừa chạy liền chạy tới Ngụy tướng cùng Hàn Khởi chỗ, mười phần vội vàng nói, "Ngọc, mượn ta một khối ngọc." Ngụy tướng cùng Hàn Khởi sớm liền thấy tún cá nhân đang chạy Lữ Võ, chờ Lữ Võ tới liền mở miệng mượn ngọc, đến rồi cái chỗ mắt nhìn nhau. Chương 151, cùng hung ác ga, đây là. Ngụy tướng cùng Hàn Khởi thật bị Lữ Võ làm tới một màn này cho làm một bức. Chư hạ trong lịch sử phát sinh nhiều lần như vậy chiến tranh, đoán chừng hôm nay nhất cổ quái kỳ lạ. Lữ Võ lần nữa lên tiếng thúc giục, "Ngọc ca." Hàn Khởi co quắp khỏe mắt cởi xuống trên người một khối ngọc bội, xuống xe đưa cho Lữ Võ. Mà Lữ Võ nhận được ngọc bội lập tức đưa về phía Hầu Tráng, lại dùng phi thường giọng thành khẩn nói, "Không ngờ có thể mời xin túc hạ tiến về nước Tấn làm khách, trước đó chưa chuẩn bị ngọc. Khối ngọc này, xin hãy nhận lấy." Hầu Tráng đầu góc rất loạn, cần phải thật tốt tới gỡ một gỡ. Hắn nhớ phải tự mình đang thủ thành, vốn là thủ phải đàng hoàng, cảm thấy lại phòng thủ tới 10 ngày nửa tháng tuyệt đối không có vấn đề. Hầu Lệ bên này khoảng cách Kính Dương rất gần, bùng nổ chiến sự nhất định sẽ bị Kính Dương bên kia quân bạn biết được. Đều không cần phòng thủ tới 10 ngày nửa tháng, chỉ phải kiên trì bên trên một ngày là có thể chờ đến Kính Dương quân bạn tiếp viện. Dưới lúc Hầu Lệ khốn cảnh tự nhiên sẽ giải trừ. Hầu Tráng cũng nghĩ xong, đến lúc đó nhất định phải thật tốt cười nạo người Tấn một phen. Sau đó thì sao? Hắn coi trường thành, nổi lên văn chương, thấy được cửa thành bị một người ôm gỗ đụng vỡ, sau liền mất trí nhớ. Tới tới tới, cầm. Lữ Võ hoài nghi có phải là Hàn Khởi hay không cho ngọc không ra sao, buồn bực cái này người Tần quý tộc thế nào không thu. Hắn gần như là nhét mạnh vào Hầu Tráng trong tay, lại nói, còn chưa hỏi, túc hạ người nào. Hầu Tráng kinh ngạc nhìn trong tay ngọc, có thể nhìn ra là một khối chất lượng không tệ ngọc bội, còn mài rũa ra hoa dạ tới. Có một đoạn thời gian tới chậm một chút, Hầu Tráng đã từ trong mộng tỉnh lại, chẳng qua là hắn tình nguyện vẫn luôn ở trong mơ. Theo Hầu Tráng bị bắt, mất đi chỉ huy điều độ Hầu Lệ quân coi giữ, hơn nữa cửa thành bị phá, thành tương đoạn cũng thất thủ đã là vấn đề thời gian. Gần tới trạng vạng tối, khích chí tìm được Lữ Võ, tới sau hỏi câu nói đầu tiên chính là, Hầu thị Tráng ở ngươi chỗ? Bởi vì Hầu Tráng từ đầu tới đuôi không kêu một tiếng quan hệ, Lữ Võ cho là mình bắt làm tù binh một người cầm. Hắn chỉ mặt vô biểu tình ngồi ở một bên Hầu Tráng, nói, quân ta chính là nói người này à? Khích chí chưa thấy qua Hầu Tráng, chỉ có thể từ ăn mặc tới tiến hành phân biệt, hơi hơi chần chờ chào hỏi Tráng, nói, túc hạ chính là Hầu thị Tráng. Dù nói thế nào, khích chí cũng là nước Tấn khanh. Hầu Tráng cảm thấy bị bắt quá trình vô cùng mất mặt, lại đối Lữ Võ phi thường ớn lạnh, ngại ngùng lại không có can đảm đáp lại Lữ Võ, đối khích chí lại không thể lại không kêu một tiếng. Tại hạ là được. Hầu Tráng lời nói ra ngoài, gần như nghe không ra đó là thanh âm của mình, mười phần chật vật hỏi, túc hạ chính là mới quân tá. Thanh âm của hắn nghe phi thường khàn khàn cùng khô khốc. Nguyên lai biết nói chuyện. Lữ Võ rất không vui. Trước hắn cùng hầu tráng nói không ít, cũng là không có được đáp lại. Kết quả, khích chí thứ nhất người này ngược lại lên tiếng à. Đây là xem thường người a. Vấn đề không phải hầu tráng xem thường Lữ Võ, là vừa nghĩ tới muốn cùng Lữ Võ trò chuyện, cổ họng liền bị chặn lại, trái tim nhảy lên tốc độ cũng sẽ tăng nhanh, thật ra không được âm thanh. Khích chí lấy được xác nhận nhìn về phía Lữ Võ, nói, đây là khách của ngươi, bản làm từ ngươi tiến hành chiêu đãi. Quân ta đã công vào trong thành, cần hầu thị tráng làm chút chuyện, được không tạm mượn với ta. Làm tù binh hầu tráng một khắc cũng không dám lại cùng Lữ Võ chung sống, không để ý lễ phép ước thúc, nói, ta thành thất thủ, không bỏ ra nổi qua lại lễ, mới quân ta được không tạm mượn, giúp ta lại lần nữa thu hoạch thân tự do. Vốn là không vui Lữ Võ, trở nên không vui hơn. Làm sao rồi? Hạ đại phu địa vị thấp còn là thế nào? Vũ nhục ngươi đúng không? Khách chí lộ ra kinh ngạc nét mặt, thật khó khăn nhìn về phía Lữ Võ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Ngựa 500 tớt, vải vóc 3 xe, kim 200 thỏi, nô lệ 2000. Hầu tráng ánh mắt né tránh nhìn về phía Lữ Võ, gần như cầu khẩn hỏi, được không? Đây là vật nhiều ít chuyện sao? Là con mẹ nó xem thường người a. Lữ Võ sắc mặt xú xú nhìn hầu tráng, đem khó chịu hoàn toàn bày ở trên mặt. Hầu tráng cảm thấy mình nộp tiền chuộc rất thích hợp, không hiểu Lữ Võ vì sao còn không hài lòng. Hắn chật vật nuốt xuống một cái nước miếng, không lưng được rồi một 90 độ túi người chào lễ, dùng càng thanh âm khàn khàn nói, tăng gấp đôi nữa, được không? Lùn dầu. Lữ Võ suy nghĩ một chút, giống như cũng không phải bị vũ nhục, hầu tráng hay là rất có thành ý nha. Khách thị thấy được Lữ Võ ý động nét mặt, nói, bản quân tá lúc này phái người trở về, hầu tráng đáp ứng vật, ngay sau đó đưa đến ông. Thời này quý tộc phàm là muốn chút mặt, mở miệng nói đi ra ngoài chỉ biết giữ lời. Hầu tráng nhà thành đã thất thủ, nhất định sẽ bị cướp sạch, có thể cầm ra bao nhiêu thứ là cái vấn đề. Vốn để cho cuộc sống đầy đủ Lữ Võ chẳng qua là nghĩ tù binh người quý tộc, không có cân nhắc tiền chuộc chuyện. Không đúng, không thể nói là tiền chuộc. Lữ Võ là mời hầu tráng đến nhà mình làm khách, nói là tiền chuộc liền thật khó nghe một ít, nên ăn mặc ở đi lại chi phí. Bây giờ khích thị nguyện ý thay mặt lấy ra những thứ đó, Lữ Võ kiếm bộn rồi một khoản, có lý nào lại từ chối. Hầu tráng đem ngọc bội trả lại cho Lữ Võ, mang theo nhẹ nhõm sắc mặt cùng khích chí đi. Tấn công hầu lệ tấn quân, đánh hạ thành trì cả đêm tiến hành cướp bóc, lại bôi đen rút lui ra khỏi thành trì. Triệu Chiên cùng khích chí tiến hành thương nghị, cảm thấy muốn tranh thủ thời gian rời đi, không phải sẽ cùng tới tiếp viện quân Tần đụng vừa vặn. Vừa vặn tại chỗ Lữ Võ vốn là không muốn nói cái gì, nghe nửa ngày chính là không nghe ra Triệu Chiên cùng khích chí có vây điểm đánh viện ý đồ, đúng là vẫn còn nhịn không được lên tiếng. Bởi vì hầu lệ đã thất thủ quan hệ, tự nhiên không có vây quanh cái gì địch quân, nhưng là công kích tới viện quân Tần vẫn có thể làm. Quân tướng, quân tá. Lữ Võ hành lễ, nói, đoán chắc có quân Tần tương lai viện, sao không bày cuộc tiêu diệt này viện quân? Khích chí liền không nghĩ tới còn có thể làm như vậy, rất thấy hứng thú hỏi, như thế nào nói? Người ở chỗ này cũng thật cảm thấy hứng thú, chờ Lữ Võ nói ra cái như thế về sau. Địch quân biết được hầu lệ bị công, nên là nghĩ không ra hầu lệ một ngày không tới liền thất thủ. Lữ Võ không hề khiếp tràng, lòng tin mười phần nói, không nói đến tới cứu viện địch quân ban ngày hoặc đêm tối đến, phải là cực nhanh tới cứu viện, chúng ta có thể. Như vậy như vậy, như vậy như vậy. Đừng nói khách chí, bao gồm Triệu Chiên ở bên trong tấn quân quý tộc, có một tính một nghe đến sắc mặt tê tê. Bọn họ lần đầu tiên biết chiến tranh còn có thể đánh như vậy. Võ tuổi nhỏ, nếu có đường đột chỗ. Lữ Võ dĩ nhiên nhìn ra những người này là cái tình huống gì, bị bọn họ chăm chú nhìn, lộ ra biểu tình ngượng ngùng, nói, xin hãy tha lỗi. Triệu Chiên biết Lữ Võ là một có chủ ý người, nghe xong trong lòng phi thường tán thành, chỉ là ít nhiều có chút băn khoăn. Cân nhắc đến lần này tấn công nước Tần là trừng phạt cuộc chiến, không cần dùng đến tấn công chư hạ các nước lễ nghi chế độ. Bọn họ nghe xong, kỳ thực phi thường ý động. Có băn khoăn là, thật đi làm như vậy sau, đạt được cùng bỏ ra rốt cuộc cái nào nhiều. Lấy được là thắng lợi. Bỏ ra chính là danh tiếng. Liền như thế a. Triệu Chiên cảm thấy mình cũng muốn xuống đài, có thể gánh được danh tiếng hư hậu quả, nói, đây là bản tướng ý, âm vũ bất quá thay mặt thuật lại. Trong quý tộc có rất ít đứng đốc, bọn họ cũng không phải trần. Khích chí muốn chính là thắng lợi, hay là lần nữa thắng lợi, để dùng cho bản thân gần hơn một bước làm hạ lễ, tự nhiên sẽ không phản đối. Triệu Chiên cũng liền lặp lại Lữ Võ đề nghị những thứ kia an bài, chúng quý tộc tuân mệnh xuống, mỗi người làm việc đi. Một bộ phận tấn quân lần nữa vào thành, xuất đội chính là Lữ Võ. Ngoài ra những tấn đó quân thời là hướng phụ cận núi rừng đi, trốn chờ đợi tín hiệu. Đại khái là bình minh trước tối tăm nhất lúc, một chi quân Tần đánh cây đốt đến. Bọn họ thấy được cửa thành mở to ra, bên trong đen kịt một màu thành trì. Mùi máu tanh, quá nồng. Thành chênh lệch dùng sức ngửi không khí, hạ lệnh, đi người cặn kẽ thăm dò một phen. Tự nhiên có Tần binh vào thành kiểm tra. Bọn họ vừa đi vào cửa thành động, thấy được thi thể đầy đất, mỗi đạp một bước cũng sẽ trà đạp đến huyết tương, khiến cho xuất hiện bẹp, bẹp, thanh âm quái dị. Từ cửa thành động tiến vào trong thành, bọn họ bị một màn trước mắt dọa sợ. Đó là trên đất có quá nhiều tan cành nhiều mảnh thi thể, nhìn thấu đều không ngoại lệ là Tần binh. Bọn họ lại tiến vào trong đi, thấy được thi thể càng ngày càng nhiều. Bởi vì quá mức giận người, tiến vào trong thành Tần binh trái tim nhỏ thật chịu không nổi, gắng gượng xâm nhập không tới một dặm, không thấy một người sống, mang theo sợ hãi trở về bẩm báo. Thành kém đến hội báo là, công thành tấn quân rút lui phải tương đối gấp, trên chiến trường binh khí không có bị thu thập, hai phe địch ta thi thể cũng không có chôn. Hắn là ai? Có thể mang binh qua tới cứu viện, đầu tiên nhất định là người quý tộc. Nhìn lại Mặc, lấy nước Tần chế độ làm căn cứ, là một thống binh đại tướng loại. Thành chênh lệch nhìn đen như mực thành trì, suy nghĩ một chút nói, trước với bên ngoài thành tạm làm nghỉ ngơi, trời sáng lại vào thành. Bọn họ không có tới, Hầu Lệ liền thất thủ. Cứ như vậy cứu viện nhất định là thất bại. Hầu Lệ đang ở Kính Dương phía sau, thành chênh lệch suy tính chính là tấn quân có thể ở thời gian một ngày không tới, đánh hạ có bản địa quý tộc trú phòng, lại có 5000 bộ đội trú phòng thành trì, tới công tấn quân binh lực tuyệt đối sẽ không thiếu. Hắn ngược lại không ngờ trong hội nằm, đầy đầu nghĩ đều là chi tiêu tấn quân lúc nào rời đi, lại là đi nơi nào. Không nghĩ tới trong hội nằm. Đó là, không có tương quan ví dụ, tới làm vết xe đổ. Bên trong thành, Lữ Võ liền nằm ở một gian nhà lá trên nóc, nhìn mấy chục cái tần binh đi vào qua loa thăm dò lại lui ra ngoài. Quân tần không vào thành. Lữ Võ có thể thấy được cửa thành ngoài động một mảnh ánh sáng, phi thường buồn bực thầm nói, cẩn thận như vậy sao? Cửa thành động cùng trên tường thành không có tấn quân. Một ít giả chết tấn quân thời là nằm ở cửa thành động phụ cận thi thể trong đống. Ngoài ra tấn quân sĩ binh, bọn họ rất nhiều cũng là ở nhà cửa nóc nhà, một bộ phận thời là núp ở dân cư bên trong. Quân tần đến rồi bao nhiêu việc quân? Lữ Võ suy đoán quân tần là phải chờ trời sáng lại vào thành, không nhìn nữa cửa thành động, trong lòng thầm nghĩ, ngay mặt chiến trường quân tần đã cùng liên quân đánh, rút đi không ra bao nhiêu bộ đội a. Mà ở Hầu Lệ bên ngoài thành, Khích Chí đứng ở rừng cây ranh giới, xa xa nhìn một mảnh ánh sáng địa phương. Triệu Chiên liền đứng ở Khích Chí bên người. Quả nhiên đến rồi. Khích Chí mắt liếc một cái, có bước đầu phán đoán, nói, nên có 7000 số. Triệu Chiên nhìn ra xuống, cho là tần binh nên là số lượng này. Khích Chí ngẩng đầu nhìn sát trời, chủ yếu là nhìn phương đông viên kia sao kim ở vị trí nào, nói, còn nữa 2 khắc đồng hồ, chiều dương đem thăng. Dạ chiến gì? Không phải cực chẳng đã là tiền đề, không có thống binh tướng lãnh nguyện ý đi đánh. Cho nên, Khích Chí không thể nào ở đèn kịt một màu ra lệnh bộ đội phát khởi tấn công. Cứ như vậy, quân tần đang chờ trời sáng vào thành, tấn quân thời là đang chờ phương đông trắng bệnh, tốt phát khởi vây diệt chiến. Chương 152, làm cũng sẽ không đánh trận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phương đông xuất hiện bong bóng cá màu sắc. Thành chênh lệch không thể để cho bộ đội ngốc nghếch đợi ở ngoài thành. Hắn cần phải biết Hầu Lệ xảy ra chuyện gì, nghĩ biết lại cần phải tìm được Hầu Lệ cư dân tới hỏi. Cái này chi quân tần là Kính Dương phái ra một người trong đó. Ngoài ra còn có một chi quy mô không sai biệt lắm quân tần, nhận được mệnh lệnh hướng vực rừng đi. Vực rừng bên kia thế lửa ngất trời, xa xa là có thể thấy được thăng hướng thiên không khói đen. Chính là bởi vì như vậy, Kính Dương quân tần mới biết phía sau gặp phải tập kích, kẻ địch còn rất hung tàn tiến hành đốt thành. Nếu là không có phóng hỏa thiêu hủy vực rừng, quân tần sẽ sau khi biết phương gặp tập kích sao? Cái này là không nghi ngờ chút nào chuyện. Một mực có người tần từ phía sau chạy tới tiền tuyến, trong bọn họ tất nhiên có người sẽ tiến về vực rừng hoặc là Hầu Lệ nghỉ ngơi. Phía trước quân tần thỉnh thoảng cũng sẽ phái người trở lại phía sau. Cho nên, có hay không phóng hỏa đốt thành, tin tức có thể lừa gạt cũng sẽ không vượt qua một ngày. Kia một chi quân tần không có đến gần vực rừng đang ở trong hoang dã gặp người, vừa hỏi tình huống trên đại thể biết chuyện gì xảy ra. Từ vực rừng chạy trốn người, rất nhiều cũng không phải là người tần, là bị người tần trộm tới nô lệ. Bọn họ dù là sẽ nói, nhất định phải tự mình tiến hành nghệ thuật gia công. Quá nhiều tin tức hội tụ, nổn ngang cái gì cũng có. Đưa đến thống binh tần đem nghe đầy đầu tương hồ, rất khó phán đoán thật giả không để cập tới, càng nghe càng hồ đồ. Duy nhất một món có thể xác nhận tin tức là tấn quân tiến hành mở kho phát thóc. Bởi vì vực rừng đã mất đi cứu viện giá trị, thống binh tần sẽ tại trở về Kính Dương cùng chạy tới Hầu Lệ đung đưa trái phải một cái, quyết định chuyển trận Hầu Lệ cái tình huống này không rõ địa phương. Bọn họ không thiếu được muốn quên lãng bản thân từng tại nước tấn gây nên, phi thường đôi mặt tiêu chuẩn phá mắng người tấn âm hiểm. Mà bọn họ không có liền hành quân đêm, chú doanh chờ đợi trời sáng. Ban đêm chạy tới Hầu Lệ bên này quân tần, tần sắp thành chênh lệch thấy được phương đông xuất hiện bong bóng cá, hạ lệnh, xinh đẹp, ngươi mang một tốt đi trước vào thành. Cái này cái lấy được trước vào thành ra lệnh tốt, bọn họ cần đẩy ra cản đường thi thể, lại phải cặn kẽ kiểm tra mỗi một lối đi cùng nhà cửa. Ngược lại không phải là lo âu gặp phải mai phục, bọn họ cần phải tìm được kẻ sống sót tới hỏi một chút cũng xảy ra chuyện gì. Thành chênh lệch lại liên tục hạ đạt tốt mấy cái mệnh lệnh, bao gồm đội vàng đào hầm chôn nồi nấu cơm, bên ngoài thành cũng phải nhanh đem doanh địa đứng lên tới. Ngoài ra, bọn họ còn cần chọn lựa một ít người đuổi về Kính Dương, báo cáo nơi này chuyện đã xảy ra. Mai phục ở bên trong thành tấn quân, Lữ Võ phát hiện quân tần không có lập tức vào thành ý đồ, hắn ra lệnh một truyền một, đem mới chỉ thị nhắn nhủ đi xuống. Sắc trời không có sáng lên trước, trên nóc nhà tấn binh toàn đi xuống, trốn vào dân cư bên trong. Lữ Võ đứng ở bên cửa sổ bên trên, thấy được có một nhóm tần binh ở mang cửa tò vò trong thi thể, cảm thấy trước mình là nghĩ đến quá lẽ đương nhiên. Đây là diễn tả nổi. Rất nhiều phim, phim bộ, tiểu thuyết vân vân, nhân vật chính đối lập trận doanh những người kia tổng hội bị hạn chế. Tỷ như tối hôm qua, nếu là đang diễn nghĩa bên trong, tần tạm nên liền phái người kiểm tra cũng không làm, bưu vụ trực tiếp vào thành tới đưa cho nhân vật chính đưa chiến công. Sáng sớm hôm nay cũng không phái này người dọn dẹp lối đi, lại một bộ tuyệt đối phải trước điều tra mới vào thành bộ dáng. Ta quá khó. Lữ Võ rút ra bên hông chiến kiếm, hướng về phía Thanh Cùng Lăng nháy mắt ra dấu, thầm nghĩ nói, tiếp tục tránh tuyệt đối sẽ bị phát hiện, không có cơ hội chờ quân tần vào thành đến một nửa lại phát động công kích. Thanh đi chuẩn bị xuất động chiến xa. Lăng thời là đi sắp phát động công kích mệnh lệnh truyền đạt ra. Vốn là cho là phải tiếp tục trốn ở đó tấn binh, vô luận là không phải tới từ lao lữ nhà, bọn họ từ ẩn nút chỗ đi ra. Nên bên trên chiến xa liền lên đi. Nên xếp đội hình đợi tại chiến xa phía sau binh lính cũng không có chế lại. Về phần những thứ kia nằm trên đất trang thi thể tấn binh, bọn họ tạm thời không cách nào bị thông báo đến. Có chút trang thi thể tấn binh thấy được người mình đang hoạt động, cái đầu nhỏ trong nghĩ chính là, ta tiếp tục trang thi thể, hay là bỏ dậy quá khứ hội hợp. Không có được ra lệnh là tiền đề, trang thi thể tấn binh bệnh cũ lại tái phát, quyết định quán triệt trước ra lệnh, đàng hoàng tiếp tục trang thi thể. Bọn họ phải bệnh gọi giữ nghiêm kỷ luật cùng ra lệnh. Các nước ước ao ghen tị mắng tấn binh không hiểu biến thông, khắc bản đến làm người ta căm ghét. Tấn binh sắp xỉ đã dọn dẹp xong cửa thành động thi thể. Bọn họ một trận bận rộn xuống, trên người dính đầy vết máu cùng nội tạng khí quan, cả người trở nên tanh hôi vô cùng. Cá biệt mấy cái tân binh đi ở phía trước, thấy được đầy đất chi linh vỡ vụn tàn thi, vừa nghĩ tới muốn dọn dẹp, sắc mặt liền bắt đầu phát thanh. Bọn họ thật không cách nào tưởng tượng những thứ này đồng đội là gặp phải cái gì, từ trận phương thức có thể như vậy vụn vụn vặt vặt. Thành kém đến bẩm báo, suy nghĩ một chút lại rút ra một tốt, hy vọng có thể tăng nhanh dọn dẹp tốc độ. Mà tránh ở ngoài thành tấn quân, phần lớn dấu tương đối sâu, chỉ có Triệu Chiên, Khích Chí, Ngụy Tướng, Hàn Khởi vân vân thân phận cao hoặc là đặc thù một chút người, đợi ở vòng ngoài kiểm tra hầu lệ bên kia độc tĩnh. Quân tần chia làm nhiều phần. Ngụy Tướng rất buồn bực Triệu Chiên hoặc Khích Chí thế nào còn không hạ lệnh tấn công, nói với Hàn Khởi, nếu là võ cùng địch binh giao chiến, ngươi nhưng có dũng khí theo ta giết tới. Hàn Khởi không biết Ngụy Tướng tại sao phải hỏi như vậy, chần chừ nói, không được lệnh, tự mình hành động. Ngụy Tướng chính là sợ Triệu Chiên hoặc Khích Chí không để ý lữ võ sống chết, mới có như vậy vừa hỏi. Hắn nói, chỉ đáp muốn hay không muốn. Hàn Khởi ngược lại dứt khoát, nói, nhưng một bên khác, Triệu Chiên cùng Khích Chí cũng ở đây trò chuyện. Kia một chi quân tần đã chia làm vài cổ, có đang thắt doanh, một ít chạy đi đào hầm, càng nhiều hơn chính là ở dọn dẹp bên ngoài thành hai bên chiến thi thể người chết. Có một chi đi về phía bên này. Triệu Chiên trước liền đề nghị phát khởi thế công, bị Khích Chí lấy lữ võ không có động tĩnh để ép xuống. Hắn chỉ kia một chi ước chừng 100 người đội ngũ quân tần, nói, nên tới trước lấy củi khô. Quân tần muốn đào hầm chôn nồi nấu cơm, khẳng định cần dùng tới thiêu đốt cỏ dại hoặc củi khô, không đến rừng cây vậy, còn đi hoang dã thu thập. Khích Chí gắt gao nhìn chằm chằm hầu lệ phía bên kia, thấy được chỉ có nhỏ cổ quân tần đang trong chuẩn bị vào thành, chân mày cau lại. Một khi kia chừng 100 cái tần binh tới rừng cây, bọn họ coi như hướng sâu hơn vị trí tránh, tần binh nên mù tới trình độ nào mới không có phát hiện bên này hoạt động dấu vết. Cho nên, tránh vậy khẳng định là không cách nào tiếp tục trốn ở đó, tất nhiên muốn ăn hết cái này chừng 100 cái tần binh, đồng thời phát động công kích. Âm vũ hắn. Khích Chí lời đến một nửa, nghe được phía trước chuyển tới tiếng ồn ào, lại thấy được cửa thành trong động chật vật chạy đến mấy chục cái tần binh, chưa muốn nói gì không trọng yếu nữa, hô lớn, tín hiệu đã tới, tấn công. Sớm sẽ chờ ra lệnh tấn quân, mấy chục chiếc xe dẫn đầu từ trong rừng cây rong ruổi đi ra ngoài, phía sau có thành 7 tấn quân bộ binh cùng xông ra đi. Tần sắp thành chênh lệnh trước hết nghe đến trong thành động tĩnh, thấy được bên mình binh lính mặt hoảng sợ từ cửa thành động trốn ra được, chưa kịp làm chút gì, lại nghe được vòng ngoài rừng cây phương vị xuất hiện quần quần tiếng vó ngựa. Hắn nhìn chăm chú quá khứ, thấy được rất nhiều chiến xa từ rừng cây lao ra, cũng nhìn thấy rậm rạp chẳng chị tấn quân từ các cái phương vị nhô ra, trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp. Cái này là cái gì cái tình huống? Đánh lén hầu lệ tấn quân không nên là rời đi sao? Trong thành giống như cũng có tấn quân. Sau đó, những thứ này tấn quân có phải hay không quá không giảng cứu một ít? Không có phái người tới lên tiếng chào hỏi, trực tiếp phát động công kích ra. Thành chênh lệnh trong đầu trong nháy mắt quay đi quay lại 100.000 lần, ý thức được người tấn cũng học cái xấu, căn bản cũng không nói lễ. Hắn lớn tiếng hò hét, chặn lại cửa thành động. Còn sót lại theo ta nên chiến sông tới địch quân. Quân tần bị giật mình, lại không đến nỗi hoàn toàn luống cuống tay chân. Thành chênh lệnh ra lệnh cũng coi như kịp thời, không có để cho kinh hoàng lan tràn ra. Bọn họ làm có thể làm ứng đối. Ngưu kế chỉ thành công một nửa lữ võ. Hắn ban đầu nghĩ chính là để cho chiến xa trước hướng, sau đó nghĩ đến nếu là chiến xa đem cửa thành động chặn lại nghiêm nghiêm thật thật thì sao, Lâm tấn công trước sửa lại ra lệnh. Vào thành rời thi thể tần binh bị giả chết tần binh bạo nổi công kích, rất nhiều tần binh trong khiếp sợ bị giết. Đã không thoát khỏi được manh tướng huynh thuộc tính lữ võ, dĩ nhiên là giết ở trước nhất đầu, lấy phi thường hung tàn đột kích phương thức đánh sụt vào thành cùng cửa thành động tần binh. Có lữ võ xung phong ở phía trước, bao gồm lão lữ nhà ở bên trong tần binh, không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy dũng khí tăng lên gấp bội. Bọn họ ra khỏi thành đón nhận muốn ngăn cửa quân tần, trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Trong thành dắt mang cung tên tấn binh, bọn họ y theo ra lệnh bên trên thành tường, đứng sau chính là dương cung bắn tên. Lần nữa vung kiếm lữ võ, trước mắt rơi vai ân dòng máu màu đỏ cùng cụt tay cụt chân, khỏe mắt liếc qua thấy được một tần đem đứng tại trên chiến xa không ngừng giống to cái gì. Một hầu tráng liền kiếm 1000 thất ngựa, 6 xe vải vóc, 400 tỏi đồng cùng 4000 cái nô lệ a. Lữ võ bây giờ đối tù binh quý tộc đặc biệt cảm thấy hứng thú, thầm nói, tên này tần đem nguyện ý tốn bao nhiêu tiền ăn uống. Càng ngày càng nhiều tấn binh từ trong thành trào ra. Ở bên tường thành bên trên hoạt động quân tần, bọn họ nhận được mệnh lệnh dĩ nhiên là lần cận tạo thành quân trận. Giáp mang cung tên tấn binh bên trên thành tường, không cần nhắm ngay mỗi lần bắn tên cũng sẽ không bắn vô ích. Từ rừng cây lao ra tấn quân, chiến xa bộ đội đã đụng vào tầng thứ nhất quân tần, sau này đi bộ tấn binh rất nhanh cũng đem gia nhập chiến đấu. Chủ, Khích thị gia thần rất chật vật mới tìm được Khích Chí, cách khá xa liền giống to, phương nam ngoài 10 dặm phát hiện gần 10.000 địch quân, bọn họ hướng nơi này lái vào. May nhờ Khích Chí lỗ tai dùng tốt, nếu không phải thường ầm ĩ chiến trường căn bản liền nghe không rõ. Hắn để cho mình người đánh xe hàng chậm tốc độ, lại liên tục chiều phụ cận ra thần kêu la. Trừ cái này chi quân tần, còn có ngoài ra một chi quân tần ở tới. Âm Vũ nói rất tới. Khích Chí nhớ tới, gọi vây điểm đánh viện. Hắn quyết định hiện học hiện dùng, tìm được Triệu Chiên đem tình huống nói rõ, lại nói, quân tướng được không xuất quân đợi chiến. Triệu Chiên cũng không nguyện ý, chẳng qua là không cách nào cự tuyệt, rất gượng gạo nói, ta bộ đã có binh sĩ phát động công kích, cái này. Khích Chí nếu nói nữa chút gì, xa xa truyền đến Uy Vũ tiếng hoan hô. Bọn họ dừng lại trò chuyện nhìn sang, dựa vào hầu lệ thành tường chú đóng quân tần, nhìn thế nào đều giống như sụp đổ dáng vẻ. Âm Vũ lại tù binh địch tướng. Khích Chí không phải trễ câu nghi vấn, chính là đoán chắc một điểm này. Hắn có chút không có hiểu rõ, hỏi Triệu Chiên nói, còn có thể vây điểm đánh viện. Triệu Chiên cảm thấy mình cần phải thật tốt suy nghĩ một chút. Chương 153, người tấn cũng không cần mặt rồi. Không trách Triệu Chiên cùng Khích Chí. Bọn họ đánh nửa đời chiến tranh, đánh cũng là đường đường chính chính cuộc chiến, chỉ cần quản lý tốt quân đội kỷ luật, đến chiến trường bảy trận mà chiến, không cần quá nhiều đi phí đầu óc. Lần này cũng không phải là đường đường chính chính cuộc chiến a. Cái này, Triệu Chiên một nửa là không hiểu, trở lại là muốn cho Lữ Võ sáng tạo cơ hội, nói, không bằng phái người hỏi một chút Tiểu Võ. Khích Chí có thể ngang ngược cùng phách lối, đối đãi chiến tranh lại rất cẩn thận, không hiểu chính là không hiểu, sẽ không đi giả hiểu, đồng ý xuống dưới. Dù sao, bây giờ là xuân thu, thất thường giá cao không chỉ có thể sẽ để cho quốc gia chiến bại, có tổn thất gì đều là bản thân. Quý tộc khẳng định sẽ không ra vẻ hiểu biết. Lữ Võ bên này, hắn ngang ngược giết giải tán tần binh, gần như không có tốn cái gì sức liền bắt làm tù binh tần sắp thành chinh lệnh. Như vậy là trước níu lại người, lại đưa ra ngọc bội làm việc. Ngọc bội hay là Lữ Võ chưa kịp trả lại cho Hàn Khởi, cho dùng tới. Thành chinh lệnh có tiến hành cự tuyệt, thấy được bản thân Nhung Hữu bị Lữ Võ đến rồi cái một kiếm phân thây, ngự thủ bị một cước đạp bay ra ngoài 5-6 mét, hậm hực nhận lấy Lữ Võ đưa tới ngọc bội. Chủ tướng bị bắt, tần binh đầu tiên là vật lộn một phen, nhận được liền đầu hàng ra lệnh. Như vậy cũng rất xuân thu. Mất đi chủ tướng, sắp xỉ thì đồng nghĩa với thối lui ra tác chiến hàng ngũ. Còn nữa chủ tướng ra lệnh đầu hàng, binh lính là chủ tướng gia tộc võ sĩ hoặc thuộc dân, bọn họ chỉ cần đối chủ nhân phụ trách, không phải đối quốc gia phụ trách, nhận được mệnh lệnh chỉ có thuận theo. Trên chiến trường vang dội tấn binh hoan hô. Rất nhiều tấn binh sắp xỉ cũng là đánh nửa đời chiến tranh, coi như lần này nạp phú trải qua đặc sắc nhất, lần nữa lấy được thắng lợi, xa so với dị vãng nhẹ nhõm. Bọn họ trước nạp phú, mỗi một lần đều là trải qua lặn lội bôn ba, đến chiến trường nghe nữa hai phe địch ta quý tộc ở trận tiền bợ lạ nói một đồng lớn, hai phe cánh binh lính bảy trận kêu và ạn cùng tại chiến xa phía sau xung phong. Sau đó, không phải thắng lợi, chính là thất bại. Mỗi một tên binh lính, bất kể là ra từ gia tộc nào, bọn họ thấy được Lữ Võ cũng sẽ dừng lại động tác trong tay, đứng thẳng đối Lữ Võ hành chú mục lễ. Mạnh tướng nha, không chỉ cấp chiến thích, binh lính cũng tất nhiên cảm thấy sùng bái. Lòng của binh lính nghĩ sẽ càng đơn thuần một ít, cảm thấy mộ mộ ai có thể mang đến thắng lợi, ai xuất hiện chính là thắng lợi bảo đảm, đem xuất phát từ nội tâm kính yêu. Lữ Võ đang nghe thành không kém gãy lẻ nhèm. Lời trong lời ngoài không có những thứ khác, chỉ trích người tấn thế nào đột nhiên cũng không nói lễ, rõ ràng cũng ước định ở ma tội giao chiến. Vu hồi đánh lén phía sau tính là gì anh hùng loại? Các ngươi người tần có nói qua lễ sao? Lữ Võ vốn là không nghĩ để ý, bị phiền phải không được, nói, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, có hiểu hay không? Thành Chính lệnh kinh ngạc nói, chúng ta là người tần, các ngươi là người tần a? Cho nên người tần là có thể không nói lễ, người tấn không thể làm như vậy. Rất là có chút Sở Vương ủy khuất ba ba giống cổ họng ta man gì cũng ý tứ ở bên trong. Chẳng qua là Thành Chính lệnh giống như cũng nói không sai dáng vẻ. Nước tần trước một mực đang cùng Tây Nung méo kéo không rõ, mới vừa bước vào nhất lưu quốc gia đội ngũ không lâu. Phát khởi người khiêu chiến không cần đi tuân thủ có từ lâu quy tắc, bọn họ bản thân liền là muốn phá hư cố hữu trật tự, sáng tạo một mới lại đối với mình có lợi quy tắc đi ra. Nước tấn tốt xấu là một siêu nhất lưu quốc gia, còn tiến hành xưng bá là rất nhiều cái các nước chư hầu lao đại. Phụng hành tôn vương cấp di quốc sách nước tấn, lại là một bá chủ nước, vô luận là công trình mặt mũi hay là do bởi cái gì cần, xác xác thật thật không thể đi phá hư có từ lâu quy tắc, ngược lại muốn đem hết khả năng đi bảo vệ. Nào có từng có lợi ích người, đi phá hư bảo đảm ích lợi nhà mình trật tự chuyện. Lữ Võ đồng ý nói, ngươi nói đúng. Thành Chinh Lệnh dĩ nhiên cảm thấy mình rất đúng, nên là Loan Thư cho là khó có thể bảo đảm nước Tấn bá chủ địa vị, không cách nào đường đường chính chính đánh bại nước Tấn, hay là đường đường chính chính đánh bại giá quá lớn. Tình huống bây giờ là nước Tấn không nghĩ ở phía Nam cùng nước Sở đấu sống chết đồng thời, đối mặt nước Tấn cùng người địch liên tiếp xâm phạm cùng tập nhiễu, bị hai mặt giáp công dưới bảy biện ra mệt mỏi ứng đối trạng thái. Nước Tấn đã cùng nước Sở hoàn thành chấm dứt binh đao hội mình, tương đương với trải qua thời gian dài quốc sách đã biến đổi. Thành công cùng nước Sở đạt thành ngưng chiến hiệp nghị sau, nước Tấn ngay cả thở tức cũng không có, xuất động trung quân, bên trên quân. Hạ quân cùng tần quân lập tức đối nước tần phát động trừng phạt cuộc chiến. Phàm là có chút đầu óc, khẳng định nhìn ra là nghĩ giải trừ đến từ nước tần uy hiếp, tốt có thể chuyên tâm cùng nước Sở tiếp tục đấu sống chết. Lữ Võ đang cùng Thành Chinh lệnh trò chuyện thời điểm, Khích Chí ra thần bác đến rồi. Âm Vũ tử, bác hành lễ, không có nói những thứ khác câu hỏi, trực tiếp nói, phía nam có quân tần tới, thay ta chủ hỏi thăm, ứng đối ra sao? Thành Chinh lệnh nghe sướng sở, dùng ngạc nhiên ánh mắt đánh giá Lữ Võ. Người đời luôn cảm thấy dũng mãnh người chẳng qua là mãng, bình thường trong đầu dài chính là bất tiện, không phải óc. Thành Chinh lệnh rất kinh ngạc thầm nói, cái này manh tướng không chỉ là mãnh, còn có đầu óc. Lữ Võ hỏi, địch quân số lượng? Bác đem tự mình biết nói ra. Lữ Võ nói, quân tướng cùng quân tá chính là thúc tướng, há sẽ không biết nên chạm mặt đối công, phân ra binh lực tả hưu bao vây tiêu diệt. Làm sao tới hỏi ta đâu? Bác khen ngợi nói, xác thực. Không bởi vì lập được công lớn mà kiêu hành, hiểu cho kẻ bề trên lưu chút mặt mũi. Tiểu tử rất tốt nha. Khích Chí lấy được ra thần hồi báo, trước đem nên ra lệnh chuyển xuống, nhìn nói với Triệu Chiên, ngươi của hồi môn thứ nữ, thua thiệt. Triệu Chiên mở ra cái khác mặt không cùng khích trí mắt nhìn mắt, nói, tiểu võ hướng ta đòi hỏi đích nữ. Tâm tình cực độ khoái trá khích thị đến rồi cái mang tính lựa chọn mất trí nhớ, cười to mấy tiếng mới lên tiếng, chúc mừng, chúc mừng. Bọn họ ở bên này cười nói, đã có tấn quân chia làm ba bộ phận. Ngay mặt đi một khích thị sư, cánh trái cũng là khích thị sư, cánh phải giao cho hàm đàn thị sư, thành làm một cái đinh ba hành quân tư thế, đón lấy đang hướng hầu lệ chạy tới kia một chi quân tần. Khích Chu chỉ huy là ngay mặt nên chiến quân tần sư. Hắn thấy được quân tần sau, ra lệnh toàn sư dừng bước bày trận. Đối diện quân tần bởi vì địa hình quan hệ chỉ thấy Khích Chu cái này sư, có thể từ giật mình chim bay, cùng với đại cổ tràn ngập đuổi khói nhận ra được hai cánh trái phải cũng có tấn quân, chẳng qua là không cách nào phán đoán số lượng nhiều thiếu. Quân tần đẩy tới đến khoảng cách ngay mặt tấn quân hẹn 2 dặm lúc dừng lại, tần đem chỗ chiến xa thoát khỏi đại đội, muốn tới cái trận tiền nói chuyện. Khích Chu tiềm thức vừa muốn đi ra, chiến xa không đi 10 mét, nghĩ tới đây không phải một trận chư hạ mô thức chiến tranh, hạ lệnh bộ đội tiến hành bắt buộc tiến. Tần sẽ thấy tấn quân bắt đầu đẩy tới, buồn bực là cái tình huống gì? Không phải tần đem đột nhiên nhớ có lệ như vậy cái chế độ, thuần túy là tình huống không rõ là tiền đề, hắn cần ước hiếp người tần nói lệ trước dò xét một chút. Kết quả bắt buộc đi vào đến gần một giám lúc, tấn quân cũng là phát khởi xung phong, làm tần đem đầy mặt kinh ngạc. Trước giờ chỉ có bọn ta không đúng nước tấn nói lễ nha. Nguyên lai người tấn cũng biến thành không biết xấu hổ như vậy à? Ngay mặt bùng nổ giao chiến, không có nhanh như vậy phân ra thắng bại. Hai cánh trái phải tấn quân phát khởi kìm hình thế công, ba mặt tụ địch quân tần bại thật thế thảm. Khích Chí biết được phía trước đánh bại một cái khác chi quân tần, chẳng qua là bị chạy trốn mấy trăm người, trong đầu giống như là bị đánh tới nên đón thế giới mới cổng. Nguyên lai không nói lễ có thể dễ dàng như vậy đạt được thắng lợi. Khích Chí cảm thấy bài xích, lại cảm thấy cực độ sảng khoái, thầm nói, nếu là nước tấn cũng có thể giống như nước tần cùng nước sở. Ai có thể cùng nước tấn tranh phong? Hắn rốt cuộc hay là biết nước tấn phải làm trật tự người bảo vệ, không thể đi làm kẻ phá hoại. Chờ đợi chiến quả số liệu thống kê báo lên. Triệu Chiên cùng Khích Chí làm rõ ràng một chút. Nhóm đầu tiên chạy tới hầu lệ quân tần số lượng là 6.000, trong đó chiến binh 4.000, phụ binh 2.000. Sau này tới kia một chi quân tần, chiến binh 3.000, phụ binh 1.500. Hơn nữa bọn họ tiêu diệt cùng bắt làm tù binh hầu lệ 5.000 quân coi giữ, trong vòng 2 ngày tiêu diệt 16.000 quân tần. Bởi vì là thời kỳ xuân thu quan hệ. Triệu Chiên cùng Khích Chí cũng không có tra hỏi tù binh đến nước tần quý tộc, những thứ khác giống như là Kính Dương cùng Ma Toại quân tần tình huống, cần dùng ngoại gia phương pháp dò thám biết. Nhóm thứ hai tới quân tần chủ tướng gọi nữ cha. Bọn họ không biết một chút, nguyên trong lịch sử thành trên lệnh cùng nữ cha cũng là bị bắt làm tù binh, cũng là ở Ma Toại ngay mặt chiến trường bị bắt. Liên tục đạt được thắng lợi tân quân tướng sĩ, sĩ khí đạt tới được đỉnh phong. Bây giờ Triệu Chiên cùng Khích Chí cần suy tính, bọn họ đã hoàn thành Loan Thư ủy phái nhiệm vụ, thậm chí có thể nói siêu ngạch hoàn thành, bước kế tiếp nên chọn lựa cái gì động tác. Ở trong hội nghị, Khích Chí tuân thủ ước định, mới thân phận của quân tá địa vị, bổ nhiệm lữ võ vì soái. Quân chức, Khích Chí đương nhiên là có quyền bổ nhiệm, chẳng qua là cần phải đi về sau đi trình tự, lấy được nguyên soái bổ nhiệm văn thư, mới có thể cuối cùng xác nhận xuống. Nước tấn trong lịch sử còn chưa có xuất hiện qua nguyên soái bác bỏ các quân chủ phó đem bổ nhiệm ví dụ, các người quý tộc hâm mộ hoặc ghen tị, nên chúc mừng lữ võ hay là tỏ thái độ. Một điểm nữa, lữ võ mặc dù là soái, tước vị có thể hay không lại có thể hay không lấy được tấn thăng, chỉ có Loan Thư đúng quy cách để phán đoán. Nếu là Loan Thư cho là lữ võ công lao đủ, còn cần lấy được nhiều hơn phân nửa khanh đồng ý, quốc quân bên kia cũng phải đi cái trình tự. Lữ Võ tân nhiệm mệnh chỉ là một nhạc đệm. Bọn họ đối mặt vấn đề là đã hoàn thành nguyên soái Loan Thư giao cho nhiệm vụ, là tiến về một cái yếu đạo thành lập công sự canh giữ, hay là từ tây hướng đi về hướng đông tấn công Kính Dương cùng Ma Toại quân tần chủ lực phía sau. Lần này vô luận là Triệu Chiên hay là Khích Chí, không tiếp tục hỏi Lữ Võ. Ngược lại không phải là bọn họ mong muốn vắt tranh bỏ vào gì. Một cuộc chiến tranh không thể chỉ có một người danh tiếng vang dội, làm chủ phó sắp có bản thân điểm sáng, càng phải cung cấp cơ hội để cho người khác để phát huy. Triệu Chiên liền tỏ ý có ý tưởng người, là thời điểm ra để diễn tả mình ý kiến. Kết quả, trong quân trướng có một tính một, ánh mắt tầm mắt di động đến Lữ Võ trên người, từng cái một đầy cõi lòng mong đợi nhìn. Lữ Võ? Nhìn gì nhìn? Không thấy chủ phó đem cũng biểu đạt đến mức rõ ràng như vậy. Khu khu. Triệu Chiên không có bệnh, nhìn một cái Khích Chí, lại quét mắt những người còn lại một cái, nói, nhưng nói thoải mái, nếu kiến ngôn hành chi nhưng cũng là lập công. Khích Chí biểu đạt giống nhau ý tứ. Chúng quý tộc liền hiểu được. Bọn họ lần này xuất chinh lấy được thành quả dị thường lớn lao. Chủ phó sẽ có ý sắp xếp đứng phân quả quả. Phải có kia phần trí tuệ, là thời điểm biểu hiện rồi. Chương 154, nghĩ kín tiếng thật là khó a. Nói thoải mái. Tại chỗ quý tộc cùng lân cận người đưa mắt nhìn nhau, có thể nhìn ra đối phương kích động trong lòng. Bọn họ là quý tộc, vốn là ủng lời nói có trọng lượng, chẳng qua là không có cơ hội ở trọng yếu như vậy trường hợp, nghĩ đến bản thân sẽ có quyền nói chuyện. Siêu quá nửa quý tộc nghĩ chính là, bọn họ như là đã hoàn thành nguyên soái Loan Thư hạ đạt nhiệm vụ, có phải hay không nên nổ trại vượt qua Kính Thủy tiến sát Kính Dương? Cố gắng nổ hết cái này Ma Toại phía sau thành trì, vì thắng lợi tiến một bước đặt móng. Một bộ phận tắc cho là nên cùng bên mình chủ lực bắt được liên lạc, hỏi thăm nguyên soái Loan Thư có hay không chỉ lệnh mới. Trở lên coi như là tương đối bình thường ý tưởng. Một mực yên lặng không nói Lữ Võ tắc đang suy tư một chút, nước tần có thể đánh nên đều bị kéo lên tiền tuyến, phía sau nhất định sẽ rất trống không, là một tấn công cơ hội tốt. Hắn đang suy tính có nên hay không nói ra, bên người ngụy tướng đứng lên. Chư vị, Ngụy tướng trước kia không đủ tư cách, đi sứ Tần Đỉnh tạo thành doanh động về sau, ở loại trường hợp này đương nhiên là có tư cách nói chuyện, nói, ta quân thu được rất nhiều, không thiếu lương mạt binh khí, tạm được kéo dài mà chiến. Tần quân dắt ba quân xuất chinh, trong nước. Quan điểm chính là chuyện như vậy, trình bày Tần quân cứ việc thừa dịp nước Tần trống không giết đi vào, có thể là trắng trận phá hư thu hoạch một phen, thậm chí có thể cố gắng đem nước Tần đô thành ung đánh xuống. Giờ khắc này, Lữ Võ buồn bực. Hắn cảm giác phải lá gan của mình đã thật lớn, chịu đến đời sau giáo dục, cùng Xuân Thu người suy nghĩ không giống nhau, suy nghĩ đi tấn công trong nước chống không nước Tần, giống như rất bình thường một chuyện. Ngụy tướng là một từ nhỏ tiếp chịu phong kiến quý tộc giáo dục người, không nên là đầy đầu tư tưởng phong kiến sao? Làm sao có thể nói lên như vậy không Xuân Thu đề nghị? Một đám người bị kinh động đến. Triệu Chiên cùng Khích Chí liếc nhau một cái, rất là động tâm lại có không nhỏ bản văn. Nước Tần trong nước chống không, nhất định là một thừa lúc vắng mà vào thời cơ tốt. Tấn công nước Tần đô thành ung cũng không là không được. Chẳng qua là đánh xuống thật muốn tiêu diệt nước Tần, bằng không kế tiếp người Tần vô luận bỏ ra bao lớn giá cao, cũng sẽ chọn cùng nước Tấn đấu sống chết đi xuống. Ngụy tướng chịu đến thân phận hạn chế, nhưng có thể biết nước Tấn đang nưu đồ cái gì, muốn bảo hoàn toàn rõ ràng liền không khả năng. Trước mắt nước Tấn làm hết thể chỉ có một mục đích, mấy vị khanh không nghĩ lại hai mặt thụ địch đi xuống, không cách nào đem nước Sở lập tức đánh tới khuất phục là tiền đề, có thể lựa chọn chính là đem nước Tần trước đánh ngã. Những thứ này khanh muốn chính là đánh nước Tần trong ngắn hạn không còn dám đông tiến, không cho là nước Sở sẽ ngồi nhìn nước Tấn tiêu diệt nước Tần. Kỳ thực coi như nước Sở ngồi nhìn, còn lại các nước cũng sẽ không dương mắt nhìn. Như vậy thứ nhất là tạo thành một loại chế ước, phải đem người Tần cho đánh sợ đánh đau, lại không thể đánh quá ác, làm cho nước Tần liều lĩnh muốn cùng nước Tấn liều mạng. Triệu Chiên cùng Khích Chí đều là khanh, tham dự quốc gia quốc sách lập ra, rõ ràng nên làm gì, cái nào không thể làm. Chư vị nghĩ như thế nào? Khích Chí hỏi là đám người, nhìn cũng là Lữ Võ. Hắn thấy Lữ Võ không có ý định lên tiếng, trực tiếp hỏi, "A Vũ, Ngụy tướng kế sách, được hay không?" Hắn hay là khanh nha, còn có thể kêu lên tên đầy đủ, không cần mang theo kính ngữ. Lần này Ngụy tướng rất chờ mong nhìn về phía Lữ Võ, rất muốn đạt được đồng ý. Võ tuổi nhỏ, phải quân tướng cùng quân tá coi trọng, thực cảm giác thấp thỏm lo sợ. Lữ Võ muốn kiềm tốn, không thể phiêu. Hắn nói, "Võ chỉ vì hạ đại phu, trước bất quá lữ suất, không biết chính sách quốc gia, sao dám nhiều lời." Tất cả mọi người biết là lời khiêm tốn, nghe lại phi thường thoải mái. Ngụy tướng một chút lúng túng tâm tình cũng không có. Hắn là Ngụy thị hệ chính, không có bất kỳ ngoại ý muốn sẽ thừa kế Lữ Kỳ hết thảy, tương đương với kia sợ cái gì cũng không làm thành, sau này ít nhất sẽ là cái đại phu. Trong quân chức vị sẽ không thấp hơn soái đẳng cấp này. Vừa sanh ra khởi điểm cứ như vậy cao, còn không biết nói chuyện liền tự mang quyền phát biểu, nhất định là phải có làm nhân vật chính tự giác. Lữ Võ không giống nhau. Lão Lữ nhà ở hắn không có phấn đấu phát đạt đứng lên, trước mặc dù cũng là quý tộc, nói trắng ra hoàn thành cũng không phải là đường đường chính chính quý tộc, chẳng qua là sĩ giai cấp mà thôi. Giai cấp chênh lệch đặt ở đó, một ít người có thể muốn làm gì thì làm, người nhiều hơn chỉ có thể bị muốn làm gì thì làm. Lữ Võ khiêm tốn rất có cần phải, không thể để cho người cảm thấy phấn đấu phát triển liền phiêu hốt trận, sẽ cho người một loại ngang ngược ấn tượng. Ngụy tướng cho tới nay cho trong nước quý tộc ấn tượng là phi thường thông minh, gia tộc thực lực tác đặt ở đó. Cho nên, hắn một có cơ hội liền nói thoải mái mới phù hợp tự thân gia đình bối cảnh. Triệu Chiên nhìn phải âm thầm gật đầu, nghĩ thầm, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, tiểu võ rất đáng được đầu tư. Còn lại quý tộc nhìn một cái, suy nghĩ Lữ Võ có năng lực, hay là cái loại đó có thể đánh lại có đầu óc, làm người cũng kiêm tốn, rất đáng giá lui tới a. Duy nhất không hài lòng là Khích Chí, hắn cau mày nói, binh giả, đại sự quốc gia. Những người khác nghe không có gì, Lữ Võ nghe được Khích Chí câu nói kia lại bị kinh động đến, rất sợ câu tiếp theo chính là tử sinh đất, tồn vong chi đạo, không thể không xem xét kỹ cũng. Một khi Khích Chí thật nói ra câu nói kia, Lữ Võ sẽ phải tìm cơ hội cùng Khích Chí đối một cái ám ngữ. Binh giả, đại sự quốc gia, phi khiêm nhượng lúc. Khích Chí gương mặt mất hứng, nói tiếp, nếu có kiến ngôn, sao có thể nhân tư tình mà thị hiểm. Đây là quái Lữ Võ không nghĩ bác Ngụy tướng mặt mũi. Lời cũng đến cái này mức. Đúng không? Lữ Võ nếu không nói chút gì, rất không nói được. Quân tướng, quân tá. Lữ Võ không thể không đứng lên, hành lễ nói, võ cùng cho là nước Tần địa phận trống không, vừa lúc tiến kích phá thành thu hoạch lúc. Chẳng qua là, Ngụy tướng vừa nghe Lữ Võ cũng là cảm thấy như vậy, cũng không cảm thấy bị mạo phạm đến. Hắn ngược lại cảm thấy mình quả nhiên thông minh, cùng Lữ Võ một cái như vậy nhiều lần nạp ngôn chính xác chiến tướng nghĩ đến cùng nhau đi. Khích Chí bản ý cũng là muốn tiến quân nước Tần thủ phủ, chỉ là bao nhiêu cảm thấy do dự. Hắn lại thấy Lữ Võ lời đến một nửa không tiếp theo nói, dẫn đến có chút lòng bực bực. Chẳng qua là, Lữ Võ chẳng phải xác định nói, công cũng không thể làm, lấy hết vật nhưng cũng bọn ta giết đi vào, có tấn công hay không đánh thành trì nhìn tình huống, vì chính là đi vào cướp bóc. Đây là suy yếu người Tần tiềm lực chiến tranh, còn có thể mập chính mình. Bức người Tần liều mạng chuyện, bọn ta đừng làm a. Chúng quý tộc vừa nghe, chớ không cảm thấy Lữ Võ thật sự là cái người tốt, đơn giản nói đến tâm khảm của mình trong đi. Những năm này nước Tấn thường xuyên ứng đối đôi tuyến chiến tranh, của cải dày nữa cũng chịu không nổi. Rất nhiều tiểu quý tộc đã phá sản, bất đắc dĩ tìm người đầu nhập. Trung đẳng quý tộc cũng xuất hiện lẻ tẻ phá sản tình huống, nói rõ trung đẳng quý tộc cũng gánh không được. Cho dù là đại quý tộc, lần nữa tiêu hao mà khó có thể có thu hoạch, khẳng định cũng khó bị. Khích Chí tiềm thức nhìn về phía Triệu Chiên, hoài nghi Triệu Chiên có phải hay không đem khanh mới có thể biết chuyện nói cho Lữ Võ. Triệu Chiên không đốc, nhận ra được Khích Chí đang nhìn bản thân, hay là cái loại đó ánh mắt nhỏ, im lặng lắc đầu một cái. quốc gia cao tầng quyết sách, chính là muốn xuống đài, cũng biết không có thể tùy tiện chuyển. Khích Chí nói, quân tướng hạ lệnh a. Muốn xuống đài không sai, Triệu Chiên một ngày vẫn còn ở Tân Quân đem vị trí lợi, Khích Chí dù là không tôn trọng Triệu Chiên người này, cũng muốn đi tôn trọng chức vị kia quyền bính. Triệu Chiên không có địa đồ có thể dùng để đảm binh trên giấy, hắn chẳng qua là hạ lệnh toàn quân thu thập nên dọn dẹp vật, một ít nên xử lý cũng toàn xử lý. Quân Tư Mã phụ trách duy trì trật tự, hắn còn bị ủy phái mang theo một nhóm người vượt qua vị thủy, mang theo chiến lợi phẩm cùng với tù binh đi bờ phía nam, lại trở lại quốc cảnh biên cảnh trọng trách. Lữ Võ biết có như vậy cái quân Tư Mã, một mực không biết tên gọi là gì. Bắt được tù binh đều đã bị kinh mặt, là ai nhà chính là của người đó, sẽ không hỗn loạn. Chiến lợi phẩm tắc rất khó làm ký hiệu. Cứ như vậy các người quý tộc lao tài chủ bệnh phát tác, sợ chiến lợi phẩm của mình bị nuốt chiếm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ phái ra một ít nhân thủ cùng đi theo. Mấy lần giao chiến đánh xuống, tân quân thương vong không hề thảm trọng, cũng tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Thương bệnh cũng là bị an bài trở về một nhóm kia. Bọn họ chỉ biết đến gần nước Tấn biên cương, sẽ không bước vào nước Tấn địa phận. Đây là đánh một sát biên cầu. Dù sao, bọn họ vẫn còn ở phục vụ trạng thái. Ngay mặt chiến trường bên kia một ngày không có phân ra thắng bại, xuất chinh bộ đội không được nguyên soái Loan Thư cho phép, không thể trở về nước. Hậu điểm, hậu cần trang bị bộ trưởng, tiến hành quốc hữu quân sự vật tư kiểm điểm. Các nhà mang theo bao nhiêu vật liệu cùng chủng loại, cần hướng hậu điểm báo bị, chẳng qua là không cần giao đi lên. Hiệu đính phụ trách thống kê chiến xa, chiến binh cùng với phụ binh số lượng. Triệu Chiên cùng Khích Chí thương nghị xuống, quyết định liền dọc theo vị thủy một mực hướng tây. Bọn họ tiến hành bộ đội tiến quân bậc thang an. Một Khích thị sư trở thành toàn quân tiên phong. Còn dư lại bộ đội thời là đi theo ở đằng sau. Đồng thời, Triệu Chiên làm tân quân tướng, quyết định xâm nhập nước Tần thủ phủ, không cần được nguyên soái Loan Thư đồng ý, chẳng qua là phái người bẩm báo trình tự không thể quên. Ngụy tướng bởi vì đi sứ qua nước Tần quan hệ, đi tới lui một lần hay là trước đây không lâu chuyện, thành tân quân hướng đạo nhân vật. Bây giờ nước Tần còn chưa phải là mấy trăm năm về sau nước Tần. Thành trì số lượng rất ít, sẽ không vượt quá 25 ngồi. Nước Tần mặt đông cũng liền 6 tòa thành trì, trong đó Hí, Hào trước bị Lữ Võ đánh hạ cũng nốt thành, Vực Rừng, Hầu Lệ cũng lần lượt thất thủ. Kính Dương ở Kính Thủy bờ đông, không có gặp phải tân quân độc thủ. Ma Toại thời là lần này chiến tranh khu vực trung tâm. Một đường hướng tây, bọn họ đi 200-300 dặm, trên đường lần nữa gặp gỡ hướng đông lên đường người Tần. Những thứ này người Tần hoặc nhiều hoặc ít, nhiều sẽ không vượt qua ngàn người, thiếu sẽ không ít hơn 100 người đội ngũ, cơ bản có mang theo quân nhu, chẳng qua là số lượng không nhiều. Bây giờ ra cái cửa khó a. Dám một mình lên đường, có thể ở ven đường trở thành một bộ đầy đủ hài cốt cũng tính vận khí tốt. Chỉ vì chết cũng không yên ổn, không phải bị động vật giết chết, bình thường cũng sẽ bị ăn thịt động vật gặm ăn vào bụng. Bọn họ xa xa thấy được đại cổ bộ đội, không có một người Tần có thể nghĩ đến sẽ là tân quân, còn tưởng rằng là phía trước đại quân trở lại rồi. Bởi vì ngộ nhận là nhà mình đại quân, bọn họ nhảy cẫng hoan hô nên đón, đến gần đến khoảng cách nhất định mới nhận ra được không đúng. Chờ bọn họ phát hiện không hợp lý, ngồi chiến xa quý tộc còn có thể đi xe chạy trốn, đi bộ người Tần không có chạy bao xa liền bị đuổi kịp. Lại đi về phía tây chính là Mi. Ngụy tướng đang vì Triệu Chiên cùng Khích Chí giới thiệu, nói: "Mi tọa lạc vị thủy bên cạnh, qua Mi thì làm nước Tần bụng ngực. Cái này bụng ngực chỉ trỏ là kinh kỳ các loại nơi yếu hại. Bọn họ đã cách xa Ma tọa đạt hơn 4-500 dặm, khoảng cách nước Tấn liền xa hơn." Khích Chí tâm tình đã hưng phấn lại thấp thỏm, nói với Triệu Chiên: "Ta quân cần mau sớm đánh hạ Mi, làm cơ nghiệp." Triệu Chiên đương nhiên biết rõ cần một đi tới căn cứ, cũng là bảo đảm đường lui, nói tiếp nói: "Như vậy, mệnh âm Vũ công thành." Không sai, Khích Chí chính là cái này ý tứ. Chương 155, ta đây tịch mịch ai biết. 800 dặm Tần Xuyên, không phải một mảnh bình thản, chẳng qua là vùng đồi núi thật không nhiều. Ra Tần Xuyên cùng tiến Tần Xuyên có thể chọn con đường phi thường nhiều, người Tần bản thân xây một cái nối thẳng đại đạo. Điều này đại đạo giúp tân quân chiếu cố rất lớn, bọn họ còn có thể dọc theo đường đi chặn lại hướng đông đi người Tần đội ngũ. Phương diện nào đó mà nói, bọn họ chặt đứt nước Tần thủ phủ cùng tiền tuyến liên hệ. Thành công chạy trốn người Tần, bọn họ không phải cho thủ phủ mang đi sợ hãi, chính là sẽ cho tiền tuyến mang đi khủng hoảng. Một đường tây tiến tân quân đến Mi trước, một tòa thành trì cũng không có nhìn thấy, thậm chí thôn xóm cũng ít vô cùng có. Có một chút tương đối ngoài ý muốn, một mực không có thành quy mô quân Tần tới trước trận đánh tân quân. Hiện tại không có dịch trạm hệ thống, tự nhiên cũng sẽ không cần trừ bỏ. Bọn họ gặp phải đều là muốn đi trước ma tọa người Tần, giết một nhóm, bắt một nhóm cùng bị chạy trốn một ít. Bắt được tù binh đương nhiên phải tra hỏi. Không phải mỗi một cái người Tần cũng mạnh miệng, tân quân bên này cũng đã biết nước Tần thủ phủ nhiều hơn tình báo. Đầu tiên, nước Tần có thể đánh trên căn bản cũng đi ma tọa bên kia, thủ phủ trừ ung chỗ ngồi này đô thành còn có thành kiến chế quân đội ra. Địa phương còn lại đều chỉ có bản địa quý tộc vũ trang. Mà ung bên kia cái gọi là thành kiến chế quân đội, lấy bây giờ người xem ra là vương đỉnh quân hộ vệ các loại quân đội. Dĩ nhiên, nước Tần không có xưng vương, dùng vương đỉnh cái từ này là tiện hiểu. Nhiều như vậy thành trì trần ở tân quân binh phòng dưới. Cái này tới cũng đến rồi. Không làm chút gì, không biết ngược sao. Gần 40.000 tân quân lái vào đến Mi, ngay từ đầu người Tần vẫn còn ở rơi vào mơ hồ, phát hiện tới chính là tấn quân mới vội vàng đóng cửa thành. Bởi vì quá mức ngoài ý muốn quan hệ, căn bản không có thời gian triệu hồi ở ngoài thành người Tần, thậm chí một ít cũng mau vào thành người Tần, cửa thành đóng sau đều bị rơi ở ngoài thành. Tấn quân giết chết một ít muốn chạy trốn người Tần, bắt làm tù binh tuyệt đại đa số. Một ít người Tần thời là tránh né ở cửa thành phụ cận, muốn vào thành không cách nào tiến, muốn chạy trốn lại không có đường trốn, chỉ có thể tình cảnh lúng túng cứng ở tại chỗ. Triệu Chiên cùng Khích Chí tìm đến Lữ Võ, nói rõ ràng sau mang theo bộ đội tiếp tục hướng phía trước lái vào. Bọn họ nói được tương đối trực tiếp. Lữ Võ cần mang bộ đội đánh Hạ Mi, lấy được thu hoạch gì trừ nhất định phải lên đóng bốn thành, còn sót lại thuộc về Lữ Võ xử trí. Đồng thời, Lữ Võ đem Mi đánh chiếm được sau, cần muốn tiến hành phòng thủ, coi trọng cái này rút lui lộ tuyến bên trên đường lui. Triệu Chiên cùng Khích Chí mang đi còn lại bộ đội, chỉ cấp Lữ Võ lưu lại một cái sư. Chu Vương thất chế độ, một sư từ 100 chiếc chiến xa cùng 2500 tên chiến binh tạo thành. Tấn quân một sư, trừ 100 chiếc chiến xa ra, chiến binh số lượng nhiều đạt 7500 người. Phụ binh số lượng không hề cố định, nhìn nạp phú quý tộc mang đến bao nhiêu. Lữ Võ mang lấy số lượng đủ hộ vệ dò xét Mi một vòng. Đây là một tòa bốn phía bên dài chừng 3 dặm thành trì, bày biện ra một bất quy tắc hình tứ phương. Mỗi một mặt thành tường, thậm chí là cùng mặt thành tường, độ cao phương diện cũng không nhất trí. Thành tường cao nhất có cái khoảng 5 mét, thấp nhất chỉ có 4 thước ra mặt. Tấn quân đến, Mi làm ra phản ứng của mình. Một nhìn qua tương đối trẻ tuổi thiếu niên, hắn nên là Mi tòa thành trì này chủ nhân trưởng tử. Hắn ở võ sĩ hộ vệ dưới, đến trên tường thành quan sát xâm phạm tấn quân. Bốn bề trên tường thành cũng dần dần có thủ vệ bóng người, chẳng qua là nhìn mặc trang phục cùng với vũ khí trong tay, rất nhiều là trong thành cư dân, không phải võ sĩ giai cấp. Võ. Hàn Khởi thấy được Lữ Võ tuần tra trở về, kinh ngạc nói, sao không phá thành? Nếu là nghĩ làm gần đảm hình người, Lữ Võ đã sớm khiêng to gỗ tròn đi phá cửa. Vấn đề là, không thể lão làm như vậy a. Theo quân phụ binh đã đi phụ cận rừng cây đốn tuổi. Bọn họ đem chặt cây gỗ thu thập tới, có cần phải là tiền đề, Lữ Võ sẽ hướng dẫn chế tạo một ít bây giờ không có xuất hiện công thành khí giới. Mà lúc trước, Lữ Võ đã đối binh lực tiến hành bố trí. Không có làm cái gì vây ba thả một, bốn bể cũng có sắp xếp bộ đội tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, phía nam bộ đội so nhiều hơn chút. Cơ động tính tương đối mạnh chiến xa bộ đội, thời là được an trí ở Mi bốn cái cửa thành ngoài, dùng để trận đánh địch quân có thể phá vòng đây. Duệ. Lữ Võ không có trả lời Hàn Khởi đặt câu hỏi, nhìn nói với Vệ Duệ, từ ngươi công thành. Vệ Duệ đã lần thứ ba đi theo Lữ Võ ra chiến trường, rất nhiều lúc Lữ Võ ở xung phong hám trận, lao lữ nhà bộ đội chính là do Vệ Duệ ở mang. Hàn Khởi phi thường buồn bực, hỏi, luyện binh. Chính là cái này ý tứ. Lữ Võ còn không có sử dụng thường quy thủ đoạn tiến hành công thành qua. Bọn họ trở thành tân quân điếm hậu bộ đội, ở lại Mi cái chỗ này, đánh hạ Mi nhiều lắm là cũng là đi giải quyết thôn lạc chung quanh. Lữ Võ cảm thấy mình cần đường đường chính chính tới công thứ thành. Không có một hồi, ngụy tướng đến đây. Lữ Võ đang muốn ngụy tướng thương nghị, thấy được người liền nói, "Tướng, ngụy thị tốt có thể từ ta chỉ huy." Ngụy tướng chính là tới hỏi một chút Lữ Võ nghĩ đánh như thế nào, nói, "Tự nhiên." Đại lượng thuẫn binh bị tập trung tới, một ít trường mâu binh cũng bị điều tới, không thiếu được Hàn thị lính cung. Lữ Võ tính toán trước nếm thử tấn công một đợt. Mi thành tường thật không cao, bốn thước còn không có hai tầng lầu độ cao. Không cần cái thang hoặc những thứ khác công thành khí giới, chỉ cần thuẫn binh dựng thuẫn tường, nghĩ biện pháp đem thuẫn tường cố định lại, có thể khiến người ở phía trên vận động dữ dội sẽ không sụp, lại đem thuẫn tường đẩy lên đi khoác lên tường chắn mái bên trên, tạo thành một có thể từ mặt đất công lên thành tường sườn dốc. Mi thị thiếu niên biết được phía nam bên ngoài thành tấn quân xuất hiện đội, tiến hành chuyển trận. Hắn khi đi tới, thấy được chính là tấn quân tập kết nhóm lớn lính cầm thuẫn, cũng không thiếu lính cung, biết tấn quân đây là muốn tấn công. Địch quân chủ công phía nam. Hắn đối gia thần của mình nói, điều tới gia tộc võ sĩ. Nghe được phân phó gia thần, bước nhanh rời đi. Bên ngoài thành tấn quân lính cầm thuẫn ở dựng thuẫn tường. Lão lữ nhà tấm thuẫn bản thân thì có lẫn nhau trừ trang bị, kết hợp lại kỳ thực rất vững chắc. Giống như là ngụy thị hoặc này dư gia tộc tấm thuẫn, thứ nhất không có lẫn nhau trừ trang bị, thêm nữa cũng cùng lão lữ nhà tấm thuẫn khoản thức không giống nhau. Đạt được thuẫn tường chính là lão lữ nhà tháp thuẫn, trang bị lẫn nhau trừ sau, còn dùng dài 8 mét mâu đan sen mượn lực dùng ra thuộc mang. Từ thuẫn tường phía sau nhìn, rất nhiều trường mâu giăng khắp nơi, tạo thành một loại ô lưới hình. Quân coi giữ điều tập tới không ít lính cung bên trên thành tường, còn đang không ngừng lấy được mũi tên cùng với hòn đá. Mi thị thiếu niên một tay cầm chuôi kiếm, một cái tay khác khoác lên nữ trên tường, không hiểu nổi tấn quân muốn làm gì quan hệ, mày nhíu lại hết sức sâu. Gia tộc này gia chủ, hắn đương nhiên là mang theo võ sĩ đi theo tần quân xuất chinh. Gia chủ không có ở đây, trưởng tử chuyện đương nhiên thực hiện lên đời gia chủ trọng trách. Thiếu niên xem ra là một xuất sắc người thừa kế, không phải gặp gỡ địch quân xông tới, gánh vác lên chỉ huy thủ thành trách nhiệm người nên gia thần. Địch quân ở làm chi? Mi thị thiếu niên hỏi đi mà trở lại gia thần, nói, không thấy dài bậc thang, như thế nào công thành? Bây giờ có tướng lãnh ra lệnh dựng lên thuẫn tường tới công thành sao? Thật không tốt nói cho cùng có hay không? Thời kỳ xuân thu, rất ít bùng nổ công thành chiến, bình thường là hai phe địch ta tại giã ngoại giao phong. Dù là thật sự có tướng lãnh làm như vậy qua, tin tức khó có thể truyền lại niên đại, trừ phi người đang ở hiện trường, muốn không nghe nói có như vậy sự kiện, không biết là bao nhiêu năm chuyện về sau. Dựng tốt thuẫn tường tấn quân bắt đầu đẩy tới. Mỗi một mặt thuẫn tường đều là 8 mét thừa với 8 mét diện tích. Phía dưới có vài chục tên tấn binh hợp lực mang, không có tiếng reo hò, có chẳng qua là hỗn độn dậm chân âm thanh. Tấm tuấn binh đẩy về phía trước tiến, theo sát phía sau là lính cung. Võ. Hàn Khởi hay là không có hiểu rõ rốt cuộc muốn làm gì, hoang mang vô cùng hỏi, đem cùng quân coi giữ đối sạn. Lên. Ngụy tướng trước kia thật không biết Hàn Khởi có thể ngốc đến loại trình độ này, nói, dùng võ thuẫn vì bậc thang, đem dựng tường chắn mái mà lên. Hàn Khởi rất không nói nói, chỉ cần võ tiến về phá cửa là được phá thành, làm sao này? Trên tường thành quân coi giữ đã ở bắn tên. Chỉ bất quá mũi tên rơi vào thuẫn trên tường, mang đến một trận kim loại va chạm âm thanh, chỉ có số ít mũi tên bay đủ xa, rơi vào Hàn thị lính cung đội ngũ. Lữ Võ nhìn, cho ra một cái kết luận. Mi thành lính cung, xem ra phần lớn là sử dụng cung săn, chỉ có số ít là phù hợp quân đội tiêu chuẩn cung. Nói trắng ra chính là cung trương lực cũng có phân biệt, trong quân cung ít nhất phải một thạch trở lên trương lực, dân gian cung tắc cái gì cũng có, mũi tên phương diện cũng có phân biệt, trong quân mũi tên bình thường sử dụng bồ liêu chế tác, dân gian càng thích áp dụng lao sợi cán. Hàn thị lính cung khi tiến vào tầm bắn về sau, binh lính ở cái mỏ gõ trong tiếng bắt đầu phản kích. Bọn họ bắn tên cũng không phải là các bắn cát, là cái này đến cái khác tốt đối một vị trí nào đó tiến hành đứt quãng tính bao trùm. Loại này bắn phương thức liên miên bất tuyệt, xương là tiến trận. Thuật tường đang đến gần thành tường về sau, dưới đây tấn binh chức dùng chiến qua chống lên tới, thành làm một cái nghiêng độ. Sau đó lại có đồng đội dùng dài hơn gỗ tiếp tục chống lên độ cao, nghiêng độ cao hơn sau bị khoác lên tường chắn mái bên cạnh. Có mang theo cốt sắt cùng sẻn binh lính bắt đầu đào hầm, cắm vào mang theo tới gỗ, trở thành tương tự với thừa trọng trụ bình thường vật chống thuật tường. Đến một bước này chính là binh lính dùng các loại phương thức đem thừa trọng trụ cùng thuật tường tiến hành buộc chặt. Hoàn thành những thứ kia bước, binh lính vòng quanh đi ra ngoài, bắt đầu gia nhập leo công thành hàng ngũ. Mi thị thiếu niên bị thuẫn binh bảo vệ, xuyên thấu qua tấm thuẫn khe hở nhìn cái toàn trình, nhìn đến sắc mặt đờ đẫn. Trên thực tế, không chỉ là mi thị thiếu niên nhìn ngây người, bao gồm quân coi giữ cùng phe tấn công tấn binh, lần đầu tiên biết công thành vẫn có thể như vậy công. Làm phe tấn công tấn binh phục hồi tinh thần lại bộc phát ra hoan hô, hóa giải không thấy lữ võ làm gần đảm hình người thất vọng, lần nữa đốt kích tỉnh. Rất nhiều quân coi giữ là ở vẻ mặt trạng thái đờ đẫn bị xông lên tấn binh giết chết, bọn họ trước khi chết còn đầy đầu hoang mang, buồn bực còn có thể như vậy công thành. Không có gia nhập công kích lữ võ, thấy được bên mình binh lính giết tới. Địch quân chống cự nhẹ hồ rất nhỏ, đối ngụy tướng cùng Hàn Khởi nói, hôm nay, nhưng ở trong thành ăn thịt ăn. Hàn Khởi hay là đầy mặt kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn không ngừng thông qua thuẫn tường sông lên thành tường bên mình binh lính. Ngụy tướng tắc là phi thường cảm khái nói, hôm nay trước, vò đến một thành, quân coi giữ tất phá hỏng cửa to vò, từ hôm nay rồi sau đó, quân coi giữ không dám ngồi nhìn thuẫn binh chống đỡ tường mà lợp. Lời nói này, có phải hay không cấp cho lữ võ mang lên cái thành chỉ kẻ hủy diệt hoặc phá thành chuyên gia danh xưng? Có chút quá với ngạc nhiên. Mi thành thủ quân không có cho nhiều hơn cơ hội, nếu không chiến trường này sẽ xuất hiện rất nhiều công thành khí giới. Ngoài ra, Lữ Võ còn có rất nhiều thủ đoạn chưa kịp dùng tới. Ai, tịch mịch. Chương 156, là thời điểm đi về. Đánh hạ Mi sau, Lữ Võ quét sạch trong thành phản kháng, thấy kêu Mi thị thiếu niên một mặt. Không có gì đáng nói. Không ngoài là xâm lấn một phương cùng giữ đất một phương, tiến hành một bộ đưa ngọc cùng thu ngọc mắt xích. Mi thị thiếu niên một câu nói tương đương có ý tứ, cố chỗ không muốn, gì thêm với người, làm có như thế báo ứng. Nói là nước Tần dùng không nói lễ thủ đoạn đi đối phó nước Tấn, một ngày nào đó cũng không hề bị đến lễ bảo vệ. Đây là một cái người biết ta. Mi thị thiếu niên hỏi Lữ Võ một câu nói, tấn quân đánh hạ ung sau, sẽ bảo đảm họ doanh tế tự không đoạn tuyệt sao? Lữ Võ chẳng qua là cười nhưng không nói. Thiếu niên này chẳng những thông minh, còn có chút tâm trầm. Ý kiến là mong không được tấn quân liền ung cũng tấn công, hay là cảnh cáo tấn quân đừng đi đụng ung châu ngồi này nước Tần đô thành. Bất kể là cái nào ý tứ, tóm lại không phải ý tốt. Lữ Võ ở ngoài thành lưu 1/3 bộ đội, chọn ở vị thủy bên trên tiến hành trú doanh. Còn dư lại bộ đội phái đi ra 1/3 quét sạch trung quanh, cuối cùng 1/3 thời là tiến vào chiếm giữ Mi thành. Qua Mi chính là nước Tần thủ phủ, rất nhiều thành trì cách nhau không tới 30 dặm, dã ngoại thôn xóm phi thường dày đặc. Mà Mi cần lại hướng tây hẹn 7-80 dặm, có một tòa gọi Bình Dương cỡ lớn thành trì, coi như là nước Tần thủ phủ cửa ngõ. Bình Dương vì người Tần cố đô. Ngụy tướng rất bác học rộng người, nói, vì nước Tần tòa thứ 5 đô thành. Bọn họ đánh hạ Mi. Lần này Lữ Võ không có hạ lệnh đốt thành, thậm chí không có trắng trợn phá hư. Kỳ thực cũng không phá hư được cái gì. Bên trong thành không có kiến trúc hùng vĩ vật, có chẳng qua là nhà lá. Liên làm chủ nhân Mi thị, chỗ ở cũng chỉ là so người bình thường nhà lớn một chút, không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Lữ Võ tuần tra thành trì lúc phát hiện một chút, nhìn nhà cửa đặc sắc cùng với một ít bình thường sẽ sử dụng đến công cụ, người Tần sinh hoạt trình độ kém xa tấn người, có thể ngay cả trung nguyên bên kia trung đẳng quốc gia cũng không bằng. Như vậy kỳ thực cũng không sai. Hoa Hạ văn minh trung tâm vẫn luôn là tại trung nguyên, còn lại 4 phía 8 chấn khu vực biên giới, các phe các mặt một mực đi theo trung nguyên bước chân. Nước Tần ở Hoa Hạ văn hóa trong vòng coi như là biên thủy quốc gia. Trong một đoạn thời gian rất dài còn đoạn tuyệt cùng trung nguyên các nước chư hầu liên hệ, chung sống nhiều nhất là các loại người Nung. Cứ như vậy chỉ làm thành một loại hiện tượng, người Tần văn hóa từ từ cùng trung nguyên chư hầu bất đồng, thói quen sinh hoạt cùng với một ít tạo vật phương diện thiết kế hướng dâu hóa nghiêng về. Trong đó liền bao gồm người Tần dung hợp đại lượng người Nung, khiến cho nước Tần một lần biến thành một nửa làm nông nửa du mục quốc gia. Lữ Võ đối quá mức rất xưa lịch sử chưa quen thuộc. Hắn quen thuộc lịch sử phiến đoạn kỳ thực cũng không nhiều, trừ những thứ kia nghe quen thai lịch sử ra, hiểu rất nhiều lịch sử hay là từ trong tiểu thuyết thấy được, không nhất định đáng tin. Nước Tần hình như là từ thương hưởng biến pháp sau, mới từ từ lại cùng trung nguyên các nước chư hầu thường xuyên tiếp xúc. Từ khi đó bắt đầu, nước Tần văn hóa lấy được bài chính. Về phần nói lần nữa di rời đô thành loại chuyện như vậy, Lữ Võ trước kia sẽ cảm thấy rất kỳ quái, biết được bao gồm nước Tấn ở bên trong toàn bộ các nước chư hầu không chỉ một lần rời đô, không lại cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ uống chút rượu trò chuyện. Nói phải là nước Tần lịch sử. Thảo luận là Triệu Chiên cùng Khích Chí sẽ đánh tới trình độ nào mới có thể trở lại. Có thể tưởng tượng là nước Tấn tân quân giết đến nước Tần thủ phủ sẽ cho Tần đỉnh mang đi bực nào chấn động, người Tần lại nên lâm vào cái dạng gì sợ hay trong. Tại quá khứ trong lịch sử, nước Tần không phải là không có cùng trung nguyên các nước khai chiến qua, vẫn là lần đầu tiên bị giết đến thủ phủ. Bây giờ Tần quân mang đi trong nước có thể đánh quân đội, địa phận trừ Úng có một chi tụ họp lại thành kiến chế bộ đội, còn lại các nơi chỉ có thể dựa vào quý tộc tư nhân vũ trang đi thủ vệ. Mà ở tiền tuyến, Tần quân cũng đã biết nước Tấn Tân quân giết tiến nước Tần thủ phủ tin tức. Muốn giấu giếm, đó là tuyệt đối không đạt được. Ma Toại cùng Kính Dương quân Tần tuyệt đối lâm vào khủng hoảng, nghĩ đọc chính là lao ra chuyện gì xảy ra. Bọn họ tiến vào nước Tấn làm những gì, vừa nghĩ tới Tấn quân dụng phương thức giống nhau đi đối đãi quê quán phụ lao, thậm chí có thể khiến dùng tàn nhẫn hơn thủ đoạn, không tránh được kinh đến sắc mặt trắng bệnh, lại mồ hôi lạnh cuồng bốc lên cả người run rẩy. Lòng có dây dưa, hay là chuyện liên quan đến quê quán, bọn họ kia có tâm tư tiếp tục cùng Tấn quân đánh xuống, xuất hiện đào binh là tất nhiên, bộ phận đào binh lại sẽ để cho đại đa số Tần binh sĩ khí trở nên càng thêm đê mê. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tấn quân giết tiến nước Tần thủ phủ tin tức truyền ra, bất kể Nguyên Soái Loan Thư có hiểu hay không nắm lấy cơ hội, quân Tần sĩ khí đê mê, chú định trận Ma Toại cũng nên xuất hiện kết quả. Thắng lợi tất nhiên thuộc về lấy nước Tấn cầm đầu liên quân. Có khác biệt là, quân Tần sẽ tổn thất nhiều nghiêm trọng. Quá mức phương xa chuyện, không có tức thì truyền tin thủ đoạn, xâm nhập đến nước Tần thủ phủ lữ võ đám người, rất khó chiếm được tin tức xác thực. Lấy được một chú phòng mi thành ra lệnh, bọn họ ở trong nửa tháng không có gặp được người Tần phản pháo, lộ ra rất là vô công rồi nghề. Nửa tháng sau, một ít quân bạn bắt đầu áp giải tù binh cùng chiến lợi phẩm tới. Triệu Chiên cùng Khích Chí chờ quân bạn đã làm gì, lấy được cái dạng gì thành tích, giống vậy chuyển tới lữ võ trong lỗ thai. Lần này nước Tần thật là nguyên khí thương nặng a. Lữ võ nghe nói đột nhập xa nhất Tấn quân giết đến một cái gọi Tây Sơn địa phương, hỏi một cái mới biết đó là khoảng cách mì thành hơn 200 dặm địa phương, nói, nước Tần thủ phủ chỉ có Ung chưa thất thủ, còn lại các thành đem hết phá. Nửa tháng trước, Hàn Khởi mang binh không ngừng đánh út mi thôn lạc trung quanh, rất là đem đột kích đại sư phát huy mấy lần. Trung quanh đã không có thể công đánh mục tiêu, Hàn Khởi dĩ nhiên là trở lại mi thành. Nghe được Lữ võ ở cảm khái, Hàn Khởi phủi một cái miệng, nói, người Tần lôi do tự mình gánh. Cũng chính là nước Tần quý tộc phần lớn cùng Tần quân rời đi, còn mang đi gia tộc chủ lực, muốn không thủ vệ binh lực đủ thành trì, không phải tốt như vậy công phá. Lữ võ trước sau nhận được đến từ Triệu Chiên cùng Khích Chí thông báo, bọn họ chậm nhất là sẽ tại trong vòng nửa tháng trở lại mi thành, yêu cầu Lữ võ coi trọng những tù binh kia cùng với chiến lợi phẩm. Áp giải tù binh cùng chiến lợi phẩm đi tới mi thành Tấn quân, bọn họ tạm thời bị quy nạp đến Lữ võ chỉ huy hàng ngũ. Lữ võ trong tay chiến binh từ 7000 tả hữu, gia tăng đến hơn 10000. Phụ binh số lượng nhiều hơn, đạt tới hơn 17000 người. Mà bị áp giải tới tù binh số lượng chừng 6-70000 người, tập nham lộn xộn các loại chiến lợi phẩm đến không hết. Cái này nước Tần thủ phủ có bao nhiêu nhân khẩu sống ở, làm nước Tấn quý tộc khẳng định không có xác thực số liệu. Không tính chinh chiến quá trình tàn sát, chẳng qua là quang tù binh thì có 6-70000 người, nhìn thế nào cũng thiếu không đi nơi nào. Lữ võ hỏi ngụy tướng, nói, nước Tấn nhân khẩu tổng kết nhiều ít. Ngụy tướng bị hỏi sửng sốt. Hiện tại không có quốc gia sẽ đường đường chính chính thống kê cả nước có bao nhiêu nhân khẩu, chẳng qua là các nhà quý tộc sẽ đại lược thống kê nhưng tham chiến thanh niên trai tráng số lượng. Hàn Khởi không trách nhiệm nói, không thua kém 7 triệu. Có nhiều như vậy sao? Lữ võ nhớ mang máng có văn hiến đề cập tới, chẳng qua là trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Xuân Thu trung kỳ thời kỳ, thứ một nước có quy mô dân số lớn chính là nước Tấn, thống kê trong danh sách nhân khẩu vượt qua 5 triệu, thứ hai nước có quy mô dân số lớn thời là nước Tề, số lượng 3 triệu, xếp hạng thứ ba chính là nước Sở, trong danh sách nhân khẩu 2.500.000. Nước Tần vẫn luôn không phải Xuân Thu trung kỳ nhất lưu quốc gia, dung hợp đại lượng người Nhung sau, tuột cùng thời kỳ nhân khẩu cũng liền 1.800.000 tả hữu. Lữ Võ tính toán một chút lão lữ nhà nhân khẩu, bọn họ loại này trung đẳng quý tộc nhà đều có hơn 70.000 nhân khẩu, đại quý tộc hở ra là chính là hơn mười mấy trăm ngàn. Hắn bởi vì không biết chân chính số liệu, suy bụng ta ra bụng người có chút tin tưởng Hàn Khởi nói ra được số lượng. Chẳng qua là có một chút hắn quên. Xuân Thu thống kê nhân khẩu lúc sẽ không đem nô lệ cùng dã nhân tính đi vào. Cho nên lão lữ nhà cái gọi là 7 vạn nhân khẩu, bỏ qua rơi 120.000 nô lệ, cũng liền 340.000 người. Nước Tấn Khanh, đất phong càng lớn, trị hạ nhân khẩu thì càng nhiều. Trước mắt đất phong lớn nhất chính là Khích Thị, thật muốn có người miệng số liệu vậy, bao hàm nô lệ tính ở bên trong, Khích Thị nhân khẩu sẽ không thấp hơn 400.000. Cho dù là nhìn qua thực lực yếu nhất Hàn Thị, nhân khẩu số lượng cũng vượt qua 200.000. Mà đây là đại lượng trong tiểu quý tộc không có phá sản trước số liệu. Lịch sử dựa theo vốn có quý tích vận hành, nước Tấn xuất hiện phá sản chiều, nhóm lớn trong tiểu quý tộc biến mất, các đại quý tộc thực lực sẽ càng thêm khủng bố. Bọn họ mỗi ngày uống chút rượu trò chuyện, chờ đến Triệu Chiên cùng Khích Chí trước sau đến. Lữ Võ cần muốn tiến hành hội báo. Người Tần chưa có tới tiến hành phản pháo, đường lui trong vòng trăm dặm không có phát hiện quân Tần, tương đương với không có gì hay hội báo chuyện. Trải qua trận này, nước Tần trong vòng trăm năm không dám đông vọng. Khích Chí nhìn qua ý khí phong phát, thanh âm rất lớn kêu, chư vị, uống thắng. Không sai, bọn họ cảm thấy mình thu được vĩ đại thắng lợi, gọi tới có thể tới quý tộc, bày ra bữa tiệc. Chẳng qua là vốn nên từ Triệu Chiên vị này Tân quân tương lai chủ trì, lại bị Khích Chí đoạt mất. Triệu Chiên nhìn qua không có gì không vui, vẻ mặt tươi cười liên tiếp giơ ngọn đèn. Võ, Hàm Đan thị có hay không? Ngụy tướng ngồi ở Lữ Võ chỗ ngồi phía sau, nghiêng về trước thân thể hỏi, miễn đi khanh vị. Ngụy thị còn không biết tin tức xác thật. Không nên a. Ngụy thị đã đúng quy cách hướng khanh vị phát động tấn công, đóng khá hơn nhiều khanh, tin tức không nên như vậy bế tắc mới đúng. Lữ Võ thấp giọng nói, hết sức lần này thuộc về sư, đem trở về Hàm Đan kinh doanh đất phong. Ngụy tướng đột nhiên ho khan, nhìn qua rất khó chịu, một đôi mắt nhưng có chút tỏa sáng. Vừa đúng bay đầu Lữ Võ thấy được Ngụy tướng hưng phấn, tâm trong lặng lẽ thầm nói, là chỉ có Ngụy tướng không biết, còn là cả Ngụy thị không có chuyện gì trước phải biết Triệu Chiên sẽ bị miễn rơi khanh vị. Muốn là cả Ngụy thị cũng không biết, bọn họ lần này khẳng định không có cửa. Bên kia Khích Chí thanh âm vang ở nhắn nhủ tin tức. Bọn họ xâm nhập nước Tần thủ phủ đã dài đến tháng rưỡi, là thời điểm mang theo thu hoạch quay về. Chúng quý tộc cùng kêu lên quát to, "Mẫu, trở về a." Tất cả mọi người muốn trở về. Bọn họ đã ra khỏi nhà nhanh gần nửa năm, lấy được nhiều như vậy thu hoạch, ai không muốn đem thu hoạch nhập túi vì an. Lữ Võ nhớ tới con cái của mình, một trái tim có chút giòn giã rời mềm. Cũng không biết âm xây dựng có thuận lợi hay không. Khai khẩn bao nhiêu mới đất canh tác. Trong núi lên bao nhiêu xưởng. Trong nhà thân nhân kiện không khỏe mạnh. Khích Chí hỏi đám người, nói, ta quân có hay không hướng ung đi, Diêu Võ Dương Ai một phen. Chương 157, nước Tần Đô thành hạ duyệt binh. Diêu Võ Dương Ai. Cái này. Đã kinh tương nước Tần thủ phủ dày vò một lần, đáng đánh đã đánh, nên cấp cũng không có rơi xuống. Có cần phải sao? Lữ Võ không có lên tiếng âm thanh. Hắn có thể từ tại chỗ quý tộc biểu hiện trên mặt nhìn ra một chút, vượt qua 9 phần quý tộc đối đi ung bên kia Diêu Võ Dương Ai một phen cảm thấy rất hứng thú. Mi khoảng cách ung chừng trên trăm dặm. Khích Chí nghĩ Diêu Võ Dương Ai, trước nên làm. Đại quân đã tụ họp đến mi bên này, lại hướng tây trên trăm dặm đi ung cái này nước Tần Đô thành, tương đương với lại phải lao sừ độc chúng. Có công phu này, gấp đổi một ít cũng có thể tiến về kính thủy bờ tây. Âm Vũ. Khích Chí hăng hái quá cao, uống cái đầy mặt đỏ, lớn tiếng nói, lần này cùng nhau đi tới. Triệu Chiên lập tức nói, bản tướng ở lại mi. Hàm Đan Triệu kế tiếp sẽ bị danh giới hóa, danh tiếng đã trở ra đủ lớn, không cần càng kiêu căng hơn. Cho dù là người hiện đại suy nghĩ, Lữ Võ vẫn có thể có hiểu bọn họ tại sao phải hưng phấn như vậy. Tấn công một quốc gia, có thể đi được địch quốc thủ đô Diêu Võ Dương Oai, tất nhiên sẽ ở trên sử sách lưu lại nặng nề một bút. Khích Chí cần ra cái này danh tiếng. Đại đa số quý tộc có thể không có nghĩ quá nhiều, bọn họ chính là chỉ muốn đi nhục nhã người Tần, tốt đem quá khứ mấy năm vẫn ứt phát tiết sạch sẽ. Hôm sau, thuộc về Hàm Đan Triệu hàng ngũ hai cái sư ở lại mì, còn lại bộ đội trải qua chỉnh trang sau. Bọn họ ở Khích Chí ý khí phong phát tiếng hò hét trong suy nghĩ Tần cũng ung rút ra. Đi hai ngày lại một buổi sáng, bọn họ ở vào buổi trưa thấy được ung thành tường. Từ xa nhìn lại, ung trên tường thành cắm đầy cờ xí, còn có thể thấy được rất nhiều quân coi giữ. Ung thành quân Tần không có ra khỏi thành. Đến tấn quân ở khoảng cách ung ba dặm ngoài dừng lại. Khích Chí hạ lệnh quân đội bày trận. Bao gồm Lữ Võ ở bên trong toàn bộ tấn quân, lấy dâng cao nhiệt tình ước thúc binh lính. Cái này đến cái khác trận liệt tạo thành, tiếng trống trận bị gõ. Nếu là đứng ở ung trên tường thành, có thể thấy được phi thường nhiều màu đỏ phương trận tạo thành. Mỗi một cái phương trận hẹn 1500 người, từ 20 chiếc chiến xa đi đầu. Khích Chí hạ lệnh bộ đội xếp 3 triệt. Hoang dã bên trên liền tạo thành 3 đầu quân đội hình thành tuyến, lẫn nhau giữa cách nhau hẹn 80 mét. Trình tề dậm chân tiếng vang triệt. Tấn quân sĩ binh dùng một loại không nhanh không chậm tốc độ, dần dần chiều ung đẩy tới. Nước Tân Bách Quan, thân phận địa vị đủ cao những thứ kia cơ bản đi theo Tần quân tiền tuyến, ở lại trong nước chỉ có số ít mấy cái trọng thần. Một kẻ ăn mặc hoa phục người đàn ông trung niên ở giáp sĩ đoàn đoàn dưới sự bảo vệ, sắc mặt phi thường khó coi nhìn chăm chú đang bắt buộc tiến tấn quân. Hắn gọi thằng đá là nước Tần thái tử. Tấn quân bước tới, đỗ trở về, kết quả báo ân vị kia, sắc mặt phi thường nặng nề, nói, dám công ta đô thành. Vị này đã từng manh tướng già rồi, còn có không vẻ vang trải qua, không có theo Tần quân tham gia trận ma toại tràng này quyết định vận nước chiến dịch. Hắn từng tại tấn công nước Tấn lúc bị Ngụy thị Ngụy Khỏa cùng Ngụy Kỳ, Lữ Kỳ, Tú Binh cho hoa hạ lịch sử tăng lên kết quả báo ân điện cố. Kia sau, Ngụy Khỏa đạt được lệnh hồ khối này đất phong, đường ra trở thành lệnh hồ thị. Lần này nước Tấn tân quân giết đến nước Tần thủ phủ, nửa dưỡng lao trạng thái đỗ trở về bị chiêu mộ, trở thành ung thành phòng ngự quan chỉ huy. Thằng đá phát hiện đỗ trở về sắc mặt khó coi, đẩy ra bảo vệ mình giáp sĩ, kéo đỗ trở về cánh tay, run giọng hỏi, lao tướng quân, nhưng có thủ thành nắm chặt. Bay trận bắt buộc tiến tấn quân bắt đầu chuyển hướng. Cái này đến cái khác triệt giống như là đang biểu diễn như vậy, hành quân tư thế trong đột nhiên chuyển hướng cánh bắc. Phải biết ở không cách nào tức thì truyền tin liên đại, truyền lại tin tức là khó khăn dường nào, tấn quân trong lúc bất chợt toàn bộ biến hướng, nhìn qua còn chưa có xuất hiện hỗn loạn, biểu hiện ra quân sự tố dưỡng ý vị như thế nào. Vốn là cần hồi đáp có nắm chắc đỗ trở về, chỉ có thể đem lời ra đến khỏe miệng nuốt trở về, đổi lời nói, lao tướng cố gắng hết sức. Thằng đá vừa nghe thiếu chút nữa không có hai chân mềm nhũn. Không phải vị này thái tử nhát gan, là xâm phạm tấn quân biểu hiện được quá mức hung tàn, một đường ngang ngược giết tới không để cập tới, trong vòng nửa tháng đánh hạ ung trùng quanh hai tòa thành trì. Tuy là các tòa thành trì binh lực không đủ cùng bị đánh cái ứng phó không kịp, thất thủ cũng là thật thất thủ. Chiến tranh xưa nay lấy thực lực nói chuyện, bại lại miệng hy là vũ nhục chính mình. Nhìn lại chi kia tấn quân khi hành quân tư thế có thể ở trong lúc bất chợt toàn thân biến hướng, không hiểu quân sự cũng có thể nhìn ra tinh nhuệ trình độ, sao có thể không sinh lòng sợ hãi. Trên đầu thành, tân binh nắm chặt vũ khí trong tay, vẻ mặt khẩn trương nhìn phía dưới tấn quân. Thân phận cao những người kia, liên tưởng lực phong phú đã đang tưởng tượng thành phá sau cảnh tượng, không nhịn được liền khóc ra thành tiếng. Địch quân chưa đốn tuổi, đỗ trở về bắt được cái này trọng điểm, khuyên lơn thằng đá, nói, không loại công thành cử chỉ. Tấn công thành trì nhất định phải tạo công thành khí giới. Quá cao cấp công thành cơ giới tạo không ra, thấp nhất muốn tạo một ít leo dùng cái thang A.